Chương 604, Thiên kiếm quá không, chương 604, Thiên kiếm quá không. Hoang Trạch chiến giới trong hư không, Hoàng phủ Chiêu nhìn qua Tần Thiên Việt mở miệng nói, "Thiên Việt, Huyền Không thần vực là ngươi phạm vi quản hạt đi. Nay ảm hư năng lực tại ngươi ngay dưới mắt luyện chế ra ngụy tiên khí cấp luyện hồn huyết phiên, ngươi lại không có chút nào phát giác, ngươi cái này trấn ma vương làm có phải hay không thái an sinh?" Ngữ khí của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng hiểu rõ hắn Tần Thiên Việt đám người tự nhiên biết mình lão sư giờ phút này đã tức giận phi thường. Tần Thiên Việt ngay lập tức quỳ gối Hoàng phủ Chiêu trước mặt mở miệng nói, "Lão sư, việc này là ta thất trách, ta vui lòng tiếp nhận bất luận cái gì trừng trị, trước đó, mời lão sư đồng ý ta ra tay đem ảm hư hôn đản này bắt tới." "Ra tay? Ngươi là muốn cho này trăm vạn vong hồn tan thành mây khói sao?" Hoàng phủ Chiêu nhíu mày nói. "Cái đồ chơi này sở dĩ đây vạn hồn phiên tà ác, chính là vì cờ này bên trong linh hồn tất cả đều cùng ảm hư linh hồn ràng buộc ở cùng nhau, một sáng có người muốn cưỡng ép khống chế ảm hư, như vậy những linh hồn này liền sẽ tự chủ thủ hộ ảm hư thần hồn, cho nên muốn khống chế ảm hư, trước hết muốn đem này trăm vạn linh hồn đều mất đi. Muốn nhường này huyết phiên bên trong linh hồn khôi phục tự do, chỉ có một cách, đó chính là ảm hư chủ động đem nó thả ra ngoài." Mặc dù Tần Thiên Việt đám người mạnh hơn ảm hư rất nhiều, nhưng đối mặt việc này bọn hắn cũng không có biện pháp gì. Mà Hoàng phủ Chiêu nếu cởi ra tự thân hạn chế, thăng hoa tột cùng đến tiên nhân cảnh giới, nhưng thật ra là có biện pháp cứu huyết phiên bên trong một nửa linh hồn, nhưng mà làm như vậy, đại giới thực sự quá lớn. Hoàng phủ Chiêu mặc dù tâm hệ tiên linh giới sinh linh, nhưng không có thánh mẫu tâm, 50 vạn vong hồn cùng tiên linh giới tồn vong so sánh, cái gì nhẹ cái gì nặng hay là rất dễ dàng phân biệt. Chẳng qua Hoàng phủ Chiêu vẫn như cũ không muốn nhìn thấy này trăm vạn vong hồn cho ảm hư cho cùng, cho nên hắn liền nghĩ đến một điều hòa cách. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể giả bộ như không có phát hiện ảm hư bí mật, đợi Cao Siêu cùng Trịnh Quang vượt qua tiên kiếp sau lại xử lý hắn. Hoàng phủ Chiêu chậm rãi nói. Nhưng mà tiếng nói của hắn vừa dứt, Lịch Nguyên lại lần nữa lấy ra trăm chuôi thượng phẩm linh kiếm, 200 chuôi linh kiếm trong nháy mắt thì bay về phía ảm hư, mặc dù này hai thanh chuôi linh kiếm tại khoảng cách ảm hư xa một trượng khoảng cách dừng lại tiếp theo, nhưng lại đem ảm hư át chủ bài bước ra đây. Chỉ thấy ảm hư trong tay đột nhiên nhiều một cây đỏ như máu trường phiên, một cỗ máu tanh lại tà ác khí tức trong nháy mắt thì tràn ngập toàn bộ chiến trường. Luyện hồn huyết phiên. Một vị độ kiếp kỳ tu sĩ kêu lên một tiếng, chung quanh tu sĩ cũng đều ngay đầu tiên nhận ra cái này tà vật. Hoàng phủ Chiêu đông cảm giác không ổn, hắn vốn đến chả muốn cho Tần Thiên Việt ra tay kêu dừng trận chiến đấu này đâu, nhưng chưa từng nghĩ Lịch Nguyên trực tiếp đem ảm hư át chủ bài bước ra đây. Cái này cũng không thể trách Lịch Nguyên, rốt cuộc hắn cũng không biết ảm hư trong tay có luyện hồn huyết phiên. Mà Lịch Nguyên công kích sở dĩ không rơi xuống, chính là vì nghe được Diệp Nhiễm truyền âm. Vừa nãy nếu như không phải Diệp Nhiễm kịp thời nhắc nhở lời nói, Lịch Nguyên một chiêu này xuống dưới, chí ít đều sẽ nhường mấy vạn vong hồn tan thành mấy khói. Lại là luyện hồn huyết phiên, chẳng thể trách ảm hư trên người tội nghiệp chi khí sâu như vậy nặng. Bây giờ muốn tiêu diệt hoặc là bắt được này ảm hư ngược lại là đơn giản, nhưng này trăm vạn vong hồn tồn vong ngay tại ảm hư một ý niệm, thật đúng là có chút ít khó làm a. Diệp Nhiễm nói thầm. Hắn biết rõ, Hoàng phủ Chiêu đám người nhất định cũng là bởi vì nguyên nhân này không cách nào hướng ảm hư ra tay. Bây giờ ảm hư đã đem luyện hồn huyết phiên tế ra đây, việc này thật đúng là không tốt thu tràng. Theo luyện hồn huyết phiên xuất hiện, các thế lực trong nháy mắt liền đem đầu mâu nhắm ngay ảm hư, hiện tại chỉ cần phù phong ra lệnh một tiếng, ảm hư liền bị sẽ vây công dẫn đến tử vong. Nhưng mà phù phong đã nhận được Tần Tiên Việt truyền âm, hắn đã biết được này luyện hồn huyết phiên là ngụy tiên khí cấp, cho nên căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kiệt kiệt kiệt. Lịch Nguyên, ngươi không phải chết chứ sao? Sao không tiếp tục động thủ? Giọng ảm hư đã có chút điên cuồng, bị một độ kiếp kỳ bậc 2 bước ra chính mình át chủ bài, ảm hư thật sự là có chút không cam tâm. Hắn biết rõ, bây giờ luyện hồn huyết phiên đã bại lộ, hắn hôm nay coi như không chết, về sau cũng chỉ có thể như chuột một trốn chui trốn lùi tại tiên linh giới tham sống sợ chết. Khi hắn phát hiện trấn ma điện thật lâu không có động tác về sau, ảm hư liền biết mình thắng cược. Hắn hiểu rõ trấn ma điện nhất định là cố kỵ luyện hồn huyết phiên bên trong trăm vạn sinh hồn, cho nên mới không có trực tiếp ra tay. Bây giờ chỉ cần trấn ma điện không xuất thủ, hắn chính là an toàn. Thế là, gia hỏa này trực tiếp khiêu khích dậy rồi Lịch Nguyên, làm nhưng hắn vốn ý hay là muốn cho Phù Phong đứng ra nói chuyện. Phù Phong giờ phút này là thật có chút đau đầu, bây giờ Tần Thiên Việt bọn người đang nghĩ cách đối phó, chỉ có thể nhường Phù Phong tận lực kéo dài một chút thời gian. Nhưng mà các thế lực tu sĩ giờ phút này đều có chút bên trên, vì có ít người theo ảm hư luyện hồn huyết phiên bên trong cảm nhận được đệ tử hoặc là thân nhân linh hồn. Ảm hư, bản tọa mệnh lệnh ngươi, ngay lập tức đem đệ tử ta linh hồn thả ra ngoài. Một vị độ kiếp tứ giai tu sĩ đối ảm hư quát. Theo người này mở miệng, các thế lực cũng hướng ảm hư muốn dậy rồi người. Những linh hồn này tuy nói đã bị luyện hồn phiên luyện hóa, nhưng chỉ cần năng lực thoát ly luyện hồn huyết phiên, cũng liền có vãng sinh cơ hội. Ảm hư thấy thế, thì càng biến đổi thêm đắc ý. Hắn hiểu rõ, những người này càng là quan tâm những thứ này vong hồn, chính mình cơ hội sống sót cũng liền càng lớn. Nhưng mà, hắn không biết là, Diệp Nhiễm đã tại cùng Lịch Nguyên truyền âm bàn bạc lên chém giết hắn chi tiết. Luyện hồn huyết phiên tất nhiên mở UG, nhưng Diệp Nhiễm trong tay vừa vặn có khắc chế luyện hồn huyết phiên pháp bảo, Nhân Hoàng Kỳ. Diệp Nhiễm vốn đang suy nghĩ phải như thế nào giải quyết khốn cảnh trước mắt lúc, cửa hàng đột nhiên cho Diệp Nhiễm một phản hồi, đó chính là trực tiếp sử dụng Nhân Hoàng Kỳ. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, cửa hàng vô cùng coi trọng ảm hư luyện hồn huyết phiên bên trong trăm vạn vong hồn, nếu có thể trợ những thứ này vong hồn giải thoát, cửa hàng tất nhiên có thể được đến đại lượng công đức phản hồi. Với lại, cụ thể làm việc trình tự cửa hàng thì cùng phản hồi cho Diệp Nhiễm. Chẳng qua kia trăm vạn vong hồn rốt cuộc cùng ảm hư thật chặt chói chặt ở cùng nhau, muốn đem ngăn chặn thế nhưng rất khó. Cũng may Diệp Nhiễm bây giờ linh hồn chi đạo đã đạt đến chân ý tầng thứ, bằng không cho dù có Nhân Hoàng Kỳ tương trợ, Diệp Nhiễm thì không nắm chắc đem này trăm vạn vong hồn toàn bộ cứu. Dù là như thế, muốn cứu trăm vạn vong hồn độ khó vẫn như cũ rất lớn. Diệp Nhiễm nhất định phải toàn lực vận chuyển sức mạnh linh hồn thao túng Nhân Hoàng Kỳ, trong lúc đó không thể có mảy may phân tâm, bằng không một sai lầm nhỏ liền có khả năng nhường hàng ngàn hàng vạn vong hồn tan thành mây khói. Vì này trăm vạn vong hồn, cũng vì trời này công đức, Diệp Nhiễm không thể không trước giờ bại lộ một chút thực lực của mình. Đương nhiên, vì Diệp Nhiễm thực lực hôm nay, ở đây tu sĩ cũng chỉ có Hoàng Phủ Chiêu năng lực phát hiện đầu mối. Thế là, tại ảm hư cùng chung quanh tu sĩ bàn điều kiện lúc, Diệp Nhiễm đã vận chuyển không gian chi đạo đem Nhân Hoàng Kỳ đưa vào chiến trường trong. Sau đó, Lịch Nguyên tiện tay vung lên, lít nha lít nhít phi kiếm liền từ hắn ống tay áo tùy ý mà ra, mọi người chỉ nghe được Lịch Nguyên nhẹ giọng uống ra Thiên Kiếm Khóa Không bốn chữ, không gian chung quanh liền bị hoàn toàn khóa cứng. Này Thiên Kiếm Khóa Không trận vốn là Thiên Kiếm Chu Tiên trận một cái khác công năng, 1000 chuôi linh kiếm mặc dù chỉ có một thanh cực phẩm linh kiếm, nhưng trận này thành hình sau thanh thế cũng là cực kỳ thật lớn. Kiếm trận dù chưa phóng thích sắc cơ, nhưng trên đài cao vài vị độ kiếp kỳ cũng theo trong kiếm trận cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Chương 605, Nhân Hoàng Kỳ tác dụng, chương 605, Nhân Hoàng Kỳ tác dụng. Trong hư không Tần Thiên Việt đám người nhìn thấy kiếm trận về sau, lúc này mới triệt để tin tưởng Lịch Nguyên quả thực có so sánh độ kiếp kỳ bậc 4, thậm chí là độ kiếp kỳ bậc 5 thực lực. Gia Cát Nghiên hai mắt sáng lên chằm chằm vào Thiên Kiếm Khóa Không trận, thân làm trận đạo tu sĩ, nàng tự nhiên có thể cảm nhận được trận này tinh diệu. Kỳ thực đừng nói là nàng, Hoàng Phủ Chiêu thời khắc này nội tâm cũng là 10 phần rung động. Bất quá bọn hắn không kịp sợ hãi thán phục, vì cái kiếm trận này đúng ảm hư uy hiếp quá lớn, bọn hắn rất rõ ràng, một sáng Lịch Nguyên phát động thế công, luyện hồn huyết phiên bên trong trăm vạn vong hồn rồi sẽ tại trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Hoàng Phủ Chiêu vừa định nhường Tần Thiên Việt ra mặt giải quyết việc này, lại nghe được Diệp Nhiễm truyền âm. Hoàng Phủ Chiêu thần sắc biến đổi, thân làm tiên nhân hắn, là thật không ngờ rằng Hoàng Trạch chiến giới trong còn có sức mạnh linh hồn cường đại như thế tu sĩ. Hắn trước tiên thì nhìn phía Diệp Nhiễm, sau đó liền nhìn thấy Diệp Nhiễm đối với hắn gật đầu một cái. "Tiểu Hữu, đây chính là trăm vạn vong hồn, nếu bọn hắn bởi vì ngươi mà vẫn diệt, ngươi sau đó độ thiên kiếp thời điểm, rất có thể sẽ dẫn phát nghiệp hỏa thiên kiếp giáng lâm, của ngươi linh hồn chi lực cường đại như thế, hẳn phải biết nghiệp hỏa đại biểu cho cái gì đi." Hoàng Phủ Chiêu nhắc nhở. "Tự nhiên đã hiểu, tiền bối không cần lo lắng, ta tất nhiên dám ra tay, liền có đầy đủ tự tin, bất quá ta ra tay sau tiếng động nên có chút đại, tạo thành ảnh hưởng chỉ có thể làm phiền tiền bối đi giải thích." Diệp Nhiễm nói. Hoàng Phủ Chiêu âm thầm gật đầu một cái, hắn hiện tại cũng chỉ có thể tin tưởng Diệp Nhiễm. Về phần Diệp Nhiễm nói tới ảnh hưởng, hắn hoàn toàn không có để ở trong lòng, đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể để cho trăm vạn vong hồn giải thoát, ảnh hưởng ở đại thì không có gì cái gọi là. Thế là Hoàng Phủ Chiêu ngay lập tức phân phó nói, "Mấy người các ngươi đi ra mặt ổn định cục diện, nhường các thế lực cũng cho ta an phận một chút." Tần Thiên Việt đám người nghe vậy tất cả giật mình, Tư Không Kính mang theo vài phần lo lắng nói, "Lão sư, ngài đây là muốn xuất thủ sao? Nơi này không phải Tiên Phong trấn, ngài ra tay thật sự không có vấn đề gì sao?" Mấy người khác cũng đều mang theo lo lắng thần sắc. Hoàng Phủ Chiêu khoát tay nào nói, "Yên tâm, tại không có giải quyết dây cung nguyệt chi trước, ta sẽ không tùy ý xuất thủ, việc này có khác người khác xử lý, các ngươi lại đi ổn định cục diện là được." Mấy người nghe vậy lúc này mới yên lòng lại, sau đó liền cùng lúc xuất hiện tại hoang trạch chiến giới trong. Theo Tần Thiên Việt đám người ra mặt, các thế lực tu sĩ lập tức liền bình tĩnh lại. Ảm hư thấy thế, thì là cười to nói, không ngờ rằng mặt mũi của ta như thế đại, ngay cả Tần Thiên Vương đều kinh động, ta nhớ được 30 năm trước chém giết qua một họ Tần tiểu cô nương, tựa như là kêu cái gì Tần. "Như mộng đi." Ảm hư nói xong, trực tiếp đem một linh hồn theo huyết phiên bên trong dẫn ra đây. Đạo này linh hồn và linh hồn hắn ngược lại là có chút khác biệt, vì nàng cũng không bị hoàn toàn luyện hóa, cho nên còn duy trì một tia lý trí, nàng không ngừng tại ảm hư trong tay giãy giụa lấy, muốn chạy ra ảm hư khống chế. Thần Thiên Việt gặp tình hình này, kém chút trực tiếp mất khống chế. Tần gia không hề giống cựu đại gia tộc như vậy gia đại nghiệp đại, truyền thừa đến bây giờ, cũng bất quá mấy trăm người mà thôi, mà Tần Như Mộng là Tần gia tiểu bối bên trong thụ nhất Tần Thiên Việt sủng ái một. Tần Như Mộng thích nhất du sơn ngoạn thủy, thường ngày tình huống dưới biến mất cái 1-200 năm đều là chuyện thường xảy ra, Tần Thiên Việt là thật không ngờ rằng Tần Như Mộng sẽ gặp ảm hư độc thủ. Ảm hư gia hỏa này cũng là bắt được Tần Như Mộng mới biết được thân phận của nàng, cho nên hắn căn bản không dám đưa nàng linh hồn luyện hóa, kể từ đó, Tần Như Mộng bảo tồn tại Tần gia hồn bài cũng sẽ không phá toái. Ảm hư bắt được Tần Như Mộng sau không dám giết, cũng không dám phóng, thời khắc cũng nơm nớp lo sợ sợ sẽ bị Tần Thiên Việt tìm tới cửa, mà bây giờ luyện hồn huyết phiên bại lộ về sau, hắn ngược lại không sợ, càng đem Tần Như Mộng xem như chính mình sống sót át chủ bài. "Ảm hư, ngươi rốt cục muốn làm cái gì?" Tần Thiên Việt cố nén lửa giận mở miệng nói. "Rất đơn giản, ta muốn Tần Thiên Vương vì trấn ma điện lập xuống thiên đạo thệ ngôn, hôm nay thả ta rời khỏi, về sau cũng không thể truy sát ta." Ảm hư nói. Hắn vừa nói xong, Lịch Nguyên thì nở nụ cười. Ảm hư sầm mặt lại, hắn nhìn chăm chú Lịch Nguyên nói, "Ngươi cười cái gì? Ta thừa nhận kiếm trận của ngươi rất mạnh, ta cho dù đem luyện hồn huyết phiên hoàn toàn dẫn bạo cũng không có khả năng đem phá vỡ, nhưng bây giờ ngươi dám ra tay với ta sao?" Lịch Nguyên mang theo ý cười nói, "Ta đích xác không dám ra tay với ngươi." Ảm hư nghe vậy vừa muốn khiêu khích Lịch Nguyên, lại nghe được Lịch Nguyên nói tiếp, "Chẳng qua nó dám." Theo Lịch Nguyên tiếng nói rơi xuống, một đạo thánh khiết vô cùng kim quang liền tại Lịch Nguyên trước người bắn ra mà ra, trong nháy mắt liền đem kiếm trận phong tỏa không gian lấp kín. Ngay tại trung quanh tu sĩ muốn khuyên can Lịch Nguyên không nên động thủ lúc, lại đột nhiên phát hiện kiếm trận đỉnh kim quang bên trong lóe lên ba chữ to, Nhân Hoàng Kỳ. Đúng lúc này, một mặt màu vàng kim cờ xí liền xuất hiện ở trước mắt mọi người, kiếm trận trong không gian kim sắc quang mang cũng theo đó chậm rãi làm nhạt, chỉ để lại một đạo màu vàng kim quang chi vòng xoáy chỉ hướng ảm hư vị trí. Mọi người phát hiện ảm hư đã bị một vệt kim quang một mực cấm cố tại không trung. Luyện hồn huyết phiên lơ lửng tại ảm hư cách đó không xa, phiên trong vong hồn không ngừng từ bên trong chen chúc mà ra, những tia kho kho bước lên hắc khí vong hồn mới xuất hiện tại huyết phiên bên trong bay ra, liền bị cái tia kim sắc quang chi vòng xoáy hấp thụ quá khứ. Vong hồn theo quang chi vòng xoáy bay lên, bay thẳng hướng về phía Nhân Hoàng Kỳ vị trí, vong hồn khoảng cách Nhân Hoàng Kỳ càng gần thì càng thêm trong vắt, những thứ này vong hồn theo quang chi vòng xoáy bước vào Nhân Hoàng Kỳ về sau, liền từ Nhân Hoàng Kỳ mặt khác bay qua mà ra, tất cả mọi người năng lực nhìn thấy, những kia vong hồn vòng qua Nhân Hoàng Kỳ về sau, liền trực tiếp khôi phục thanh minh. Những linh hồn này trên không trung đứng ngẩn ngơ vài giây sau, là xong giải chính mình trước mắt tình cảnh. Bọn hắn nhìn thoáng qua nhân hoàng kỳ, sau đó đối người hoàng kỳ sau lưng Lịch Nguyên thi lễ một cái, đúng lúc này liền dẫn ý cười hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán tại không trung. Luyện hồn huyết phiên bên trong vong hồn không ngừng tuôn ra, nhân hoàng kỳ đối với mấy cái này linh hồn cũng là một mình chịu hết. Đương nhiên, cũng không phải tất cả vong hồn cũng có bị thanh tẩy tư cách, những kia thân mình liền mang theo tội nghiệp chi khí vong hồn, khi tiến vào nhân hoàng kỳ trong ngáy mắt, liền trực tiếp hồi phi yên diệt. Trung quanh thấy cảnh này, các tu sĩ giờ phút này đã bị kinh hãi tột đỉnh. Nhân hoàng kỳ cho bọn hắn tạo thành xung kích quá lớn, tất cả mọi người không thể tin được kiểu này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết nhân tộc chí bảo thật sự sẽ xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Bọn hắn không một chút nào hoài nghi nhân hoàng kỳ giả, vì nhân hoàng kỳ phát ra khí tức thái thần thánh uy nghiêm, có thể không ít tu sĩ đã cúi quỳ gối tấm che bái lên. Trung quanh độ kiếp kỳ tu sĩ cũng rất rõ ràng, loại tầng thứ này bảo vật căn bản là không có cách làm giả, cho dù có người có thể luyện chế kiểu này có thể thành tẩy linh hồn pháp bảo, nhưng cũng tuyệt không có khả năng đem nhân hoàng kỳ ba chữ khắc họa trên pháp bảo. Thực lực càng mạnh người tu hành, đúng trong cõi u minh nhân quả bao nhiêu đều sẽ có cảm ứng. Người tu hành mặc dù là nghịch thiên mà đi, nhưng cái kia có lòng kính sợ hay là sẽ không biến mất. Nhân hoàng hai chữ này hàm kim lượng quá cao, tùy ý đem nhân hoàng hai chữ khắc họa trên pháp bảo, chính là tại xem thường nhân hoàng uy nghiêm. Có lẽ chân chính người hoàng cũng không thèm để ý, nhưng thiên đạo tất nhiên sẽ hạ xuống thần phạt đến nghiệm chứng nhân hoàng thật giả, cho nên làm như vậy, hậu quả chính là đang tự tìm đường chết. Hoàng phủ Chiêu giờ phút này cũng là khiếp sợ nhìn qua lơ lửng tại trong kiếm trận đương nhân hoàng kỳ, hắn là thật không ngờ rằng Diệp Nhiễm lại lấy ra một như thế thái quá pháp bảo. Thực sự là không ngờ rằng, tiên linh giới trong lại ra đời một vị thiên đạo công nhận nhân hoàng. Thực sự là thiên hữu tiên linh giới, thiên hữu nhân tộc a. Hoàng phủ Chiêu nội tâm hết sức kích động. Giờ khắc này, Nam Cung Giao, Lý Lạc Trần đám người yêu nghiệt thiên phú trong nháy mắt thì giải thích thông. Hắn thấy, những người này tất nhiên cùng nhân hoàng nhắc lên quan hệ, như vậy thì coi như bọn họ lại yêu nghiệt một ít đều là rất hợp lý. Chương 606, thanh tẩy vong hồn, chương 606, thanh tẩy vong hồn. Nhân hoàng kỳ xuất hiện thông tin không hề có khuyết tán ra, vì Hoàng phủ Chiêu trước tiên thì thi triển trận pháp tất cả chứng kiến nhân hoàng kỳ tu sĩ phong tỏa lên. Về phần những kia sử dụng pháp trận ảnh lưu niệm thạch quan sát chiến cuộc tu sĩ, giờ phút này cũng chỉ có thể nhìn thấy kiếm trận cùng kim quang, căn bản không nhìn thấy nhân hoàng kỳ ảnh tử. Đây cũng là nhân tộc chí bảo cái kia có mặt bài, pháp trận ảnh lưu niệm dễ đá vốn không pháp chiếu rọi nhân hoàng kỳ hình dáng. Chư vị, hôm nay các ngươi may mắn thấy nhân tộc chí bảo chân dung, cũng coi là phúc khí của các ngươi, chẳng qua việc này can hệ trọng đại, mời chư vị rời khỏi hoang trạch chiến giới sau thận trọng từ lời nói đến việc làm. Mọi người nên rất rõ ràng, nhân hoàng xuất hiện tại tiên linh giới ý vị như thế nào. Tần Thiên Việt đối mọi người mở miệng nói, ra các nghiên Tư Không Kính mấy người thì ngay đầu tiên đem tự thân khí tức thả ra ngoài, đồng thời thì đem đại biểu gia tộc mình tín vật tế ra đây. Trung quanh tu sĩ thấy thế, cũng đều rất thức thời tại chỗ lập xuống sẽ không đem việc này tiết ra ngoài thiên đạo thệ ngôn, ở đây tu sĩ phần lớn đều là nhân tộc, đối người hoàng tự nhiên là kính sợ vô cùng. Hai vị yêu tộc yêu vương cũng không có mảy may chần chờ tại chỗ liền lập xuống thiên đạo thệ ngôn, bọn hắn hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi nhà mình thần thú tại sao lại cùng những này nhân tộc quấy nhiều ở cùng một chỗ. Làm xong đây hết thảy về sau, tất cả mọi người liền đứng tại chỗ yên tĩnh chờ lên. Giờ phút này, cũng chỉ có Ảm Hư đau khổ không chịu nổi. Hắn phát hiện mình cùng luyện hồn huyết phiên liên hệ gián đoạn về sau, liền biết mình chết chắc. Nhân hoàng kỳ xuất hiện càng làm cho hắn hối hận muôn phần, nếu là hắn biết mình đối thủ là nhân hoàng, đã sớm đầu hàng nhận thua. Hiện tại cũng chỉ có Hoàng phủ Chiêu cùng với Thăng Tiên hội thành viên hiểu rõ nhân hoàng kỳ là Diệp Nhiễm lấy ra đi. Ảm Hư rất rõ ràng, nhân hoàng xuất hiện tại một phương thế giới này trong nhân tộc đều sẽ bị thiên đạo chiếu cố, đặc biệt cùng nhân hoàng có quan hệ người, đều sẽ đạt được hàng loạt khí vận gia trì. Như loại này có thể trực tiếp ảnh hưởng nhất tộc khí vận tồn tại nếu ở phía này thế giới phi thăng lời nói, thậm chí có thể trực tiếp tăng lên phương thế giới này thế giới cấp độ. Đây chính là đúng phương thế giới này toàn bộ sinh linh cũng có ích sự việc, liền xem như tà tu cũng có thể ăn vào một ít tiền lãi. Đáng tiếc bây giờ nói gì cũng đã chậm, nếu như không phải vì này trăm vạn vong hồn, Diệp Nhiễm đã sớm nhường Ảm Hư thần hồn câu diệt. Nhân hoàng kỳ mặc dù tạm thời ngăn cách Ảm Hư cùng vong hồn liên hệ, nhưng lại không thể trực tiếp giết Ảm Hư, làm như thế sẽ trực tiếp kích phát luyện hồn huyết phiên hộ chủ bị động, cho nên Ảm Hư hiện tại trạng thái phi thường tốt, chỉ là không thể động đậy cũng vô pháp phóng thích thần niệm mà thôi. Hiện tại chỉ cần chờ đợi trăm vạn vong hồn toàn bộ bị nhân hoàng kỳ thanh tẩy, việc này liền kết thúc. Một lần thanh tẩy trăm vạn vong hồn, đúng Diệp Nhiễm tiêu hao là thật không nhỏ. Nếu như không phải linh hồn của hắn chi đạo đột phá đến chân ý tầng thứ, vẫn đúng là không kiên trì được bao lâu. Dù là như thế, Diệp Nhiễm thành công đem trăm vạn vong hồn toàn bộ siêu độ, thanh tẩy về sau, cũng là hai mắt tối đen, trực tiếp ngã xuống. Nói cho cùng, Diệp Nhiễm tu vi cảnh giới vẫn có chút thấp, nếu hắn là độ kiếp tu sĩ, tuyệt đối không đến mức hôn mê. Này trăm vạn vong hồn bên trong, cũng có một chút không có bị Ảm Hư luyện hóa, cho nên bị nhân hoàng kỳ thành tẩy qua đi, bọn hắn liền khôi phục tự do, chỉ cần luyện chế một bộ thân thể, bọn hắn liền có thể giành lấy cuộc sống mới. Kỳ Lăng Âm một thẳng chú ý Diệp Nhiễm trạng thái, tại Diệp Nhiễm ngã xuống trong nháy mắt, nàng liền tới đến Diệp Nhiễm sau lưng nhường Diệp Nhiễm ngã xuống trong ngực của nàng. Lý Lạc Trần mấy người cũng vây lại, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Nhiễm hôn mê đấy. Bên này chuyện phát sinh nhi không hề có dẫn tới chú ý của những người khác, vì Hoàng phủ Chiêu một thẳng chú ý Diệp Nhiễm, tại Diệp Nhiễm hôn mê trong nháy mắt hắn liền vận dụng thần niệm đem chung quanh che giấu. Hoàng phủ Chiêu trực tiếp xuất hiện tại Diệp Nhiễm bên cạnh, Kỳ Lăng Âm đám người thấy thế, lập tức liền cảnh giác. Hoàng phủ Chiêu vội vàng mở miệng giải thích, "Chư vị yên tâm, ta không có ác ý, hắn hẳn là sức mạnh linh hồn tiêu hao mới biết lâm vào hôn mê." Chỉ cần nghỉ ngơi một quãng thời gian liền có thể khôi phục. Hoàng phủ Chiêu nhìn lên tới mặc dù rất hòa thuận, nhưng Lý Lạc Trần đám người đối với hắn vẫn như cũ duy trì cảnh giác thái độ. Hoàng phủ Chiêu thấy thế liền lui về phía sau mấy bước cùng Diệp Nhiễm đám người kéo ra một khoảng cách, sau đó hắn tiếp tục mở miệng nói, "Lão phu đối thiên đạo thể, tuyệt đối sẽ không gây bất lợi cho hắn, có thể nhường lão phu thay hắn chuyển bận một ít sức mạnh linh hồn, bằng không nhân hoàng kỳ một thằng phiêu phù ở chỗ nào cũng không phải sự việc." Hoàng phủ Chiêu hiểu rõ Diệp Nhiễm hôn mê về sau, Lịch Nguyên nhất định không cách nào đem nhân hoàng kỳ thu hồi đi. Chẳng qua cho dù hắn lập hạ thiên đạo thệ ngôn, Lý Lạc Trần đám người vẫn như cũ không yên lòng nhường hắn cùng Diệp Nhiễm tiếp xúc. Các ngươi thay ta hộ pháp, ta tới là Diệp công tử chuyển vận sức mạnh linh hồn. Kỳ Lăng Âm nói xong liền đem sức mạnh linh hồn dẫn hướng Diệp Nhiễm ấn đường. Hoàng phủ Chiêu thấy thế ngay lập tức nhắc nhở, "Đừng, ngươi tu vi chưa đủ." Nhưng mà Hoàng phủ Chiêu còn chưa nói xong, Kỳ Lăng Âm liền đem sức mạnh linh hồn dẫn đường qua khứ, sau đó nàng chỉ cảm thấy trở nên hoảng hốt, thì té xỉu tại Diệp Nhiễm đầu vai. "Các ngươi tuyệt đối không nên thử, thực lực không bằng độ kiếp kỳ, cho hắn chuyển vận sức mạnh linh hồn cũng sẽ cùng nữ hoa kia giống nhau trực tiếp hôn mê." Hoàng phủ Chiêu lập tức nói. Nghe được Hoàng phủ Chiêu nói như vậy, những người khác lúc này mới không có tiếp tục nếm thử tỉnh lại Diệp Nhiễm. Lý Lạc Trần hiểu rõ Diệp Nhiễm không có vấn đề lớn về sau, liền đối với Hoàng phủ Chiêu thi lễ một cái nói, "Tiền bối không phải là Chấn Ma Điện điện chủ, hoặc là phó điện chủ?" Hoàng phủ Chiêu cười nói, "Xem như thế đi, ta là đời trước Chấn Ma Điện điện chủ." "Đời trước?" Tần Nặc Tuyết nghe vậy giật mình, nàng thế nhưng hiểu rõ đời trước Chấn Ma Điện điện chủ đã vượt qua tiên kiếp, phi thăng tiên giới. Việc này một lát nói không rõ ràng, nếu không ta trước mái trèo công tử tỉnh lại, đợi hắn thu nhân hoàng kỳ chúng ta tại nói rõ ràng." Hoàng phủ Chiêu nói. Hoàng phủ Chiêu mặc dù thiện ý tràn đầy, nhưng nhường thăng tiên hội bên ngoài người trực tiếp tiếp xúc Diệp Nhiễm linh hồn, Lý Lạc Trần đám người tự nhiên là sẽ không đồng ý. Lý Lạc Trần nhìn thoáng qua không trung nhân hoàng kỳ, sau đó liền đối với Hoàng phủ Chiêu nói, "Tiền bối không bằng trước theo chúng ta hồi Huyền Thải Tiên Các, đợi Diệp đại ca sau khi tỉnh dậy, chúng ta tại tưởng trò chuyện việc này." "Thế nhưng nhân hoàng kỳ làm sao bây giờ?" Hoàng phủ Chiêu cũng không phản đối Lý Lạc Trần đề nghị, hắn biết rõ, Diệp Nhiễm loại trạng thái này cho dù không ai làm dự trong vòng 3 ngày cũng có thể thức tỉnh, chỉ là Lịch Nguyên nếu không thể đem nhân hoàng kỳ thu hồi đi lời nói, nhất định sẽ dẫn phát rối loạn. Đây chính là nhân tộc chí bảo, Lịch Nguyên nếu có thể đem thu hồi, mọi người đương nhiên sẽ không đối nó sinh ra ý tưởng gì. Nhưng Lịch Nguyên nếu không thể đem thu hồi lời nói, nhất định sẽ cho chúng quanh tu sĩ kiến tạo một hắn cũng không bị nhân hoàng kỳ công nhận giả tưởng. Những tu sĩ này mặc dù đối người hoàng kính sợ, nhưng nếu xác định nhân hoàng kỳ là vật vô chủ lời nói, vậy người này hoàng vị trí ai lại không muốn tranh một hồi đâu. Lý Lạc Trần nghe vậy cười nói, "Việc này dễ làm." Lý Lạc Trần nói xong liền thông qua vòng tay thăng tiên cho Lịch Nguyên truyền âm nói, "Lịch Nguyên tiền bối, ngươi trực tiếp tới đài cao vị trí." Lịch Nguyên cũng là vừa mới phát hiện mình cảm giác không đến Diệp Nhiễm đám người, hắn vừa định thông qua vòng tay thăng tiên hỏi, lại trước nhận được Lý Lạc Trần đưa tin. Lịch Nguyên không chần chờ chút nào, một cái lắc mình thì theo biến mất tại chỗ, bay về phía đài cao vị trí. Cùng lúc đó, nhân hoàng kỳ trực tiếp hóa thành một vệt kim quang, theo sát Lịch Nguyên sau lưng cùng đi đến trên đài cao. Lịch Nguyên bước vào hoàng phủ Chiêu thần niệm bình chướng trong về sau, Phu Phong cùng với chung quanh tu sĩ lúc này mới phát hiện Diệp Nhiễm đám người vị trí bị một đạo thần niệm bình chướng che giấu, chẳng qua mọi người cũng chưa suy nghĩ nhiều, chỉ coi làm là Chấn Ma Điện tại bảo vệ Lịch Nguyên vị này nhân hoàng. Lịch Nguyên đi vào Diệp Nhiễm đám người phía sau người, Lý Lạc Trần khẽ vươn tay, đi theo sau Lịch Nguyên kim quang liền hội tụ thành nhân hoàng kỳ rơi vào Lý Lạc Trần trong tay. Hoàng phủ Chiêu vẻ mặt khiếp sợ nhìn qua Lý Lạc Trần, hắn thực sự không thể nào hiểu được nhân hoàng kỳ tại sao lại nghe Lý Lạc Trần triệu hoán. Lý Lạc Trần kỳ thực cũng không rõ lắm đây là vì sao, hắn chỉ là vừa mới đang xem nhân hoàng kỳ lúc, cũng cảm giác nhân hoàng kỳ cùng mình rất thân cận, thế là hắn nếm thử trao đổi một chút, không có nghĩ rằng vẫn đúng là thành công. Chương 607, Hoàng phủ Chiêu giảng thuật, chương 607, Hoàng phủ Chiêu giảng thuật. Lý Lạc Trần có thể đem người hoàng kỳ thu lại, tự nhiên là bởi vì hắn là tiên linh giới thiên tuyển khí vận chi tử. Diệp Nhiễm đã sớm đem Lý Lạc Trần, Diệp Tiêu đám người coi là thân cận người, nhân hoàng kỳ đương nhiên sẽ không kháng cự Lý Lạc Trần. Hoàng phủ Chiêu đối với cái này cảm giác sâu sắc hoài nghi, nhưng hắn cũng biết việc này đoán chừng chỉ có Diệp Nhiễm thức tỉnh mới có thể giải thích cho hắn. Thế là Hoàng phủ Chiêu liền dẫn mọi người quay trở về Huyền Thải Tiên Các, chỉ có Tần Nặc Tuyết lưu ở lại cùng Chấn Ma Điện kết nối dậy rồi giới vực tấn thăng chiến đến tiếp sau công việc. Huyền Thải Tiên Các bên trong, Diệp Nhiễm cùng Kỳ Lăng Âm vẫn như cũ dựa chung một chỗ đang ngủ say. Chỉ vì Lịch Nguyên chuẩn bị mái trèo Nhiễm tỉnh lại lúc, phát hiện Diệp Nhiễm cùng Kỳ Lăng Âm linh hồn quấn quýt lấy nhau, nếu tùy tiện ra tay, ngược lại là không có làm bị thương Diệp Nhiễm, nhưng Kỳ Lăng Âm liền không nói được rồi. Loại tình huống này cũng chỉ có Hoàng phủ Chiêu có thể giải quyết, nhưng liên lụy đến Diệp Nhiễm linh hồn sự việc, tất cả mọi người vẫn là không yên lòng nhường Hoàng phủ Chiêu ra tay. Thế là mọi người chỉ có thể trước đem Diệp Nhiễm cùng Kỳ Lăng Âm đưa đến một yên tĩnh căn phòng, chờ đợi bọn hắn tự nhiên thức tỉnh. Diệp Nhiễm tỉnh lại thời gian đây Hoàng phủ Chiêu dự đoán muốn ngắn nhiều lắm, hai canh giờ tả hữu, Diệp Nhiễm liền chậm rãi mở mắt. Diệp Nhiễm vừa thức tỉnh, một hồi tâm thần thanh thản hương thơm liền xông vào mũi, trong nháy mắt liền để Diệp Nhiễm thanh tỉnh lại, sau đó hắn liền nhìn thấy một dung nhan tuyệt mỹ tựa ở vai trái của mình phía trên. Thật đẹp. Diệp Nhiễm thất thần một cái chớp mắt, sau đó trong nháy mắt tỉnh ngộ, lúc này thì niệm lên thanh tâm chú. Nguy hiểm thật, kém chút liền bị loạn đạo tâm. Diệp Nhiễm nói thầm, sau đó liền nhớ lại trước đó chuyện đã xảy ra. Hắn rõ ràng còn nhớ chính mình là bởi vì quá độ sử dụng sức mạnh linh hồn mới lâm vào trạng thái hôn mê, mà trước mắt cảnh tượng này là thật nhường hắn có chút không nghĩ ra. Mẹ nó, ta lúc hôn mê cũng làm cái gì? Diệp Nhiễm tự nói một tiếng, sau đó liền nhìn phía chính mình cùng Kỳ Lăng Âm quần áo. Diệp Nhiễm phát hiện hai người quần áo đều là hoàn hảo không chút tổn hại lúc này mới thở dài nhẹ nhõm nói, ta hẳn là không đúng Kỳ cô nương làm cái gì chuyện quá đáng đi. Nhưng mà hắn vừa mới dứt lời, liền phát hiện Kỳ Lăng Âm đã mở mắt, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, Kỳ Lăng Âm trên mặt trong nháy mắt thì nổi lên một vòng đỏ ửng. Không khí đọng lại một giây, Diệp Nhiễm ngay lập tức bắn lên, sau đó có chút lúng túng mở miệng nói, "Ê, Kỳ cô nương, ngươi sao thì hôn mê?" Kỳ Lăng Âm trên mặt đỏ ửng chưa tiêu, nhưng vẫn như cũ kiên nhẫn cho Diệp Nhiễm giải thích dậy rồi trước khi mình hôn mê chuyện phát sinh nhi. Diệp Nhiễm nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, Kỳ Lăng Âm rốt cuộc chỉ là đại thừa tu sĩ, muốn tỉnh lại Diệp Nhiễm tự nhiên không thể nào, bị phản phệ lâm vào hôn mê thái bình thường cực kỳ. Diệp Nhiễm thêm chút cảm giác một chút trạng thái của mình, liền biết Lịch Nguyên đám người tại sao lại đem không có đem chính mình cùng Kỳ Lăng Âm tách ra. Chẳng qua bọn người kia đem chính mình cùng Kỳ Lăng Âm đặt lên giường là thật nhường Diệp Nhiễm có chút im lặng. Trước đó đa tạ Kỳ cô nương, chẳng qua lần sau có thể tuyệt đối không nên làm loại chuyện ngu này, khá tốt lần này vận khí tốt, nếu không Kỳ cô nương thần hồn nếu là bởi vậy bị hao tổn lời nói, ta còn thực sự là có chút áy náy. Diệp Nhiễm mở miệng nói, hắn vẫn như cũ không dám nhìn thẳng Kỳ Lăng Âm. Kỳ Lăng Âm giọng nói nhu hòa đáp lại nói, chỉ cần Diệp công tử không có chuyện là được. Diệp Nhiễm dùng dư quang nhìn sang Kỳ Lăng Âm, nàng vẫn như cũ cúi đầu, hai tay nắm ở cùng đi hồi lục lọi, bộ dáng rất là động lòng người. Cái đó cán bộ trải qua ở kiểu này khảo nghiệm a. Diệp Nhiễm nói thầm, hắn liền xem như gỗ, cũng có thể nhìn ra Kỳ Lăng Âm đối với mình tình ý. Diệp Nhiễm thừa nhận, Kỳ Lăng Âm bất luận là hình dạng hay là tính cách, cũng không có gì để chê, nhưng con đường tu tiên lúc này vừa mới bắt đầu, Diệp Nhiễm cảm thấy mình hay là đừng quá mức sốt ruột suy xét chuyện nam nữ. Rốt cuộc dị năng giới bên kia nước quá sâu, tại không có làm rõ ràng cửa hàng rốt cục tại kiên kỵ cái gì trước đó, hay là không thể qua thái thích ý. Ê! Kỳ cô nương, nếu không chúng ta đi ra ngoài trước cho mọi người báo cái bình an. Diệp Nhiễm nói khẽ. Ừm. Kỳ Lăng Âm gật đầu một cái liền đứng lên. Sau đó hai người liền một trước một sau rời khỏi phòng, mới ra đi, Diệp Nhiễm liền thấy Thượng Quan Vũ Vi cùng Lý Lạc Trần canh giữ ở trong viện, hai người nhìn thấy Diệp Nhiễm ra đây, lập tức liền tiến lên đón. Diệp đại ca, ngươi không có chuyện gì chứ? Lý Lạc Trần ân cần hỏi han. Không có chuyện, ta hôn mê bao lâu? Diệp Nhiễm dò hỏi. Hai canh giờ. Lý Lạc Trần đang trả lời Diệp Nhiễm vấn đề lúc, đồng thời đem Nhân Hoàng Kỳ lấy ra ngoài. Diệp đại ca, Nhân Hoàng Kỳ trả lại ngươi. Lý Lạc Trần nói. Diệp Nhiễm cảm giác một chút Nhân Hoàng Kỳ trạng thái, sau đó liền mở miệng nói, cái đồ chơi này trong tay ta không có gì dùng, ngươi trực tiếp đưa nó nhận chủ đi. Lý Lạc Trần nghe vậy lập tức liền từ chối lên, nếu Diệp Nhiễm tiến hắn những pháp bảo khác, Lý Lạc Trần tuyệt đối sẽ không từ chối, nhưng theo Hoàng Phủ Chiêu trong miệng hiểu qua Nhân Hoàng Kỳ chi tiết về sau, hắn tự nhiên không thể nào nhận lấy quý giá như thế bảo vật. Để ngươi nhận lấy, ngươi liền nhận lấy, ta nếu là cần, tùy thời đều có thể luyện chế. Diệp Nhiễm nói thẳng. Lý Lạc Trần không một chút nào hoài nghi Diệp Nhiễm lời nói, tại hắn thị giác bên trong, trước mắt Diệp Nhiễm mặc dù là phân thân, nhưng Lý Lạc Trần hiểu rõ bất luận là bản tôn hay là phân thân luyện chế Nhân Hoàng Kỳ thừa nhận nhân quả sẽ rơi vào Diệp Nhiễm bản tôn trên người. Hắn cũng biết Diệp Nhiễm phân thân tất cả hành vi, tất nhiên cũng tại bản tôn kế hoạch trong, cho nên Diệp Nhiễm kiên trì muốn đem Nhân Hoàng Kỳ đưa cho hắn, Lý Lạc Trần cũng chỉ có thể nghe lời đem thu vào. Với lại Lý Lạc Trần ngạc nhiên phát hiện, tại chính mình tiếp nạp Nhân Hoàng Kỳ trong nháy mắt, liền nước chảy thành sông nhận chủ thành công. Cái loại cảm giác này liền phảng phất này Nhân Hoàng Kỳ bản chính là hắn chính mình giống nhau. Cái này khiến Lý Lạc Trần càng thêm chắc chắn Diệp Nhiễm đem Nhân Hoàng Kỳ đưa cho hắn cử động nhất định cùng nào đó nếm thử có quan hệ. Diệp Nhiễm rất rõ ràng, cái đồ chơi này mặc dù khắc lấy Nhân Hoàng Kỳ, nhưng kỳ thật cũng không phải thật sự là Nhân Hoàng Kỳ, chẳng qua vật này tại Lý Lạc Trần trong tay ở lâu, có lẽ thật có thể trở thành Nhân Hoàng Kỳ cũng có nói. Lý Lạc Trần đem Nhân Hoàng Kỳ nhận lấy về sau, liền đối với Diệp Nhiễm nói, "Diệp đại ca, trấn ma điện các vị tiền bối ngay tại Viễn Thải Tiên Các, bọn hắn dường như có cái gì chuyện trọng yếu muốn cùng ngươi thảo luận, ngươi nhìn xem." Diệp Nhiễm gật đầu nói, "Cùng đi xem đi." Viễn Thải Tiên Các đại điện bên trong, trừ ra Hoàng Phủ Chiêu bên ngoài, Tần Thiên Việt cùng ra các nghiên mấy vị cựu đại gia tộc lão tổ cũng trong điện, bao gồm Lãnh An, Phù Phong mấy vị chấn ma tướng cùng yêu tộc hai vị yêu vương. Giới vực tấn thăng chiến đến tiếp sau công việc sớm đã xử lý thỏa đáng, Tần Nặc Tuyết thì đã trở về, nàng trực tiếp đem tiếp thu Huyền Không Thần Vực lãnh địa sự việc giao cho Thanh Dương đám người. Hoàng Phủ Chiêu nhìn thấy Diệp Nhiễm đến, ngay lập tức tiến lên đúng Diệp Nhiễm ôn quyền nói, lão hủ Hoàng Phủ Chiêu gặp qua Nhân Hoàng. Tần Thiên Việt mấy người cũng đều nhất hướng Diệp Nhiễm được dạy rồi lễ. Diệp Nhiễm thấy thế ngay lập tức giải thích nói, tiền bối hiểu lầm, ta cũng không phải là chân chính người hoàng, về phần cái kia Nhân Hoàng Kỳ, ta có thể đạt được nó cũng là cơ duyên xảo hợp, ngay tại vừa nãy nó đã nhận chủ giáng trần. Theo Diệp Nhiễm tiếng nói rơi xuống, Lý Lạc Trần cũng là hợp thời đem Nhân Hoàng Kỳ tế ra đây. Nhân Hoàng Kỳ tại Lý Lạc Trần trong tay tản ra quang mang nhạt, dường như so trước đó có vẻ càng thêm thần thánh uy nghiêm. Cái này Hoàng Phủ Chiêu thật sự là không thể nào hiểu được việc này, nhưng hắn cũng không có tiếp tục truy vấn ngọn nguồn, mà là nói tiếp, tiên linh giới năng lực ra một vị Nhân Hoàng tuyệt đối là tiên linh giới may mắn, nhưng mà tiên linh giới kỳ thực sớm đã đến sinh tử tồn vong thời khắc, vài vị có hứng thú nghe một chuyện xưa sao? Diệp Nhiễm hiểu rõ Huyền Nguyệt Ma Quân sự tình, đương nhiên sẽ không thái kinh ngạc, nhưng Lý Lạc Trần, Nghịch Nguyên, Nam Cung Giao đám người thì không đồng dạng, bọn hắn là thật không ngờ rằng lại có thể nghe được cơ mật như vậy thông tin. Nếu không chúng ta tránh một chút. Nghịch Nguyên mở miệng nói. Vân Thương, Nam Cung Giao đám người thấy thế cũng đều đã làm xong lùi cách chuẩn bị. Hoàng Phủ Chiêu khoát tay nào nói, không cần, các ngươi đều là Nhân Hoàng chọn tốt đồng bạn, tuyệt đối có tư cách biết được việc này. Hắn dừng một chút nói tiếp, 10 năm sau nếu như ta không thể đem cái này nguy cơ triệt để tiêu trừ lời nói, trách nhiệm có thể muốn rơi vào đầu vai của các ngươi. Mọi người nghe vậy tất cả giật mình. Tại vừa nãy cùng Hoàng Phủ Chiêu nói chuyện trời đất lúc, bọn hắn đều đã biết được Hoàng Phủ Chiêu là một vị vượt qua tiên kiếp tiên nhân, hiện tại Hoàng Phủ Chiêu vậy mà đều không nắm chắc triệt để tiêu trừ nguy cơ, đủ để chứng minh cái này nguy cơ nguy hiểm cỡ nào. Chẳng qua mọi người vừa nghĩ tới Diệp Nhiễm, lại an tâm tiếp theo, bọn hắn mặc dù không biết nguy cơ là cái gì, nhưng lại mười phần chắc chắn này nguy cơ thậm chí không cần Diệp Nhiễm bản tôn ra mặt, chỉ cần Thăng Tiên hội hội trưởng Tần Thương ra tay có thể dễ như trở bàn tay giải quyết. Sau đó, mọi người liền nghe Hoàng Phủ Chiêu giảng thuật lên, sau nửa canh giờ, mọi người liền biết được Huyền Nguyệt Ma Quân sự việc. Chương 608 tính toán tỉ mỉ cửa hàng, chương 608, tính toán tỉ mỉ cửa hàng. Huyền Hải Tiên các tiếp khách trong điện, mọi người hiểu rõ Huyền Nguyệt Ma Quân sự tình về sau, Lịch Nguyên liền mở miệng hỏi, Hoàng phủ tiên bối, ý của ngươi là nói nếu có 3 vị tiên nhân cấp chiến lực, có thể đem Huyền Nguyệt Ma Quân triệt để ma diệt, mà 2 vị trấn ma điện chủ đã có năm chắc tại trong 10 năm vượt qua tiên kiếp rồi. Hoàng phủ Chiêu gật đầu nói, không sai, ba vị tiên nhân cấp chiến lược tất nhiên có thể đem Huyền Nguyệt Ma Quân ma diệt, nhưng Cao Siêu cùng Trịnh Quang đúng vượt qua thành tiên kiếp năm chắc cũng không vượt qua năm thành, cho nên lão hủ có chuyện muốn mời người giúp đỡ chút. Lịch Nguyên gật đầu nói, tiền bối cứ nói đừng ngại. Hoàng phủ Chiêu lập tức nói, lão hủ muốn nhìn ngươi một chút tu hành công pháp, không biết có thể. Lịch Nguyên nghe vậy ngay lập tức lộ ra vẻ lằng khó, bây giờ bị tiến hóa sau công pháp thăng liền tiên hội thành viên đều không có phổ biến rộng khắp, hắn lại thế nào có thể đem truyền cho ngoại nhân. Thế là, hắn chỉ có thể nhìn phía Diệp Nhiễm, chẳng qua vừa nghĩ tới Diệp Nhiễm chỉ là phân thân, có thể không thể quyết đoán việc này, thế là lại đặt ánh mắt nhìn phía Lý Lạc Trần, rốt cuộc thăng tiên hội trong thành viên, cũng chỉ có Lý Lạc Trần cùng Diệp Nhiễm bản tôn là ngang hàng luận giao. Lý Lạc Trần thêm chút ngâm nghĩ một cái chớp mắt, liền đối với Diệp Nhiễm nói, Diệp đại ca, hoàng phủ tiền bối hẳn là có thể thỏa mãn chúng ta thăng tiên hội nhập hội tư cách đi. Diệp Nhiễm cười nói, đây là tự nhiên, hoàng phủ tiền bối vì tiên linh giới chúng sinh không tiếc tự chém cảnh giới lưu tại tiên linh giới hành vi, thật là khiến người khâm phục, hắn nếu là không có tư cách, các vị đang ngồi chỉ sợ cũng không có tư cách. Hoàng phủ Chiêu nghe vậy thì là hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói, không biết này thăng tiên hội là. Thần tiên Việt mấy người cũng lộ ra thần sắc tò mò. Lịch Nguyên ngay lập tức giải thích nói, chúng ta đều là thăng tiên hội thành viên, hoàng phủ tiền bối nếu là muốn nhìn tu hành của ta công pháp, không ngại trước gia nhập thăng tiên hội, đi gặp tần hội trưởng. Hoàng phủ Chiêu nghe vậy ngay lập tức nhìn phía Diệp Nhiễm cùng Lý Lạc Trần nói, hai vị cũng là thăng tiên hội thành viên. Diệp Nhiễm cùng Lý Lạc Trần từ chối cho ý kiến gật đầu một cái. Hoàng phủ Chiêu nhìn thấy hai người gật đầu, trong lòng càng thêm kinh dị, hắn mặc dù không cách nào xác định Diệp Nhiễm cùng Lý Lạc Trần rốt cục ai là nhân hoàng, nhưng tóm lại có một cái là, nhưng bây giờ hai người này vậy mà đều là thăng tiên hội thành viên, hắn thực sự không dám tưởng tượng cái này cái gọi là thăng tiên hội rốt cục là một cái dạng gì tổ chức. Không biết tần hội trưởng là. Hoàng phủ Chiêu tại hỏi đồng thời, vô tình hay cố ý nhìn phía Tần Nặc Tuyết, rốt cuộc nơi này trừ ra Tần Thiên Việt bên ngoài, chỉ có một mình nàng họ Tần. Tần Nặc Tuyết liên tục khoát tay giải thích nói, tiền bối hiểu lầm, tần hội trưởng một người khác hoàn toàn. Sau đó mọi người hướng Hoàng phủ Chiêu giải thích một phen về sau, liền thông qua vòng tay thăng tiên đem Hoàng phủ Chiêu cùng với Tần Thiên Việt bọn người dẫn vào kiếm ý không gian. Tần Thiên Việt đám người Diệp Nhiễm đều dùng công đức chi nhãn quan sát qua, những thứ này trấn ma điện cao tầng, cùng với gia các nghiên, tư không tính bọn bốn vị cựu đại gia tộc lao tổ trên người công đức mặc dù không cách nào cùng Hoàng phủ Chiêu đánh đồng, nhưng cũng miễn cưỡng tính được là công đức vô lượng. Cũng chính là bởi vì sự tồn tại của những người này, tiên linh giới mới có hoàn thiện pháp tắc sinh tồn. Diệp Nhiễm thế nhưng nhớ rõ ở kiếp trước nhìn qua rất nhiều huyền huyễn tiểu thuyết bên trong, có chút tu tiên thế giới tu hành pháp tắc thế nhưng cực kỳ tàn khốc, tại loại này thế giới, chỉ có ba loại cảnh giới, sâu kiến cảnh, đạo hữu cảnh, tiền bối cảnh. Kiếm ý không gian bên trong, Hoàng phủ Chiêu đám người nhìn thấy Tần Thương phản ứng và hắn thăng tiên hội thành viên lần đầu tiên nhìn thấy Tần Thương lúc không có gì quá lớn khác nhau. Tiên vương cao thủ cảm giác gáp bách quá mạnh mẽ, Hoàng phủ Chiêu mặc dù tự chém cảnh giới, nhưng linh hồn lại là cấp độ, cho nên hắn trên người Tần Thương cảm nhận được đồ vật đây những người khác nhiều. Hoàng phủ Chiêu có một loại cảm giác, trước mắt vị này nghiền chết chính mình liền như là nghiền chết con kiến đơn giản. E là cho dù là trạng thái toàn thịnh Huyền Nguyệt Ma Quân, người này cũng có thể tiện tay có thể giết đi. Hoàng phủ Chiêu nói thầm. Hắn rất cung kính đúng Tần Thương thi lễ một cái, Tần Thiên Việt đám người tự nhiên cũng là nơm nớp lo sợ cùng theo một lúc hành lễ, bọn hắn người này cũng coi là cùng tiên nhân tiếp xúc qua, nhưng bất kể là Hoàng phủ Chiêu hay là Huyền Nguyệt Ma Quân, đều không thể cho bọn hắn tạo thành cường đại như thế cảm giác các bách, bọn hắn hiểu rõ, người trước mắt chỉ sợ là tiên nhân phía trên tồn tại. Bọn hắn mặc dù có chút sợ hãi, nhưng nội tâm cũng nhiều mấy phần mừng rỡ. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng người trước mắt nếu là có thể ra tay giúp bọn hắn lời nói, tiên linh giới nguy cơ dễ như trở bàn tay có thể giải trừ. Tần Thương liếc nhìn Hoàng phủ Chiêu một cái, hắn thì không ngờ rằng tiên linh giới trong lại còn có một vị tiên nhân. Hoàng phủ Chiêu sự tích Tần Thương đã biết được, đối với Hoàng phủ Chiêu hành động, Tần Thương cũng là rất bội phục. Thân làm tiên vương cao thủ, Tần Thương thông qua Hoàng phủ Chiêu này lọt linh hồn có thể nhìn ra Hoàng phủ Chiêu tử kỳ sắp tới, đối với cái này hắn cũng không thể tránh được, rốt cuộc hắn còn không có khôi phục lục thân. Chẳng qua Tần Thương cũng biết Hoàng phủ Chiêu tất nhiên bị kéo vào thăng tiên hội, vậy liền đại biểu cho việc này Diệp Nhiễm quản, như vậy hắn là có thể thông qua cửa hàng đi trợ giúp Hoàng phủ Chiêu. Tần Thương trong cửa hàng mặc dù không có đợi bao lâu, nhưng hắn đã sâu sắc cảm nhận được cửa hàng cường đại. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, Tần Thương đã trong cửa hàng thấy qua nhiều lần thần tích. Mở ra thế giới khác truyền tống lối đi, đột nhiên sinh trưởng thiên tài địa bảo, tự động luyện chế đan dược, công pháp, linh kỹ tiến hóa, tăng lên linh thạch, vật liệu luyện khí phẩm cấp và thái quá sự việc Tần Thương mấy tháng này tất cả đều gặp được. Lúc trước hắn còn tưởng rằng những thứ này cũng cùng Diệp Nhiễm liên quan đến, nhưng theo Diệp Nhiễm bản tôn rời khỏi tiên linh giới, hắn mới biết được việc này cửa hàng đều có thể độc lập hoàn thành. Hắn khoảng năng lực đoán được, cửa hàng hẳn là Diệp Nhiễm luyện chế nào đó chí bảo, cụ thể tầng cấp rốt cục cao bao nhiêu hắn không rõ ràng, nhưng hắn lại biết liền xem như Thiên Nguyên Thánh Giới Tiên Đế thần binh cũng vô pháp cùng với nó đánh đồng. Với lại, trong khoảng thời gian này Tần Thương đã có thể cùng cửa hàng khí linh trao đổi. Đương nhiên, đây hết thảy đều là Diệp Nhiễm gây nên. Hiện tại Diệp Nhiễm tùy thời tùy chỗ đều có thể nhìn thấy trong cửa hàng tình huống, thế là liền cố mà làm khách mời một chút cửa hàng khí linh, cho Tần Thương nhiều trao quyền một chút cửa hàng công năng. Lần này Diệp Nhiễm vốn định trực tiếp đem Hoàng phủ Chiêu dẫn vào cửa hàng giải quyết trên người hắn thai hoàng ẩm, nhưng cửa hàng lại cho Diệp Nhiễm một cái tốt hơn phương án. Thông qua cửa hàng phản hồi, Diệp Nhiễm biết được Hoàng phủ Chiêu nếu năng lực dẫn động tự thân công đức cùng khí vận, có thể dễ như trở bàn tay đem thể nội đạo thương xóa đi, những kia dành dụm tại Hoàng phủ Chiêu sâu trong linh hồn tử khí cũng sẽ tan theo mây khói. Chẳng qua muốn dẫn động công đức khí vận, nhất định phải đạt được tiên linh giới thế giới bản nguyên giúp đỡ. Tình cờ Lý Lạc Trần lại là tiên linh giới khí vận chi tử, chỉ cần hắn tiếp cận thế giới bản nguyên vị trí, thế giới bản nguyên có thể đem một tia thế giới lực lượng giáng lâm trên người Lý Lạc Trần, sau đó do Lý Lạc Trần ra tay, có thể dễ như trở bàn tay dẫn động Hoàng phủ Chiêu trên người khí vận cùng công đức. Căn cứ cửa hàng phản hồi, Hoàng Phủ Chiêu trên người khí vận cùng công đức chỉ cần dẫn động 1/10, có thể đem trên người tai họa ngầm toàn bộ tiêu trừ. Đến lúc đó, Hoàng Phủ Chiêu thực sự không phải tái nhập cảnh giới tiên nhân đơn giản như vậy, trải qua tích lũy nhiều năm như vậy, lại thêm hắn siêu nhiên tâm cảnh, tăng lên cái 3 năm giai tuyệt đối không có là vấn đề gì. Cửa hàng sở dĩ không cho Diệp Nhiễm trực tiếp giúp đỡ Hoàng Phủ Chiêu, chính là muốn đem tiên linh giới khí vận chi tử cùng thế giới bản nguyên liên lụy vào. Làm như thế, tiên linh giới tình huống rồi sẽ giống như ưu mịch hồn giới cùng tiên linh giới sinh ra cực lớn nhân quả, đến lúc đó, trừ ra cửa hàng có thể thu hoạch hàng loạt công đức phản hồi bên ngoài, tham dự lần này sự kiện thăng tiên hội thành viên đều sẽ đạt được cửa hàng ban thưởng. Chương 609, thế giới bản nguyên vị trí, chương 609, thế giới bản nguyên vị trí. Diệp Nhiễm trực tiếp dùng cửa hàng khí linh tầng này thân phận đem kế hoạch của chính mình thuật lại cho Tần Dương, tiếp đó, hắn chỉ cần đem thế giới bản nguyên vị trí báo cho biết Hoàng Phủ Chiêu, sau đó nhường hắn mang theo Lý Lạc Trần tiến đến là được rồi. Kiếm ý không gian bên trong, Tần Dương ra hiệu Hoàng Phủ Chiêu đám người không cần đa lễ, sau đó liền trực tiếp nói, chư vị không cần cẩn thận, các ngươi có thể bị Diệp công tử cùng dáng Trần dẫn tiến, đủ để chứng minh chư vị phẩm tính tuyệt đối không có vấn đề gì lớn. Tiếp xuống ta sẽ đem thăng tiên hội quy củ báo cho biết các ngươi nếu có thể tiếp nhận, ta liền bắt đầu đối với các ngươi tiến hành nhập hội khảo nghiệm, nếu không thể tiếp nhận, ta cũng sẽ không miễn cưỡng, chỉ là sẽ đem các ngươi đúng thăng tiên hội tương quan ký ức xóa đi mà thôi. Hoàng Phủ Chiêu đám người nghe vậy dường như không chút do dự liền bày ra vui lòng gia nhập thăng tiên hội, đối bọn họ mà nói, ngay cả nhân hoàng đều là thành viên của cái tổ chức này, bọn hắn lại có lý do gì từ chối đâu. Tần Thương gật đầu một cái, hay là đem quy củ nói cho bọn họ một lần. Bọn hắn sau khi nghe xong, liền càng thêm không có lý do gì cự tuyệt. Thăng Tiên Hội quy củ cùng bọn hắn Chấn Ma Điện quy củ dường như không có gì quá lớn khác biệt, đúng thành viên ràng buộc ngược lại đây Chấn Ma Điện còn muốn lỏng lẻo. Phúc lợi càng là hơn không thể nói, chỉ là nhập hội thì đưa tặng một kiện Ngụy Tiên khí đầu này, tiên linh giới tu sĩ liền không cách nào cự tuyệt. Hoàng Phủ Chiêu đám người thông qua nhập hội khảo nghiệm tự nhiên không có vấn đề gì, bọn hắn hoàn thành khảo nghiệm về sau, Thăng Tiên Hội thành viên trừ ra riêng lẻ mấy cái đang bế quan tu hành bên ngoài, những người khác đi tới kiếm ý không gian. Khê Vi nhìn thấy Lý Lạc Trần đám người lập tức liền tiến lên đón, sau đó liền đem U Mịch hồn giới hiện nay hiện trạng báo cho mọi người. Khê Vi tự nhiên cũng nhìn thấy Diệp Nhiễm. Chẳng qua Tần Thương sớm đã báo cho nàng Diệp Nhiễm tình huống, cho nên nàng đúng Diệp Nhiễm xưng hô cùng những người khác một dạng, đều là vì Diệp công tử tương xứng. U Mịch hồn giới tu tiên môi trường đã rực rỡ hẳn lên, mặc dù không cách nào cùng tiên linh giới đánh đồng, nhưng so với trước đó bọn hắn gian nan tình cảnh, hiện tại đơn giản chính là tại thiên đường. Khê Vi cùng Lý Lạc Trần đám người trò chuyện lúc cũng không tránh đi những người khác, cho nên nàng gần từng chữ tất cả đều đã rơi vào Hoàng Phủ Chiêu đám người trong tai. Tần Thiên Việt có chút không dám xác định mở miệng nói, "Nàng không phải tiên linh giới tu sĩ." Một bên Lịch Nguyên ngay lập tức giải thích nói, "Không sai, Khê Vi đến từ U Mịch hồn giới." Là chúng ta Thăng Tiên Hội trong thành viên một cái duy nhất không phải tiên linh giới tu sĩ. Nghe được Lịch Nguyên lời nói, Hoàng Phủ Chiêu đám người thế mới biết chính mình đúng Tần Thương thực lực tính ra hay là quá thấp. Tần Thương nhìn thấy thời cơ cũng không xê xích gì nhiều, thế là liền mở miệng nói, "Hoàng Phủ Chiêu, ta quan ngươi đại nạn sắp tới, nhưng có cách đối phó." Tần Thương vừa nghe vậy, Tần Thiên Việt, Gia Cát Nghiên đám người thì cùng nhau nhìn phía Hoàng Phủ Chiêu. Tại Tần Thương trước mặt, Hoàng Phủ Chiêu cũng không dám nói dối, chỉ có thể đem tình huống của mình chi tiết báo cho biết. Tần Thiên Việt đám người nghe xong thì cùng nhau quỳ gối Tần Thương trước mặt cùng nhau mở miệng cầu đạo, "Tần hội trưởng, còn xin ngài xuất thủ cứu cứu lão sư, chúng ta vui lòng trả bất cứ giá nào." Hoàng Phủ Chiêu thấy thế ngay lập tức quát lớn, "Hồ đồ, cũng đứng lên cho ta." Hoàng Phủ Chiêu rất hiểu rõ chính mình kết cục tại hắn đem tiên đạo căn cơ chặt đứt một khắc này liền đã chú định. Tần Thương thực lực tất nhiên cao thâm khó dò, nhưng Hoàng Phủ Chiêu cũng không cho rằng Tần Thương có thể giải quyết chính mình vấn đề. Hắn biết rõ thương thế của mình thuộc về đạo thương, với lại chính mình tu hành căn cơ đã đạt đến gần như tan vỡ cực hạn. Loại tình huống này muốn cứu hắn, chính là tại cùng tiên đạo đối kháng, độ khó cao bao nhiêu Hoàng Phủ Chiêu hay là hết sức rõ ràng. Hắn thấy có lẽ Tần Thương có năng lực cứu hắn, nhưng trả ra đại giới nhất định sẽ phi thường lớn. Hắn biết rõ mình cùng Tần Thương cũng bất quá là tại hôm nay vừa mới kết bạn, Tần Thương lại có lý do gì vì cứu hắn mà đi đối kháng thiên đạo đâu. Cho nên Hoàng Phủ Chiêu chưa bao giờ nghĩ tới nhường Tần Thương cứu hắn, thậm chí đều không có cân nhắc qua mời Tần Thương ra tay đối phó Huyền Nguyệt Ma Quân, hắn chỉ nghĩ nhường Lịch Nguyên đem công pháp cùng hưởng cho hai vị trấn ma địa chủ, bởi vì hắn rất rõ ràng, có thể khiến cho Lịch Nguyên tại độ kiếp kỳ sinh ra tiên vận công pháp, rất có thể là trong truyền thuyết tiên phẩm công pháp. Tuy nói Cao Siêu cùng Trịnh Quang cùng Lịch Nguyên sở tu công pháp khác nhau, nhưng sắp độ tiên kiếp bọn hắn chỉ cần có thể từ trong tiên phẩm công pháp tìm hiểu ra một ít tiên đạo cảm ngộ, như vậy vượt qua tiên kiếp sát suất thành công tất nhiên sẽ có chỗ tăng lên. Tần Thiên Việt đám người bị Hoàng Phủ Chiêu quát lớn về sau, vẫn như cũ không muốn đứng dậy, giờ khắc này bọn hắn cuối cùng đã hiểu Hoàng Phủ Chiêu vì tiên linh giới bỏ ra cái gì, cho dù bởi vậy sẽ mạo phạm Tần Thương, bọn hắn cũng không muốn bỏ cuộc khả năng này để cho mình lão sư sống sót cơ hội. Hoàng Phủ Chiêu vẻ mặt do dự, đây là Tần Thiên Việt đám người lần đầu tiên không nghe lời nói của hắn. Ngay tại hắn vừa muốn tiếp tục mở miệng lúc, Tần Thương vung tay lên liền đem Tần Thiên Việt đám người nâng lên. Sau đó Tần Thương liền nhàn nhạt mở miệng nói, "Các ngươi bây giờ đều là Thăng Tiên Hội thành viên chính thức, thân làm Thăng Tiên Hội hội trưởng, việc này ta đương nhiên sẽ không ngồi yên không quản." Tần Thiên Việt đám người nghe vậy vui mừng, Hoàng Phủ Chiêu cũng là dị thường kinh ngạc, hắn không ngờ rằng Tần Thương thật có cứu hắn dự định. "Tần hội trưởng, tình huống của ta chính ta rõ ràng nhất, cũng không nhọc đến Tần hội trưởng phí tâm." Hoàng Phủ Chiêu ngay lập tức cự tuyệt nói. Nghe được Hoàng Phủ Chiêu từ chối, Tần Thiên Việt đám người lập tức liền sốt ruột, Tần Thương thì là mang theo nụ cười thản nhiên tiếp tục nói, "Ta Thăng Tiên Hội từ thành lập đến nay, còn không có thành viên vẫn lạc đâu, ngươi nếu làm nhiệm vụ lúc vẫn lạc ngược lại cũng dễ nói, cũng coi là vì Thăng Tiên Hội làm ra cống hiến, nhưng ngươi bởi vì đạo thương loại chuyện nhỏ này vẫn lạc, một sáng truyền đi đây không phải đánh ta Thăng Tiên Hội mà sao?" "Đạo thương? Chuyện nhỏ? Ngươi có muốn hay không xem xét ngươi đang nói cái gì?" Đây cũng là Hoàng Phủ Chiêu cùng với Tần Thiên Việt đám người thời khắc này ý nghĩ. Đạo thương là cái gì bọn hắn có thể rất rõ, cho dù nhẹ nhàng nhất đạo thương, ngoại nhân cũng vô pháp can thiệp chữa trị, chỉ có thể dựa vào tự thân ôn dưỡng chữa trị. Mà bây giờ Tần Thương đúng đạo thương thái độ, giống như dường như là đối đãi tiểu dập đầu tiểu đụng ngoại thương bình thường, giọng nói thật sự là quá nhẹ Tô Lại Nhạc viết. Với lại, bọn hắn có chú ý tới chung quanh Thăng Tiên hội thành viên sắc mặt cũng rất bình tĩnh, rất hiển nhiên, bọn hắn đúng Tần Thương không có nửa phần chất vấn. Tần Thương không để ý đến Hoàng Phủ Chiêu đám người kinh ngạc, hắn tiếp tục mở khẩu nói, "Hoàng Phủ Chiêu, sau đó rời khỏi Thăng Tiên không gian về sau, ngươi mang theo Giáng Trần đi một chuyến Tuyết Nguyên, chỗ nào có giải quyết ngươi tự thân vấn đề phương pháp?" Tiên linh giới thế giới bản nguyên, ngay tại Tuyết Nguyên trung tâm, chỗ nào sở dĩ lâu dài đóng băng, chính là thế giới bản nguyên đối với mình một loại bảo hộ. Tuyết Nguyên. Hoàng Phủ Chiêu tự nói một tiếng, Lý Lạc Trần thì mang theo vài phần tò mò, hắn không ngờ rằng trong này còn có công việc mình làm. Hoàng Phủ Chiêu lúc này đúng Tần Thương thi lễ một cái, đối với Tần Thương lời nói, hắn không có nửa phần hoài nghi, chẳng qua hắn hay là mở miệng nói, "Tần hội trưởng, nếu như là đi Tuyết Nguyên lời nói, ta một thân một mình tiến đến là được, Tuyết Nguyên chỗ sâu vẫn là tương đối nguy hiểm, nơi đó hàn khí liền xem như độ kiếp kỳ tu sĩ đều không thể trèo chống quá lâu." Tần Thương cười nói, "Không có Giáng Trần cùng đi, trên người ngươi vấn đề cũng không dễ dàng như vậy giải quyết, yên tâm đi, Giáng Trần tại Tuyết Nguyên bên trong đây bất kỳ tu sĩ nào đều muốn an toàn." Nghe được Tần Thương nói như vậy, Hoàng Phủ Chiêu lúc này mới yên lòng lại, chẳng qua hắn hay là tại trong lòng âm thầm thề đến Tuyết Nguyên sau nhất định phải bảo vệ tốt Lý Lạc Trần, rốt cuộc Lý Lạc Trần rất có thể biến thành tương lai nhân hoàng. Chương 610, tiến về ma tháp trấn, chương 610, tiến về ma tháp trấn. Hoàng Phủ Chiêu vấn đề có giải quyết phương án về sau, Tần Thương liền đối với Hoàng Phủ Chiêu nói, "Thăng Tiên hội thành viên, có thể tự do nghiên cứu thảo luận công pháp tu hành, tâm đắc, ngươi như muốn cho Cao Siêu kia cùng Trịnh Quang lĩnh hội công pháp lời nói, liền đem bọn hắn thì cùng nhau mời vào Thăng Tiên hội đi, làm nhưng, chỉ có trải qua khảo nghiệm mới xem như Thăng Tiên hội thành viên chính thức." Hoàng Phủ Chiêu phi thường cao hứng, hắn tin tưởng Cao Siêu cùng Trịnh Quang thông qua Thăng Tiên hội khảo nghiệm không hề có một chút vấn đề, rốt cuộc hai người này đều là hắn một tay bồi dưỡng lên. "Đúng rồi, các ngươi phái đi Tử Tiêu Thanh Hư tông người cũng được, rút về đi." Thần Thương nói tiếp. Nói xong Tần Thương liền nhìn phía những người khác, "Các ngươi còn có sự tình khác muốn nói sao?" "Không có." Mọi người trăm miệng một lời đường. Tần Thương nghe vậy đối với Diệp Nhiễm gật đầu một cái, sau đó liền rời đi kiếm ý không gian. Sau đó mọi người tại kiếm ý không gian trong trò chuyện một lúc, liền một người tiếp một người rời đi. Huyền Hải Tiên các tiếp khách trong điện, Hoàng Phủ Chiêu đám người vẫn không có tỉnh táo lại. Vừa nay phát sinh tất cả giống một cảnh, để bọn hắn có chút không dám tin tưởng. Cho đến Diệp Nhiễm đem độc thuộc về Thăng Tiên hội vòng tay Thăng Tiên cùng đấu lạp đưa đến trước mặt bọn hắn lúc, bọn hắn mới thanh tỉnh lại. Hoàng Phủ Chiêu bọn người ngại quá muốn, rốt cuộc đây chính là ngụy tiên khí. Một bên Lịch Nguyên mang theo đùa giỡn giọng điệu nói, vài vị hẳn là không nghĩ gia nhập Thăng Tiên hội. Hoàng Phủ Chiêu đám người nghe vậy lúc này mới nhận lấy vòng tay Thăng Tiên cùng đấu lạp. Đợi bọn hắn nhận chủ sau khi hoàn thành, Diệp Nhiễm liền mở miệng nói, ta trước đó nghe tới Quan Tịch Nhu nói Chấn Ma Điện đang tìm luyện đan sư, nhưng là muốn luyện chế đan dược gì? Hoàng Phủ Chiêu ngay lập tức giải thích nói, Diệp công tử đã hiểu rõ Huyền Nguyệt Ma quân bị trấn áp trong ma tháp trấn, hắn đối với tiên linh giới uy hiếp cực lớn, nhưng cũng không phải là toàn bộ là chỗ xấu. Hoàng Phủ Chiêu nói thẳng tu vi đạt tới độ kiếp kỳ về sau, là có thể thông qua ma tháp trấn trận pháp cùng Huyền Nguyệt Ma quân tiết ra ngoài ra tới ma khí tiến hành đối kháng, tại cùng ma khí đối kháng đồng thời, không chỉ có thể gia tốc trận pháp đối với Huyền Nguyệt Ma quân áp chế, còn có thể tăng lên tự thân tu hành hiệu suất. Không quá lớn kỳ cùng ma khí tiếp xúc, khó tránh khỏi bị ma khí xâm nhiễm, lúc này liền cần đem thể nội ma khí hoàn toàn thanh trừ, mới có thể tiếp tục sử dụng ma khí tu luyện, mà thanh trừ ma khí phương pháp chính là hóa ma đan. Chỉ là luyện chế hóa ma đan độ khó cực lớn, bây giờ tiên linh giới trong năng lực luyện chế hóa ma đan luyện đan sư cũng chỉ có giải rác mấy người mà thôi. Diệp Nhiễm nghe được đối kháng ma khí có thể tăng lên tu hành hiệu suất, lập tức liền hứng thú, thế là liền trực tiếp nói, có thể mang ta đi xem xét, vừa vặn mượn cơ hội này nhìn một chút hai vị trấn ma địa chủ, đem bọn hắn dẫn tiến vào Thăng Tiên hội. "Tốt, vậy chúng ta bây giờ thì xuất phát." Hoàng Phủ Chiêu nói. Diệp Nhiễm gật đầu một cái, sau đó liền nhìn phía những người khác nói, mọi người cùng nhau đi xem đi, rốt cuộc mọi người về sau đều có khả năng đi thế giới khác thi hành nhiệm vụ, trước thời hạn giải một chút thế giới khác người tu hành tuyệt đối không có chỗ xấu. Mọi người đối với cái này không có điều gì dị nghị, chẳng qua hai vị yêu vương hay là muốn mang Huyền Vũ hồi yêu tộc một chuyến, bọn hắn nói thẳng trong tộc có một tòa yêu hoàng mộ, chỉ có huyết mạch thuần chính thần thú mới có thể đem chi mở ra, trong đó có thể có yêu hoàng truyền thừa. Đối với tiên linh giới yêu hoàng truyền thừa, Hắc Hoàng cũng không phải vô cùng để ý, chẳng qua Hắc Hoàng cũng biết chính mình ký ức có thiếu, cho nên vẫn là muốn đi chỗ nào xem xét có thể hay không tìm thấy chính mình mất đi ký ức. Thế là trừ ra Hắc Hoàng cùng Huyền Vũ theo hai vị yêu vương đi đến yêu tộc bên ngoài, những người khác theo Hoàng Phủ Chiêu đi đến Chấn Ma Điện tổng bộ. Diệp công tử, Cao Siêu cùng Trịnh Quang đã tại quay trở về trên đường, ta trước mang mọi người đi xem ma tháp trấn đi. Hoàng Phủ Chiêu nói. Tốt. Diệp Nhiễm gật đầu một cái, sau đó một đoàn người liền tại Hoàng Phủ Chiêu dẫn đầu xuống, đi tới Chấn Ma Điện cấm điện. Diệp Nhiễm có thể cảm nhận được, chung quanh bị một tòa trận pháp bao phủ, tại đây tọa không thấy được trận pháp phía trên, Diệp Nhiễm năng lực rõ ràng cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Rất hiển nhiên, mọi người đã tiến nhập trận pháp phạm vi. Không hổ là năng lực trấn áp tiên nhân trận pháp này mặc dù không có thiên kiếm chu tiên trận biến thái như vậy, nhưng cũng tuyệt đối coi như là tiên phẩm trận pháp. Diệp Nhiễm nói thầm. Diệp Nhiễm trận pháp sớm đã mặc dù đạt đến chân ý tầng thứ, nhưng tiên phẩm trận pháp Diệp Nhiễm hiện nay vẫn đúng là không cách nào dựa vào thực lực bản thân trực tiếp xem thấu. Diệp Nhiễm rất rõ ràng, tiên nhân phía dưới người tu hành ở đây trong trận pháp không có chút nào sức phản kháng, liền xem như độ kiếp cửu giai đỉnh phong tu sĩ cũng không ngoại lệ. Đây cũng là tiên nhân cùng độ kiếp kỳ chênh lệch, tục xưng tiên phàm ngăn cách. Đối với tiên nhân mà nói, thiên giai phía dưới đều là phàm. Đúng lúc này, Hoàng Phủ Chiêu vung tay lên, hoàn cảnh chung quanh thì đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Mọi người dưới chân là một mảnh liên miên bất tuyệt sơn mạch, liếc nhìn lại, Diệp Nhiễm liền phát hiện một tòa cao vút trong mây tháp cao đứng sừng sững xa xa bên trong dãy núi. Này ma tháp trấn. Diệp Nhiễm nhìn qua ma tháp trấn, trực tiếp mở ra công đức chi nhãn, sau đó hắn liền phát hiện này ma tháp trấn lại là một kiện tiên khí. Diệp Nhiễm đem bốn phía quét mắt một lần về sau, liền phát hiện trận pháp phương hướng bốn phương hướng cũng có một kiện tiên khí. Phía dưới trong dãy núi có không ít độ kiếp kỳ tu sĩ, rất hiển nhiên, những tu sĩ này cũng tại thông qua trận pháp đối kháng phân lưu mà ra ma khí, khoảng cách ma tháp trấn càng gần, ma khí cường độ liền càng cao. Tại Diệp Nhiễm cảm giác phía dưới ma khí lúc, ba đạo lưu quang theo ba phương hướng phi thiểm mà qua, rất mau ra hiện tại trước mắt mọi người. Ba người đối với Hoàng Phủ Chiêu thi lễ một cái về sau, liền nhìn phía Diệp Nhiễm đám người, bọn hắn đã sớm nhận được Tần Thiên Việt đưa tin, biết được Nhân Hoàng ngay tại Diệp Nhiễm đám người bên trong, tự nhiên muốn thấy một lần một chút Nhân Hoàng chân dung. Tần Thiên Việt ngay lập tức hướng Diệp Nhiễm đám người giới thiệu nói, ba vị này chính là chúng ta Trấn Ma Điện ngoài ra ba vị Trấn Ma Vương, Dạ Vô Ngân, Mộng Giang Ly, Cửu Trần. Diệp Nhiễm năng lực cảm giác được, thực lực của ba người này cùng Tần Thiên Việt một dạng, đều là độ kiếp bát giai. Chẳng qua vì không có đóng lại công đức chi nhãn nguyên nhân, Diệp Nhiễm liếc mắt liền phát hiện một cỗ ma khí đã xâm nhập Dạ Vô Ngân sâu trong linh hồn, mà cỗ này ma khí cho Diệp Nhiễm cảm giác cùng lúc trước Diệp Nhiễm tại trên người Ma Âm Yêu Cơ cảm giác được ma khí có cùng nguồn gốc. Rất hiển nhiên, Dạ Vô Ngân đã tại trong lúc vô tình bị Huyền Nguyệt Ma Quân ô nhiễm. Dạ Vô Ngân tiền bối, không biết ngài bao lâu không có dùng qua Hóa Ma Đan? Diệp Nhiễm trực tiếp hỏi nói. Dạ Vô Ngân sững sờ, hắn còn chưa mở miệng nói chuyện, Tần Thiên Việt liền dẫn đầu mở miệng nói, không giấu vết huynh, ngươi có phải hay không lại mượn nhờ Hóa Ma trận thất hoàn trong ma khí tu hành? Dạ Vô Ngân cũng không phủ nhận, hắn nói thẳng chính mình mỗi lần tu hành cũng khống chế rất tốt, cũng không quá độ hấp thụ ma khí. Hồ đồ, ngươi tuy là ma tu, nhưng Huyền Nguyệt Ma Quân ma khí chỉ có thể dựa vào Hóa Ma Đan luyện hóa, trận pháp thất hoàn trong ma khí thì chỉ có bảy sắc Hóa Ma Đan mới có thể hóa giải, ngươi có thể nào như thế hành sự lỗ mãng? Hoàng Phủ Chiêu mang theo vài phần tức giận quá lớn. Năng lực luyện chế bảy sắc Hóa Ma Đan, tiên linh giới chỉ có ra cắt ra một vị lão tiền bối có thể làm đến, mà hắn luyện chế bảy sắc Hóa Ma Đan bây giờ cũng tại Cao Siêu cùng Trịnh Quang tay của hai người bên trong. Tại Cao Siêu cùng Trịnh Quang bế quan trước, thì nghiêm lệnh cấm chỉ bất luận kẻ nào không được đi vào trận pháp thất hoàn trong. Lão điện chủ, đừng nóng giận, ta thật sự không có chuyện, không tin ngươi tự mình kiểm tra một chút. Dạ Vô Ngân đối với Hoàng Phủ Chiêu vẫn là vô cùng tôn kính. Hoàng Phủ Chiêu cũng không xem xét, mà là nhìn phía Diệp Nhiễm, hắn biết rõ Diệp Nhiễm sức mạnh linh hồn cường đại dị thường, tất nhiên có thể hỏi ra vấn đề này, tất nhiên là phát hiện gì rồi mánh khỏe. Diệp Nhiễm không có nói rõ, hắn mặc dù có cách tương dạ không giấu vết sâu trong linh hồn ma khí tách ra, nhưng làm như thế tất nhiên sẽ dẫn tới Huyền Nguyệt Ma Quân cảnh giác. Các ngươi trên người nhưng có dư thừa Hóa Ma Đan? Diệp Nhiễm trực tiếp hỏi nói. Đương nhiên là có. Tần Thiên Việt lúc này lấy ra một cái bình ngọc, sau đó đem một viên tản ra vi quang ngũ sắc đan dược đổ ra. Diệp Nhiễm khẽ vươn tay, đan dược thì rơi vào hắn lòng bàn tay. Tại công đức chi nhãn nhìn chăm chú, Hóa Ma Đan đặc tính cùng cách điều chế trong nháy mắt liền bị Diệp Nhiễm nắm giữ. Bảy sắc Hóa Ma Đan có phải hay không cần tại trận pháp thất hoàn trong mới có thể luyện chế thành công? Diệp Nhiễm dò hỏi. Không sai. Hoàng Phủ Chiêu hồi đáp. Diệp Nhiễm gật đầu một cái tiếp tục hỏi, hai vị điện chủ có thể từng tiến vào trận pháp chín hoàn trong mượn nhờ ma khí tu hành qua? Đi vào, bất quá bọn hắn mỗi lần bước vào chín hoàn tu hành xong, ta đều sẽ tự mình kiểm tra, nên không có vấn đề gì đi. Hoàng Phủ Chiêu nói xong, chính mình cũng có chút không tự tin. Diệp Nhiễm thở dài, sau đó nói thẳng, Huyền Nguyệt Ma Quân bị trấn áp nhiều năm như vậy, bây giờ đã đứng trước bị triệt để ma diệt tình cảnh, các ngươi cảm thấy hắn cái gì chuẩn bị đều không có làm sao? Hoàng Phủ Chiêu nghe vậy giật mình, phương diện này lo lắng hắn đã sớm nghĩ tới, cho nên Cao Siêu cùng Trịnh Quang sau khi rời đi, Hoàng Phủ Chiêu phần lớn thời gian cũng lưu tại ma tháp trấn tầng cao nhất, vì chính là phòng ngừa bất ngờ xảy ra. Diệp công tử, ý của ngươi là ma tháp trấn cùng Hóa Ma đại trận xảy ra vấn đề? Hoàng Phủ Chiêu dò hỏi. Diệp Nhiễm lắc đầu nói, vấn đề không tại trận pháp cùng ma tháp trấn trên người, chỉ có thể nói các ngươi đối với những khác thế giới ma tu thủ đoạn hiểu rõ quá ít, cho nên mới sẽ xuất hiện chỗ sơ suất, cũng may phát hiện kịp thời, còn có bù đắp cơ hội. Diệp Nhiễm dừng một chút liền dò hỏi, luyện chế Hóa Ma đan vật liệu nhưng có dư? Tần Thiên Việt lập tức trả lời nói, vật liệu rất nhiều, chỉ là năng lực luyện chế Hóa Ma đan luyện đan sư quá ít. Diệp Nhiễm khẽ gật đầu, sau đó nói thẳng, vậy liền làm phiền tiền bối đem tất cả vật liệu cũng giao cho ta, thích quá Cao Siêu cùng Trịnh Quang hai vị điện chủ về sau, ta sẽ tiến vào trận pháp chín hoàn trong luyện chế cựu sắc Hóa Ma đan, chỉ cần cựu sắc Hóa Ma đan đủ nhiều, có thể đền bù chỗ sơ suất. Diệp Nhiễm vừa nói xong, Hoàng Phủ Chiêu thì khuyên can nói, tuyệt đối không thể à, luyện chế Hóa Ma đan có thể so sánh đối kháng ma khí tu hành có nhiều, ra cắt ra vị luyện đan sư kia thế nhưng độ kiếp kỳ bắt dài, nhưng cũng chỉ có thể ở thất hoàn nội luyện đan, với lại chỉ có 5 thành xác suất thành công. Diệp công tử, ngươi lực lượng linh hồn mặc dù cường đại, nhưng cũng không thể đối kháng trận pháp chín hoàn trong ma khí a. Tần Thiên Việt bọn bốn vị chân ma vương cũng là luôn miệng khuyên can, thân làm chân ma vương, bọn hắn có thể quá rõ ràng chín hoàn trong ma khí khủng bố đến mức nào. Vị tiểu hữu này, ta quan tu vi của ngươi ngay cả độ kiếp kỳ cũng chưa tới đi, ngươi không ngại đi trước nếm thử đối kháng một chút trận pháp phía ngoài nhất ma khí, nếu ngươi có thể kiên trì nửa canh giờ, mới có tiến vào trận pháp vòng thứ nhất tư cách. Dạ Vô Ngân nói thẳng. Diệp Nhiễm khẽ cười một tiếng, sau đó tiện tay vung lên, phía dưới trong dãy núi thì có một sợi ma khí chạy như bay mà ra, trong nháy mắt thì dừng lại tại Diệp Nhiễm lòng bàn tay. Hoàng Phủ Chiêu đám người là thật bị Diệp Nhiễm cử động cho kinh đến, bị Hóa Ma trận phân giải mà ra ma khí cũng tích tụ sơn mạch phía dưới, nhưng muốn đem dẫn xuất, chỉ có đạt được Trấn Ma Điện Trấn Ma tướng phía trên cao tầng chủ động mở ra mới có thể làm đến. Mà bọn hắn bây giờ vị trí khu vực đã tại trận pháp thứ 5 hoàn, muốn dẫn động khu vực này ma khí, chỉ có độ kiếp kỳ bậc 6 mới có thể làm đến. Diệp Nhiễm như vậy tiện tay liền đem trận pháp ngũ hoàn trong một sợi ma khí chiêu đến lòng bàn tay cách làm, thật sự là vượt qua bọn hắn tất cả mọi người nhận biết. nhưng mà bọn hắn còn đến không kịp hỏi Diệp Nhiễm là như thế nào làm được, liền phát hiện Diệp Nhiễm lòng bàn tay đột nhiên lóe ra một đạo thánh khiết vô cùng bạch quang, theo bạch quang lấp lóe mà ra, hắn lòng bàn tay ma khí phảng phất là gặp phải khắc tinh bình thường, trong nháy mắt thì sao động lên. Rất hiển nhiên, kia lọn ma khí muốn thoát ly Diệp Nhiễm lòng bàn tay, nhưng mà rất nhanh liền bị đạo bạch quang kia bao phủ. Một giây không đến, bạch quang thì liễm trở về Diệp Nhiễm lòng bàn tay, mà kia lọn ma khí sớm đã không còn sót lại chút gì. Cái này, bốn vị trấn ma vương há hốc mồm ra, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ bọn hắn thời khắc này tâm cảnh. Ngay tại mấy người ngu ngơ thời khắc, trấn ma điện hai vị điện chủ đã trở về, vừa vặn nhìn thấy bọn hắn ngu ngơ nét mặt. Hoàng phủ thượng tiên, các ngươi đây là? Cao Siêu hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói, Trịnh Quang thì là mang theo vài phần tò mò đánh giá Diệp Nhiễm đám người. Nghe được giọng Cao Siêu, mấy người lúc này mới phản ứng lại, sau đó ngay lập tức đem vừa nãy chuyện đã xảy ra báo cho hai người. Cao Siêu cùng Trịnh Quang đối với cái này không có nửa phần hoài nghi, vì tại Tần Thiên Việt giải thích lúc, Hoàng phủ Chiêu đối với bọn hắn liên tục gật đầu. Cùng lúc đó, Diệp Nhiễm đã thông qua công đức chi nhãn xác định Cao Siêu cùng Trịnh Quang trạng thái thân thể, bọn hắn tâm mạch chỗ sâu mặc dù cũng tàn tật lưu lại một tia ma khí, nhưng không hề giống Dạ Vô Ngân như vậy đã xâm nhập sâu trong linh hồn. Dưới tình huống bình thường, này tia ma khí cho dù bộc phát cũng sẽ không đối bọn họ sinh ra ảnh hưởng, nhưng cái đồ chơi này nếu tại bọn họ độ tiên kiếp thời điểm đột nhiên bộc phát lời nói, hậu quả thì không cần nói cũng biết. Chương 611, luyện đan 3 tháng, chương 611, luyện đan 3 tháng. Trấn Ma Điện bên trong, Tần Thiên Việt đã đem luyện chế hóa ma đan vật liệu tất cả đều giao cho Diệp Nhiễm. Cao Siêu cùng Trịnh Quang hai vị trấn ma điện chủ thì đã thông qua khảo nghiệm gia nhập Thăng Tiên hội. Trấn Ma Điện 18 vị trấn ma tướng Diệp Nhiễm cũng đều thông qua công đức chi nhãn một nghiệm chứng một phen, 18 vị trấn ma tướng bên trong, có hai vị cùng Dạ Vô Ngân tình huống giống nhau, sâu trong linh hồn đều bị ma khí xâm nhiễm. Chẳng qua những thứ này đều không phải là cái vấn đề lớn hơn gì, Tần Thiên Việt cho Diệp Nhiễm hóa ma đan vật liệu rất sung túc, vì Diệp Nhiễm bây giờ luyện đan thuật, không được bao lâu thời gian có thể luyện chế ra hàng loạt cựu sắc hóa ma đan. Có cựu sắc hóa ma đan tương trợ, độ kiếp thất giai phía dưới tu sĩ, cho dù ma khí xâm nhập sâu trong linh hồn, ăn vào hóa ma đan sau cũng có thể đem hóa giải. Về phần độ kiếp thất giai phía trên tu sĩ, liền cần tại phục dụng hóa ma đan đồng thời, còn muốn cho Diệp Nhiễm vì quang thuộc tính linh lực cùng với dương lực lượng dung hợp mà thành ánh sáng thần thánh bảo vệ linh hồn, là có thể đem ma khí hoàn toàn hóa giải. Hóa giải ma khí sự tình ngược lại cũng không đổi, chẳng qua cựu sắc hóa ma đan Diệp Nhiễm nhất định phải sớm chuẩn bị tốt. Huyền Nguyệt Ma Quân cái chết đã định, nhưng Diệp Nhiễm cũng không muốn nhìn những thứ này là tiên linh giới đi ra một phần lực tu sĩ bị Huyền Nguyệt Ma Quân khống chế. Đương nhiên, những kia người bị tội nghiệp chi khí tu sĩ thì không tại Diệp Nhiễm suy xét trong phạm vi. Cũng tỉ như nói cựu đại gia tộc Hoàng gia, Hoàng Khôn cùng Hoàng Kiến Đường Diệp Nhiễm vốn cho rằng chỉ là ngoại lệ, nhưng ở hóa ma trận trùng kỳ Nhiễm lại gặp được ba vị hoàng gia độ kiếp kỳ tu sĩ, trong đó trên thân hai người tội nghiệp chi khí cũng mười phần nồng đậm. Diệp Nhiễm năng lực nhìn ra, bọn hắn sâu trong linh hồn mặc dù bị ma khí xâm nhiễm, nhưng Huyền Nguyệt Ma Quân cũng không ảnh hưởng qua tâm trí của bọn hắn, cho nên trên người bọn họ tội nghiệp chi khí hoàn toàn là bọn hắn chủ quan tạo thành. Diệp Nhiễm thêm chút thôi diễn một phen, liền phải ra một cái kết luận, diệt đi hoàng gia có thể thu hoạch đến công đức so trước đó siêu độ, thanh tẩy trăm vạn vong hồn lấy được công đức còn nhiều hơn. Với lại, việc này cùng Huyền Nguyệt Ma Quân có không nhỏ nhân quả, cái này khiến Diệp Nhiễm không thể không hoài nghi hoàng gia rất có thể đã cùng Huyền Nguyệt Ma Quân đã đạt thành giao dịch nào đó. Việc này Diệp Nhiễm chỉ báo cho Hoàng phủ Chiêu một người, đối với Diệp Nhiễm suy đoán, Hoàng phủ Chiêu tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. Hắn mặc dù còn không biết được Diệp Nhiễm bản tôn sự tình, nhưng theo Tần Thương thái độ đối với Diệp Nhiễm cũng có thể đoán ra Diệp Nhiễm tại Thăng Tiên hội địa vị rất siêu nhiên. Biết được Diệp Nhiễm suy đoán về sau, hai người liền ngay đầu tiên thương nghị xong đối phó Huyền Nguyệt Ma Quân đến tiếp sau kế hoạch. Đầu tiên muốn làm chính là Hoàng phủ Chiêu cùng Lý Lạc Trần mau chóng tiến về Tuyết Nguyên, chỉ cần giải quyết Hoàng phủ Chiêu vấn đề, Huyền Nguyệt Ma Quân liền không có bất cứ uy hiếp gì. Vì phòng ngừa Huyền Nguyệt Ma Quân tại Hoàng phủ Chiêu lúc rời đi thông qua ma khí khống chế ngoại giới tu sĩ, cho nên Hoàng phủ Chiêu vận dụng một tấm lịch đại các bậc tiền bối lưu lại át chủ bài. Hoàng phủ Chiêu đem ma tháp trấn đỉnh một đạo phụ lục kích hoạt về sau, ma tháp trấn trong phong ấn trực tiếp tăng cường mấy lần. Dưới loại trạng thái này, Huyền Nguyệt Ma Quân nhất định phải toàn lực đối kháng ma tháp trấn phong ấn, cũng không có dư lực đi ảnh hưởng ngoại giới. Phù lục kéo dài thời gian mặc dù chỉ có 3 năm, nhưng đối với Diệp Nhiễm mà nói, tuyệt đối đầy đủ. Hoàng phủ Chiêu cùng Lý Lạc Trần sau khi rời đi, Diệp Nhiễm vốn định mượn cớ cho Cao Siêu cùng Trịnh Quang đem công pháp tiến hóa một phen, thật vừa đúng lúc là trong cửa hàng lại nên đón một vị mới khách nhân. Cùng lần trước Khê Vi một dạng, người tới cũng là thế giới khác Thiên Tuyển Khí Vận chi tử, Sở Phong. Thế giới này cường độ ngược lại là đây Khê Vi chỗ thế giới cường độ hơi cao, mà Sở Phong gặp phải nan đề cũng chỉ có độ kiếp kỳ tu sĩ mới có thể giải quyết triệt để. Nhiệm vụ này kỳ thực chỉ cần hai vị độ kiếp tứ giai tu sĩ có thể giải quyết, nhưng Diệp Nhiễm hay là đem nhiệm vụ đưa cho Cao Siêu cùng Trịnh Quang. Kể từ đó, Diệp Nhiễm là có thể danh chính ngôn thuận đem công pháp có thể tiến hóa định là nhiệm vụ lần này ban thưởng phái phát cho bọn hắn. Vì tu vi quá cao nguyên nhân, bọn hắn lấy được tu vi phản hồi mặc dù không thể tối đại hóa, nhưng vốn là tại độ kiếp cửu giai đỉnh phong bọn hắn, lấy được tu vi dù là ít hơn nữa, đối bọn họ mà nói cũng không có khác hẳn với đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Cao Siêu cùng Trịnh Quang sau khi rời đi, trấn ma điện sự vụ lớn nhỏ chính là bốn vị trấn ma vương làm chủ. Đương nhiên, phía sau màn chủ đạo người vẫn như cũng là Diệp Nhiễm, trừ ra bốn vị trấn ma vương, Gia Cát Nghiên, Tư Không Kính mấy vị gia tộc lão tổ, cũng đều tuân theo nhìn Diệp Nhiễm phân công, bắt đầu ở âm thầm bố cục lên. An bài tốt tất cả về sau, Diệp Nhiễm liền tiến nhập hóa ma trận 9 tầng bắt đầu luyện chế dậy rồi đan dược. Về phân Lý Lạc Trần, Kỳ Lăng Âm đám người cũng đều lưu tại hóa ma trận trong mượn nhờ ma khí tu hành lên. Bọn hắn rất nhiều người tu vi mặc dù không có đạt tiêu chuẩn, nhưng có vòng tay thăng tiên tồn tại, bên ngoài ma khí đối bọn họ thì không tạo được cái uy hiếp gì. Diệp Nhiễm thân ở trận pháp 9 hoàng trong, năng lực sâu sắc cảm nhận được ma khí đối tự thân tu hành thật sự có trợ giúp rất lớn. Mượn nhờ ma khí tu hành, liền như là vừa tu luyện vừa chiến đấu bình thường, có thể tu hành tốc độ trở nên làm ít công to. Đối kháng ma khí cường độ càng cao, tu hành tốc độ cũng liền càng nhanh, làm nhưng, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là năng lực chống cự ma khí xâm nhiễm. Trấn ma điện những kia độ kiếp tu sĩ cho dù có hóa ma đan tương trợ, cũng vô pháp lâu dài ở tại trong trận pháp, mà Diệp Nhiễm hoàn toàn không có phương diện này lo lắng, trận pháp chín hoàn trong ma khí mặc dù nguy hiểm, nhưng rốt cuộc không có đạt tới tiên nhân cấp độ, cho nên đối với Diệp Nhiễm mà nói không có uy hiếp chút nào. Vì Diệp Nhiễm đối kháng ma khí cường độ đã đạt đến độ kiếp cửu giai, lại thêm hắn tất cả đạo chi cảm ngộ đã đạt đến chân ý tầng thứ, cho nên Diệp Nhiễm mượn nhờ ma khí tu hành tốc độ muốn so tu sĩ khác nhanh nhiều. Diệp Nhiễm cảm giác chính mình nếu ở chỗ này tu hành số lượng 10 năm, chỉ sợ đều có thể trực tiếp dẫn tới tiên kết rồi. Diệp Nhiễm ở chỗ này chờ đợi 3 tháng, liền đem Tần Thiên Việt cho mình vật liệu toàn bộ luyện chế hoàn thành, chọn vẹn luyện chế ra hơn vạn mai cựu sắc hóa ma đan, bảy sắc phía dưới hóa ma đan càng là hơn nhiều không kể xiết. Tần Thiên Việt cầm tới những thứ này hóa ma đan lúc, cũng không biết nên nói cái gì. Vì Diệp Nhiễm luyện chế đan dược tất cả đều là cực phẩm phẩm chất, với lại thành đan số lượng xa so với hắn cung cấp vật liệu nhiều hơn gấp bội có thừa. Gia Cát Nghiên cùng Gia Cát Gia vị luyện đan sư kia nhìn thấy những thứ này hóa ma đan về sau, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Thân làm luyện đan sư, bọn hắn có thể quá rõ ràng luyện chế cựu sắc hóa ma đan độ khó cao biết bao nhiêu, chớ nói chi là cực phẩm phẩm chất cựu sắc hóa ma đan. Gia Cát Gia mạnh nhất luyện đan sư luyện chế ra nhiều năm như vậy, luyện chế ra bảy sắc hóa ma đan cũng liền xuất hiện qua ba cái cực phẩm phẩm chất. Nhưng mà 3 tháng ngắn ngủi thời gian, Diệp Nhiễm lại luyện chế được hơn vạn mai cực phẩm cựu sắc hóa ma đan, lại thêm những kia bảy sắc phía dưới nhiều không kể xiết cực phẩm hóa ma đan, là thật đem hai vị này luyện đan sư nhận biết cho là đủ. Gia Cát Gia lão luyện đan sư cầm hóa ma đan tay đều đang run rẩy, hắn kích động nước mắt lưng tròng, nói cái gì đều muốn nhìn một chút Diệp Nhiễm, nói thẳng muốn bái Diệp Nhiễm vi sư. Tần Thiên Việt cũng không dẫn hắn đi gặp Diệp Nhiễm, bởi vì giờ khắc này Diệp Nhiễm tiến nhập Vũ Hải, bắt đầu độ chính mình độ kiếp kỳ đạo thiên kiếp thứ nhất. Chương 602, 3 năm, chương 602, 3 năm. Diệp Nhiễm rất thuận lợi tấn thăng đến độ kiếp kỳ, thiên kiếp cường độ đối với Diệp Nhiễm không có nửa phần uy hiếp, hắn trực tiếp dùng cơ thể ngạnh kháng, không chỉ không có bị thương, còn đem chính mình lôi thuộc tính đạo chi cảm ngộ tăng lên mấy phần. 3 tháng thời gian, Cao Siêu cùng Trịnh Quang hai vị trấn ma điện chủ thì thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, bọn hắn khi lấy được tu vi phản hồi đồng thời, Diệp Nhiễm thì thông qua cửa hàng đem bọn hắn tu hành công pháp tiến hóa một phen, đồng thời thì mượn nhờ quy tắc cửa hàng để bọn hắn hoàn thành mới công pháp chuyển đổi. Tiếp đó, bọn hắn chỉ cần đem tiến hóa sau công pháp thích ứng một quãng thời gian, là có thể yên tâm đi ứng đối chính mình tiên kiếp rồi. Hoàng Phủ Chiêu cùng Lý Lạc Trần bên kia tiến độ ngược lại là chậm một chút, cũng là bởi vì Hoàng Phủ Chiêu đạo thương quả thực rất nặng, tại sự giúp đỡ của thế giới bản nguyên mặc dù thành công đem công đức dẫn động, nhưng muốn khôi phục như lúc ban đầu không có 3 năm trở vẫn đúng là không được. Đối với cái này Diệp Nhiễm cũng không sốt ruột, bởi vì hắn đã nếm được ma khí ngon ngọt. Loại sự tình này gấp rơi tu hành cơ hội, Diệp Nhiễm tự nhiên không thể lãng phí. Đáng thương Huyền Nguyệt Ma Quân căn bản không biết mình đã bị Diệp Nhiễm coi là tu vi máy rút tiền, tại bị tiêu diệt trước đó, hắn cũng coi là vì tiên linh giới làm ra công hiến. Thời gian như thoi đưa, trong nháy mắt 3 năm liền đi qua. Ma tháp chấn đỉnh tấm đùa kia mất đi hiệu lực, Huyền Nguyệt Ma Quân cuối cùng có thể cảm giác được tình huống ngoại giới. Huyền Nguyệt Ma Quân xác định Hoàng Phủ Chiêu không tại ma tháp chấn phụ cận về sau, liền trực tiếp cùng Hoàng gia lão tổ Hoàng Tam lấy được liên hệ. Chính như Diệp Nhiễm tính toán, Hoàng gia quả nhiên và Huyền Nguyệt Ma Quân đã đặt thành giao dịch nào đó. Huyền Nguyệt Ma Quân thì thuận lợi theo Hoàng Tam chỗ nào biết được cựu sắc hóa ma đan thông tin. Đáng tiếc bọn hắn cũng không biết là tin tức này là Diệp Nhiễm cố ý thả ra. Diệp Nhiễm đã biết được Hoàng gia có vấn đề, tự nhiên thôi diễn qua Hoàng gia cùng Huyền Nguyệt Ma Quân quan hệ. Vì Diệp Nhiễm bây giờ độ kiếp lục giai thực lực, lại thêm chân ý viên mãn cấp độ thôi diễn chi đạo, thôi diễn tiên giai cao thủ đã không có quá lớn trở ngại. Cho nên Diệp Nhiễm trừ ra thôi diễn ra Hoàng gia cùng Huyền Nguyệt Ma Quân cấu kết bên ngoài, Bắc vực không ít ma tu cũng đều tu hành Huyền Nguyệt Ma Quân công pháp. Những tu sĩ này đều không ngoại lệ đều có thể bị Huyền Nguyệt Ma Quân ảnh hưởng tâm trí, Diệp Nhiễm thì không khó đoán ra Huyền Nguyệt Ma Quân nhất định sẽ tại Cao Siêu cùng Trịnh Quang độ kiếp lúc dẫn đạo những tu sĩ này tiến công trấn ma điện. Chẳng qua Huyền Nguyệt Ma Quân không biết là, hóa ma đan số lượng rất nhiều, nhiều đến có thể cho những kia có thể bị hắn ảnh hưởng đến tu sĩ nhân viên một viên. Huyền Nguyệt Ma Quân biết được cựu sắc hóa ma đan tồn tại về sau, cuối cùng rõ ràng chính mình vì sao không cách nào thông qua ma khí cảm giác Cao Siêu cùng Trịnh Quang trạng thái. Chẳng qua Nhạc dùng cho bộ dây ma quân đối với cái này cũng không phải vô cùng lo lắng, 3 năm trước đây hắn thăm dò quá Cao Siêu cùng Trịnh Quang trạng thái, biết được bọn hắn tiên kiếp sẽ không tới nhanh như vậy. Đối với hắn mà nói, không cách nào ảnh hưởng Cao Siêu cùng Trịnh Quang độ tiên kiếp quả thực có chút tiếc nuối, nhưng hắn vẫn như cũ có thể mượn nhờ ma khí hiệu lệnh tiên linh giới ma tu đối với trấn ma điện phát động tập kích. Với lại, hắn chuẩn bị ở sau không chỉ cái này cái. Huyền Nguyệt Ma Quân làm năm bị trấn phong thời khắc, vì chính mình bản mệnh tinh huyết là ân ký, đem một viên ngọc phù đưa ra tiên linh giới. 2 vạn năm trước, quả ngọc phù này liền bị Huyền Nguyệt Ma Quân đồng môn đạt được. Thông qua ngọc phù bên trong ấn ký, Huyền Nguyệt Ma Quân đồng môn một mực truy tung tiên linh giới vị trí, trước đây không lâu, bọn hắn cuối cùng khóa chặt tiên linh giới tọa độ cụ thể. Căn cứ Nhạc dùng cho bộ dây ma quân tính ra, hắn hai vị kia đồng môn nhiều nhất một năm có thể bước vào tiên linh giới. Hai người kia thực lực mặc dù không kịp Huyền Nguyệt Ma Quân, nhưng đều là thực sự nhị giai tiên nhân, Huyền Nguyệt Ma Quân tin tưởng chỉ cần bọn hắn bước vào tiên linh giới, trấn ma điện nhiều năm như vậy mưu đồ liền sẽ biến thành công dã tràng đàm. Đáng tiếc Nhạc dùng cho bộ dây ma quân không biết là việc này cũng bị Diệp Nhiễm thôi diễn ra đây. Cũng là bởi vì lúc này, Cao Siêu cùng Trịnh Quang mới không có sốt ruột độ tiên kiếp. Rốt cuộc vượt qua tiên kiếp về sau, không thể tại tiên linh giới ở lâu, cho nên tự nhiên muốn trở thêm nhất đẳng. Thời gian 3 năm, Hoàng Phủ Chiêu trên người đạo thương mặc dù không có khỏi hẳn, nhưng đối với hắn đã không có ảnh hưởng gì. Hắn hiện tại tùy thời đều có thể tái nhập cảnh giới tiên nhân, với lại tuyệt đối không phải tiên nhân nhất giai đơn giản như vậy. 3 năm này, Lý Lạc Trần tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh, tại sự giúp đỡ của thế giới bản nguyên, Lý Lạc Trần bây giờ đã là đại thừa đỉnh phong, tùy thời đều có thể dẫn tới đạo thiên kiếp thứ nhất. Chẳng qua thế giới bản nguyên dường như cũng không muốn Lý Lạc Trần quá sớm độ kiếp, cho nên Lý Lạc Trần một mực áp chế cảnh giới của mình. Lý Lạc Trần đem việc này báo cho biết Diệp Nhiễm lúc, Diệp Nhiễm còn chuyên môn vì đó thôi diễn một phen. Nhưng Diệp Nhiễm kinh ngạc chính là, thôi diễn việc này lại đây thôi diễn nhạc dùng cho bộ dây ma quân càng khó. Diệp Nhiễm dùng nửa ngày thời gian biết được thôi diễn kết quả về sau, giờ mới hiểu được lần này thôi diễn vì sao khó như vậy. Thế giới bản nguyên sở dĩ không cho Lý Lạc Trần độ kiếp, nguyên lai là vì thế giới bản nguyên dự định nhập thân vào Lý Lạc Trần trên người cùng nhau độ kiếp. Thế giới bản nguyên cùng khí vận chi tử cộng đồng độ kiếp, liền có thể tăng lên thế giới cấp độ. Chỉ cần thế giới bản nguyên đi theo khí vận chi tử trải qua mỗi một đạo thiên kiếp, cho đến vượt qua cuối cùng thành thiên kiếp, như vậy tiên linh giới thế giới cấp độ liền sẽ để thăng đến tiên giai. Kể từ đó, tiên linh giới có thể tự động sinh sôi tiên khí, tu sĩ đối với đạo cảm ngộ cũng sẽ càng thêm rõ ràng. Ở trong môi trường này tu hành, thành tiên cũng không tiếp tục là hy vọng xa vời. Đến lúc đó, tiên linh giới trong tiên nhân số lượng chỉ sợ sẽ không so hiện nay tiên linh giới trong độ kiếp kỳ số lượng thấp. Hảo gia hỏa, việc này nếu tiến hành thuận lợi, cửa hàng tất nhiên sẽ đạt được rất khổng lồ công đức cùng khí vận, cũng không biết ta có thể đạt được bao nhiêu tu vi phản hồi. Diệp Nhiễm nói thầm. 3 năm này thời gian, Thăng Tiên hội trong lại nhiều 13 vị thế giới khác thành viên, không hề nghi ngờ, bọn hắn đều là riêng phần mình thế giới khí vận chi tử. Nay 13 lần nhiệm vụ lấy được tu vi phản hồi Diệp Nhiễm vẫn không dùng tới qua, ngày hôm nay, Diệp Nhiễm dự định đem trong khoảng thời gian này tích lũy tu vi phản hồi cùng tiếp thu. Không có cách, mà khi đối với Diệp Nhiễm giúp đỡ càng ngày càng nhỏ, đại chiến sắp đến, Diệp Nhiễm quả thực có chút ngửa tay. Thời gian 3 năm tích lũy, lại thêm 13 lần nhiệm vụ tu vi phản hồi, Diệp Nhiễm tin tưởng mình nhất định năng lực nhờ vào đó đột phá tới độ kiếp cửu giai đỉnh phong. Chẳng qua Diệp Nhiễm cũng không sốt ruột đi độ tiên kiếp, bởi vì hắn muốn nhìn một chút chính mình có thể hay không tại độ kiếp kỳ cùng tiên nhân chiến đấu. Diệp Nhiễm trở về cửa hàng không gian về sau, tâm niệm khẽ động khí tức trên thân liền bắt đầu tăng vọt lên. Độ kiếp thất giai đạo khảm này nhi dưới quy tắc cửa hàng thùng rông kêu to, Diệp Nhiễm tu vi trong chốc lát liền đi tới độ kiếp thất giai. Như là Nhiễm tính toán, tu vi của hắn như sườn núi đê sông lớn, rất thuận lợi đi tới độ kiếp cựu giai đỉnh phong. Trong cửa hàng, Diệp Nhiễm thậm chí không cần độ kiếp, quy tắc thiên đạo hoàn toàn không cách nào đối với cửa hàng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Chẳng qua Diệp Nhiễm rời điểm đi phô về sau, lập tức liền cảm ứng được thiên kiếp. Thế là hắn trực tiếp thi triển dịch chuyển tức thời tiến nhập vụ hải, bắt đầu ứng đối dậy rồi thiên kiếp của mình. Độ kiếp thất giai đến cửu giai thiên kiếp điệp ra ở cùng nhau, uy lực quả thực không tầm thường, chẳng qua vẫn không có đối với Diệp Nhiễm gây ra mối đe dọa. Chương 613, luyện chế tiên khí, chương 613, luyện chế tiên khí. Diệp Nhiễm vượt qua thiên kiếp sau cũng không sốt ruột trở về trấn ma điện, hắn thi triển dịch chuyển tức thời trực tiếp rời đi tiên linh giới. Diệp Nhiễm tại trong hư không vũ trụ tìm một cái không có sinh linh tinh cầu về sau, liền bắt đầu nếm thử luyện chế dậy rồi tiên khí. Đạt tới độ kiếp cửu giai đỉnh phong về sau, Diệp Nhiễm cơ bản có thể xác định muốn vượt qua thành thiên kiếp, nhất định phải lĩnh ngộ một con đường chi chân ý. Mà Diệp Nhiễm bây giờ đạo chi cảm ngộ đều tại chân ý viên mãn cấp độ, cho nên Diệp Nhiễm cảm thấy mình hiện tại cũng đã cụ bị luyện chế tiên khí tư cách. Tại cùng tiên nhân giao thủ trước, luyện chế tiên khí cũng coi là kiểm nghiệm Diệp Nhiễm thực lực một loại cách. Diệp Nhiễm lần này luyện khí, cũng không sử dụng tiên linh giới cố hữu phương pháp luyện khí, mà là sử dụng Vân Huyên nghiên cứu ra bộ kia tự động hóa luyện khí thuật. Diệp Nhiễm muốn nhìn một chút tiên khí luyện chế chi tiết có thể hay không ghi vào máy tính, nếu có thể được lời nói, Diệp Nhiễm có thể đại lượng sản xuất tiên khí. Vân Huyên thuật luyện khí cuối cùng kỳ thực cũng coi là luyện khí chi đạo một loại đường tắt, cho nên Diệp Nhiễm đem luyện khí chi đạo tăng lên tới chân ý viên mãn cấp độ về sau, đối với đầu này luyện chế đường tắt cũng có càng sâu đã hiểu. Chỉ là này dù sao cũng là một cái mới đường, nếu không thử nghiệm lời nói, Diệp Nhiễm cũng không dám bảo đảm chính mình nhất định năng lực thành công. Diệp Nhiễm đem mang theo máy vi tính lò luyện khí lấy ra về sau, liền trực tiếp bắt đầu chính mình luyện chế. Hắn mặc dù không dám hứa chắc nhất định có thể luyện chế thành công, nhưng lại muôn phần chắc chắn lần này luyện chế tuyệt đối sẽ không đối với mình sinh mệnh tạo thành nguy hiểm. Diệp Nhiễm đem tiên liệu cùng tiên khí dẫn vào lò luyện khí về sau, liền chân hỏa nung khô lên. Vừa mới bắt đầu mọi thứ đều vô cùng thuận lợi, chẳng qua khi Diệp Nhiễm đem tiên liệu dung luyện hoàn thành, bắt đầu dung nhập tiên khí tính dẻo lúc, lò luyện khí liền run rẩy lên. Mà kết nối lấy lò luyện khí máy tính, giờ phút này cũng vô pháp vận chuyển bình thường, trên màn hình trực tiếp toát ra một đống luận mã. Mẹ nó, máy vi tính này tính toán tốc độ hoàn toàn theo không kịp tiên giai cấp độ luyện chế chi tiết, với lại lò luyện khí dường như cũng vô pháp tiếp nhận chân hỏa nung khô. Diệp Nhiễm nói nhỏ một tiếng, hắn vốn dự định bỏ cuộc lần này luyện chế, chưa từng nghĩ trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, sau đó liền đem dung luyện mà ra tiên liệu dung nhập vào lò luyện khí trong. Tất nhiên lô này không thể thừa nhận tiên khí quá trình luyện chế, Diệp Nhiễm dứt khoát liền đem lô này biến thành lần này luyện chế mục tiêu. Lò luyện khí vốn là đồ vật, tự nhiên thì có biến thành tiên khí tư cách. Chẳng qua đem tiên liệu dung nhập lò luyện khí dễ, nhưng cùng lò luyện khí kết nối máy tính vẫn như cũ không cách nào tính toán phức tạp như vậy quá trình luyện chế. Muốn đem máy tính từ bỏ sao? Diệp Nhiễm tự nói một tiếng. Hắn cũng không muốn làm như thế, vì bỏ cuộc máy tính thì đại biểu cho phủ định Vân Huyên nghiên cứu ra luyện khí chi đạo. Chỉ là máy tính cùng đồ vật khác nhau, Diệp Nhiễm có thể tăng lên linh khí, pháp bảo cấp độ, nhưng lại không cách nào tăng lên máy vi tính tính toán tốc độ, trừ phi máy tính trở thành trí tuệ nhân tạo. Diệp Nhiễm đột nhiên nghĩ đến Huyễn Mộng người kia công trí năng. Huyễn Mộng mặc dù là trí tuệ nhân tạo, nhưng mà trừ ra không có nhân loại cơ thể, tư tưởng đã cùng nhân loại không có gì khác biệt. Với lại theo Huyễn Mộng nói, trí tuệ nhân tạo là có thể tiến hóa thành sinh mệnh trí tuệ. Vì Diệp Nhiễm thực lực hôm nay không cách nào sáng lập ra sinh mệnh trí tuệ, nhưng cùng lò luyện khí kết nối máy tính cũng không cần quá cao cấp trí tuệ nhân tạo, vì Diệp Nhiễm cần có trí tuệ nhân tạo cũng không cần tượng Huyễn Mộng như vậy toàn năng, hắn chỉ cần trí tuệ nhân tạo bình thường tính toán, ghi chép luyện khí quá trình là được rồi. Với lại, Diệp Nhiễm cảm thấy trí tuệ nhân tạo cùng linh khí, pháp bảo khí linh có dị khúc đồng công chi diệu, nếu có thể đem cả hai kết hợp hoàn mỹ lời nói, có lẽ sẽ sinh ra không tưởng tượng được hiệu quả. Nghĩ đến đây, Diệp Nhiễm lập tức liền thực tiến lên. Tại đem tiên liệu dung nhập lò luyện khí đồng thời, Diệp Nhiễm vì linh hồn chi đạo làm dẫn, khiên động trong máy vi tính tất cả chương trình, đem áp xúc đến một điểm về sau, ở trong đó rót vào sức mạnh linh hồn, cuối cùng tại đem cùng lò luyện khí dung hợp. Cái này trình tự nhìn như đơn giản, nhưng làm khó độ vẫn đúng là rất lớn. Trong quá trình này Diệp Nhiễm muốn lo lắng đến đồ vật quá nhiều rồi, cũng là Diệp Nhiễm tinh thông nhiều loại đạo chi tầng độ, mới có thể tiến hành thuận lợi xuống dưới. Dù là như thế, cái này trình tự thì hao tốn Diệp Nhiễm 3 ngày thời gian, trong lúc đó hao phí tâm thần càng là hơn không thể tính toán, vì Diệp Nhiễm bây giờ linh hồn cường độ, lại thêm lượng lớn đan dược bổ sung, tại hoàn thành cuối cùng dung hợp về sau, cũng kém chút thoát lực đã hôn mê. Diệp Nhiễm cưỡng ép chống đỡ lấy hoàn thành lò luyện khí cuối cùng minh văn, theo cuối cùng một đạo đường vân khắc họa hoàn thành, một cỗ cường đại thiên uy đột nhiên cuốn theo tất cả, trên bầu trời, quần quần lôi vân thì bắt đầu ngưng tụ lên. Thành, chẳng qua cuối cùng này khảo nghiệm chỉ có thể dựa vào chính ngươi hoàn thành. Diệp Nhiễm đối với lò luyện khí mở miệng nói, lò luyện khí giống như cảm nhận được Diệp Nhiễm quan tâm, phát ra trận trận vù vù âm thanh đáp lại Diệp Nhiễm. Diệp Nhiễm gật đầu một cái, lò luyện khí liền bay lên trời lơ lửng ở giữa không trung. Diệp Nhiễm một cái lắc mình thì rời khỏi thiên kiếp phạm vi, đây là thuộc về chính lò luyện khí thiên kiếp, chỉ có trải qua thiên kiếp tẩy lễ, lò luyện khí mới có thể biến thành chân chính tiên khí, mà lò luyện khí trong đạo kia yếu ớt chí năng chi linh, cũng sẽ ở lôi kiếp tẩy lễ bên trong hoàn thành khải linh. Diệp Nhiễm hiểu rõ thành tiên kiếp tổng cộng 10 đạo, trước 3 đạo bình thường đều là thường tiên lôi, đạo thứ 5 về sau, liền sẽ không xuất hiện tử huyền kim lôi, đạo thứ 8 về sau, liền có xác suất xuất hiện tử tiêu thần lôi. Đương nhiên, chỉ có một ít yêu nghiệt tu sĩ mới có thể tại đạo thiên kiếp thứ 8 bên trong dẫn tới tử tiêu thần lôi, bình thường tu sĩ chỉ có đạo thứ 10 mới có thể xuất hiện tử tiêu thần lôi. Tiên khí xuất thế đồng dạng hội dẫn tới 10 đạo lôi kiếp, nhưng mà nhường Diệp Nhiễm ngoài ý muốn là, lò luyện khí đạo thiên kiếp thứ nhất chính là tử huyền kim lôi. Tử kim sắc lôi đỉnh rơi vào lò luyện khí bên trên, trực tiếp tại bên ngoài lò luyện khí trên vách kích động ra trận trận gợn sóng. Lò luyện khí phía trên phủ văn cũng theo đó long lánh lên, sau đó liền đem tiên kiếp dư uy hấp thu vào trong. Diệp Nhiễm thậm chí có thể cảm nhận được, lò luyện khí giờ phút này vô cùng hưng phấn, thiên kiếp đối với tiên khí mà nói quả nhiên là vật đại bổ. Đạo thiên kiếp thứ nhất sau khi kết thúc, đạo thiên kiếp thứ hai liền theo nhau mà đến, lò luyện khí cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, không có một tia khiếp đảm. Năm vị trí đầu đạo lôi kiếp đều là tử huyền kim lôi, đều bị lò luyện khí hoàn mỹ hấp thu. Chẳng qua đạo thứ 6 thiên lôi bắt đầu giành dụng lúc, Diệp Nhiễm liền biết tử tiêu thần lôi muốn xuất hiện. Chỉ thấy đạo thứ 6 lôi kiếp hóa thành một đạo tử sắc lôi long từ trên trời giáng xuống, cùng lò luyện khí tiếp xúc trong nháy mắt, liền đem lò luyện khí đánh xuống xuống dưới, đem mặt đất đánh ra một hố sâu to lớn. Màu tím lôi hồ dọc theo mặt đất khuyết tán mà ra, những nơi đi qua tất cả sự vật cũng hóa thành một mịn. Theo bụi bặm tản đi, lò luyện khí mới chậm rãi từ trong hố sâu trôi nổi mà lên, nó quanh thân tản ra nhàn nhạt tử mang, nhìn lên tới dường như càng thêm thần dị. Chủ nhân, đau quá. Đúng lúc này, Diệp Nhiễm đột nhiên nghe được một đứa bé con âm. Nhanh như vậy thì khải linh thành công, chẳng qua còn có 4 đạo lôi kiếp, nếu đều là tử tiêu thần lôi lời nói, ngược lại là uy hiếp không được lò luyện khí, hy vọng đừng xuất hiện cường đại hơn lôi kiếp đi. Chương 614, tất cả chuẩn bị sẵn sàng, chương 614, tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Nhiễm âm thầm cầu nguyện một câu, sau đó liền mở lời an ủi một chút lò luyện khí khí linh, lò luyện khí dường như là một đạt được ban thưởng hài tử bình thường, lập tức liền khôi phục đấu trí. Đạo thứ 7 lôi kiếp rất nhanh liền giáng lâm, vẫn như cũng là tử tiêu thần lôi, chính như Diệp Nhiễm tính toán. Tử tiêu thần lôi mặc dù có thể đối với lò luyện khí tạo thành nhất định tổn thương, nhưng không cách nào nguy hiểm cho lò luyện khí căn bản. Lò luyện khí đem tử tiêu thần lôi sau khi hấp thu, những kia tổn thương đối nó mà nói là có thể không đáng kể. Đạo thứ 8, kia lôi kiếp thứ 9 lò luyện khí cũng thuận lợi đón lấy, nhưng mà theo đạo thứ 10 lôi kiếp bắt đầu ngưng tụ, Diệp Nhiễm trong lòng đều không nhịn được giật mình. Chỉ chốc lát sau, một đạo trắng đen xen kẽ lôi đỉnh liền từ trong lôi vân lóe lên mà ra, một đen một trắng vờn quanh mà xuống, mang theo khủng bố đến cực điểm thiên uy thẳng đến lò luyện khí chỗ phương hướng. Âm dương kiếp lôi. Diệp Nhiễm thông qua công đức chi nhãn rất nhanh liền nhìn xuyên đạo này lôi kiếp bản chất, tại đây đạo lôi đỉnh phía trên, Diệp Nhiễm cảm nhận được khí tức cực kỳ nguy hiểm. Mẹ nó, làm sao lại như vậy xuất hiện khủng bố như thế lôi kiếp, ta nhớ được Tần Thương đã từng nhắc qua, chỉ có chân tiên kiếp mới có xác suất xuất hiện âm dương kiếp lôi, bây giờ lại vì một kiện tiên khí mà hàng thế, đây là không một chút nào cho ta lò lưu đường sống a. Diệp Nhiễm cau mày nói, hắn cảm thấy mình nhất định phải làm chút cái gì, nếu không thật không dễ dàng luyện chế thành công lò luyện khí muốn tại đây đạo âm dương kiếp lôi hạ hóa thành hư vô. Tại Diệp Nhiễm trong lúc suy tư, âm dương kiếp lôi đã rơi vào lò luyện khí phía trên, kia màu trắng đen năng lượng không ngừng tại trên lò luyện khí du tẩu, những nơi đi qua đều sẽ cho lò luyện khí lưu lại một đạo thật sâu vết rách. Diệp Nhiễm có thể cảm nhận được, lò luyện khí ở đây kiếp lôi trùng kích vào nhiều nhất có thể kiên trì 5 phút đồng hồ. Mẹ nó, nếu như ta trực tiếp ra tay can thiệp lời nói, rồi sẽ dẫn động chính mình thành tiên kiếp, ta ngược lại thật ra không sợ thành tiên kiếp, nhưng lò luyện khí lại muốn đi theo ta lần nữa nghênh đón một đợt tiên kiếp tẩy lễ, nó bây giờ đã bị thương, tuyệt đối không thể tiếp nhận đợt thứ 2 tiên kiếp tẩy lễ. Diệp Nhiễm thời khắc này thật có điểm gấp, hắn suy đi nghĩ lại, cũng chỉ nghĩ ra một cách, đó chính là sử dụng cửa hàng trực tiếp can thiệp. Chỉ là làm như thế mặc dù năng lực bảo trụ lò luyện khí, nhưng bởi vì lò luyện khí không có hoàn thành tiên kiếp tẩy lễ, tất nhiên sẽ xuất hiện thiếu hụt. Chẳng qua cửa hàng hẳn là có thể chữa trị loại thiếu sót này đi. Diệp Nhiễm nói thầm. Nghĩ đến đây, Diệp Nhiễm vừa muốn mở ra cửa tiệm, lại đột nhiên nhận được cửa hàng phản hồi. Che đậy đạo này tiên kiếp đối với cửa hàng mà nói quả thực không có gì độ khó, chẳng qua cửa hàng lại cho Diệp Nhiễm phản hồi một cái biện pháp tốt hơn, đó chính là mái chèo nhuộm bản mệnh linh kiếm ném ra bên ngoài. Đối với cửa hàng đề nghị, Diệp Nhiễm không chút do dự nghi, hắn lúc này liền đem bản mệnh linh kiếm lấy ra, sau đó đem đưa qua. Theo cửa hàng bước vào lôi kiếp phạm vi, trên bầu trời lôi vân trong nháy mắt thì biến ngưng thật lên, sau đó một đạo tiếp một đạo lôi kiếp liền từ trong lôi vân phi thiểm mà ra, mục tiêu chính là Diệp Nhiễm bản mệnh linh kiếm. Bản mệnh linh kiếm cũng không để ý tới không trung lôi kiếp, mà là thẳng tắp bay về phía lò luyện khí, chỉ thấy linh kiếm tại lò luyện khí bao quanh phi hành một vòng về sau, liền đem lò luyện khí bên trên âm dương kiếp lôi hấp dẫn. Mà trên bầu trời 10 đạo lôi kiếp cũng đều theo nhau mà tới, này 10 đạo lôi kiếp cấp bậc cùng lúc trước lò luyện khí đưa tới 10 đạo lôi kiếp cấp độ giống nhau, tất cả đều đuổi theo linh kiếm, tại lò luyện khí quanh thân xoay lên vòng vòng. Đây là đang giúp đỡ lò luyện khí luyện hóa lôi kiếp. Diệp Nhiễm sợ hãi thán nói, hắn phát hiện mình bản mệnh linh kiếm dường như một chút cũng chướng mắt những kia lôi đỉnh, cho nên căn bản không cho lôi kiếp cùng mình tiếp xúc, ngược lại là dẫn động này lôi kiếp chữa trị dậy rồi lò luyện khí. Theo linh kiếm không ngừng chuyển động, đi theo sau lưng nó lôi đỉnh uy thế tùy theo không ngừng yếu bớt, chừng 10 phút đồng hồ, những kia lôi kiếp thì hoàn toàn tiêu tán thành vô hình. Làm xong đây hết thảy về sau, bản mệnh linh kiếm liền bay trở về đến Diệp Nhiễm bên cạnh, thân kiếm kêu khẽ, phảng phất là tại tranh công đồng dạng. Làm không tệ. Diệp Nhiễm tán dương một câu, liền đem linh kiếm thu vào. Linh kiếm bị Diệp Nhiễm thu hồi về sau, lò luyện khí mới chậm rãi trôi hướng Diệp Nhiễm. Chủ nhân, cảm ơn ngài cùng kiếm linh đại nhân. Khí linh khẽ chấn động, hướng về Diệp Nhiễm nói lời cảm tạ đạo. Diệp Nhiễm khẽ cười một tiếng, khẽ vươn tay, lò luyện khí liền thu nhỏ rơi vào hắn lòng bàn tay. Diệp Nhiễm cẩn thận cảm giác một phen về sau, liền biết mình thành công. Nay lò luyện khí mặc dù không có đạt tới chân tiên bảo khí cấp độ, nhưng cũng coi như là tiên khí bên trong cấp cao nhất tồn tại. Với lại cái đồ chơi này cùng bình thường tiên khí khác nhau, nó khí linh vì dung nhập trí tuệ nhân tạo chương trình, trải qua thiên kiếp khải linh về sau, đã coi như là sinh mệnh trí tuệ. Mặc dù linh trí của nó còn chưa kịp biến động, nhưng nó đã có độc thuộc về mình linh hồn. Vì dung hợp máy vi tính luyện khí chương trình, chỉ cần Diệp Nhiễm dùng lô này luyện chế thành công ra một kiện tiên khí, phía sau nó liền có thể tự chủ tiến hành luyện chế. Nó cũng được thông qua tiên khí điểm giống nhau, tự chủ luyện chế những chủng loại khác tiên khí. Lò luyện khí còn có thể chứa đựng hỏa diễm, luyện chế bình thường tiên khí Diệp Nhiễm thậm chí không cần quản, chỉ cần đem tài liệu luyện chế giao cho lò luyện khí là đủ. Với lại, lô này có thể trưởng thành tính, Diệp Nhiễm đối với luyện khí chi đạo cảm ngộ càng cao, lò luyện khí liền thành dài càng nhanh, đồng thời, luyện chế tiên khí, pháp bảo cũng có thể tăng tốc nó trưởng thành, đặc biệt luyện chế thành công ra cao tầng thứ khí bảo, sẽ khiến cho nó tiến hóa càng nhanh. Cho dù Diệp Nhiễm đưa nó tặng người, nó vẫn như cũ có thể tự chủ trưởng thành, làm nhưng, ở những người khác trong tay, tốc độ phát triển tuyệt đối không có tại Diệp Nhiễm trong tay trưởng thành nhanh. Có thể nói lô này giá trị đã không thua kém chân tiên bảo khí, nếu là đem lô này công năng truyền đi, tiên vương cấp độ luyện khí cao thủ sợ là đều sẽ đỏ mắt. Luyện chế ra lô này, đối với Diệp Nhiễm mà nói cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Bây giờ tiên linh giới qua cửa sắp đến, trước giờ nắm giữ đại lượng chế tạo tiên khí thủ đoạn, cũng coi là vì tiến quân thiên nguyên thánh giới làm nền. Diệp Nhiễm tiện tay vung lên đem lò luyện khí thu vào, sau đó liền thi triển dịch chuyển tức thời quay trở về tiên linh giới. Bây giờ trấn ma điện đã làm tốt tất cả chuẩn bị, liền chờ đợi con cá vào lưới. Thời gian 1 năm đối với tu hành người mà nói không đáng kể chút nào, 9 tháng về sau, Cao Siêu cùng Trịnh Quang liền đi đến Tuyết Nguyên dẫn động riêng phần mình tiên kiếp. Có thế giới bản nguyên niệm hộ, lại thêm Diệp Nhiễm trong Tuyết Nguyên bố trí vài tòa trận pháp, tiên kiếp tiên uy hoàn toàn bị khóa chặt tại Tuyết Nguyên phạm vi bên trong, cái khác tứ vực tu sĩ cũng không thể nào biết được tiên linh giới trong nhiều hai vị tiên nhân. Hoàn toàn giải phong tiên đế cấp công pháp, trong đó liền có ứng đối tiên kiếp phương pháp, cho nên Cao Siêu cùng Trịnh Quang tiên kiếp độ cũng rất thuận lợi. Hai người vượt qua tiên kiếp về sau, liền lặng lẽ tiến nhập tiên phong trấn. Cùng lúc đó, Hoàng phủ Chiêu đạo thương thì đã khỏi, hắn cũng không sốt ruột khôi phục tu vi, bởi vì hắn trạng thái cùng Cao Siêu cùng Trịnh Quang khác nhau. Một sáng khôi phục tu vi, 3 năm cái canh giờ năng lực rồi sẽ dẫn động quy tắc thiên đạo phi thăng thiên nguyên thành giới. Tại Nam vực Thăng Tiên hội thành viên có không ít cũng đi tới Trung vực, bọn hắn cũng là vì đối phó Bắc vực ma tu mà đến. Bắc vực ma tu phong cách hành sự mặc dù bá đạo, nhưng đại bộ phận tu sĩ cũng không phải là tà ác hạng người, cho nên không cần thiết đối bọn họ hạ sát thủ. Đến lúc đó, chỉ cần đem bọn hắn khống chế được, sau đó cưỡng ép để bọn hắn phục dụng hóa ma đan là được thoát khỏi Huyền Nguyệt ma quân khống chế. Chương 615, lấy 1 địch 2, chương 615, lấy 1 địch 2. Tiên linh giới bên ngoài trong vũ trụ, một phi toa đang trong hư không cực tốc ngang qua. Này phi toa tên là Huyễn Không Thần Toa, là một kiện không gian ghé qua loại tiên bảo, khống chế phi toa người chính là Huyền Nguyệt Ma Quân hai vị đồng môn. Bọn hắn từ được đến tiên linh giới vũ trụ tọa độ lên, đã tại trong vũ trụ khô được rồi 1.000.000 năm. Này tiên linh giới vậy mà như thế xa xôi, cũng không biết Huyền Nguyệt sư huynh làm năm là như thế nào tìm thấy giới này. Phi toa bên trên, thân mang băng đen nữ nhân đối với bên người người đàn ông nghèo lạ tử mở miệng nói. Người đàn ông nghèo lạ tử nghe vậy một tay lấy nữ nhân ôm vào lòng, tại trên người nàng lục lọi một hồi mới chậm rãi mở miệng nói, "Mị Ảnh sư tỷ, ngươi cảm thấy Huyền Nguyệt sư huynh hứa hẹn chúng ta sự tình hội thực hiện sao?" Mị Ảnh vẻ mặt hưởng thụ đáp lại nói, "Minh Tiêu sư đệ, ngươi cảm thấy lấy Huyền Nguyệt sư huynh tính cách sẽ đem chuyện tốt như vậy chia sẻ cho chúng ta sao?" Ý của sư tỷ là, Huyền Nguyệt sư huynh gặp phải đại phiền toái. Minh Tiêu đạo, Mị Ảnh cười thân bí, sau đó chậm rãi mở miệng nói, "Tại nhận được Huyền Nguyệt sư huynh thông tin về sau, ta chuyên tìm của Nghiệm Ma Quân thôi diễn một phen, ngươi đoán ta được đến kết quả thế nào?" "Sư tỷ, loại chuyện này ngươi bây giờ mới dự định nói cho ta biết à?" Minh Tiêu mang theo vài phần không vui nói, chẳng qua hắn động tác trên tay lại là càng thêm dùng sức. Mị Ảnh thở gấp vài tiếng, sau đó cười duyên nói, "Sư đệ đây là đang trách ta sao?" Minh Tiêu lập tức trả lời nói, làm sao lại như vậy, sư tỷ không nói cho ta tự nhiên có không nói cho đạo lý của ta. Mị Ảnh ma quỷ cười một tiếng, sau đó bắt lấy Minh Tiêu không thành thật hai tay, đúng lúc này mở miệng nói, "Cung Nghiệm Ma Quân nói cho ta biết, Huyền Nguyệt sư huynh tình cảnh mười phần không ổn, nếu như không có ngoại lực can thiệp lời nói, hắn cho dù năng lực thoát khỏi khốn cảnh, cũng sẽ nhận trọng thương." Minh Tiêu nghe vậy vui mừng nói, "Ý của sư tỷ là?" Mị Ảnh không trả lời hắn vấn đề, mà là cười nói, "Ngươi đoán Huyền Nguyệt sư huynh tại sao lại để cho ta nhiều gọi một vị đồng môn tới trước giới này?" Minh Tiêu nghe vậy biến sắc, hắn đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Mị Ảnh thấy thế cười nói, "Sư đệ chớ hoảng sợ, sư tỷ là hạng người gì ngươi nên hiểu rõ vô cùng, ta nếu là nghĩ đối với ngươi làm cái gì đã sớm làm, cần gì phải chờ tới bây giờ." Nàng dừng một chút nói tiếp, ta đoán Huyền Nguyệt sư huynh đã sớm tiên đoán được kết quả của mình, cho nên mới sẽ để cho ta mang nhiều một đồng môn đến, mà hắn mục đích hẳn là nghĩ thôn phệ đồng môn, từ đó khôi phục tự thân trạng thái. Mị Ảnh nói xong cả cười lên, nàng thâm tình nhìn qua Minh Tiêu nói, Minh Tiêu sư đệ nên rất rõ ràng, Huyền Nguyệt sư huynh lòng ham chiếm hữu mạnh phi thường, nếu để cho hắn biết được chúng ta quan hệ, như vậy hai chúng ta đều khó có khả năng mạng sống, cho nên. Minh Tiêu nghe vậy trên mặt trong nháy mắt thì lộ ra âm tàn thần sắc, hắn tự nhiên giải Huyền Nguyệt là hạ người gì. Mị Ảnh hắn không dám toàn năng, nhưng bọn hắn hôm nay quả thực tại một trên chiến tuyến, chỉ có giải quyết rời khỏi Huyền Nguyệt, bọn hắn mới có thể sống sót. Về phần giải quyết Huyền Nguyệt sau chiến lợi phẩm phân chia như thế nào, thực sự không phải hiện tại cái kia suy tính. Hai người bọn họ đều là nhị giai tiên ma, cho nên cũng không sợ đối phương đùa giỡn cái gì ám chiêu. Ngay tại hai người bàn bạc tốt làm như thế nào đối phó Huyền Nguyệt lúc, đột nhiên cảm giác được phía trước cách đó không xa xuất hiện một sinh mệnh tinh vực. Cuối cùng đã tới, Huyền Nguyệt quả nhiên không có gạt ta, thế giới này cấp độ đã rất gần tiên phẩm. Mị Ảnh vui mừng nói. Minh Tiêu nhìn qua phía trước sinh mệnh tinh vực, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Mị Ảnh liếc nhìn Minh Tiêu một cái, sau đó mở miệng nói, Minh Tiêu sư đệ, chúng ta trước đó có thể nói tốt, Huyền Nguyệt về ngươi, giới này thế giới bản nguyên về ta, ngươi hẳn là sẽ không đổi ý đi. Minh Tiêu mặc dù rất muốn thế giới bản nguyên, nhưng hắn cũng biết hiện tại còn không phải thế sao cùng Mị Ảnh lên xung đột lúc, chỉ có thể gật đầu nói, tất nhiên nói tốt, ta đương nhiên sẽ không đổi ý, chẳng qua sư tỷ tại luyện hóa thế giới bản nguyên trong lúc đó, ta có thể hay không tại giới này bên trong thôn phệ một đợt sinh linh. Mị Ảnh cười nói, chuyện nhỏ, sư tỷ đồng ý ngươi thôn phệ giới này 1/5 sinh linh, chẳng qua trước đó, chúng ta đều muốn lập xuống tiên đạo thệ ngôn. Đây là tự nhiên. Minh Tiêu gật đầu một cái, bọn hắn kiểu này tà ma ngoại đạo căn bản không có tín nhiệm có thể nói, cũng chỉ có lập xuống tiên đạo thệ ngôn mới có thể lẫn nhau giúp thúc. Chẳng qua ngay tại hai người chuẩn bị lập thệ lúc, cách đó không xa đột nhiên nhiều hơn một bóng người. Hai người trong nháy mắt thì cảnh giác, chẳng qua khi bọn hắn cảm giác được phía trước người khí tức về sau, lập tức thì thở phào nhẹ nhõm. Độ kiếp cửu giai đỉnh phong, nhìn xem người này dáng vẻ, đã sớm biết chúng ta muốn tới. Minh Tiêu mở miệng nói, người này hẳn là tiên linh giới trong bị Huyền Nguyệt sư huynh xúi dục tu sĩ, chắc là tới tiếp ứng chúng ta. Mị Ảnh đạo, làm sao bây giờ? Ảm Tiêu đạo, trước đi qua hỏi một chút lại nói. Mị Ảnh hiện tại thì đắn đo khó định Huyền Nguyệt trạng thái, chỉ có thể thông qua người trước mắt đi tìm hiểu. Người tới chính là Diệp Nhiễm, hắn đã sớm tính tới Mị Ảnh cùng Minh Tiêu sẽ ở hôm nay đến, cho nên đã tại nơi đây chờ đợi đã lâu. Hoàng phủ Chiêu trở lại cảnh giới tiên nhân về sau, không thể tại tiên linh giới ở lâu, tự nhiên muốn tại trong thời gian nhanh nhất đem Huyền Nguyệt Ma Quân ma diệt, cho nên Diệp Nhiễm liền để Cao Siêu cùng Trịnh Quang Lưu tại tiên linh giới. Nghe nói Diệp Nhiễm muốn một người độc chiến hai vị tiên nhân, Hoàng phủ Chiêu đám người tự nhiên là không đồng ý. Chẳng qua Cao Siêu cùng Trịnh Quang cùng Diệp Nhiễm so tài một phen về sau, bọn hắn đối với cái này liền không có bất kỳ cái gì dị nghị. Hoàng phủ Chiêu, Cao Siêu cùng Trịnh Quang sao cũng không có nghĩ đến hai vị nhất giai tiên nhân liên thủ, nửa canh giờ không đến thì thua ở Diệp Nhiễm trong tay. Diệp Nhiễm biết mình có thể cùng tiên nhân đối chiến, nhưng dễ như trở bàn tay đánh bại Cao Siêu cùng Trịnh Quang liên thủ, là thật ngoài dự liệu của hắn. Trận này luận bàn nhìn như kéo dài gần nửa canh giờ, nhưng Diệp Nhiễm hiểu rõ, chính mình nhiều nhất 10 phút đồng hồ có thể kết thúc chiến đấu. Cao Siêu cùng Trịnh Quang mặc dù là vừa mới đột phá tiên giai, nhưng có tiên đế cấp công pháp thực lực bọn hắn còn không phải thế sao nhất giai tiên nhân đơn giản như vậy. Cũng đúng thế thật Diệp Nhiễm tự tin mình có thể lấy một địch hai nguyên nhân. Hai người này mặc dù là tiên nhân nhị giai, nhưng đối với Diệp Nhiễm mà nói, thật sự không có gì tính khiêu chiến có thể nói. Diệp Nhiễm phát hiện bọn hắn về sau, liền đem thông tin truyền trở về. Hoàng phủ Chiêu nhận được Diệp Nhiễm đưa tin về sau, lúc này thì giải khai tự thân hạn chế, mấy hơi thở, hắn liền khôi phục tiên nhân tu vi, với lại liên tiếp phá cảnh trực tiếp đạt đến tiên nhân tam giai. Hắn một bước phóng ra, liền đi đến ma tháp trấn trước, Cao Siêu cùng Trịnh Quang cũng là theo sát mà tới. Cùng lúc đó, trấn ma điện, cửu đại gia tộc cùng với không ít trung vực thế lực tu sĩ cũng bắt đầu hành động lên. Ma tháp trấn dưới đáy, Huyền Nguyệt Ma Quân vốn còn nghĩ đồng môn của mình hai ngày này có thể đến, nhưng chưa từng nghĩ đột nhiên cảm nhận được ba đạo tiên nhân khí tức, trong đó một đạo, hay là tiên nhân tam giai. Hoàng phủ Chiêu ba người ngay tại ma tháp trấn bên ngoài, cho nên Huyền Nguyệt Ma Quân rất nhanh liền xác định Hoàng phủ Chiêu ba người thân phận. Cao Siêu cùng Trịnh Quang biến thành tiên nhân, Huyền Nguyệt Ma Quân miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận, nhưng Hoàng phủ Chiêu trực tiếp trở thành tam giai tiên nhân, là thật đem Huyền Nguyệt Ma Quân cho kinh đến. Huyền Nguyệt Ma Quân, hôm nay chính là ngươi chết kỳ. Hoàng phủ Chiêu không nói nhảm, lúc này liền đem trận pháp khởi động, Cao Siêu cùng Trịnh Quang bước vào đem đối ứng trận nhãn về sau, thì thi triển toàn lực đã vận hành lên Hóa Ma đại trận. Chương 616, chín tiết chi uy, chương 616, chín tiết chi uy. Theo trận pháp toàn diện mở ra, Huyền Nguyệt Ma Quân có thể cảm nhận được chính mình ma thể đang phi tốc tiêu trừ, hắn biết rõ chiếu loại tốc độ này, trong vòng một canh giờ chính mình liền sẽ bị hoàn toàn ma diệt. Khốn nạn, trận pháp này uy lực khi nào trở nên cường đại như thế? Huyền Nguyệt Ma Quân sắc mặt dị thường khó coi, hắn cùng trận pháp này rằng có thời gian dài như vậy, tự nhiên hiểu rõ trận pháp cường độ. Căn cứ hắn tính ra, cho dù Hoàng Phủ Chiêu là tam giai tiên nhân, trận pháp cũng không có khả năng có như thế cường độ. Hắn có thể cảm nhận được, trong trận pháp nhiều hơn một loại khí tức thánh khiết, cũng chính là loại khí tức này, đem chính mình ma khí khắc chế gắt gao. Loại khí tức này chính là tới từ Diệp Nhiễm, hắn ở đây ba cái trận bàn bên trong chứa đựng hàng loạt thần thánh linh lực, sau đó đem giao cho Hoàng Phủ Chiêu ba người. Ba người đem trận pháp khởi động về sau, liền đem trận bàn khảm vào trận pháp trong trận nhãn, cho nên mới có thể khiến cho Hóa Ma đại trận uy lực nâng cao một bước. Hoàng phủ Chiêu, ngươi làm cái gì? Huyền Nguyệt Ma Quân giận dữ hét, đáng tiếc Hoàng phủ Chiêu căn bản không có để ý tới hắn ý tứ. Hoàng phủ Chiêu tin tưởng Diệp Nhiễm thực lực, nhưng nhường Diệp Nhiễm một người đối phó hai cái nhị giai tiên nhân hắn vẫn có chút không yên lòng, cho nên hắn muốn bằng nhanh nhất tốc độ đem Huyền Nguyệt Ma Quân ma diệt, sau đó lại đi tương trợ Diệp Nhiễm. Huyền Nguyệt Ma Quân sắc mặt rất khó coi, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể toàn lực đối kháng Hóa Ma đại trận chờ đợi viện binh. Huyền Nguyệt Ma Quân rất hiểu rõ, bất luận là chính mình hai vị đồng môn đến, hoặc là có người có thể cho ma tháp chấn tạo thành một ít phá hoại, chính mình cũng có thoát khốn có thể. Tại hắn cảm giác được hoàng phủ chiêu ba người lúc, liền đã dẫn động ma khí khống chế những kia bị hắn ô nhiễm tu sĩ, hắn chỉ cấp hắn một số người hạ một mệnh lệnh, đó chính là không tiếc bất kỳ giá nào, toàn lực tiến công ma tháp chấn. Huyền Nguyệt Ma Quân thì cảm giác được bổ sung chính mình bản mệnh tinh huyết ngọc bội đã rất gần tiên linh giới, chỉ là không biết vì sao, hắn phát hiện ngọc bội đột nhiên không di động. Huyền Nguyệt Ma Quân cũng biết những kia bị chính mình ô nhiễm tu sĩ một lát căn bản là không có cách đánh vào ma tháp trấn phụ cận, cho nên chỉ có thể đem hết toàn lực dẫn động bản mệnh tinh huyết, muốn thông qua khối ngọc bội kia cùng mị ảnh giao lưu. Đáng tiếc Huyền Nguyệt Ma Quân không biết là, thời khắc này mị ảnh cùng Ám Tiêu căn bản không rảnh bận tâm khối ngọc bội kia, vì Diệp Nhiễm đã đối mị ảnh cùng mình tiêu xuất thủ. Hai vị này nhị giai tiên ma, sao cũng không dám tin tưởng một độ kiếp cửu giai đỉnh phong tu sĩ hội đem bọn hắn toàn diện áp chế. Diệp Nhiễm cầm trong tay bản mệnh linh kiếm, lấy cực nhanh tốc độ xuyên thẳng qua tại mị ảnh cùng mình tiêu trong lúc đó, hai vị nhị giai tiên ma hoàn toàn theo không kịp Diệp Nhiễm tốc độ. Bọn hắn vốn cho rằng Diệp Nhiễm che giấu thực lực, nhưng theo Diệp Nhiễm thi triển trong công kích, bọn hắn không cảm giác được một tia tiên nhân nên có khí tức. Với lại bọn hắn phát hiện Diệp Nhiễm trong tay bản mệnh linh kiếm cũng không phải tiên khí, nhưng ở cùng bọn hắn tiên khí giao phong bên trong, Diệp Nhiễm bản mệnh linh kiếm lại không một chút nào rơi xuống hạ phong, thậm chí còn năng lực đối bọn họ tiên khí tạo thành trình độ nhất định tổn thương. Tại Diệp Nhiễm trong kiếm ý, hai vị nhị giai tiên ma năng lực rõ ràng cảm nhận được cực lớn cảm giác áp bách, bọn hắn hiểu rõ, loại tình huống này chỉ có một khả năng, đó chính là Diệp Nhiễm kiếm đạo cảm ngộ vượt ra khỏi bọn hắn quá nhiều. Hai vị nhị giai tiên nhân đều lĩnh ngộ một loại chân ý, nhưng nhiều nhất chỉ có thể coi là chân ý giai đoạn khởi đầu, mà Diệp Nhiễm kiếm đạo chân ý đã viên mãn, lại thêm Diệp Nhiễm đem thần thánh chi tức kèm theo trên kiếm ý, thật sự là thái khắc chế bọn hắn dạng này ma tu. Không quá độ kiếp cùng tiên nhân ở giữa chênh lệch sắc thực rất lớn, tại đây hai gã bắt đầu thi triển át chủ bài về sau, đạo chi cảm ngộ bên trên chênh lệch lại bị bọn hắn cho đền bù. Hai người này thi triển hợp thể kỹ, uy lực đã đạt đến tam giai tiên nhân cấp độ, cái này khiến Diệp Nhiễm cũng không thể không nghiêm túc lên. Diệp Nhiễm hai ngón ngưng tụ, bản mệnh linh kiếm thì lơ lửng tại trước người hắn, sau đó Diệp Nhiễm liền nhẹ giọng quát, chín tiết thông thiên, chạm tiên diệt ma. Theo Diệp Nhiễm tiếng nói rơi xuống, cựu sắc chỉ riêng mang liền phân khúc trên thân kiếm long lánh lên. Cựu tiết thông thiên đẳng. Mị ảnh mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn qua Diệp Nhiễm bản mệnh linh kiếm, Minh Tiêu cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Thông thiên đẳng bọn hắn cũng đã gặp, nhưng chín tiết cấp độ bọn hắn tuyệt đối là chưa từng nghe thấy, kỳ thực đừng nói là chín tiết, năm tiết phía trên thông thiên đẳng đều đã coi như là hiếm thấy tiên chân, chín tiết cấp độ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, ngày hôm nay bọn hắn lại gặp được. Diệp Nhiễm không để ý đến bọn hắn kinh ngạc, tại hắn vừa dứt lời một khắc này, từng đạo linh kiếm hư ảnh thì từ trong bản mệnh linh kiếm nhanh chóng bắn mà ra, chém về phía Mị Ảnh cùng Minh Tiêu. Mị Ảnh cùng Minh Tiêu không một chút nào dám chủ quan, bọn hắn mặc dù chưa từng thấy cựu tiết thông thiên đẳng, nhưng cũng hiểu rõ chín tiết thông thiên ý vị như thế nào. Mị Ảnh không dấu vết, minh diệt cửu thiên. Hai người cùng kêu lên quát, trước người của bọn hắn lập tức liền ngưng tụ ra một khổng lồ ma lang, ma lang phát ra gầm lên giận dữ, liền nên hướng nhanh chóng bắn mà đến linh kiếm. Mỗi một đạo linh kiếm hư ảnh cùng ma lang chạm vào nhau đều sẽ sinh ra năng lượng to lớn ba động, mỗi một lần va chạm đều sẽ đem lơ lửng tại trong hư không vũ trụ không người tinh thần kích thích vỡ nát. Đạo thứ 8 linh kiếm hư ảnh sau đó, Diệp Nhiễm tiện tay giương lên, bản mệnh linh kiếm liền hóa thành một đạo cựu sắc lưu quang bay về phía ma lang. Lần này, cựu sắc lưu quang cùng ma lang giữ lẫn nhau vài giây sau, thì tòng ma lang trong thân thể xuyên qua. Theo phi kiếm vòng qua, ma lang rất nhanh liền hỏng mất, mà linh kiếm tốc độ không giảm, qua trong giây lát liền đi tới Mị Ảnh cùng Minh Tiêu trước người. Mị Ảnh cùng Minh Tiêu hợp thể kỹ bị phá, đã bị không nhẹ phản vệ, bất quá bọn hắn hiện tại cũng không thời gian xem xét trạng thái của mình, tại ma lang tiêu tán trong nháy mắt, Mị Ảnh thì lấy ra một màu đen quy sắc trạng khiên chắn trước người hai người. Linh kiếm thì thẳng tắp đâm vào quy sắc phía trên, theo một tiếng thanh thúy kiếm minh vang lên, linh kiếm liền bị bắn ra ngoài, quanh quẩn trên không trung một vòng về sau, mới trở lại Diệp Nhiễm trước người. May mà ta trước khi đến hướng của Nghiệm Ma Quân cho mượn này ma hiểm huyền quy thuẫn, bằng không chúng ta hôm nay thì viết gì chúc ở đây rồi. Mị Ảnh lòng vẫn còn sợ hãi đạo. Giờ phút này nàng đã tại trong lòng đem Huyền Nguyệt mắng mấy trăm lần, Huyền Nguyệt rõ ràng nói cho hắn biết tiên linh giới trong chỉ có một tự chém cảnh giới nhất giai tiên nhân, mà bây giờ lại gặp phải một như thế nghịch thiên độ kiếp tu sĩ. Quá cứng quy sắc. Diệp Nhiễm có hơi thất vọng lẩm bẩm, hắn hiểu rõ một kích này không cần Mị Ảnh cùng mình tiêu tính mệnh, nhưng ít ra sẽ để cho bọn hắn bị thương, nhưng chưa từng nghĩ bị một khối quy sắc ngăn cản xuống dưới. Mị Ảnh cùng Minh Tiêu mặc dù kinh ngạc Diệp Nhiễm thực lực, nhưng khi bọn hắn phát hiện ma hiểm huyền quy thuẫn không có chút nào tổn thương về sau, bọn hắn liền hưng phấn lên. Cựu tiết thông thiên đằng hấp dẫn thật sự là quá lớn, bọn hắn đã mai trèo nhuộm thực lực toàn bộ quy công tại cựu tiết thông thiên đằng trên người. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Nhiễm mượn nhờ cựu tiết thông thiên đằng có thể tại cựu giai độ kiếp đỉnh phong đối chiến hai vị nhị giai tiên nhân, hơn nữa còn không rơi xuống hạ phong, như vậy kiếm này nếu rơi vào trong tay bọn họ, bọn hắn tất nhiên cũng có thể vượt cấp đối địch. Giờ khắc này, trong mắt bọn họ đã không có sợ hãi, chỉ còn lại có tham lam. Chương 617, thoải mái chém giết, chương 617, thoải mái chém giết. Tiên linh giới bên ngoài, Mị Ảnh đối với Diệp Nhiễm vũ mị cười một tiếng, "Tiểu ca, vừa nãy chiêu kia hẳn là ngươi một kích mạnh nhất đi. Tỷ tỷ cho ngươi một cơ hội, hiện tại thần phục cùng ta, sau đó đem chuôi kiếm này dâng lên, tỷ tỷ liền cho ngươi một cùng ta song tu cơ hội, đồng thời còn có thể cho ngươi giới thiệu một vị thất giai tiên nhân làm lão sư, ý ngươi thế nào?" Minh Tiêu đối với Diệp Nhiễm bản mệnh linh kiếm cũng có ý nghĩ, nhưng không có ma hiểm huyền quy thuần hắn, tự nhiên không dám đắc tội Mị Ảnh, chỉ có thể nhìn Mị Ảnh hướng Diệp Nhiễm ra điều kiện. Diệp Nhiễm nhàn nhạt đáp lại nói, "Thần phục với ngươi." Chỉ bằng cái đó quy sắc sao? Mị Ảnh mang theo vài phần cười quyến rũ lơ đến tiếp tục nói, ta thừa nhận tiểu ca quả thực rất mạnh, tại độ kiếp cửu giai đỉnh phong liền có thể đem cửu tiết thông thiên đằng toàn diện kích phát, một chiêu này uy lực đủ để cùng tam giai tiên nhân công kích mạnh nhất cùng so sánh, chỉ là như vậy công kích ngươi năng lực phát động bao nhiêu lần đâu? Diệp Nhiễm khẽ cười một tiếng nói, còn có thể phát động bao nhiêu lần, ngươi một hồi liền hiểu rõ, với lại, ai nói vừa nãy công kích là của ta mạnh nhất chiêu thức? Mị Ảnh vẫn như cũ không để bụng, nàng cảm thấy Diệp Nhiễm chỉ là đang hư trương thanh thế thôi, chẳng qua ngay tại nàng chuẩn bị tiếp tục mở miệng khiêu khích lúc, lại đột nhiên phát hiện Diệp Nhiễm bản mệnh linh kiếm lóe ra thứ 10 chủng màu sắc. Cái này, làm sao có khả năng, Cửu Tiết Thông Thiên đẳng cực hạn không phải là 9 tiết sao? Làm sao lại xuất hiện thứ 10? Mị Ảnh còn chưa nói xong, thì ngu ngơ ngay tại chỗ, chỉ vì thứ 11 chủng màu sắc theo trong thân kiếm long lánh ra đây. 11 khúc, cái này, không đúng, còn đang tăng thêm. Một bên Minh Tiêu không thể tin tự lẩm bẩm, hắn hoàn toàn không cách nào đã hiểu trước mắt một màn này. Diệp Nhiễm hiện nay nhiều nhất có thể đem Thông Thiên đẳng 24 đốt kích hoạt đến thứ 15 tiết, cho nên hắn hoàn toàn không có giữ lại ý nghĩa, kia quy sát phẩm cấp không thấp, Diệp Nhiễm liền muốn xem xét chính mình mạnh nhất một kiếm có thể hay không đem phá vỡ. Theo thân kiếm phân ra thứ 15 tiết, một cỗ vô hình uy áp đã đem Mị Ảnh cùng mình tiêu ép không thở được, giờ khắc này, bọn hắn cảm nhận được khí tức tử vong, hơn nữa còn là trốn không thoát cái chủng loại kia. Tiểu ca, không, vị đạo hữu này, còn xin dừng tay, chúng ta tới này là bởi vì chịu Huyền Nguyệt Ma Quân mê hoặc, ngươi mau dừng tay, chúng ta cái này rời khỏi. Mị Ảnh là thật bị hù dọa. Nàng cùng Minh Tiêu đều có thể cảm nhận được, mình đã bị trôi kiếm này hoàn toàn khóa chặt, trung quanh vô hình uy áp để bọn hắn liền chạy trốn tư cách đều không có, chỉ có thể chọi cứng một kiếm này. Diệp Nhiễm tự nhiên không thể nào thu tay lại, hắn cười nói, các ngươi nếu là có thể ở đây chiêu phía dưới sống sót, ta liền tha các ngươi rời đi. Dứt lời, bản mệnh linh kiếm lóe lên, liền từ Diệp Nhiễm trước người biến mất. Kiếm 15, tật kiếm vô ngân, toái tinh mất hồn. Diệp Nhiễm nhẹ giọng uống ra, một tiếng kim loại tiếng va chạm liền vang lên theo. Mị Ảnh cùng Minh Tiêu không nhìn thấy, thì cảm giác không đến linh kiếm, nhưng thủ hộ tại bọn họ trước người ma hiểm huyền quy thuẫn chính giữa đột nhiên nhiều hơn một đạo vết kiếm. Mị Ảnh cùng Minh Tiêu biến sắc, sau đó liền đem thể nội ma khí toàn bộ điều động, rót vào Huyền Quy Thuẫn bên trong. Hai người đều không có dấu rốt, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, Huyền Quy Thuẫn nếu là nát, bọn hắn liền không có bất kỳ cái gì đường sống. Chẳng qua cho dù bọn hắn đem hết toàn lực, Huyền Quy Thuẫn bên trên vết kiếm cũng là càng ngày càng sâu, theo vết kiếm làm sâu sắc, trên tấm chắn thì xuất hiện một ít thật nhỏ vết rách. Đạo hữu, mau dừng tay, ngươi nếu là giết chúng ta, sư tôn của chúng ta tất nhiên sẽ tìm tới, hắn nhưng là một vị thất giai tiên nhân, cho dù ngươi thiên tư chắc tuyệt, thì tuyệt không có khả năng là của hắn đối thủ. Mị Ảnh mở miệng uy hiếp nói, nàng hiện tại cũng chỉ có như thế một thủ đoạn. Thất giai tiên nhân, Diệp Nhiễm hiện nay quả thực không phải là đối thủ, nhưng Mị Ảnh cùng mình tiêu đổi tới tiên linh giới thế nhưng hao tốn 1.5 vạn năm lâu, cho dù thất giai tiên nhân tốc độ nhanh hơn bọn họ, chí ít cũng phải tốn hao mấy ngàn năm mới có thể đổi tới. Đến lúc đó Diệp Nhiễm sớm đã vượt qua tiên kiếp, cho dù hắn khi đó không tại tiên linh giới, cũng có thể tùy thời thông qua cửa hàng trở về. Tiên linh giới đã sớm bị cửa hàng ghi chép, liền như là cái khác khí vận chi tử chỗ thế giới một dạng, Diệp Nhiễm muốn qua đều là một ý niệm sự việc. Cho nên một cái thất giai tiên nhân căn bản uy hiếp không được tiên linh giới. Chúng chi tiên linh giới thế giới cấp độ sau khi tấn thăng, thế giới bản nguyên tất nhiên sẽ đạt được lớn vô cùng tăng lên, sợ là ngay cả chân tiên đều có thể áp chế, thì sợ gì một cái thất giai tiên nhân. Mị Ảnh cảm nhận được Diệp Nhiễm không có dừng tay ý nghĩa về sau, ngay lập tức đối với bên người Minh Tiêu nói, "Sư đệ, ngươi trước một mình kiên trì một lát, ta còn có một cái đòn sát thủ thúc đẩy lên cần một chút thời gian." "Sư tỷ, ngươi nhanh một chút, ta không kiên trì được bao lâu thời gian." Minh Tiêu đã không có biện pháp gì, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Mị Ảnh, hắn trực tiếp thiêu đốt bản mệnh tinh huyết đệ vào phía trước. "Sư đệ yên tâm, ta sẽ đem tên hỗn đản kia chém giết." Mị Ảnh miệng đáp ứng, cơ thể lại là rất quả quyết kéo ra một khoảng cách, đúng lúc này một viên màu đen linh phù thì xuất hiện ở trong tay nàng. Mị Ảnh không chút do dự, trực tiếp liền đem lệnh phù nghiền nát, theo linh phù phá toái, Mị Ảnh trước người liền xuất hiện một bị hắc khí vờn quanh lối đi không gian. Mị Ảnh một cái lắc mình liền tiến vào lối đi không gian, sau đó khí tức của nàng liền hoàn toàn biến mất. "Sư đệ yên tâm, sư tỷ nhất định sẽ báo thù cho ngươi." Mị Ảnh âm thanh tại trống trải trong vũ trụ quanh quẩn, tại nàng vừa dứt lời đồng thời, lối đi không gian đã biến mất, chỉ có một tia hắc khí lưu lại tại trong hư không vũ trụ. "Hư độn thần phù, gai điếm túi, ngươi chết không yên lành." Minh Tiêu cắn răng nghiến lợi chửi bới nói, đáng tiếc tất cả thì đã trễ, Mị Ảnh thoát khỏi, cũng liền mang ý nghĩa hắn hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Minh Tiêu còn muốn vì sư môn tình báo đổi lấy tính mạng của mình, đáng tiếc Diệp Nhiệm đối hắn sư môn một chút hứng thú đều không có, lùi một bước giảng, Diệp Nhiệm cho dù có hứng thú, cũng có thể trực tiếp thôi diễn ra đây, căn bản không cần hắn báo cho biết. Với lại, Diệp Nhiệm cũng không dự định bông tha Mị Ảnh, kia hư độn thần phù mặc dù không tệ, nhưng hắn kích phát mà ra không gian quỹ đạo đã bị Diệp Nhiệm xem thấu, vì Diệp Nhiệm bây giờ tốc độ, mấy phút sau là có thể đuổi kịp Mị Ảnh. Thế là Diệp Nhiễm không lưu tay nữa, trực tiếp tại trên bản mệnh linh kiếm chụp vào một tăng phúc buff, tại tăng phúc mặc lên đi trong nháy mắt, ma hiểm huyền quy thuận thì ầm vang vỡ vụn. Minh Tiêu kết cục tự nhiên không cần nhiều lời, kiếm 15 vốn cũng không phải là hắn năng lực ngăn cản, lại thêm gấp 5 lần công kích tăng phúc, Minh Tiêu trong nháy mắt thì hóa thành một mịn, thần hồn câu diệt. Không sai, Diệp Nhiễm đạo chi cảm ngộ đạt tới chân ý viên mãn cấp độ về sau, hắn thi triển năng lực tăng phúc phóng đại đã tăng lên tới gấp 5 lần, thời gian thì tăng trưởng đến 10 phút đồng hồ. Minh Tiêu chết về sau, Diệp Nhiễm vừa xài bước ra, liền tiến nhập hư không vết nứt. Sau 5 phút, Diệp Nhiễm liền nhìn thấy phía trước Mị Ảnh. Mị Ảnh tự nhiên thì phát hiện Diệp Nhiễm, nàng sao đều không có nghĩ đến Diệp Nhiễm lại năng lực đuổi theo tới. Làm sao có khả năng, tốc độ của hắn lại đây hư độn thần phù nhanh hơn. Mị Ảnh quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, phải biết hư độn thần phù thế nhưng một vị am hiểu không gian chi đạo ngũ giai tiên nhân luyện chế, đem nó kích phát về sau, không am hiểu không gian chi đạo lục giai, thậm chí thất giai tiên nhân cũng chưa chắc năng lực đuổi kịp, mà bây giờ Diệp Nhiễm lại theo sau. "Đạo hữu, vạn sự lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện, ngươi thật chẳng lẽ muốn đem chúng ta U Dạ Ma môn triệt để đắc tội sao?" "Đạo hữu nếu là buông tha ta có thể lập xuống tiên đạo thể ngôn tuyệt đối không đem giới này vũ trụ tọa độ tiết lộ ra ngoài." Mị Ảnh lần nữa hướng Diệp Nhiễm nói tới điều kiện, nhưng mà đáp lại nàng chỉ có một chữ: "Định." Diệp Nhiễm trực tiếp vận dụng định thân dị năng, đang hư không trong cái khe cực tốc bỏ chạy mị ảnh trong nháy mắt liền bị ổn định ở tại chỗ, kèm theo nhìn ở trên người nàng hư độn thần phù hiệu quả hoàn toàn không cách nào chống cự định thân thuật quy tắc, trong nháy mắt liền bị phá vỡ. Khái niệm loại kỹ năng chính là như thế không giảng đạo lý. Mị ảnh nhận biết hoàn toàn không cách nào đã hiểu như thế biến thái năng lực, tại nàng nhận biết bên trong, liền xem như cựu giai tiên nhân cũng không có khả năng cách khoảng cách xa như vậy đưa nàng định tại chỗ. Giờ khắc này, thân thể của hắn, thể nội tiên ma lực lượng, bao gồm linh hồn cũng tiến nhập dừng lại trạng thái. Mị ảnh muốn xin tha, cũng muốn biết Diệp Nhiễm làm cái gì, nhưng mà nàng căn bản là không có cách mở miệng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Nhiễm bản mệnh linh kiếm đâm vào mi tâm của nàng. Đến tận đây, hai vị nhị giai tiên nhân tất cả đều chết tại Diệp Nhiễm trong tay. Diệp Nhiễm đem chiến lợi phẩm lấy đi về sau, liền thi triển dịch chuyển tức thời quay trở về tiên linh giới. Chương 618, sắp phi thăng hoàng phủ triều, chương 618, sắp phi thăng hoàng phủ triều. Tiên linh giới bên trong, hơi thở của Huyền Nguyệt Ma Quân đã rất yếu ớt. Tại hóa ma đại trận áp chế xuống, hắn không có chút nào sức phản kháng. Cho dù hắn đem bản mệnh tinh huyết cùng tiên ma bổn nguyên cùng nhau thiêu đốt, cũng chỉ có thể đưa hắn bị ma diệt kết cục trì hoãn một quãng thời gian thôi. Huyền Nguyệt Ma Quân nội tâm rất hoài nghi, hắn biết mình khống chế những tu sĩ kia là không nổi cái gì sóng to gió lớn, nhưng cũng không đến mức một điểm động tĩnh đều không có làm ra tới. Theo hoàng phủ chiêu ba người xuất hiện, đến bây giờ đã hơn nửa canh giờ, lại không có người nào bước vào hóa ma đại trận phạm vi. Càng làm cho hắn tuyệt vọng là, mỹ ảnh vẫn luôn đều không có đáp lại hắn. Với lại, hắn cảm giác được bổ sung chính mình bản mệnh tinh huyết ngọc bội đột nhiên hướng phía chính mình hướng trái ngược di chuyển nhanh chóng lên, một khắc này Huyền Nguyệt tràn đầy tuyệt vọng. Chẳng qua ngay tại vừa nãy, Huyền Nguyệt đột nhiên cảm nhận được ngọc bội dừng lại một lúc về sau, liền thay đổi phương hướng nhanh chóng hướng tiên linh giới tới gần, cái này khiến Huyền Nguyệt lại thấy được hy vọng. Sau khi hắn phát hiện một xa lạ độ kiếp tu sĩ xuất hiện tại bên ngoài ma tháp trấn, trên người còn mang theo chính mình hơi thở của bản mệnh tinh huyết lúc, Huyền Nguyệt Ma Quân trong nháy mắt thì trợn tròn mắt. Ngươi là người nào? Mị ảnh trên người ngọc bội vì sao trong tay ngươi? Huyền Nguyệt Ma Quân cao giọng chất vấn, trong lòng của hắn tràn ngập sự không cam lòng. Diệp Nhiễm nghe vậy cười một tiếng, sau đó đem ngọc bội lấy ra, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi nói rất đúng, cái này sao? Vừa rồi tại tiên linh giới bên ngoài giết hai cái ma tu, cái đồ chơi này là từ một nữ nhân trong tay đoạt tới. Không thể nào. Bằng ngươi độ kiếp đỉnh phong tu vi, làm sao có khả năng đối phó được Mị ảnh cùng Minh Tiêu? Huyền Nguyệt Ma Quân tự nhiên không thể nào tin tưởng Diệp Nhiễm lời nói. Mị ảnh, Minh Tiêu, ta biết các ngươi đã tiến nhập tiên linh giới, mau ra tay phá vỡ trận này, bằng không đợi hoàng phủ chiêu bọn hắn giành tay, hai người các ngươi nhị giai tiên ma tất nhiên sẽ bước của ta theo gót. Huyền Nguyệt Ma Quân cao giọng quát. Đáng tiếc không ai đáp lại hắn, mà Diệp Nhiễm thì là không nhanh không chậm lấy ra Mị ảnh cùng Minh Tiêu binh khí. Giờ khắc này, Huyền Nguyệt Ma Quân triệt để tuyệt vọng, hắn không thể tin được chính mình chỗ dựa lớn nhất đã bị vô thành vô tức giải quyết. Huyền Nguyệt Ma Quân cuối cùng sợ hãi, hắn biết do trận này nếu không ai cắt đứt lời nói, trong vòng nửa canh giờ hắn liền sẽ bị triệt để ma diệt. Cho nên Huyền Nguyệt Ma Quân ngay lập tức hạ thấp tư thái khẩn cầu, hoàng phụ chiêu, ta vui lòng rời khỏi tiên linh giới, đồng thời lập xuống thiên đạo thệ ngôn vĩnh viễn sẽ không xâm chiếm tiên linh giới, chỉ cầu ngươi năng lực thả ta rời khỏi làm sao? Hoàng phủ chiêu khẽ cười một tiếng nói, điều kiện này lịch đại tiên hiền đã sớm hướng ngươi đề cập qua, đáng tiếc ngươi chưa bao giờ đem chúng ta để ở trong mắt, sao hiện tại trái lại bắt đầu cầu xin chúng ta? Hoàng phủ chiêu, ta không ngờ rằng các ngươi lại còn có dạng này chuẩn bị ở sau, ta nhận thua, chẳng qua ngươi nên rất rõ ràng, nếu như ta tự bạo ma thể lời nói, tiên linh giới tất nhiên sẽ sinh linh đồ thán, các ngươi cũng sẽ không tốt hơn, tiểu này cục diện lưỡng bại cầu thương ngươi cũng không muốn nhìn đến đi. Huyền Nguyệt Ma Quân hiện tại chỉ nghĩ mau rời khỏi tiên linh giới, rốt cuộc mạng nhỏ mới là trọng yếu nhất. Huyền Nguyệt Ma Quân vừa nói xong, Diệp Nhiễm liền cười nhạo nói, nửa canh giờ trước ngươi như nói như vậy, chúng ta còn thực sự suy nghĩ thật kỹ một phen, nhưng là bây giờ, ngươi cảm thấy mình còn có tự bạo tư cách sao? Ngươi trẻ tuổi, chúng ta tiên nhân trong lúc đó bàn điều kiện, ngươi có tư cách gì nhiều lời? Huyền Nguyệt Ma Quân quá lớn, mặc dù Diệp Nhiễm cầm mị ảnh cùng Minh Tiêu binh khí, nhưng hắn vẫn như cũ sẽ không cho là Minh Tiêu cùng mị ảnh đưa tại Diệp Nhiễm trong tay. Chẳng qua là khi hắn âm thầm điều động ma khí, dẫn động chính mình ma đạo căn cơ thời điểm, lúc này mới phát hiện Diệp Nhiễm nói không sai, hắn trong thời gian ngắn căn bản là không có cách hoàn thành tự bạo. Huyền Nguyệt, chúng ta đã sớm tại phòng bị ngươi một chiêu này, ngươi tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay, đáng tiếc nhưng ngươi không biết, ngươi tất cả mưu đồ cũng tại dự liệu của chúng ta trong. Hoàng phủ Chiêu tiếp tục đả kích nhìn Huyền Nguyệt Ma Quân tâm thái. Huyền Nguyệt còn muốn nói điều gì, Hoàng phủ Chiêu lại là nói tiếp, Huyền Nguyệt, khác uổng phí sức lực, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyền Nguyệt sắc mặt rất khó coi, hắn phát hiện mình sở dĩ không cách nào tự bạo, chính là vì trong trận pháp thần thánh chi tức ấy nhiều hắn ma khí vận chuyển, hắn muốn tụ tập ma khí tự bạo, đầu tiên muốn làm chính là đem những thần thánh kia chi tức bức ra bên ngoài cơ thể. Hoàng phủ Chiêu, ta có thể ảnh hưởng tiên linh giới tu sĩ sự việc ngươi năng lực phát hiện mánh khỏe thì cũng thôi đi, nhưng của ta hai vị đồng môn chạy đến tiên linh giới sự tình ta nhưng từ không có nói bất luận kẻ nào, ngươi là làm sao biết được? Huyền Nguyệt Ma Quân chất vấn. Ha ha. Hoàng phủ Chiêu khẽ cười một tiếng, sau đó mang theo vài phần rêu rêu nói, muốn biết sao? Ta thì không nói cho ngươi, ngươi nhất định chỉ có thể làm quỷ hồ đồ. Xác định Diệp Nhiễm đem hai cái người ngoại xử lý về sau, Hoàng phủ Chiêu nguyên bản có chút khẩn trương tâm cảnh thì buông lòng rất nhiều. Huyền Nguyệt Ma Quân bị tức không nhẹ, nhưng lại không thể làm gì. Bất quá, hắn vẫn như cũ không có ý định nhận mệnh, mặc dù không cách nào tự bạo, nhưng hắn còn có một chiêu chuẩn bị ở sau, đó chính là vì tự thân làm tế, phát động ma dẫn bí thuật. Này bí thuật đại giới mặc dù là thân tử đạo tiêu, nhưng lại có thể cho sư môn của hắn lưu lại một rất sáng tỏ chỉ dẫn, đến lúc đó Huyền Nguyệt chỗ sư môn mỗi một vị tiên nhân đều năng lực thông qua cái này chỉ dẫn khóa chặt tiên linh giới vũ trụ tọa độ. Huyền Nguyệt Ma Quân muốn dùng cái này bị ép buộc, nhường Hoàng phủ Chiêu buông tha hắn, nhưng mà gia nhập Thăng Tiên hội Hoàng phủ Chiêu làm sao lại e ngại kiểu này uy hiếp. Hoàng phủ Chiêu rất hiểu rõ, Thăng Tiên hội thành viên tất nhiên có thể đi một giới khác thi hành nhiệm vụ, như vậy tất nhiên có thể theo một giới khác bước vào tiên linh giới. Mà Thăng Tiên hội thành viên đại đa số đều là tiên linh giới tu sĩ, lại thêm hắn đã biết Tần Thương ngay tại Tử Tiêu Thanh Hư Tông bên trong, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng Huyền Nguyệt uy hiếp. Huyền Nguyệt nhìn xem Hoàng Phủ Chiêu mềm không được cứng không xong, cuối cùng cũng chỉ có thể mang theo muôn phần không cam lòng phát động ma dẫn bí thuật. Diệp Nhiễm nhưng thật ra là có năng lực ngăn cản này thuật, chẳng qua vì cho tiên linh giới Thăng Tiên hội thành viên gia tăng một chút áp lực, Diệp Nhiễm cũng liền bỏ mặc Huyền Nguyệt ma quân đem này thuật phát huy ra. Theo một đạo ma quang trốn vào sâu trong vũ trụ, Huyền Nguyệt ma quân cái này tiên linh giới uy hiếp lớn nhất cuối cùng là thần hồn câu diện. Những kia làm qua nguy hại tiên linh giới sự tình tu sĩ, Chấn Ma Điện đương nhiên sẽ không buông tha bọn hắn, cũng tỉ như cựu đại gia tộc Hoàng gia, qua chiến dịch này, Hoàng gia người tu hành bị Chấn Ma Điện chém giết tám thành, còn thương một thành bị giam giữ lên, cũng chỉ có không đến một thành Hoàng gia hậu bối còn chưa tư cách tham dự Hoàng gia đi chuyện xấu xa, lúc này mới có thể may mắn thoát khỏi. Trận chiến này cho trung vực tạo thành không nhỏ là rối loạn, chẳng qua theo Hoàng Phủ Chiêu, Cao Siêu cùng Trịnh Quang vì tiên nhân chi tư đem Huyền Nguyệt Ma quân sự tình giải thích một lần về sau, trung vực tu sĩ giờ mới hiểu được Chấn Ma Điện dụng tâm lương khổ. Trung vực nguy cơ đến tận đây triệt để giải trừ, Cao Siêu, Trịnh Quang cùng với Chấn Ma Điện, tám gia tộc lớn nhất cao tầng, bao gồm Diệp Nhiễm và Thăng Tiên hội thành viên giờ phút này tất cả đều tề tụ ma tháp trấn bên ngoài, tất cả mọi người hiểu rõ Hoàng Phủ Chiêu sắp phi thăng lên giới, cũng nghĩ đến đưa tiến hắn. Chương 619, Phi Tiên Ao, Gia Cát Uyên, chương 619, Phi Tiên Ao, Gia Cát Uyên. Thiên Nguyên Thánh Giới, Linh Diệu Tinh vực sáng quang tinh giới bên trong, một mảnh tản ra thần dị khí tức trong nước hồ, lơ lửng từng vòng kỳ dị hình tròn trận đài. Trận đài từ lớn đến nhỏ, từ ngoài vào trong vờn quanh sắp xếp tại trong nước hồ. Mảnh này ao nước phạm vi cũng không phải rất lớn, nhưng chung quanh đã có hơn 10 vị tiên nhân trấn thủ. Nhưng vào lúc này, trong ao phía ngoài nhất một tòa trận đài trong đột nhiên sáng lên một đạo ánh sáng, sau đó một bóng người liền xuất hiện ở trận đài trung ương. Số hiệu 56731, Mộ Vân Giới, sơ chủng loại phi tiên đài, tiên nhân một vị, phi thăng năm tổ, do các ngươi vì người nọ tiên nguyên dựa linh. Một thanh âm uy nghiêm tại ao nước vùng trời vang lên, theo tiếng nói của hắn rơi xuống, trấn thủ tại ao nước bên ngoài hai vị tiên nhân phi thân lên, một trái một phải dừng lại tại tòa kia trận đài bên ngoài. Phi thăng giả, không nên chống cự. Đây là phi tiên ao tại thay ngươi rửa linh, ngươi hấp thu ao nước càng nhiều, thể nội tiên nguyên lực liền việt đơn thuần, tiên đạo căn cơ cũng liền việt vững chắc. Đây là hạ giới người tu hành sau khi phi thăng con đường phải đi, cũng không có cái gì nguy hiểm, ngươi lại an tâm là được. Trận đài bên trái áo lam tiên tử mở miệng giải thích xong, trận đài trung ương lão giả tóc trắng lúc này mới yên tâm bên trong đề phòng, sau đó liền mở rộng cửa lòng mặc cho ao nước tiến nhập thân thể hắn. Nơi đây là linh diệu tinh vực duy nhất một tòa phi tiên ao, trưởng quản lấy mấy chục vạn cái hạ giới vị diện phi thăng con đường, mà linh diệu tinh vực chỉ là thiên nguyên thánh giới trong cấp thấp nhất tinh vực một trong. Giống như vậy tinh vực, thiên nguyên thánh giới trong vô số kể, mỗi một cái dạng này trong tinh vực cũng có một đến hai tọa phi tiên ao. Ngay tại lão giả tóc trắng tiến hành tiên nguyên rửa linh thời điểm, một nam một nữ hai thân ảnh đột nhiên giáng lâm tại sáng quang tinh giới vực chủ điện trong. Linh diệu vực chủ cảm ứng người tới khí tức về sau, một cái lắc mình liền đi tới vực chủ điện. Ngọc Hoa đạo hữu, ngươi sao có rảnh đến ta linh diệu tinh vực? Thì không nói trước nói một tiếng. Linh diệu vực chủ cười tiến lên nói, rất hiển nhiên, hắn cùng Ngọc Hoa quan hệ không tệ. Ngọc Hoa gật đầu một cái, sau đó liền nói thẳng, ta lần này tới trước là phụng cảnh trưởng tiên đế chi mệnh, mang vị đạo hữu này tiến về hạ giới xử lý một chút sự tình. Ngọc Hoa đang nói chuyện đồng thời, đem một viên cổ đồng sắc lệnh bài đưa cho Linh Diệu vực chủ. Linh Diệu vực chủ tiếp nhận lệnh bài nhìn thoáng qua, sau đó liền còn đưa Ngọc Hoa. Không biết đạo hữu muốn đi cái nào một giới? Linh Diệu vực chủ hỏi. Ngọc Hoa không trả lời, mà là nhìn phía bên cạnh nam tử tóc trắng. Nam tử tóc trắng đối với Linh Diệu vực chủ chắp tay nói, vực chủ đại nhân, ta muốn đi số hiệu 326 tiên linh giới, phiền toái. Linh Diệu vực chủ gật đầu một cái, sau đó liền dẫn hai người đi đến phi tiên ao. Tại đi phi tiên ao trên đường, ánh sáng rực rỡ mang theo vài phần tò mò nhìn nam tử tóc trắng đặt câu hỏi, vị đạo hữu này thế nhưng trước đó không lâu bị linh diễn tinh vực thần toán thiên cơ các điểm các chủ thu làm chân truyền đệ tử Gia Cát Uyên. Gia Cát Uyên vẫn chưa trả lời, một bên Ngọc Hoa liền mở miệng nói, linh diệu đạo hữu hảo nhãn lực. Chẳng qua việc này đừng rêu rao, để tránh dẫn tới phiền toái không cần thiết. Nghe được Ngọc Hoa thừa nhận Gia Cát Uyên thân phận, linh diệu trong lòng không khỏi trở nên kích động. Hắn có thể quá rõ ràng thần toán thiên cơ các điểm các chủ chân truyền đệ tử phân lượng. Thần toán thiên cơ các mặc dù không phải thiên nguyên thánh giới thế lực cường đại nhất, nhưng không có bất kỳ cái gì một thế lực dám tùy tiện đắc tội thần toán thiên cơ các. Chỉ vì thần toán thiên cơ các chủ thiên cơ tiên đế từng tính chết qua một vị cựu giai tiên đế, mà thần toán thiên cơ các tổng bộ ở địa phương nào trừ ra các chủ bên ngoài, dường như không người biết được, liền xem như thần toán thiên cơ các thành viên trung tâm, đối với cái này cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Thần toán thiên cơ các từ trước đến giờ cũng không tham dự thiên nguyên thánh giới thế lực phân tranh, cho nên liền xem như thiên nguyên thánh giới đứng đầu nhất thế lực cũng sẽ chỉ giao hảo thần toán thiên cơ các, tuyệt đối sẽ không đi vô duyên vô cớ đắc tội bọn hắn. Không có cách, thần toán thiên cơ các nắm giữ thiên nguyên thánh giới quá nhiều bí mật, mà thiên cơ tiên đế thuật thôi diễn càng là hơn sâu không lường được, muốn tìm hắn thôi diễn tiên đế quá nhiều rồi, liền xem như cựu giai tiên đế cũng không ngoại lệ. Đáng tiếc thiên cơ tiên đế từ trước đến giờ thần long kiến thủ bất kiến vĩ, muốn tìm được hắn quá khó khăn. Cho nên thiên nguyên thánh giới tiên nhân cần thôi diễn lời nói, cơ bản đều sẽ tiến về thần toán thiên cơ các điểm các. Mà thần toán thiên cơ các điểm các chủ, chí ít đều là nhất giai tiên đế, bị điểm các chủ thu làm thần truyền đệ tử người, chính là đời tiếp theo điểm các chủ duy nhất người ứng cử. Cho nên Gia Cát Uyên bị linh diễn tinh vực thần toán thiên cơ các điểm các chủ thu làm thân truyền đệ tử cũng liền mang ý nghĩa Gia Cát Uyên có đột phá tiên đế tiềm năng. Bây giờ linh diệu vực chủ trước giờ kết bạn đến loại nhân vật này, nội tâm hắn tự nhiên là rất kích động. Hắn kẹt ở chân tiên tam giai đã nhiều năm, luôn luôn muốn tìm kiếm đột phá chi pháp, đáng tiếc mấy trăm vạn năm qua đi vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Linh diệu năng lực cảm giác được Gia Cát Uyên tu vi hiện nay chỉ là bát giai tiên nhân, nhưng linh diệu rất rõ ràng Gia Cát Uyên muốn vượt qua hắn cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Linh Diệu sở dĩ năng lực nhận ra Gia Cát Tuyên, chính là vì Gia Cát Tuyên nổi danh sau đó Linh Diệu tại Sán Quang Tinh giới phi thăng hồ sơ trông được từng tới Gia Cát Tuyên tên. Linh Diệu rõ ràng còn nhớ Gia Cát Tuyên phi thăng hồ sơ, 15 vạn năm trước, Gia Cát Tuyên theo tiên linh giới phi thăng đến Thiên Nguyên Thánh giới, xuất từ cao phẩm phi tiên đài. Phi tiên đài cùng chia ngũ phẩm, phi tiên trong ao phía ngoài nhất phi tiên đài chính là sơ chủng loại phi tiên đài, cũng là trước đó vị kia lão giả tóc trắng chỗ phi tiên đài. Sơ chủng loại phía trên chính là trung phẩm, phía sau chính là cao phẩm, cực phẩm, thậm chí thần phẩm, phi tiên ao chính giữa tòa kia lớn nhất trận đài, chính là thần phẩm phi tiên đài. Mỗi một vị phi thăng mà đến tiên nhân, theo phi tiên đài phẩm cấp có thể đánh giá ra tiên đạo thiên phú, tượng ra các tuyên tiểu này theo cao phẩm phi tiên đài phi thăng mà đến tiên nhân, vạn năm năng lực xuất hiện một cũng rất khó được. Về phần cực phẩm, mấy chục vạn năm thậm chí trên trăm vạn năm mới có thể xuất hiện một. Mà thần phẩm, từ sáng quang tinh giới phi tiên ao thành lập đến nay, từ trước đến giờ cũng không có xuất hiện qua. Linh Diệu rất rõ ràng, Gia Cát Tuyên tất nhiên đến từ tiên linh giới, vậy liền đại biểu cho hắn nhất định còn có hậu nhân tại tiên linh giới. Bây giờ Gia Cát Tuyên tại Thiên Nguyên Thánh giới có lớn như vậy kháo sơn, tất nhiên sẽ giúp đỡ tiên linh giới phi thăng mà đến hậu nhân hoặc là bạn cũ, cái này cũng thì mang ý nghĩa Linh Diệu về sau cùng Gia Cát Tuyên cơ hội giao thiệp càng ngày càng nhiều. Chuyện này đối với Linh Diệu mà nói tuyệt đối là ngàn năm một thở gặp gỡ, trước giờ kết giao một vị am hiểu thôi diễn tiên đế, hơn nữa còn là thần toán thiên cơ các tương lai điểm các chủ, chuyện tốt như thế cũng không phải cái gì người đều năng lực gặp phải. Linh Diệu đối với Gia Cát Tuyên sự việc rất để bụng, đi vào phi tiên sau đài, Linh Diệu mở miệng nói, họ Gia Cát đạo hữu, dựa theo quy củ, ta sẽ cùng với các ngươi cùng nhau hạ giới, đạo hữu chuyến này nếu là cần giúp đỡ lời nói, có thể tính ta một. Gia Cát Tuyên chắp tay đáp lại nói, đa tạ vực chủ đại nhân hảo ý, ta lần này hạ giới chỉ là vì chém giết một ma tu, kia ma tu tối đa cũng thì ngũ giai tiên nhân tiêu chuẩn, thì không cần làm phiền vực chủ đại nhân. Linh Diệu đối với ý cười nói, đạo hữu không cần khách khí, trực tiếp xưng hô ta Linh Diệu là đủ. Hắn nói xong liền lấy ra một cái quyển trục nói, đây là tiên linh giới gần trăm vạn năm tới phi thăng hồ sơ, trong đó tiêu chú bọn hắn rời khỏi Sán Quang tinh giới sau đi hướng. Gia Cát Tuyên dừng một chút, liền đem quyển trục thu vào, thật sự là hắn rất muốn hiểu rõ tiên linh giới phi thăng mà đến tiên nhân đều ở nơi nào. Hắn mặc dù tinh thông thuật thôi diễn, nhưng muốn tại mênh mông vô ngần tiên nguyên thánh giới tìm người thật sự là quá khó khăn, không có nhất định lượng tin tức, căn bản là không cách nào thôi diễn. Đòi hỏi tiên linh giới phi thăng hồ sơ, vốn là Gia Cát Tuyên lần này tới trước một trong những mục đích, hắn vốn dự định đem tiên linh giới nguy cơ xử lý tại hướng Linh Diệu đòi hỏi, nhưng chưa từng nghĩ Linh Diệu chủ động đưa cho hắn. Gia Cát Tuyên nhận lấy quyển trục sau liền lấy ra một viên ngọc giản, Linh Diệu đạo hữu, này ngọc giản có thể trực tiếp liên hệ ta, về sau tiên linh giới nếu là có mới phi thăng giả, còn xin đạo hữu kịp thời báo cho biết. Gia Cát Tuyên rất rõ ràng Linh Diệu sở dĩ đối với mình khách khí như vậy hoàn toàn là vì thần toán thiên cơ các nguyên nhân, Linh Diệu rốt cuộc chân tiên, người ta cũng đối với mình khách khí như vậy, hắn đương nhiên sẽ không bác đối phương mặt mũi. Gia Cát Tuyên hiểu rõ Linh Diệu hướng hắn tốt như thế nguyên nhân, mà hắn thì quả thực muốn cùng Linh Diệu kết giao, rốt cuộc tiên linh giới phi thăng con đường chính là Linh Diệu trưởng quản, cùng hắn kết giao cũng không có cái gì chỗ xấu. Linh Diệu lòng tràn đầy hoan hỉ đem ngọc giản thu vào, sau đó liền dẫn hai người tới phi tiên ao chính giữa phi tiên trên sân khấu. Muốn đi vào hạ giới, vực chủ đều không có tư cách, chỉ có đạt được thượng cấp tiên đế cho phép mới có thể mở ra hạ giới lối đi. Trước đó Ngọc Hoa lấy ra màu đồng cổ lệnh bài, chính là cảnh trưởng tiên đế lệnh, việc này chính là Gia Cát Tuyên kính nhờ sư tôn của mình mới hoàn thành. Cũng là thần toán thiên cơ các điểm các chủ mới có mặt mũi này, bình thường tiên đế muốn xử lý việc này vẫn đúng là không dễ làm. Phi tiên ao chung quanh tiên nhân cùng với đang dựa linh phi thăng giả cũng đều phát hiện Linh Diệu ba người, Ngọc Hoa bọn hắn cơ bản cũng đều biết nhau, chỉ có Gia Cát Tuyên thân phận để bọn hắn phi thường tò mò. Bọn hắn có thể cảm nhận được, Gia Cát Tuyên cũng không phải là chân tiên, nhưng mà Gia Cát Tuyên lại có thể khiến cho hai vị chân tiên tiếp khách, thì không khó đoán ra thân phận của hắn tuyệt đối không phải tầm thường. Đương nhiên, những tiên nhân này đều đã bị Linh Diệu đã cảnh cáo, sẽ không đem việc này ngoại chuyện. Linh Diệu mượn nhờ tiên đế lệnh đem lối đi mở ra về sau, ba người liền cùng nhau bước vào lối đi. Chương 620, tiên nhân hạ giới, chương 620, tiên nhân hạ giới. Tiên linh giới, đang cùng mọi người tạm biệt Hoàng Phủ Chiêu đột nhiên lòng có cảm giác, sau đó liền nhìn phía bầu trời. Cao Siêu cùng Trịnh Quang bao gồm Diệp Nhiễm cũng đều cảm nhận được một cỗ thiên uy. Bốn người nhìn nhau một chút, liền ra hiệu những người khác lưu tại nguyên chỗ chờ, sau đó một cái lắc mình liền đi tới trên đường chân trời. Trên đường chân trời, một vệt kim quang đột nhiên tùy ý mà xuống, một cỗ khí tức thần thánh cũng theo đó đập vào mặt, sau đó một màu vàng kim lối đi không gian xuất hiện ở bốn người trước mắt. Hoàng phủ thượng tiên, đây là ngươi dẫn tới phi thăng lối đi. Cao Siêu nhìn qua không trung lối đi vàng mở miệng hỏi. Hoàng phủ Chiêu lắc đầu nói, dường như không phải, ta nên còn có thể tiên linh giới dừng lại một canh giờ mới đúng. Vậy cái này là? Trịnh Quang ánh mắt nghi hoặc bên trong thì mang theo vài phần cảnh giác. Diệp Nhiễm như có điều suy nghĩ nhìn lối đi không gian, sau đó liền tiếp lời nói, có phải hay không là tiên nhân hạ giới? Diệp Nhiễm vốn là đoán giọng nói, không nói chuyện còn chưa nói xong thì trở thành khẳng định, vì ba đạo thân ảnh đã theo kim quang giáng lâm tại bốn người trước mắt. Thật mạnh. Diệp Nhiễm nói thầm, hắn có thể khẳng định thực lực của ba người này cũng trên mình. Hoàng phủ Chiêu ba người tự nhiên cũng có thể cảm nhận được ba người này trên người tản ra uy áp. Ba người này chính là mới từ Sán Quang tinh giới phi tiên đài giáng lâm đến tiên linh giới Linh Diệu vực chủ, Ngọc Hoa chân tiên cùng với Gia Cát Tuyên. A, tiên linh giới lại có một vị tam giai tiên nhân, họ Gia Cát đạo hữu, trên người này cũng không ma tu khí tức, hẳn không phải là ngươi nói vị kia Huyền Nguyệt Ma Quân đi. Linh Diệu tại Diệp Nhiễm bốn người trên thân quét mắt một vòng về sau, liền dẫn mấy phần tò mò mở miệng nói. Hắn cũng không ngăn cách âm thanh, thân làm chân tiên cao thủ, đương nhiên sẽ không mái trèo Nhiễm bốn người để ở trong mắt. Gia Cát Tuyên cũng không đáp lại, hắn nhìn chăm chú Hoàng Phủ Chiêu, chỉ vì hắn từ trên thân Hoàng Phủ Chiêu cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Ngài là 15 vạn năm trước phi thăng lên giới Gia Cát Tuyên tiền bối. Hoàng Phủ Chiêu kích động mở miệng nói. Gia Cát Tuyên sững sờ, sau đó liền mở miệng nói, ngươi đạt được truyền thừa của ta. Hoàng Phủ Chiêu gật đầu nói, không sai, chính là bởi vì tiền bối trận đạo cùng với thôi diễn chi đạo truyền thừa, ta mới có thể luyện chế ra hóa ma đại trận ức chế Huyền Nguyệt Ma Quân, từ đó chờ đến tiêu diệt hắn cơ hội. Huyền Nguyệt Ma Quân chết rồi. Gia Cát Uyên có chút không xác định mở miệng nói, hắn vừa tiến vào tiên linh giới thì vận dụng thần thức quét về ma tháp trấn phương hướng, nhưng mà lại không có phát hiện Huyền Nguyệt Ma Quân tung tích, chỉ ở ma tháp trấn đấy cảm giác được một tia còn sót lại ma khí. Ừm, một canh giờ trước vừa bị chúng ta sử dụng hóa ma đại trận ma diệt. Hoàng Phủ Chiêu giải thích nói. Gia Cát Uyên nhìn một chút Cao Siêu cùng Trịnh Quang, sau đó liền mở miệng nói, các ngươi là Cao gia cùng Trịnh gia hậu bối. Cao Siêu cùng Trịnh Quang ngay lập tức chắp tay hành lễ đáp lại nói, đúng vậy, Gia Cát tiền bối. Bọn hắn mặc dù chưa từng thấy Gia Cát Uyên, nhưng cũng hiểu rõ 15 vạn năm trước Gia Cát gia đi ra một vị tiên nhân. Gia Cát Uyên gật đầu một cái, hắn sớm đã dùng thần thức cảm giác được ma tháp trấn ngoài có rất nhiều khí tức quen thuộc, trong đó thì bao gồm Gia Cát Nghiên cùng với vài vị Gia Cát gia hậu nhân. Ngươi là Hoàng Phủ gia hậu bối đi. Gia Cát Uyên nhìn phía Hoàng Phủ Chiêu đạo. Không sai, vạn bối Hoàng Phủ Chiêu, gặp qua Gia Cát tiền bối. Hoàng Phủ Chiêu chắp tay nói. Gia Cát Uyên khoát tay ra hiệu Hoàng Phủ Chiêu không cần đa lễ, sau đó liền đặt câu hỏi, các ngươi là như thế nào đem Huyền Nguyệt Ma Quân tiêu diệt? Hắn mặc dù bị thế giới bản nguyên áp chế, nhưng nếu hắn liều mạng thoát khỏi tiên linh giới hẳn là không có vấn đề gì. Gia Cát Uyên cũng là lo lắng Huyền Nguyệt Ma Quân có phải hay không đùa nghịch thủ đoạn gì từ đó lừa qua Hoàng Phủ Chiêu đám người. Hoàng Phủ Chiêu cũng không có cách cùng hắn giải thích, rốt cuộc việc này liên lụy đến Thăng Tiên Hội, mặc dù hắn đối với Gia Cát Uyên rất là kính trọng, nhưng Thăng Tiên Hội sự tình nếu như không có Diệp Nhiễm hoặc là Tần Thương cho phép, hắn là tuyệt đối sẽ không báo cho biết những người khác. Gia Cát tiền bối, việc này nói rất dài dòng, một lát chúng ta cũng nói không rõ ràng, chẳng qua có một chút ta có thể khẳng định, đó chính là Huyền Nguyệt Ma Quân đã thần hồn câu diện. Hoàng Phủ Chiêu lời thể son sát đường. Gia Cát Uyên nhìn thấy Hoàng Phủ Chiêu như thế chắc chắn, liền bỏ đi mấy phần lo nghĩ, hắn biết rõ, Hoàng Phủ Chiêu năng lực vì tam giai tiên nhân thân phận lưu tại tiên linh giới, tất nhiên cần phải từng tới kỳ ngộ gì. Để cho an toàn, Gia Cát Uyên vung tay lên, liền đem một sợi ma khí theo ma tháp trấn đáy nhiếp đi qua, sau đó quay người đối với Ngọc Hoa nói, Ngọc Hoa thượng tiên, làm phiền ngài xem xét một chút tiên linh giới, xem xét đạo này khí tức chủ nhân phải chăng còn tại tiên linh giới trong. Ngọc Hoa gật đầu một cái, sau đó liền vung ra chân tiên thần niệm, chân tiên cao thủ thần niệm đủ để đem toàn bộ tiên linh giới bao trùm, muốn tìm một người xác thực rất đơn giản. Một lát sau, Ngọc Hoa liền lắc đầu nói, trừ ra cái này tòa tháp dưới, cùng địa phương khác đều không có người này khí tức, chẳng qua tiên linh bên ngoài trong hư không vũ trụ, dường như cũng tản tật lưu lại một tia ma khí, với lại, này lọn ma khí tựa hồ là đang hướng cái nào đó phương hướng chỉ đường. Hoàng Phủ Chiêu nghe vậy ngay lập tức giải thích nói, đây là bởi vì Huyền Nguyệt Ma Quân cuối cùng thi triển một bí pháp, tựa hồ là kêu cái gì mà dẫn bí pháp. Ma dẫn? Nhìn tới các ngươi xác thực không có nói dối, thi triển ma dẫn bí pháp, đủ để chứng minh này Huyền Nguyệt Ma Quân đã bị dồn đến tuyệt cảnh, hắn ngay cả tự bạo đều không thể thi triển, chỉ có thể thiêu đốt chân linh mới có thể thi triển ra ma dẫn bí pháp, từ đó đem tiên linh giới vũ trụ tọa độ bại lộ ra ngoài. Ngọc Hoa đạo. Gia Cát Uyên nghe vậy giật mình, hắn tự nhiên hiểu rõ tiên linh giới vũ trụ tọa độ bại lộ đại biểu cho cái gì. Hắn biết rõ Thiên Nguyên Thánh giới bên trong có một ít ma tu thích nhất thôn phệ hạ vị diện thế giới bản nguyên. Họ Gia Cát đạo hữu yên tâm, thông qua phi tiên đài có thể quan sát hạ vị diện, chỉ cần ta tại giới này lưu lại một viên giới vực bia đá, tiên linh giới tu sĩ là có thể cùng thượng giới trao đổi, sau đó như có ma tu xâm chiếm, ta tự nhiên sẽ trước giờ báo cho biết họ Gia Cát đạo hữu, đương nhiên, muốn hạ giới lời nói, vẫn như cũ muốn lấy được tiên đế đại nhân tiên đế lệnh mới được. Linh Diệu vực chủ ngay lập tức mở miệng nói, đây chính là cùng Gia Cát Uyên làm sâu sắc quan hệ tuyệt cao cơ hội, hắn tự nhiên muốn nắm chặt. Gia Cát Uyên nghe vậy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bọn hắn lần này hạ giới chỉ có thể ở tiên linh giới đợi một canh giờ, căn bản không có cách nào thay tiên linh giới tiêu trừ ma dẫn bí pháp thai hoàng ẩm. Vậy liên phiền phức Linh Diệu thượng tiên, việc này coi như ta mắc nợ tiên một thân tình. Gia Cát Uyên ôm quyền nói. Linh Diệu cười lấy khoát tay nào nói, chuyện nhỏ một cọp mà thôi, họ Gia Cát đạo hữu không cần khách khí. Gia Cát Uyên gật đầu một cái, hắn không có tiếp tục cùng Linh Diệu khách sáo, tất cả mọi người rất rõ ràng, thần toán thiên cơ các tương lai điểm các chủ ân tình có nhiều quý giá, hắn tất nhiên mở miệng, nhân tình này tự nhiên là chứng thực. Tất nhiên Huyền Nguyệt Ma Quân đã chết, ta liền đi nhìn một chút cố nhân đi, tiên linh giới trong không có nguy hiểm gì, hai vị thượng tiên cũng không cần đi theo. Gia Cát Uyên đối với Ngọc Hoa cùng Linh Diệu đạo. Ngọc Hoa cùng Linh Diệu gật đầu một cái, giới này đã bị Ngọc Hoa tra xét một lần, tự nhiên không có gì đáng lo lắng. Gia Cát Uyên đối với Hoàng Phủ Chiêu gật đầu một cái, sau đó liền biến mất ở tại chỗ. Gia Cát Uyên sau khi rời đi, Ngọc Hoa liền đối với Linh Diệu nói, kia phiến trong vụ hải dường như cất giấu một ít vật có ý tứ, Linh Diệu đạo hữu muốn hay không cùng đi xem xét. Linh Diệu lắc đầu nói, vẫn là thôi đi, giới này có tiên, ta nhất định phải trấn thủ phi thăng lối đi. A, ta kèm chút đem này gốc dạ đem quên đi, vậy liền vất vả Linh Diệu đạo hữu. Ngọc Hoa nói xong liền trực tiếp rời đi. Ngọc Hoa sau khi đi, Linh Diệu liền nhìn phía Hoàng Phủ Chiêu nói, ta quan vị đạo hữu này khí tức trên thân tựa hồ là vừa mới đột phá không lâu, đạo hữu thực sự là lợi hại, lại năng lực trong khoảng thời gian ngắn liên phá tầng giai, tại không có tiên khí cung ứng tình huống dưới, ta còn thực sự có chút hiếu kỳ nói bạn là như thế nào làm được. Linh Diệu thân làm phi tiên đài người quản lý, tự nhiên có thể cảm nhận được Hoàng Phủ Chiêu sắp phi thăng, hắn cẩn thận cảm giác một phen về sau, liền phát hiện Hoàng Phủ Chiêu đặc thủ. Hoàng Phủ Chiêu vẫn đúng là không biết nên trả lời như thế nào, ngay tại hắn xoắn suýt thời khắc, Linh Diệu lại là rất khéo hiểu lòng người mà nói, không muốn trả lời coi như xong, ta hiện tại ngược lại là phi thường tò mò đạo hữu sau khi phi thăng sẽ xuất hiện đang làm gì vậy cấp độ phi tiên đài phía trên. Linh Diệu sở dĩ xưng Hoàng Phủ Chiêu vì đạo hữu, thứ nhất là bởi vì Hoàng Phủ Chiêu là gia các tuyên truyền nhân, thứ hai chính là bởi vì hắn cảm thấy Hoàng Phủ Chiêu rất có thể sẽ theo xuất hiện tại cực phẩm phi tiên đài. Tiểu này trăm vạn năm khó gặp một lần tiên đạo kỳ tài thế, nhưng tiên nguyên thánh giới các thế lực cực lực lôi kéo đối tượng, cuối cùng bất luận hoàng phủ chiêu gia nhập cái gì thế lực, linh diệu tinh vực đều sẽ đạt được rất phong phú thù lao. Cho nên linh diệu mới biết vì đạo hữu cùng hoàng phủ chiêu tương xứng, hắn đây cũng là một loại đầu tư, hơn nữa còn là kiếm bộn không lỗ cái chủng loại kia. Hắn biết rõ, coi như mình phán đoán sai lầm, cũng có thể bởi vậy đạt được ra các tuyên hảo cảm, nhưng nếu là phán đoán chính xác, hắn liền có thể trước giờ kết giao một vị tương lai thành tựu không thua kém ra các tuyên nhân vật. Bởi vì cái này nguyên nhân, linh diệu còn rất khách khí đối với Cao Siêu cùng Trịnh Quang nói, hai vị này bằng hữu trong vòng nửa năm hẳn là cũng sẽ phi thăng đi, sau đó các ngươi phi thăng địa điểm chính là ta trưởng quản sán quang tinh giới, các ngươi sau khi phi thăng có thể trực tiếp đề cập danh hào của ta, nghe được danh hào của ta, giúp đỡ các ngươi dựa linh tiên nhân liền sẽ không âm thầm cắt xén các ngươi phi tiên ao nước. Cao Siêu cùng Trịnh Quang mặc dù không biết phi tiên ao nước là cái gì, nhưng cũng năng lực đoán được vật này nhất định liên quan đến nhìn tự thân lợi ích, cho nên bọn họ ngay lập tức hướng Linh Nguyên hành lễ nói cảm ơn, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Linh Nguyên khoát khoát tay, lần nữa nhìn phía Hoàng Phủ Chiêu nói, đạo hữu, ngươi phi thăng sắp đến, ta liền thay ngươi phổ biến rộng khắp một chút sau khi phi thăng chú ý hạng mục đi. Hắn dừng một chút lại nhìn Diệp Nhiễm ba người một cái nói, ba người các ngươi cũng được, nghe một chút. Diệp Nhiễm tự nhiên sẽ không cự tuyệt, rốt cuộc hắn hiện tại cũng là độ kiếp cửu giai đỉnh phong, tùy thời đều có thể dẫn tới tiên kiếp, trước giờ bù khóa đối với hắn cũng không có cái gì chỗ xấu. Linh Diệu rất phụ trách, đối với mấy người nói lên vấn đề, chỉ cần không liên quan đến Thiên Nguyên Thánh Giới bí ẩn, hắn đều là biết gì nói đấy. Diệp Nhiễm biết được phi tiên đài ngũ phẩm phân chia về sau, cũng là nói thầm, này Linh Diệu thật đúng là một ngày xứ người đầu tư a. Mặc dù không biết thần phẩm phi tiên đài tiêu chuẩn gì, nhưng có tiên đế cấp công pháp hoàng phụ chiêu, lại thêm hàng loạt công đức cùng khí vận tăng thêm, nghĩ không vào nhập thần chủng loại phi tiên đài cũng khó khăn a. Diệp Nhiễm hiện tại ngược lại là có chút chờ mong một canh giờ sau hoàng phụ chiêu sau khi phi thăng Linh Diệu đám người nét mặt. Chương 621, thần phẩm phi tiên đài đưa tới dị tượng. Chương 621, thần phẩm phi tiên đài đưa tới dị tượng. Gia Cát Uyên thăm hết bạn cũ thân bằng về sau, liền về tới phi thăng trước thông đạo. Ngọc Hoa sớm đã theo Vũ Hải trở về, nàng tại Vũ Hải dạo qua một vòng, ngược lại là thu hoạch một chút tiên liệu. Đối với chân tiên mà nói, những thứ này thường tiên liệu cũng không tính cái gì, thế là nàng liền làm thuận nước dong thuyền đem đưa cho Cao Siêu cùng Trịnh Quang. Cái này vốn là tiên linh giới tài nguyên, cho nên hai vị cũng không nên từ chối. Ngọc Hoa nhìn thấy Cao Siêu cùng Trịnh Quang muốn chối từ, thế là trước tiên mở miệng đạo. Gia Cát Uyên nhìn thấy hai người vẫn như cũ có chút chần chờ, liền mở miệng cười nói, thu cất đi. Những thứ này tiên liệu đối với Ngọc Hoa thượng tiên mà nói không đáng kể chút nào. Hắn hiểu rõ Ngọc Hoa cử động lần này là đang hướng về mình lấy lòng, vì Ngọc Hoa thân phận, cho dù đưa ra ngoài hai kiện tiên khí kỳ thực cũng không tính là việc khó gì, chỉ là làm như thế tất nhiên sẽ nhường ra các tuyên thiếu để người tình cảm, nàng cũng không muốn nhường ra các tuyên hiểu lầm chính mình đối nó có mưu đồ khác. Cho nên đem những thứ này vốn là thuộc về tiên linh giới tài nguyên đưa cho Cao Siêu cùng Trịnh Quang, vừa vặn phù hợp. Cao Siêu cùng Trịnh Quang nhìn thấy ra các tuyên gật đầu, cũng không có tiếp tục từ chối. Cao Siêu, Trịnh Quang, các ngươi là dự định cùng Hoàng Phủ Chiêu cùng nhau phi thăng hay là tại chờ một đoạn thời gian? Gia Cát Uyên hỏi. Cao Siêu lập tức trả lời, chúng ta không đổi, tiên linh giới vừa đã trải qua một hồi đại động đãng, chúng ta muốn tại trước khi phi thăng đem tiên linh giới trật tự lại lần nữa quy hoạch. Gia Cát Uyên gật đầu nói, cũng tốt, kia nửa năm sau thấy. Nửa năm sau thấy. Cao Siêu cùng Trịnh Quang ôm quyền nói. Sau đó Linh Diệu vực chủ đem một khối bia đá giao cho Cao Siêu, chính là giới vực bia đá, hắn đem bia đá phương pháp sử dụng nói cho Cao Siêu về sau, liền cùng Ngọc Hoa, Gia Cát Uyên quay trở về thượng giới. Ba người sau khi rời đi chẳng được bao lâu, trên đường chân trời lần nữa rơi xuống một vệt kim quang, chính là Hoàng Phủ Chiêu dẫn tới phi thăng lối đi. Chư vị, chúng ta thượng giới lại tụ họp. Giọng Hoàng Phủ Chiêu truyền khắp tất cả trung vực, hắn cùng Diệp Nhiễm, Cao Siêu cùng Trịnh Quang nhìn nhau một chút, liền tiến nhập phi thăng lối đi. Diệp Nhiễm sớm đã dụng công đức chi nhãn quan sát qua phi thăng lối đi, kết quả không cần nói cũng biết, vì Diệp Nhiễm thực lực hôm nay, căn bản là không có cách nhìn xuyên phi thăng lối đi bản chất. Nếu cưỡng ép quan sát, Diệp Nhiễm tất nhiên sẽ lâm vào hôn mê. Chẳng qua có một chút Diệp Nhiễm có thể đi xác nhận, đó chính là phi thăng lối đi ẩn chứa cực kỳ cao thâm không gian chi đạo, chân ý viên mãn cấp độ không gian chi đạo cùng phi thăng lối đi ẩn chứa không gian chi đạo so sánh, đơn giản chính là khác nhau một trời một vực. Diệp Nhiễm không cách nào xác định Linh Diệu nói tới sáng quang tinh giới khoảng cách tiên linh giới rốt cục có bao xa, nhưng tuyệt đối vượt qua tiên linh giới cùng Huyền Nguyệt Ma quân sư môn chỗ tinh giới khoảng cách. Hoàng Phủ Chiêu vừa tới sáng quang tinh giới, liền tiến vào kiếm ý không gian báo cho mọi người hắn đã phi thăng thành công, khoảng cách xa như vậy, Hoàng Phủ Chiêu chỉ dùng 15 phút thì đã tới. Chính như Diệp Nhiễm tính toán, cho dù Hoàng Phủ Chiêu tại Thiên Nguyên thành giới, vẫn như cũ có thể thông qua kiếm ý không gian cùng mọi người gặp nhau. Điểm này Diệp Nhiễm đã sớm hướng cửa hàng hỏi qua, cửa hàng mặc dù không có cho Diệp Nhiễm phản hồi cái gì, nhưng chỉ cần cửa hàng không phản đối, vậy đã nói rõ cử động lần này sẽ không dẫn phát cái gì đại phiền toái. Tân hội trưởng, Diệp công tử, ta sau khi phi thăng phi tiên đài tựa hồ là thần phẩm cấp, giờ phút này đã dẫn phát thiên địa dị tượng, ta trước hết rời khỏi thăng tiên không gian. Hoàng Phủ Chiêu đạo, mau đi đi, thần phẩm thăng tiên đài đủ để dẫn tới cao giai tiên đế chú ý, sau đó bất kỳ thế lực nào hướng ngươi phát ra mời ngươi đều không cần sốt ruột đáp ứng, có rảnh rỗi liền đến thăng tiên không gian ta tới cấp cho ngươi đem quan. Thần thương đạo, đúng, tân hội trưởng. Hoàng Phủ Chiêu đáp một tiếng liền rời đi. Thời khắc này sáng quang tinh giới, dị tượng tầng tầng lớp lớp, tất cả tinh giới cũng bao phủ tầng một thần dị quang mang, phi tiên ao chúng quanh cảnh tượng càng là hơn không cách nào nói hết. Như huyễn tinh dị mang, linh vụ thần quang, biển xanh lôi màn, kim hồng sâu đợi không hàng loạt trăm ngàn vạn năm khó gặp một lần dị tượng không ngừng theo phi tiên trong ao toát ra, cuối cùng đan vào với nhau. Linh Diệu vực chủ, Ngọc Hoa chân tiên cùng Gia Cát Uyên, bao gồm chấn thủ đang phi tiên ao chúng quanh tiên nhân giờ phút này tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Linh Diệu vực chủ đối với Hoàng Phủ Chiêu kỳ vọng đã vô cùng cao, nhưng cũng không ngờ tới Hoàng Phủ Chiêu hội từ thần chủng loại phi tiên đại phi thăng lên tới. dị tượng xuất hiện không bao lâu thì có tiên đế đến thăm, cái thứ nhất tới chính là linh diệu vực chủ lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo Cảnh Trừng tiên đế. Cảnh Trừng tiên đế vừa đến đã che giấu sáng quang tinh giới dị tượng, thiên nguyên thánh giới chủng tộc đông đảo, nhân tộc cũng không phải là một nhà độc chiếm, cùng nhân tộc đối địch tộc đàn một sáng biết được nhân tộc xuất hiện một vị thần phẩm phi thăng giả, tất nhiên sẽ phái người ám sát. Cảnh trong mắt nhìn qua sáng quang tinh giới thở dài một hơi, hắn hiểu rõ trước đó dị tượng tất nhiên đã bị rất nhiều người cảm giác được. Hắn một cái lắc mình thì xuất hiện ở linh diệu đám người trước người, linh diệu ba người vừa muốn hành lễ, liền bị Cảnh Trừng tiên đế ngắt lời. Linh diệu, đây là đâu một giới phi thăng giả? Cảnh Trừng tiên đế nhìn qua dị tượng nhiều lần ra phi tiên ao, hắn không ngờ rằng như thế xa xôi bên trong tinh vực vậy mà sẽ xuất hiện một vị thần phẩm phi thăng giả. Là tiên linh giới phi thăng giả. Linh diệu lập tức trả lời. Cảnh Trừng tiên đế sững sờ, sau đó liền nhìn phía Gia Cát Uyên nói, Gia Cát Uyên, ta nhớ được trước ngươi muốn đi hạ giới chính là tiên linh giới đi. Gia Cát Uyên gật đầu nói, đúng vậy, phi tiên trong ao tên người Hoàng Phụ Chiêu chính là tiên linh giới tu sĩ. Cảnh trong mắt nghe vậy ngay lập tức nhìn phía Linh Diệu nói, cho nên các ngươi đã tại tiên linh giới gặp qua người này. Ừm. Linh Diệu gật đầu nói. Nghe được Linh Diệu xác nhận, Cảnh trong mắt liền có chút ít tức giận mà nói, ngươi thân là phi tiên đài người quản lý, hẳn là có thể nhìn ra người này đặc thù đi, vì sao không nói trước báo cho biết ta? Linh Diệu bị hỏi cứng lại, chỉ có thể thành thật trả lời, ta cho là hắn nhiều nhất chỉ có thể kích phát cực phẩm phi tiên đài, nhưng chưa từng nghĩ. Cảnh Trừng tiên đế thở dài một hơi, sau đó liền khoát tay nào nói, được rồi, việc này cũng không trách ngươi được, cho dù ta ngay mặt cũng không dám bảo đảm nhất định năng lực nhìn ra thần phẩm tiên đạo thiên phú. Hắn dừng một chút tiếp tục nói, nhớ kỹ, người này tất cả thông tin ba người các ngươi đều muốn vô dụng tại trong bụng, tuyệt đối không được đối với bất kỳ người nào lộ ra. Đúng. Linh Diệu ba người cùng nhau xác nhận, bọn hắn tự nhiên hiểu rõ thần phẩm phi thăng giả ý vị như thế nào. Gia Cát Uyên đứng xong liền có chút ít ngượng ngùng mở miệng nói, Cảnh Trừng tiên đế, vì Hoàng Phụ Chiêu đạt được ta chuyển thừa duyên cớ, cho nên ta đã đem việc này trước giờ báo cho biết sư tôn. Cảnh trong mắt sững sờ, sau đó liền bất đắc dĩ mở miệng nói, Tuệ Tâm tiên đế, tất nhiên đến rồi cũng đừng có cất, ngươi chẳng lẽ lại còn muốn đem Hoàng Phụ Chiêu cưỡng ép bắt đi hay sao? Theo Cảnh trong mắt tiếng nói rơi xuống, mấy người liền nghe được một hồi tiếng cười như chuông bạc, sau đó một cái thân mặc màu trắng lông vũ tuyệt sắc tiên tử liền xuất hiện ở mấy người trước mắt. Gặp qua Tuệ Tâm tiên đế. Sư tôn. Linh Diệu, Ngọc Hoa cùng Gia Cát Uyên cùng nhau hành lễ nói, người tới chính là Gia Cát Uyên sư tôn, thần toán thiên cơ các điểm các chủ tam phẩm tiên đế, Tuệ Tâm. Cảnh trong mắt, ngươi cũng nghe đệ tử ta nói, này Hoàng Phụ Chiêu sở tu chi đạo là đệ tử ta lưu lại truyền thừa, cho nên người này gia nhập ta thần toán thiên cơ các không thể thích hợp hơn. Tuệ Tâm cười nói, nhưng mà Cảnh trong mắt còn chưa nói chuyện, mấy người trước người liền lại nhiều một người. Gặp qua Ngự Dương tiên đế, Tuệ Tâm cùng Cảnh trong mắt ngay lập tức hành lễ nói, Linh Diệu, Ngọc Hoa cùng Gia Cát Uyên nghe vậy cũng là cả kinh, vội vàng đi theo chào. Bọn hắn không ngờ rằng Thiên Nguyên Thánh Giới đỉnh cấp thế lực Hồng Đế Tiên Minh Phó Minh Chủ sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hồng Đế Tiên Minh là Thiên Nguyên Thánh Giới thế lực lớn nhất một trong, Minh Chủ là một vị cựu giai tiên đế. Ngự Dương Tiên Đế thân làm Hồng Đế Tiên Minh Phó Minh Chủ, cảnh giới cũng đạt tới thất giai tiên đế cấp. Theo Ngự Dương Tiên Đế hiện thân, trung quanh lại liên tiếp xuất hiện mấy thân ảnh, có ít người Cảnh trong mắt cùng Tuệ Tâm thậm chí đều không có gặp qua, nhưng bọn hắn rất rõ ràng, thực lực của những người này cùng thân phận cùng Ngự Dương Đô là một cái cấp độ. Tuệ Tâm cùng Cảnh trong mắt hiểu rõ, những người này tất nhiên xuất hiện, như vậy bọn hắn liền không có tranh đoạt Hoàng Phụ Chiêu tư cách. Tuệ Tâm âm thầm nói thầm, các chủ đại nhân trong khoảng thời gian này cũng không biết đang làm cái gì, mỗi một vị điểm các chủ cũng không liên lạc được hắn, nếu không các chủ đại nhân nếu là tới nơi đây lời nói, những người này nhất định không tranh nổi hắn. Chương 622, hai đại tiên đế suy đoán, chương 622, hai đại tiên đế suy đoán. Thiên Nguyên Thánh Giới, Linh Diệu Tinh vực sáng quang tinh giới bên trong, giờ phút này chính diễn ra một đoạn kịch liệt cấp người tiết mục. Hoàng Phủ Chiêu tẩy linh còn chưa kết thúc, phi tiên ao bên ngoài tiên đế nhóm liền đã tranh tối bụi. Cũng là lúc này, Lý Trần Phong cùng Triệu Lan đồng thời xuất hiện ở phi tiên ao bên ngoài, Ngự Dương tiên đế đám người nhìn thấy hai người này, lập tức liền cảnh giác. Thần Cơ tiên đế, Đào Mộ tiên đế, hai người này cùng nhau tới trước, tuyệt đối không có chuyện gì tốt. Chư vị tiên đế ý nghĩ lạ thường nhất trí, bọn hắn nhìn nhau một chút về sau, liền rất an ý thống nhất chiến tuyến. Lý Trần Phong cùng Triệu Lan sở dĩ sẽ xuất hiện, chính là vì Hoàng Phủ Chiêu cùng Lý Đại Trụy cùng Triệu Béo chiếu qua mặt. Hoàng Phủ Chiêu tại tiên linh giới Lý Trần Phong thôi diễn không ra cái gì, nhưng hắn phi thăng tới Thiên Nguyên Thánh Giới về sau, tự nhiên chạy không khỏi Lý Trần Phong thôi diễn. Lý Trần Phong không để ý đến mọi người, hắn nhìn chòng chọc vào phi tiên trong ao Hoàng Phủ Chiêu, nhìn một lúc hắn liền vui vẻ ra mặt mà nói, trên người người này quả nhiên có hai đứa bé kia khí tức. Triệu Lan nghe vậy cũng là vui mừng, sau đó rất nghiêm túc nói, lần này hẳn là sẽ không phạm sai lầm đi. Tuyệt đối sẽ không, Linh Diệu, người này xuất từ cái nào một giới? Lý Trần Phong ngay lập tức nhìn phía Linh Diệu vực chủ. Linh Diệu vẫn chưa trả lời, Ngự Dương Tiên Đế thì trước tiên mở miệng nói, Thần Cơ Tiên Đế, các ngươi không phải đến cấp người. Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ cùng các ngươi như vậy nhàm chán, khác mục đích, mau nói cho ta biết người này xuất từ cái nào một giới. Lý Trần Phong đạo. Nhưng mà những người khác lại là không một chút nào tin tưởng, căn cứ bọn họ giải, Lý Trần Phong mỗi một bước đều là tính toán kỹ, nếu hắn thật có cấp người ý nghĩ, họ như vậy Hoàng Phủ Chiêu xuất từ cái nào một giới nhất định có lợi cho hắn cấp người kế hoạch. Các ngươi đám người kia thực sự là nghi thần nghi quỷ, ta bảo đảm, chúng ta đối với người này không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Các ngươi nếu không nói, quay đầu mộ tổ bên trong vứt đi cái quái gì thế cũng đừng trách ta. Triệu Lan trực tiếp uy hiếp lên. Chúng tiên đế mặt sầm lại, bọn hắn rất rõ ràng, Triệu Lan là thật giỏi giang ra thứ chuyện thất đức này nhi. Số hiệu 326, Thiên Linh Giới. Ngự Dương không có tiếp tục giấu giếm, bởi vì hắn hiểu rõ cho dù không nói Lý Trần Phong cũng có thể tính ra tới. Hai người đạt được muốn đáp án về sau, lập tức liền rời đi. Chúng tiên đế nhìn thấy hai người rời khỏi, tất cả đều không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Thiên Linh Giới, Diệp Nhiễm vừa cùng Lý Lạc Trần đám người trở về Huyền Thải Tiên Các thì cảm nhận được một cô khác thường. Đây là Diệp Nhiễm phát hiện cửa hàng lại tự chủ cùng mình thành lập liên hệ, giờ phút này Diệp Nhiễm trạng thái liền như là bước vào cửa hàng đồng dạng. Nằm trong loại trạng thái này, Diệp Nhiễm sẽ cùng tại thân ở bên trong cửa hàng, chỉ là không thể xen vào trừ ra tự thân bên ngoài sự vật mà thôi. Vào thời khắc này, hai thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người, đem mọi người giật nảy mình. Lý Trần Phong cùng Triệu Lan mới vừa xuất hiện, thì ánh mắt nóng rực nhìn phía Lý Đại Trụy cùng Triệu Béo, hai tử vứt đi nhiều năm như vậy, bọn hắn rốt cục tìm được rồi. Lý Đại Trụy cùng Triệu Béo bị Lý Trần Phong cùng Triệu Lan chằm chằm tê cả da đầu, bọn hắn không tự chủ được lui về sau một bước, Triệu Béo rất không đứng đắn mở miệng nói, các ngươi làm cái gì, tiểu gia có thể nói cho các ngươi biết, ta đối với nam nhân không có gì hứng thú. Lý Trần Phong cùng Triệu Lan nghe vậy kém chút mới ngã xuống đất, bọn hắn còn chưa lên tiếng, Lịch Nguyên thì ngăn ở trước mặt hai người, Lịch Nguyên cảm giác không đến tu vi của hai người cảnh giới, nhưng hắn rất rõ ràng, hai người này năng lực vô thanh vô tức xuất hiện ở chỗ này, tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản. Tại ngăn lại hai người đồng thời, hắn đã đưa tin đem nơi đây chuyện đã xảy ra báo cho Trấn Ma Điện. Mấy hơi thở, Cao Siêu cùng Trịnh Quang thì xuất hiện ở Huyền Thải Tiên Các trong. Hai người tại Lý Trần Phong cùng Triệu Lan trên người cảm giác không đến nửa phần tu sĩ khí tức, lập tức thì đoán được người trước mắt tu vi vượt xa bọn hắn. Không biết hai vị tiền bối đến tiên linh giới cần làm chuyện gì. Cao Siêu thi lễ một cái mở miệng nói, cùng lúc đó, hắn đã đem giới vực bia đá kích hoạt, liên hệ dậy rồi Linh Diệu vực chủ. Linh Diệu vực chủ cảm nhận được giới vực bia đá tin tức truyền đến về sau, hắn lập tức trả lời nói, yên tâm, hai vị kia tiền bối không có ác ý, bọn hắn nếu là hướng các ngươi hỏi chuyện gì, các ngươi toàn lực phối hợp bọn hắn là được. Nhận được Linh Diệu vực chủ đáp lại về sau, Cao Siêu lúc này mới yên lòng lại. Quả nhiên, hai vị này tiền bối thực lực đây Linh Diệu tiền bối mạnh hơn, cũng không biết là tiên vương hay là tiên đế. Cao Siêu nói thầm, công pháp hoàn toàn giải phóng về sau, hắn đã biết được tiên nhân phía trên cảnh giới. Diệp Nhiễm giờ phút này cũng đã đoán được thân phận của hai người này, hắn nói thầm, xem ra là vì hoàng phủ chiêu tiền bối phi thăng tới Thiên Nguyên Thánh giới, mới biết Lý Trần Phong thôi diễn đến dấu vết để lại. Biết được thân phận của hai người về sau, Diệp Nhiễm cũng liền không có gì đáng lo lắng. Lý Trần Phong cùng Triệu Lan đã bắt đầu hướng mọi người giải thích dậy rồi bọn hắn ý đồ đến, đồng thời bọn hắn thì dẫn động tự thân huyết mạch lực lượng, hướng mọi người đã chứng minh Lý Đại Trụy cùng Triệu Béo cùng bọn hắn quan hệ. Đương nhiên, đối với mất Lý Đại Trụy Triệu Béo chi tiết, bọn hắn cũng không nói rõ, chỉ nói là vì một hồi bất ngờ đưa đến hai người bị di thất đến hạ giới. Bọn hắn muốn đem Lý Đại Trụy cùng Triệu Béo mang về, chỉ là Lý Đại Trụy cùng Triệu Béo lại là có chút không tình nguyện, bọn hắn từ nhỏ đã tại tiên linh giới lớn lên, đối với bất thình lình thân nhân xác thực không có cảm tình gì, lại thêm bọn hắn đã sớm đem Lý Lạc Trần đám người coi là thân nhân, tự nhiên không muốn cùng bọn hắn tách ra. Lý Trần Phong cùng Triệu Lan có chút bất đắc dĩ, bọn hắn mặc dù có thể cưỡng ép đem hai người mang về, nhưng vì thân phận của bọn hắn lại thêm những năm này đối với Lý Đại Trụy cùng Triệu Béo thua thiệt, căn bản không làm được tiểu này vi phạm Lý Đại Trụy cùng Triệu Béo nguyện vọng sự việc. Thế là hai người chỉ có thể đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn phía Lý Lạc Trần đám người, vì nhãn lực của bọn hắn tự nhiên nhìn ra cùng nhà mình hai cái hậu bối gặp nhau sâu nhất chính là Lý Lạc Trần và một đám người trẻ tuổi. Đương nhiên, Diệp Nhiễm cùng Lý Đại Trụy cùng Triệu Béo nhân quả lớn hơn, chỉ là có cửa hàng tồn tại, hai vị tiên đế cũng nhìn không ra Diệp Nhiễm đặc thủ. Lý Đại Trụy, Triệu Béo, bị di thất đến hạ giới cũng không phải là các ngươi phụ mẫu chi tội, ta nghĩ bọn hắn những năm này thì luôn luôn sinh hoạt tại hối hận trong, hai người các ngươi nhi ngày bình thường mặc dù thích hồ đồ, nhưng ta biết các ngươi luôn luôn muốn biết thân thế của mình, bây giờ trong tộc trưởng bối tất nhiên tìm tới cửa, các ngươi liền theo bọn hắn trở về xem một chút đi. Diệp Nhiễm trực tiếp mở miệng nói, tiên linh giới phó bản đã qua cửa. Tiếp tục lưu lại tiên linh giới mặc dù năng lực an nhàn tu hành, nhưng tất nhiên sẽ chỉ hoãn tu hành tốc độ, sớm chút đi thượng giới đối bọn họ mà nói cũng là chuyện tốt. Lý Trần Phong cùng Triệu Lan nghe được Diệp Nhiễm mở miệng, ngay lập tức hướng Diệp Nhiễm ném ánh mắt cảm kích, chẳng qua hai người luôn cảm giác có điểm gì là lạ, bọn hắn cảm thấy Diệp Nhiễm tựa hồ là đang điểm bọn hắn. Chẳng qua hai người cũng không nghĩ kỹ, đối bọn họ mà nói, hiện tại quan trọng nhất là đem Lý Đại Trụy cùng Triệu Béo mang về. Lý Đại Trụy cùng Triệu Béo nhìn xem Diệp Nhiễm mở miệng, đương nhiên sẽ không tại kháng cự việc này. Chẳng qua hai người hay là đưa ra điều kiện, đó chính là bọn họ có thể đi trở về. Nhưng sau khi trở về trong tộc không thể hạn chế hai người tự do, bọn hắn nếu muốn về tiên linh giới lời nói, Lý Trần Phong cùng Triệu Lan nhất định phải đem bọn hắn trả lại. Lý Trần Phong cùng Triệu Lan tự nhiên sẽ không cự tuyệt, bọn hắn tin tưởng, chỉ cần có thể đem Lý Đại Trụy cùng Triệu Béo mang về, vậy thì có một vạn chủng lý do đem Lý Đại Trụy cùng Triệu Béo giữ lại tiếp theo. Đem việc này đã định về sau, hai vị tiên đế lúc này mới có nhàn tâm dò xét Diệp Nhiễm đám người, chỉ dò xét một lúc, hai vị thượng giới đại lão nội tâm thì tràn đầy kinh ngạc. Vì nhãn lực của bọn hắn, tự nhiên năng lực nhìn ra ở đây người tu hành không có một cái nào nhân vật đơn giản. Đặc biệt Cao Siêu cùng Trịnh Quang đem công pháp hoàn toàn giải phóng bọn hắn, trên người tiên đạo ý vị đã hoàn toàn bị kích phát ra đây. Tại Cao Siêu cùng Trịnh Quang trên người, Lý Trần Phong cùng Triệu Lan nhìn thấy độc thuộc về cao giai tiên đế mới có thể ngưng tụ mà ra đạo lý từ trường. Cơn giận như thế cơ mặc dù rất nhỏ yếu, nhưng tuyệt không nên xuất hiện tại hai cái vừa mới vượt qua tiên kiếp tu sĩ trên người. Lý Trần Phong vừa định tra xét rõ ràng một phen, liền nghe đến Triệu Lan truyền âm. "Lão Lý, ngươi nhanh xem xét một chút hai đứa bé kia thể nội công pháp vận chuyển quy luật, tại sao ta cảm giác bọn hắn tu hành công pháp so với chúng ta công pháp càng thêm hoàn mỹ a?" Giọng Triệu Lan rõ ràng vô cùng kích động, giống như nhìn thấy cái gì không nên phát sinh sự tình đồng dạng. Lý Trần Phong nghe được Triệu Lan truyền âm về sau, ngay lập tức đem thần thức đặt ở Lý Đại Trụy cùng Triệu Béo trên người, không cần một lát, hắn liền ngã hít một hơi khí lạnh. "Cái này, lão Triệu, cảm giác của ngươi không có sai, công pháp của bọn hắn quả thực so với chúng ta công pháp càng hoàn mỹ hơn." Lý Trần Phong ngay lập tức truyền âm đáp lại nói. Hắn dừng một chút nói tiếp, "Không chỉ đám bọn hắn, ở đây tu sĩ tu hành công pháp tựa hồ cũng không đơn giản, đặc biệt hai cái kia vừa mới vượt qua tiên kiếp tiên nhân, ta có thể xác định, bọn hắn sở tu công pháp cấp nhất định không kém gì chúng ta." "T. Lão Lý, này tiên linh giới thật chỉ là hạ giới sao?" chúng ta không phải là tiến nhập nào đó lao ra hỏa chế tạo ảo cảnh chúng rồi a? Triệu Lan đều có chút hoài nghi nơi này tính chân thực. Phóng tầm mắt thiên nguyên thành giới, có thể khiến cho chúng ta không thể nào phát giác bước vào ảo cảnh tồn tại chỉ có thiên đạo tôn giả mới có thể làm đến, loại đó cấp độ tồn tại không cần thiết trêu đùa chúng ta, cho ta thôi toán một phen, xem xét giới này rốt cục có gì là thủ. Lý Trần Phong lúc này thì thôi diễn lên. Chỉ là hắn mới vừa đem thần toán thiên thư vận chuyển lại, thì cảm nhận được một cỗ đại khủng bố bao phủ tại chính mình trong lòng. Lý Trần Phong sắc mặt đại biến, lập tức liền bên trong gãy mất thần toán thiên thư vận chuyển. Làm sao vậy? Triệu Lan nhìn thấy Lý Trần Phong biểu tình biến hóa sau ngay lập tức truyền âm dò hỏi. Lý Trần Phong khe khẽ lắc đầu, sau đó truyền âm nói, việc này cấp bậc không phải chúng ta có thể can thiệp, rất có thể liên lụy đến thiên đạo tôn giả ở giữa đánh cờ, cũng không biết chúng ta hậu bối tại đây trong đó đảm nhiệm cái gì nhân vật, bọn hắn đáp ứng cùng chúng ta trở về cũng không biết là tốt là xấu. Triệu Lan nghe vậy sắc mặt cũng là biến đổi, hắn không ngờ rằng việc này lại sẽ như thế nghiêm trọng. Chúng ta có cơ hội hay không đem hải tử từ đây chuyện bên trong hái rời ra ngoài? Triệu Lan dò hỏi. Lý Trần Phong thở dài nói, không biết, thì nhìn xem một lúc chúng ta có thể hay không đem hải tử thuận lợi mang rời khỏi giới này. Trong Lý Trần Phong tâm, kỳ thực càng muốn nhìn thấy người sau lưng hiện thân ngăn cản bọn hắn, bởi vì này dạng bọn hắn có lẽ còn có thể đánh đổi một số thứ nhường hải tử thoát ly cái này vòng xoáy. Tương phản nếu bọn hắn có thể thuận lợi đem Lý Đại Trụy cùng Triệu Béo mang đi lời nói, liền bày tỏ Minh Thần Toán Thiên Cơ các cùng Di Thế Tiên Điện có lẽ đều tại đây trong cục, như vậy chuyện đến tiếp sau phát triển thực sự không phải bọn hắn năng lực nắm trong tay. Hai vị tiên đế tâm tình đều có chút nặng nề, bọn họ đích xác không ngờ rằng chỉ là tìm hài tử vậy mà sẽ quấn vào kiểu này trong nước xoáy. Chương 623, Hồng Hoàng gặp nạn, chương 623, Hồng Hoàng gặp nạn. Lý Trần Phong tại thôi diễn công pháp tồn tại trong mấy mắt, Diệp Nhiễm thì nhận được cửa hàng phản hồi. Không thể không nói, cửa hàng vị cách thật sự là quá cao, Diệp Nhiễm chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, ở giữa đoạn mất Lý Trần Phong thôi diễn. Vừa nãy kia một cái chớp mắt, Diệp Nhiễm nếu tại phát thêm chút sức lời nói, Lý Trần Phong tất nhiên sẽ gặp phản vệ. Lý Trần Phong hiện tại đã nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cũng liền không dám tiếp tục dò xét tiên linh giới bí mật. Diệp Nhiễm tin tưởng, có Lý Trần Phong cùng Triệu Lan tại, tiên linh giới tính đặc thù cho dù bại lộ, cũng có thể giảm bớt không ít phiền phức. Lý Đại Trụy cùng Triệu Béo cùng mọi người chào từ biệt về sau, liền theo Lý Trần Phong cùng Triệu Lan rời đi tiên linh giới. Theo Cao Siêu cùng Trịnh Quang ra mặt, tiên linh giới trật tự thì khôi phục bình thường, nửa năm sau, bọn hắn liền cùng nhau phi thăng rời đi. Tại bọn họ trước khi phi thăng, Diệp Nhiễm đưa bọn hắn mỗi người một kiện tiên khí, đồng thời Diệp Nhiễm thì thông qua cửa hàng hướng Tần Thương thụ ý, nhờ Tần Thương báo cho Thăng Tiên Hội thành viên bước vào thượng giới sau không cần tiếp tục che giấu tung tích, trực tiếp dùng Thăng Tiên Hội thành viên tự cho mình là đủ. Cũng đúng thế thật cửa hàng ý nghĩa, cửa hàng không có rõ ràng phản hồi mục đích làm như vậy, nhưng Diệp Nhiễm khoảng cũng có thể đoán được cửa hàng hẳn là muốn cho Thăng Tiên Hội càng thêm lớn mạnh. Cao Siêu cùng Trịnh Quang phi thăng về sau, Diệp Nhiễm cũng không có sốt ruột đi độ chính mình tiên kiếp, hắn dùng thời gian 5 năm, chuyên đối với mình bây giờ tất cả đạo tiến hành một lần cấp độ sâu cảm ngộ. 5 năm này thời gian, Diệp Nhiễm mặc dù không thể lĩnh ngộ được đạo chi pháp tắc nhưng đối với các loại đạo vận dụng đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Thông qua tự động hóa luyện khí, Diệp Nhiễm đem đan đạo, phù lục chi đạo hết thảy cùng luyện chế tương quan đạo chi cảm ngộ cũng dung nhập vào trước đó luyện chế lò luyện khí trong. Hiện tại cái đó lò đã không thể xưng là lò luyện khí, đã trở thành một toàn năng thần lô. 5 năm này thời gian, Diệp Nhiễm luyện chế ra không ít tiên khí, tiên đan, tiên phủ các loại bảo vật, sau đó đem tất cả đều bảo tồn tại bên trong cửa hàng. Những bảo vật này đều là Diệp Nhiễm cho Thăng Tiên Hội thành viên chuẩn bị, thông qua hoàn thành cửa hàng nhiệm vụ, bọn hắn liền có thể thu hoạch đem đối ứng ban thưởng. 5 năm qua từ vị diện khác Thăng Tiên Hội thành viên đã vượt qua hơn 100 người, không hề nghi ngờ, những người này đều là riêng phần mình vị diện khí vận chi tử. Nhưng Diệp Nhiễm cao hứng là, bên trong một cái vị diện khí vận chi tử vừa lúc là Quỳnh Hoa kiếm tiên hậu nhân. Cho nên nhiệm vụ lần này là Diệp Nhiễm tự mình quá khứ hoàn thành, cũng coi là giải quyết xong Quỳnh Hoa kiếm tiên nhân quả. Theo càng ngày càng nhiều khí vận chi tử gia nhập Thăng Tiên Hội, Diệp Nhiễm năng lực rõ ràng cảm nhận được cửa hàng các hạng công năng cũng đang chậm rãi tiến hóa. Cũng tỉ như nói cửa hàng không gian, 5 năm trước chỉ có một sân bóng lớn nhỏ, bây giờ đã có một thôn xóm như vậy lớn. Cửa hàng trong không gian các loại kỳ chân dị bảo cũng đều được tiến hóa, cửa hàng trong không gian không chỉ có thể tự sản các loại linh quả, thì sản xuất không ít tiên liệu khoáng mạch. Với lại Diệp Nhiễm phát hiện, dị năng giới trong một ít mang theo dị năng lượng bảo vật để vào cửa hàng không gian sau cũng sẽ sinh ra biến hóa. Chẳng qua cửa hàng đối với cái này vẫn như cũ cất giữ một tia kiến kỵ, dị năng giới trong cấp thấp vật phẩm cửa hàng có thể đem chi tiến hóa, nhưng cấp nhất cao cũng không có cái gì tác dụng. Diệp Nhiễm không có tại việc này trải qua nhiều nếm thử, tại mang dị năng giới sự vật bước vào cửa hàng trước, Diệp Nhiễm cũng sẽ cùng cửa hàng câu thông, xác định không có nguy hiểm về sau, Diệp Nhiễm mới dám đem đưa vào cửa hàng. Thời gian 5 năm, Lý Lạc Trần đã đạt đến độ kiếp lục giai, Thăng Tiên Hội thành viên khác tu vi cũng đều không có rơi xuống, mặc dù không có Lý Lạc Trần tăng trưởng tấn mãnh, nhưng cơ bản cũng đạt đến độ kiếp kỳ. Diệp Nhiễm nhìn thấy thời cơ chín muồi, cũng liền không còn áp chế tu vi của mình, trực tiếp dẫn động chính mình tiên kiếp. Diệp Nhiễm độ kiếp lúc, Thăng Tiên Hội thành viên cũng đến quan sát, bao gồm Tần Thương ở bên trong. Chẳng qua nhường mọi người ngoài ý muốn là, Diệp Nhiễm dẫn tới tiên kiếp cấp độ còn không yếu Trịnh Quang cùng Cao Siêu tiên kiếp mạnh. Diệp Nhiễm 10 đạo tiên kiếp, cùng bình thường tiên nhân tiên kiếp không có khác biệt quá lớn, chỉ có cuối cùng một đạo lôi kiếp xuất hiện từ tiêu thần lôi. Này 10 đạo lôi kiếp nhìn như thường, nhưng chỉ có Diệp Nhiễm biết mình này 10 đạo tiên kiếp yếu nhất một đạo uy lực đều so trước đó lò luyện khí mạnh nhất đạo kia âm dương kiếp lôi mạnh. Này 10 đạo lôi kiếp, tất cả đều bị Diệp Nhiễm cùng bản mệnh linh kiếm hấp thụ dùng để đoán thể, bây giờ Diệp Nhiễm cường độ thân thể đã có thể cùng cấp cao nhất tiên khí cùng so sánh. Vượt qua tiên kiếp về sau, Diệp Nhiễm liền cảm nhận được chính mình phi thăng thời gian. Chẳng qua việc này vẫn tại cửa hàng quấy nhiều phạm vi bên trong, Diệp Nhiễm nếu không đi, thiên đạo cầm Diệp Nhiễm cũng không có biện pháp gì. Đương nhiên, Diệp Nhiễm nhưng không có tiếp tục lưu lại tiên linh giới dự định, hắn cùng Thăng Tiên hội thành viên gặp nhau một hồi về sau, liền trực tiếp dẫn động phi thăng lối đi tiến nhập thượng giới. Rất nhiều cùng Diệp Nhiễm tương đối thân cận Thăng Tiên hội thành viên cũng vô cùng không bỏ, nhưng bọn hắn cũng đều biết Diệp Nhiễm phi thăng có thể là bản tôn ý nghĩa, tự nhiên không dám nhiều hơn can thiệp. Sáng quang tinh giới bên trong, bây giờ thế nhưng chấn thủ mấy vị tiên đế. Không có cách, chỉ vì kế hoàng phủ chiêu sau đó, Cao Siêu cùng Trịnh Quang phi thăng đại cũng là thần phẩm cấp. Khá tốt việc này Lý Trần Phong cùng Triệu Lan đã sớm chuẩn bị, bằng không sáng quang tinh giới trong liên tục xuất hiện 3 vị thần phẩm phi thăng giả sự việc tất nhiên sẽ truyền khắp thiên nguyên thành giới. Chấn thủ đang phi tiên ao chung quanh tiên đế phát hiện lại là tiên linh giới phi thăng giả về sau, lập tức liền coi trọng. Khi bọn hắn phát hiện Diệp Nhiễm xuất hiện tại cao phẩm phi thăng đài thượng về sau, tất cả đều không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Liên tục 3 vị thần phẩm phi thăng giả đã để bọn hắn rất chấn kinh rồi, nếu tại xuất hiện một vị, có chút tiên đế đều có khả năng vi phạm Lý Trần Phong cùng Triệu Lan cảnh cáo đi tiên linh giới tra xét một phen. Diệp Nhiễm sở dĩ không có từ thần chủng loại phi thăng đài xuất hiện, tự nhiên là vì cửa hàng nguyên nhân. Cửa hàng vị cách mặc dù rất cao, nhưng Diệp Nhiễm cũng không muốn thái thu hút sự chú ý của người khác. Diệp Nhiễm phi thăng thông tin Hoàng Phủ Chiêu đám người đã sớm biết, cho nên Diệp Nhiễm vừa hoàn thành tiên nguyên tẩy linh, Hoàng Phủ Chiêu, Cao Siêu, Chính Quang bao gồm Lý Đại Trụy cùng Triệu Béo cũng đang phi tiên ao bên ngoài chờ. Đối với Diệp Nhiễm chưa đi đến nhập thần chủng loại phi tiên đài, Hoàng Phủ Chiêu đám người thật không có nhiều bất ngờ, bọn họ cũng đều biết đây chỉ là Diệp Nhiễm một đạo phân thân, không có bước vào thần phẩm phi thăng đài nhất định tại Diệp Nhiễm bản tôn kế hoạch trong. Phi thăng tới thượng giới về sau, Diệp Nhiễm có thể cảm nhận được thượng giới thiên địa pháp tắc đối với tu sĩ lực ước thúc phi thường lớn, Diệp Nhiễm vượt qua tiên kiếp về sau, tại tiên linh giới thi triển dịch chuyển tức thời năng lực đạt tới 1000 lần tốc độ ánh sáng, nhưng ở thượng giới chỉ có thể đạt tới 30 lần tốc độ ánh sáng. Nhưng Diệp Nhiễm đã rất thỏa mãn, bởi vì hắn đã sớm theo tần thương chỗ nào biết được, vừa mới phi thăng lên giới tiên nhân, căn bản là không có cách thi triển dịch chuyển tức thời. Theo Diệp Nhiễm bước vào thượng giới, cửa hàng chi môn Diệp Nhiễm cũng có thể tùy thời mở ra, về sau Diệp Nhiễm nếu là muốn tới hạ giới, trực tiếp thông qua cửa hàng có thể làm được. Diệp Nhiễm cùng Hoàng Phủ Chiêu bọn hắn trong sáng quang tinh giới đi vòng vo mấy ngày, hắn vốn dự định đi cái khác tinh giới xem xét, lại đột nhiên nhận được thần thú Bạch Hổ linh hồn truyền âm. Diệp Nhiễm biết được dị năng giới bên ấy xuất hiện biến cố về sau, ngay lập tức vì cửa hàng danh nghĩa cho mình ban bố một chuyên thuộc nhiệm vụ. Bởi vì chuyện này liên lụy đến dị năng giới vũ trụ thế lực, Diệp Nhiễm nhất định phải rời khỏi Lam Tinh, Diệp Nhiễm đã sớm làm qua nếm thử, một sáng rời khỏi Lam Tinh quá xa, chính mình liền không thể tùy ý bước vào Thăng Tiên không gian. Cho nên hắn muốn trước cho Thăng Tiên hội thành viên đánh cái dự phòng châm, tỉnh bọn hắn suy nghĩ nhiều. Khi tiến vào dị năng giới trước, Diệp Nhiễm trong linh diệu tinh vực một góc vắng vẻ tinh giới cho cửa hàng lưu lại một cửa vào, liền như là tiên linh giới cửa hàng mở dạng, cũng là vì nhường tần thương thuận tiện làm việc. Tại dị năng giới Diệp Nhiễm mặc dù không cách nào tùy ý điều động cửa hàng sức mạnh, nhưng trong cửa hàng chuyện đã xảy ra Diệp Nhiễm vẫn như cũ có thể cảm giác được, điều khiển chỉ huy hay là không thành vấn đề. Bạch Hổ nói cho Diệp Nhiễm, Hồng Hoàng gặp phải đại phiền toái, nàng bây giờ đang bị mấy cái Vân Hà quân đoàn bất hủ cảnh dị năng giả truy sát, với lại đã bị thương không nhẹ. Diệp Nhiễm bước vào dị năng giới về sau, thông qua linh hồn khế ước cảm thụ một chút Hồng Hoàng linh hồn trạng thái, quả thực đã nhận ra một kia khác thường. Hắn lúc này thì liên hệ dậy rồi Hồng Hoàng, nhưng mà Hồng Hoàng cũng không biết Diệp Nhiễm thực lực hôm nay, vì không cho Diệp Nhiễm lo lắng, Hồng Hoàng tỏ vẻ mình có thể xử lý. Diệp Nhiễm nói thẳng thực lực của mình đã đạt tới bất hủ cảnh, Hồng Hoàng vẫn như cũ không tin. Diệp Nhiễm bất đắc dĩ lắc đầu, liền trực tiếp vận chuyển thần toán tiên thư thôi diễn lên. Tại dị năng giới thôi diễn độ khó mặc dù đây tu tiên giới khó, nhưng chỉ cần không thôi diễn pháp tắc chi chủ, ngược lại cũng rất thoải mái. Thôi diễn ra Hồng Hoàng vị trí về sau, Diệp Nhiễm cũng không trực tiếp rời khỏi. Hắn đến Lam Tinh bên ngoài, sau đó tại Lam Tinh trung quanh bố trí một đạo che lấp thiên cơ trận pháp về sau, lúc này mới xuất phát đi đến Hồng Hoàng chỗ tinh vực. Chương 624, liên trạm bốn người, chương 624, liên trạm bốn người. Dị năng giới vũ trụ hư không cùng trời nguyên thánh giới vũ trụ hư không cấp độ chênh lệch rất nhiều, cho nên Diệp Nhiễm tại dị năng giới trong hư không vũ trụ thi triển dịch chuyển tức thời cũng không có quá đại nạn chế, vẫn như cũ có thể đạt tới tốc độ ánh sáng 1000 lần. Hắn dễ như trở bàn tay ngay tại trong hư không vũ trụ tìm được rồi rất nhiều lỗ sâu không gian, trải qua thôi diễn sau đó, Diệp Nhiễm dễ như trở bàn tay đã tìm được một cái gần đây lối đi không gian. Diệp Nhiễm vận chuyển không gian chi đạo, lại thêm lỗ sâu không gian giá trị, chỉ dùng 3 ngày thời gian thì đuổi tới Hồng Hoàng phụ cận. Khoảng cách Lam Tinh gần đây sinh mệnh tinh vực là Lưu Lan tinh vực, Lam Tinh hiện nay đã có mấy chục cái dị năng giả tại sự giúp đỡ của Triệu Dịch Tuyển đi tới Lưu Lan tinh vực, Triệu Dịch Tuyển, Vũ Đồng hiện nay cũng tại Lưu Lan tinh vực Ngộng Hoa tinh bên trên. Về phần Hồng Hoàng, nàng vì dò xét Vân Hà quân đoàn, liền mạo hiểm tiến nhập Vân Hà quân đoàn phạm vi thế lực, Vân Tiêu tinh vực. Hồng Hoàng chuyến này vốn dĩ chỉ là vì dò xét Vân Hà quân đoàn thực lực, cho nên nàng làm việc rất khiêm tốn, nhưng mà nàng càng là không nghĩ rước phiền toái, phiền phức càng là sẽ chủ động cuốn lên tới. Hồng Hoàng tại Vân Tiêu tinh vực Thương Viêm tinh thượng dò xét tình báo lúc, gặp phải một thần niệm minh cảnh hỏa cố. Người này thực lực mặc dù không ra hồn, nhưng lại có một vị bất diệt sơ kỳ người hộ đạo. Hắn ở đây Thương Viêm tinh thượng hành hành vô kỵ, rất nhiều dị năng giả mặc dù sinh lòng bất mãn, nhưng không có một người dám đắc tội hắn, chỉ vì hắn là Vân Hà quân đoàn phó quân trưởng sủng ái nhất hậu nhân, Ngạo Hiên. Hắn vừa thấy được Hồng Hoàng, liền kinh động như gặp thiên nhân, mặc dù hắn sau lưng người hộ đạo nói cho hắn biết Hồng Hoàng rất có thể cũng là một vị bất hủ cảnh cường giả, Ngạo Hiên vẫn như cũ không sợ hãi dám bảo. Dưới tình huống bình thường Hồng Hoàng tuyệt đối sẽ không nuông chiều hắn, nhưng nàng đang ở Vân Hà quân đoàn phạm vi thế lực, thì lễ phép tính cự tuyệt Ngạo Hiên bắt chuyện. Ngạo Hiên nhìn thấy Hồng Hoàng không có một chút tính tình, liền đương nhiên cho rằng Hồng Hoàng là tại e ngại thân phận của hắn. Ngạo Hiên ngày bình thường hoành hành quản, bị hắn coi trọng nữ tử, dường như cũng chạy không khỏi độc thủ của hắn, bây giờ gặp được hư hư thực thực bất hủ cảnh, hơn nữa còn e ngại hắn nữ tử, hắn như thế nào lại bỏ cuộc. Thế là gia hỏa này liền không biết sống chết đưa hắn dĩ vãng đối phó cái khác nữ tử thủ đoạn dùng tại Hồng Hoàng trên người, sau đó hắn thì bi kịch. Ngạo Hiên người hộ đạo thậm chí không kịp ra tay, Ngạo Hiên liền bị Hồng Hoàng Phượng Hoàng Hỏa Diễm tiêu thành cho tàn. Sau đó Hồng Hoàng cũng là hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem Ngạo Hiên người hộ đạo thì lưu tại Thương Viêm Tinh bên trên. Hồng Hoàng bây giờ cảnh giới có phải không hủ cảnh trung kỳ, khoảng chính là tiên nhân tứ giai dáng vẻ, đối phó một bất hủ cảnh sơ kỳ, hoàn toàn không thành vấn đề. Mặc dù Ngạo Hiên người hộ đạo trước tiên liền đem thông tin truyền về Vân Hà quân đoàn, nhưng hắn vẫn như cũ không thể kiên trì đến viện quân đến thì chết tại Hồng Hoàng trong tay. Hồng Hoàng đem người này xử lý về sau, lập tức liền bỏ chạy ra Vân Hà quân đoàn phạm vi thế lực. Nhưng mà chẳng biết tại sao, Vân Hà quân đoàn vẫn luôn năng lực khóa chặt hành tung của nàng, theo chém giết Ngạo Hiên bắt đầu, nàng đã bỏ chạy nửa năm lâu. Ngay tại một tháng trước, Vân Hà quân đoàn tứ đại bất hủ cảnh đem Hồng Hoàng phong khốn tại một tinh cầu không người, sau đó liền đối với nàng phát khởi vây công. Hồng Hoàng mặc dù năng lực vượt cấp đối địch, nhưng lấy một địch bốn, lại thêm trong đó còn có hai vị bất hủ cảnh đỉnh phong, Hồng Hoàng ứng đối lên cũng có chút không còn chút sức lực nào. Diệp Nhiễm đuổi tới phụ cận lúc, liền phát hiện cái tinh cầu kia đã hóa thành một cái biển lửa. Đây là Niết Bàn chân hỏa. Diệp Nhiễm vẻ mặt nghiêm túc tự nói một tiếng, hắn không ngờ rằng Hồng Hoàng lại bị dồn đến tình cảnh như thế. Diệp Nhiễm rất rõ ràng, nếu như không phải lúc trước hắn truyền Niết Bàn chân pháp cho Hồng Hoàng, thời khắc này Hồng Hoàng có thể đã vỡ lạc. Vân Hà quân đoàn bốn vị bất hủ cảnh cũng không can thiệp Hồng Hoàng Niết Bàn, bởi vì bọn họ hiểu rõ, Hồng Hoàng Niết Bàn sau hội nhất định lâm vào ngắn ngủi suy yếu kỳ, đến lúc đó bọn hắn có thể đem Hồng Hoàng bắt được. Thần thú Phượng Hoàng cũng không phải là tu tiên giới độc hữu, tại dị năng giới, Phượng Hoàng con công được xưng là dị thú thần hoàng. Diệp Nhiễm cũng không sốt ruột ra tay, vì Hồng Hoàng Niết Bàn còn cần thời gian. Tại Hồng Hoàng Niết Bàn thời khắc, Diệp Nhiễm đã bắt đầu trong bóng tối bố trí dậy rồi trận pháp. Vì Diệp Nhiễm thực lực hôm nay, chỉ cần chất tiên, cũng là dị năng giới pháp tắc chi chủ không ra, hắn liền không có gì tốt e ngại. Vân Hà quân đoàn bốn vị bất hủ cảnh, hai cái kia bất hủ cảnh trung kỳ Diệp Nhiễm căn bản không có để ở trong mắt, nhưng này hai cái bất hủ cảnh đỉnh phong, Diệp Nhiễm cũng không dám bảo đảm có thể nhất kích tất sát, cho nên nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Dị năng giới bất hủ cảnh chia làm bốn giai đoạn, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong cùng với viên mãn. Bất hủ cảnh đỉnh phong, không sai biệt lắm chính là tiên nhân thất đến bát giai dáng vẻ. Diệp Nhiễm tại độ kiếp đỉnh phong có thể vượt cấp chém giết tiên nhân, đột phá đến tiên giai về sau, thực lực của hắn đã được đến bay vọt về trước. Hồng Hoàng Niết Bàn chi hỏa thiêu đốt gần thời gian 3 tháng mới chậm rãi tiêu trừ, Vân Hà quân đoàn bốn vị bất hủ cảnh lập tức liền vây lại. Ngay tại Niết Bàn chân hỏa hoàn toàn biến mất, Hồng Hoàng Phượng Hoàng con công chân thân hiện lộ mà ra thời khắc, bốn vị bất hủ cảnh lập tức liền xuất thủ. Nhưng mà bọn hắn không biết là, Diệp Nhiễm chờ chính là thời cơ này. Giờ phút này Vân Hà quân đoàn bốn vị bất hủ cảnh chú ý tất cả đều tại trên người Hồng Hoàng, như thế nào lại nghĩ đến có một lão lục đã tại nơi đây mai phục 3 tháng. Tại bọn họ bước vào cái tinh cầu kia trong nháy mắt, một tòa đại trận thì lên tiếng mà lên, trong nháy mắt liền đem bọn hắn như ngừng lại giữa không trung. Bọn hắn còn đến không kịp xem xét đã xảy ra chuyện gì, Diệp Nhiễm bản mệnh tiên kiếm liền đã đi tới một vị bất hủ cảnh đỉnh phong mặt. Vị bất hủ cảnh đỉnh phong thực lực, ngược lại là có thể tránh thoát trận pháp trói buộc, cũng có thể lấy ra bất diệt thần binh tiến hành phong ngự, nhưng hai vị bất hủ cảnh đỉnh phong gần như đồng thời nghe được một định chữ. Sau đó, Vân Hà quân đoàn hai vị bất hủ cảnh trung kỳ thì mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn thực sự không thể tin được, trong một chớp mắt, một vị bất hủ cảnh đỉnh phong thì chết tại trôi kiếm này dưới, mà đổi thành một vị bất hủ cảnh đỉnh phong mặc dù bảo vệ tính mệnh, nhưng hắn bất diệt thần thể cũng bị trôi kiếm này lột bảy thành nhiều. Chậc chậc, lại không có song sát, thật là có chút thất bại. Một khinh bạc âm thanh đột nhiên vang lên, đúng lúc này Vân Hà bất hủ cảnh liền thấy một mang đấu lạp người thần bí xuất hiện ở trận pháp trong. Vân Hà quân đoàn vị kia bị thương nặng bất hủ cảnh đỉnh phong ho ra mấy ngụm máu tươi, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua Diệp Nhiễm nói, các hạ là người nào? Giữa chúng ta có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Diệp Nhiễm cười khẽ một tiếng nói, hiểu lầm? Bằng hữu của ta đều bị các ngươi ép bước vào niết bàn trạng thái, ngươi cho ta nói hiểu lầm. Vân Hà quân đoàn bất hủ cảnh nghe vậy, ngay lập tức hạ thấp tư thái nói, việc này là chúng ta không đúng, chẳng qua các hạ tất nhiên đã giết chúng ta một đồng bạn, việc này nên tính là hòa nhau đi. Hắn biết mình đã không có cái gì chiến lực, cho nên mới sẽ chịu thua muốn nhường Diệp Nhiễm thả bọn họ đi. Hòa nhau? Hắc hắc, các ngươi nếu cũng có thể bước vào niết bàn trạng thái lời nói, việc này cho dù hòa nhau. Diệp Nhiễm mang theo vài phần rêu rêu nói. Vân Hà quân đoàn ba vị bất hủ cảnh nghe vậy sắc mặt đại biến, bọn hắn còn muốn dùng Vân Hà quân đoàn hai vị pháp tắc chi chủ uy hiếp, nhưng Diệp Nhiễm cũng không thời gian cùng bọn hắn nhiều lời. Hai cái kia bất hủ cảnh trung kỳ Diệp Nhiễm tiện tay có thể diệt, về phần vị kia bất hủ cảnh đỉnh phong, tiếp nhận Diệp Nhiễm một cái kiếm 15, mặc dù bảo vệ tính mệnh, nhưng đã không cách nào điều động thể nội bất diệt thần lực. Diệp Nhiễm gọn gàng mà linh hoạt đem ba người toàn bộ chém giết về sau, liền dẫn Hồng Hoàng dịch chuyển tức thời rời đi nơi đây. Chương 625, Ngũ đại tinh vực, tứ đại thế lực, chương 625, Ngũ đại tinh vực, tứ đại thế lực. Vân Hà quân đoàn tứ đại bất hủ cảnh liên thủ truy sát một nữ tử thông tin đã sớm truyền khắp xung quanh dọc đường mấy đại tinh vực, các thế lực biết được Ngạo Hiên cùng hắn người hộ đạo tất cả đều chết tại Hồng Hoàng chi thủ về sau, liền nghĩ đến Hồng Hoàng cuối cùng kết cục. Nhưng mà chuyện kết quả ngoài dự liệu của tất cả mọi người, làm Diệp Nhiễm chém giết Vân Hà quân đoàn tứ đại bất hủ cảnh hình ảnh bị truyền đi về sau, các thế lực tất cả đều trợn tròn mắt. Diệp Nhiễm xuất thủ thời điểm liền hiểu rõ có người nhòm ngó trong bóng tối, chẳng qua hắn cũng không để ý tới, dù sao Diệp Nhiễm mang mặt nạ, cũng không sợ bại lộ thân phận. Vân Tiêu tinh vực xung quanh tính cả Vân Tiêu tinh vực thân mình, tổng cộng có ngũ đại sinh mệnh tinh vực, Lưu Lan tinh vực chính là thứ nhất. Trừ ra Lưu Lan tinh vực bên ngoài, cái khác tứ đại bên trong tinh vực cũng có pháp tắc chi chủ trấn thủ. Vân Hà quân đoàn mặc dù không phải thế lực mạnh nhất, nhưng cũng có thể xếp hạng vị thứ hai. Vân Hà quân đoàn trong tổng cộng cũng liền 6 vị bất hủ cảnh, bây giờ lại tại ngắn ngủi trong vòng mấy tháng tổn thất 5 vị. Chuyện này đối với Vân Hà quân đoàn mà nói, tuyệt đối là một trầm thống đả kích. Này ngũ đại tinh vực, trừ ra Lưu Lan tinh vực tài nguyên tương đối mà nói thiếu thốn một chút, cái khác tứ đại tinh vực thế lực luôn luôn ở ngoài sáng tranh ám đấu. Mà Vân Hà quân đoàn đối thủ một mất một còn, chính là xếp hạng thứ nhất Thương Vũ Tinh biết. Thương Vũ Tinh sẽ cùng Vân Hà quân đoàn một dạng, cũng có hai vị pháp tắc chi chủ trấn thủ, chẳng qua Thương Vũ Tinh biết bất hủ cảnh cường giả, so với Vân Hà quân đoàn nhiều hơn một vị. Dưới tình huống bình thường, pháp tắc chi chủ cùng bất hủ cảnh cũng sẽ không tùy tiện ra tay tham dự thế lực phân tranh, nhưng theo Vân Hà quân đoàn ngũ đại bất hủ cảnh vẫn lạc, cái này quy tắc ngầm bị đánh phá cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thương Vũ Tinh hội, Ám Nguyên bộ tộc cùng với Thiên Tiện giáo đình cũng đang quan sát Vân Hà quân đoàn phản ứng, bên ngoài truyền tới hình ảnh mặc dù vô cùng chân thực, nhưng việc này quả thực để người khó có thể tin, tam đại thế lực thậm chí cảm thấy được việc này là Vân Hà quân đoàn làm một cái bẫy. Tại không có biết rõ ràng Diệp Nhiễm thân phận trước đó, tam đại thế lực cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không có cách, Diệp Nhiễm bày ra thực lực quá mạnh mẽ, tam đại thế lực cũng rất rõ ràng, nếu truyền tới hình ảnh là thực sự, như vậy nhà mình bất hủ cảnh ngộ người thần bí kia, kết quả nhất định được không đi đến nơi nào. Nhưng này cái người thần bí nếu thật là Vân Hà quân đoàn tử địch, kia đối tam đại thế lực mà nói tuyệt đối coi như là một tin tức tốt. Chết năm vị bất hủ cảnh, Vân Hà quân đoàn cho dù là cường thế, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đem một ít tài nguyên nhường ra đi mới có thể bo bo giữ mình. Thời khắc này Vân Hà quân đoàn, hai vị pháp tắc chi chủ sắc mặt cũng hết sức khó coi, đặc biệt phó quân trưởng Ngạo Vũ đã ở vào bạo tàu biên giới. Nhưng mà bọn hắn tính tình lại lớn, cũng không có chỗ vùng, bởi vì bọn họ căn bản không biết xuất thủ là ai. Trước đó bọn hắn năng lực khóa chặt Hồng Hoàng Đường chạy trốn, là bởi vì Vân Hà quân đoàn lão đại đối với dự báo loại dị năng từng có nghiên cứu, nhưng từ Diệp Nhiễm đem Hồng Hoàng mang đi về sau, hắn liền không cách nào dự báo Diệp Nhiễm cùng Hồng Hoàng hành tung. Hệ thống tu luyện dị năng mặc dù là một loại đơn nhất con đường tu hành, nhưng đạt tới bất hủ cảnh về sau, vẫn là có thể nghiên cứu cái khác dị năng. Tu hành chi đạo vốn là trăm sông đổ về một biển, mà dị năng thức tỉnh đơn giản chính là đạo chi cảm ngộ một loại kéo dài, cho nên đạt tới bất hủ cảnh cũng là tiên nhân cấp độ về sau, dựa vào tu luyện cảm ngộ, quả thực có thể nắm giữ cái khác dị năng. Đương nhiên, đến tiếp sau nghiên cứu mà ra dị năng muốn tăng lên thật là khó khăn vô cùng, đây tu tiên giới đồng thời tu hành nhiều loại đạo chi cảm ngộ còn muốn khó, đây cũng là hệ thống tu luyện dị năng tệ nạn. Vân Hà quân đoàn quân trưởng mặc dù là pháp tắc chi chủ, nhưng hắn chủ dị năng cũng không là dự báo loại dị năng, cho nên Diệp Nhiễm dễ như trở bàn tay có thể che đậy hắn dự báo. Ngạo Vũ lao đệ, ngươi tự mình đi Ám Nguyên bộ tộc đi một chuyến, đem U Bí tiên tri mời đi theo. Vân Hà quân đoàn quân trưởng Vân Thiên Hà đối với một bên Ngạo Vũ mở miệng nói. Đại ca, loại thời điểm này, Ám Nguyên bộ tộc làm sao lại giúp chúng ta? Ngạo Vũ tiếp lời nói. Vân Thiên Hà nói thẳng, cho nên ngươi chuyến này muốn vì Kim Chỉ Ngũ Giới là điều kiện mời U Bí tiên tri ra tay. Kim Chỉ Ngũ Giới? Đại ca ngươi đang nói cái gì mê sảng? Ngạo Vũ vẻ mặt không tình nguyện nói, Kim Chỉ Ngũ Giới là Vân Tiêu tinh vực trong ngũ đại tinh cầu. Này ngũ đại bên trong tinh cầu tài nguyên tu luyện thế nhưng rất phong phú, dùng nhiều như vậy tài nguyên mời một vị bất hủ cảnh viên mãn dự báo hệ dị năng giả ra tay, thấy thế nào cũng không đáng. Vân Thiên Hà thở dài nói, Ngạo Vũ, chúng ta tổn thất 5 vị bất hủ cảnh, ngươi cảm thấy Thương Vũ Tinh sẽ đem việc này xác định sau bọn hắn sẽ làm cái gì? Ngạo Vũ sững sờ, sau đó mới phản ứng được nói, đại ca cử động lần này là nghĩ cùng Ám Nguyên bộ tộc kết minh. Vân Thiên Hà gật đầu nói, không sai, ta sau đó sẽ đích thân đi một chuyến Thiên Tiện giáo đình, đem kia bất hủ tiện thần thì mời đi theo. Bây giờ chúng ta Vân Hà quân đoàn bị này trọng thương, Thương Vũ Tinh hội cũng liền một nhà độc chiếm. Ám Nguyên bộ tộc cùng Thiên Tiễn giáo đình tuyệt đối không muốn nhìn thấy nhiều tư nguyên hơn rơi vào Thương Vũ Tinh hội trong tay, cho nên chúng ta nhất định phải tại Thương Vũ Tinh hội phản ứng trước đó trước giờ ra tay, đem này hai thế lực lớn lôi kéo tới. Vân Thiên Hà rất rõ ràng, cử động lần này mặc dù sẽ thứ bị thiệt hại rất nhiều tài nguyên, nhưng chỉ cần những tư nguyên này không rơi vào đối thủ một mất một còn Thương Vũ Tinh hội trong tay, bọn hắn có thể tiếp nhận. Không thể không nói, Vân Thiên Hà một bước này đi quả thực rất là khéo. Ám Nguyên bộ tộc cùng Thiên Tiễn giáo đình đều chỉ có một vị pháp tắc chi chủ, bình thường tranh đoạt tài nguyên lời nói, bọn hắn nhất định sẽ ở thế yếu, bây giờ Vân Hà quân đoàn tự mình đem tài nguyên đưa đến trong tay bọn hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đương nhiên, nhận Vân Hà quân đoàn lớn như vậy chỗ tốt, bọn hắn tự nhiên muốn thay Vân Hà quân đoàn ra chút lực, thế là U Bí tiên tri cùng Bất Hủ tiên thần nói thẳng tìm kiếm thần hoàng cùng người thần bí kia sự việc giao cho bọn hắn là được rồi. Kể từ đó, Ám Nguyên bộ tộc cùng Thiên Tiễn giáo đình trong thời gian ngắn rồi sẽ cùng Vân Hà quân đoàn buộc chặt cùng nhau, Thương Vũ tinh hội cũng liền không cách nào đối với Vân Hà quân đoàn làm khó dễ. U Bí tiên tri cùng Bất Hủ tiên thần đều là bất hủ cảnh viên mãn, U Bí tiên tri dự báo năng lực tuyệt đối là ngũ đại tinh vực đệ nhất nhân. Mà Bất Hủ tiên thần nếu kéo dài khoảng cách lời nói, thực lực tuyệt đối coi như là ngũ đại tinh vực pháp tắc chi chủ ở dưới đệ nhất nhân, làm năm hắn cách hai cái tinh vực bắn giết một vị bất hủ cảnh đỉnh phong, bây giờ hắn tiễn, bất diệt viên mãn cũng đối lại vô cùng kiên kỵ. Theo Bất Hủ tiên thần cùng U Bí tiên tri đi vào Vân Hà quân đoàn, Vân Hà quân đoàn liền đem bọn hắn còn sót lại vị kia bất hủ cảnh viên mãn phái ra ngoài. Sau đó bọn hắn đối ngoại tuyên bố, Vân Hà quân đoàn, Ám Nguyên bộ tộc liên thủ với Thiên Tiễn giáo đỉnh truy sát người thần bí kia, người cung cấp đầu mối, liền có thể đạt được tam đại thế lực khen thưởng. Thương Vũ tinh hội biết được tin tức này về sau, lúc này mới xác định Vân Hà quân đoàn thật sự cắm ngã nào, chẳng qua dưới mắt Ám Nguyên bộ tộc cùng Thiên Tiễn giáo đỉnh cùng bọn hắn quấy nhiều ở cùng nhau, Thương Vũ tinh biết xác thực không tốt ra tay với bọn họ. Chẳng qua Thương Vũ tinh biết hai vị pháp tắc chi chủ cũng không sốt ruột, bọn hắn hiểu rõ này tam đại thế lực liên minh cũng không vững chắc, bọn hắn trực tiếp hạ mệnh lệnh nhường Thương Vũ tinh biết hai vị bất hủ cảnh viên mãn tiến đến tìm kiếm Diệp Nhiễm cùng Hồng Hoàng tung tích. Nếu có thể lời nói, cũng được, âm thầm ra tay giúp đỡ Diệp Nhiễm cùng Hồng Hoàng. Đương nhiên, nếu có thể đem Diệp Nhiễm cao thủ như vậy lôi kéo vào Thương Vũ tinh hội thì càng được không qua. Chương 626, trung môn đối với súng bắn tỉa, chương 626, trung môn đối với súng bắn tỉa. Ba thế lực liên thủ vây quét Diệp Nhiễm cùng Hồng Hoàng thông tin, rất nhanh tại ngũ đại tinh vực truyền ra. Lưu Lan tinh vực bên trong, vốn đang lo lắng Hồng Hoàng triệu dịch tuyển sau khi lấy được tin tức này, quả thực không thể tin vào thái của mình. Trước đó Hồng Hoàng bị đuổi giết sự việc làm đến sôi sùng sục lên, Lưu Lan tinh vực trong dị năng giả làm tinh đều biết việc này, chỉ là bọn hắn cùng Vân Hà quân đoàn thực lực sai biệt quá lớn, cho dù biết được thì không làm được cái gì. Bây giờ Hồng Hoàng bị người thần bí cứu, bọn hắn cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Giờ phút này Diệp Nhiễm đã mang theo Hồng Hoàng tiến nhập Trầm Miểu tinh vực một khỏa đời sống tinh cầu, nơi này là Thương Vũ tinh biết địa bàn, tương đối mà nói vẫn tương đối an toàn. Hồng Hoàng lần này niết bàn cho nàng mang đến lợi ích cực kỳ lớn, nàng tại bảo lưu lại nhất định dị năng hệ thống dị năng trên cơ sở, thành công hoàn thành hệ thống tu tiên chuyển đổi. Nàng bây giờ, cuối cùng có thể đem Diệp Nhiễm chuyển cho nàng công pháp phát huy đến tối đại hóa, độc thuộc về thần thú vượng hoàng các loại tăng thêm cũng đều một bộ hiện tại trên người nàng. Diệp Nhiễm trực tiếp dùng tẩy linh thời điểm thuận tới phi tiên ao nước đối với Hồng Hoàng tiến hành một lần tiên nguyên tẩy linh, trải qua tẩy linh về sau, Hồng Hoàng cảnh giới trực tiếp đạt đến tiên nhân bát giai cấp độ, đồng thời nàng tại niết bàn thời điểm, cũng đem thuộc tính hỏa đạo chi cảm ngộ tăng lên tới chân ý viên mãn cấp độ. Luận chiến lực, hiện tại Hồng Hoàng tuyệt đối không thua Diệp Nhiễm, pháp tác chi chủ dưới, không ai có thể đối bọn họ tạo thành uy hiếp. Hồng Hoàng không thể tin cảm thụ lấy chính mình thân thể biến hóa, hoàn thành hệ thống tu tiên chuyển hóa về sau, nàng mới nhìn rõ Diệp Nhiễm chuyển cho nàng công pháp rốt cục có nhiều người tiên. Ngươi tại sao lại ở đây, sao trong thời gian ngắn đột phá bất diệt? Hơn nữa còn năng lực có như thế nghịch tiên chiến lực. Còn có ngươi tặng cho ta công pháp, lại là quyền bính thần vương cấp độ, những thứ này ngươi cũng là ở đâu lấy được? Hồng Hoàng liên tiếp tam vấn, nàng rất rõ ràng, việc này rất có thể liên quan đến nhìn nàng có thể hay không về đến chân chính quê quán. Việc này nói rất dài dòng, đợi chúng ta đem Vân Hà quân đoàn tên địch nhân này trừ bỏ, ta liền dẫn ngươi đi một chỗ, chỗ nào nên có ngươi muốn biết tất cả. Diệp Nhiễm đạo. Diệp Nhiễm hiểu rõ Hồng Hoàng vốn là đến từ tu tiên giới, có cơ hội, Diệp Nhiễm cũng không để ý mang nàng sửa lại tiên giới xem xét. Dù sao nàng cùng mình ký kết linh hồn khế ước, không có phản bội mạo hiểm. Đương nhiên, việc này Diệp Nhiễm hội trước giờ cùng cửa hàng câu thông, nếu mạo hiểm quá lớn, Diệp Nhiễm nhất định không hội ý khí năm quyền. Hồng Hoàng cũng biết việc này có thể dính đến Diệp Nhiễm bí mật, cũng không có tiếp tục truy vấn, nàng cảm thụ lấy chính mình bây giờ trạng thái, đã có chút ít chờ không nổi muốn thử một chút mình bây giờ thực lực. Diệp Nhiễm, Vân Hà quân đoàn liên tiếp tổn thất 5 vị bất hủ cảnh, bọn hắn hiện tại nhưng có cái gì động tác? Hồng Hoàng hỏi. Diệp Nhiễm chi tiết nói, bọn hắn hình như mời một bất hủ tiên thần cùng một cái gì tiên tri, bây giờ đang tìm kiếm tung tích của chúng ta đấy. U bí tiên tri. Hồng Hoàng giật mình đạo. Diệp Nhiễm nghe vậy gật đầu một cái, Hồng Hoàng thấy thế mặt liền biến sắc nói, ngươi cũng đã biết U bí tiên tri đến Vân Hà quân đoàn bao lâu? 3 ngày tả hữu đi. Diệp Nhiễm giọng nói bình thản nói, hắn tự nhiên hiểu rõ Hồng Hoàng đang lo lắng cái gì. Thế là Diệp Nhiễm cười lấy giải thích nói, yên tâm, tên kia dự báo dị năng thật là không tệ, nhưng muốn truy tung đến hành tung của ta, hắn còn xa xa chưa đủ. Ngươi xác định? Hồng Hoàng vẫn như cũ có chút bận tâm. Diệp Nhiễm cười nói, đó là tự nhiên, ta cũng sẽ không lấy chính mình sinh mệnh nói đùa. Diệp Nhiễm có thể cảm nhận được, có hai đạo khí tức tại thôi diễn tung tích của mình, trong đó một đạo đối với Diệp Nhiễm ác ý tràn đầy, một đạo khác thì là mang theo vài phần thiện ý. Diệp Nhiễm không cần thôi diễn, có thể đoán đạo kia mang theo ác ý khí tức đến từ U Bí Tiên Tri, một đạo khác hẳn là đến từ Thương Vũ Tinh biết. Bởi vì cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, Thương Vũ Tinh hội tất nhiên nghĩ kết giao Diệp Nhiễm, Diệp Nhiễm cũng không để ý nhiều đồng minh. Chẳng qua tại cùng Thương Vũ Tinh người biết gặp mặt trước, Diệp Nhiễm còn muốn làm một chuyện. Vân Hà quân đoàn cùng Lam Tinh nhất định là không chết không thôi cục diện, nhưng nếu năng lực không cùng Ám Nguyên bộ tộc cùng Thiên Tiễn giáo đình kết thù lời nói, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Cho nên Diệp Nhiễm đối ngoại thả ra một tin tức, hắn nói thẳng, việc này là ta cùng với Vân Hà quân đoàn đơn đoán, mong rằng thế lực khác không nên nhúng tay, sau ta tự sẽ đến nhà bái tạ. Nhưng mà đối với Diệp Nhiễm thiện ý nhắc nhở, Ám Nguyên bộ tộc cùng Thiên Tiễn giáo đình căn bản cũng không nên một chuyện, thậm chí còn nói khoác không biết ngượng đối ngoại tuyên bố trong vòng nửa tháng nhất định sẽ mái trèo Nhiễm cùng Hồng Hoàng bắt được. Diệp Nhiễm lúc này thì cười, hắn vốn không có ý định trêu chọc này hai thế lực lớn, chẳng qua tất nhiên bọn hắn muốn chết, Diệp Nhiễm cũng không có thiết yếu làm cái gì người hiền lành. Mẹ nó, bất hủ tiên thần đúng không, u bí tiên tri đúng không, lão tử trước hết bắt các ngươi hai cái khai đao. Diệp Nhiễm lẩm bẩm. Một bên Hồng Hoàng nghe vậy ngay lập tức khuyên can nói, ngươi cũng đừng làm cái gì việc ngốc. Diệp Nhiễm khẽ cười một tiếng nói, yên tâm đi, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút thực lực chân chính của ta. Sau đó Diệp Nhiễm liền dẫn Hồng Hoàng thuấn di đến một tinh cầu không người, đúng lúc này liền tại hai người quanh thân bố trí một đạo trận pháp, sau đó hắn liền vận chuyển thần toán thiên thư, cho U Bí Tiên Chi bán một sơ hở. U Bí Tiên Chi quả thực có chút tài năng, hắn trước tiên thì khóa chặt Diệp Nhiễm vị trí, sau đó liền đem phương hướng cùng hưởng cho bên người Bất Hủ Tiên Thần. Bất Hủ Tiên Thần trực tiếp lấy ra chính mình Bất Diệt Thần Minh, kinh hồng chụp ảnh cung. Hắn trực tiếp dương cung cài tên, đem cung kéo cái hết dây về sau, liền gửi lấy đối với bên người hai vị Bất Diệt Viên Mãn nói, tiễn này ra, người kia coi như không chết cũng phải trọng thương, hơn nữa còn sẽ bị của ta chụp ảnh thần tiễn đánh dấu, không chết không cần. Vân Hà quân đoàn Bất Diệt Viên Mãn Mặc Vận Hoàn Nhan cười một tiếng, làm phiền Bất Hủ Tiên Thần. Bất Hủ Tiên Thần gật đầu một cái, sau đó lần nữa tụ lực lôi kéo, đúng lúc này liền đem mũi tên bắn ra ngoài. Một đạo màu vàng kim mũi tên mang theo một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng theo trong hư không vũ trụ chợt lóe lên, dọc đường người có dị năng cao cấp sôi nổi ghé mắt, bọn hắn hiểu rõ, chụp ảnh thần tiễn vừa ra, người thần bí kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà bọn hắn không biết là, Diệp Nhiễm nếu như không phải nghĩ thử một lần chụp ảnh thần tiễn uy lực, Bất Hủ Tiên Thần đều không có cơ hội bắn ra một tiễn này. Tinh cầu không người bên trên, Hồng Hoàng trợn mắt hốc mồm nhìn Diệp Nhiễm lấy ra một cây bạ dẹt đại súng bắn tỉa, loại nhân loại này cấp thấp vũ khí Hồng Hoàng là gặp qua, nhưng giờ phút này nàng không một chút nào dám khinh thường vật này. Hồng Hoàng rõ ràng cảm giác được, cái này đại súng bắn tỉa có phải không hủ thần binh cấp độ binh khí, hơn nữa còn không phải thường bất diệt thần binh. Làm Diệp Nhiễm đem đại súng bắn tỉa dựng lên, để tay tại cò súng chỗ về sau, Hồng Hoàng liền cảm nhận được một cô vô hình áp lực. Cái này, Diệp Nhiễm, đây cũng là hệ thống tu tiên bên trong tiễn đạo sao? Chỉ là ngươi là làm sao đem tiễn đạo cảm ngộ dung nhập vào súng bắn tỉa bên trên? Hồng Hoàng nhịn không được đặt câu hỏi. Diệp Nhiễm cười hắc hắc nói, muốn học sao? Ta quay đầu dạy ngươi. Hồng Hoàng giận Diệp Nhiễm một chút, hắn biết rõ, cho dù Diệp Nhiễm đem kia cán đại súng bắn tỉa đưa cho nàng, nàng thì không dùng đến. Nhưng vào lúc này, Bất Hủ Tiễn Thần chụp ảnh thần tiễn theo sâu trong hư không phá không mà đến, Diệp Nhiễm cùng Hồng Hoàng thần sắc cứng lại, Diệp Nhiễm thừa nhận, một tiễn này uy lực quả thực vô cùng kinh người. Chẳng qua Diệp Nhiễm đã sớm ở trung quanh bố trí phòng ngự trận pháp, cho nên tiễn này còn chưa bước vào viên này tinh cầu không người phạm vi, liền bị một đạo vô hình bình chướng cản lại. Chụp ảnh thần tiễn cùng trận pháp đem cầm thêm vài phút đồng hồ về sau, uy năng liền bị trận pháp triệt để triệt tiêu. Diệp Nhiễm thấy thế cười nói, Bất Hủ Tiễn Thần, không gì hơn cái này, hiện tại liền để ngươi thử một chút tiểu gia bà dẹt, trung môn đối với súng bắn tỉa, ai chạy ai là cháu trai. Diệp Nhiễm nói xong, thì bóp bạ dẹt có súng. Chương 627, đối với súng bắn tỉa bắt đầu, chương 627, đối với súng bắn tỉa bắt đầu. Trong hư không vũ trụ, Bất Hủ Tiễn Thần đem tiễn bắn đi ra về sau, thì rất tự tin đem Bất Diệt Thần binh thu vào. U Bí Tiên Tri cùng Vân Hà Quân Đoàn Mặc Vận ngay lập tức đối nó khen không dứt miệng, ba người trực tiếp thương nghiệp lẫn nhau thổi lên. Chẳng qua ngay tại ba người nói cười cười thời khắc, Bất Hủ Tiễn Thần sắc mặt đột nhiên biến đổi. U Bí trước góc nhìn hình, ngay lập tức dò hỏi, làm sao vậy? Thế nhưng đã xảy ra biến cố gì? Bất Hủ Tiễn Thần gật đầu nói, của ta chụp ảnh thần tiễn lại bị cản lại, tính cả trên tên bổ sung chụp ảnh ấn ký cũng bị cùng tiêu trừ. Cái gì? Người kia có thể trong thời gian ngắn như vậy đem chụp ảnh ấn ký tiêu trừ? Một bên Mặc Vận vẻ mặt nghiêm túc nói, nàng thế nhưng rất hiểu rõ chụp ảnh ấn ký có nhiều khó chơi. Mặc Vận tự tin cũng có thể ngăn trở Bất Hủ Tiễn Thần một tiễn, nhưng tuyệt đối không thể trong thời gian ngắn như vậy ma diệt chụp ảnh thần tiễn bên trên ấn ký. Bất Hủ Tiễn Thần nhìn thấy Mặc Vận vẻ khiếp sợ, ngay lập tức vứt vát mặt mũi nói, Mặc Vận tiểu thư không cần lo lắng, trước đó mũi tên kia ta cũng không vận dụng toàn lực, chân chính chụp ảnh thần tiễn ta hiện nay cũng liền ngưng luyện ba chi, hôm nay ta liền lấy ra một chi nhường ra hỏa kia mở mang kiến thức một chút chụp ảnh thần tiễn uy lực chân chính. Bất Hủ Tiễn Thần dứt lời, lần nữa đem kinh hồng chụp ảnh cung tế ra đây, sau đó tay phải hắn giơ ra, một chi tản ra lóa mắt kim quang mũi tên thì xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Mặc Vận cùng U Bí Tiên Chi thấy thế, đồng thanh hoảng sợ nói, đây là tiễn này là dùng Trích Dương Kim Tủy cô đọng mà thành. Bất Hủ Tiễn Thần nghe vậy lộ ra mấy phần đắc ý thần sắc, khóe miệng của hắn hơi dương lên nói, không sai, có thể chết ở mũi tên này dưới, tên kia cũng coi là không hưởng công đời này. Trích Dương Kim Tủy cũng coi là tiên liệu một loại, chẳng qua tại phẩm cấp thượng miễn cưỡng coi như là đạt đến pháp tắc chi chủ cấp độ. Dưới tình huống bình thường, cảnh giới không đến pháp tắc chi chủ, không cách nào cô đọng vật này. Bất Hủ Tiễn Thần năng lực ngưng luyện ra ba chi, cũng là bởi vì đạt được Thiên Tiễn Giáo phái vị kia pháp tắc chi chủ giúp đỡ. Có này ba chi tiễn nơi tay, Bất Hủ Tiễn Thần thậm chí có thể đối với thực lực bình thường pháp tắc chi chủ sinh ra nhất định uy hiếp. Mặc Vận cùng U Bí Tiên Chi nhìn qua Bất Hủ Tiễn Thần trong tay mũi tên, trong mắt cũng lóe lên một tia kiên kỵ, bọn hắn rất rõ ràng, Bất Hủ Tiễn Thần nếu dùng này ba chi tiễn đối phó bọn hắn lời nói, bọn hắn cơ bản không có gì phần thắng. Bất Hủ Tiễn Thần cười lạnh một tiếng, sau đó liền đem tiễn khoác lên trên dây cùng, chẳng qua hắn còn chưa kịp kéo động, thì cảm nhận được khí tức tử vong. Cùng lúc đó, U Bí Tiên Chi thì cảm nhận được cái gì, chẳng qua hắn còn chưa kịp dự báo, liền nghe đến Bất Hủ Tiễn Thần giận dữ hét, "Mặc Vận, ngươi vì sao không nói cho ta đối phương cũng có một vị công kích từ xa bất diệt viên mãn?" Mặc Vận sửng sở, hắn không biết Bất Hủ Tiễn Thần tại sao lại đột nhiên thất thố. Nàng không cảm giác được nguy hiểm thì rất bình thường, vì Diệp Nhiễm mục tiêu cũng không phải nàng, mà U Bí trước chi sở dĩ có thể cảm nhận được nguy hiểm, cũng là bởi vì hắn là dự báo hệ dị năng giả. Chẳng qua Diệp Nhiễm bạ dẹt đạn tốc độ thật nhanh, so trước đó Bất Hủ Tiễn Thần bắn ra chụp ảnh thần tiễn mau ra mấy chục lần có thừa, đây cũng là bởi vì Diệp Nhiễm tại tiễn đạo bên trong dung nhập cực tốc chi đạo. Diệp Nhiễm hết sức rõ ràng, công kích từ xa, chủ đánh chính là một trở tay không kịp, tốc độ tự nhiên muốn nhanh một chút. Tại Mặc Vận ngây người thời khắc, cuối cùng cảm nhận được một cỗ vô hình uy áp đang nhanh chóng tới gần nơi đây, cùng lúc đó, Bất Hủ Tiễn Thần lần nữa quát, "Mặc Vận, ngươi đến ngăn lại đạo này công kích, ta lập tức đối nó phản kích." "Tốt." Mặc Vận không chần chờ lập tức liền đáp lời đạn phương hướng liền xông ra ngoài, nàng bản ý thượng có phải không nghĩ đối chiến đạo này công kích, nhưng Bất Hủ Tiễn Thần dù sao cũng là vì Vân Hà quân đoàn ra tay, nàng nếu là tránh qua, tránh né, tất nhiên sẽ đắc tội Thiên Tiễn giáo phái. Mặc Vận là hệ sức mạnh vũ phu dị năng giả, đối mặt Diệp Nhiễm đạn, nàng không dám có chút chủ quan, vì nàng có thể cảm nhận được đạo này công kích uy lực không hề so trước đó Bất Hủ Tiễn Thần bắn ra mũi tên kia kém. Mặc Vận đối mặt một kích này cũng không có một vị phòng ngự, nàng trực tiếp lấy ra một khổng lồ truy hình binh khí, sau đó liền nên đón tiếp lấy. Đinh. Đạn cùng cự truy tiếp xúc một cái trước mắt, một tiếng khổng lồ kim loại tiếng va chạm đống nhiên vang lên, trực tiếp quyết tán hướng về phía sâu trong vũ trụ. Trầm Miểu tinh vực không ít tu sĩ cũng nghe được thanh âm này, đặc biệt Thương Vũ tinh hội hai vị bất hủ cảnh viên mãn, bọn hắn thế nhưng thấy rõ ràng đạn quỹ tích vận hành. Bọn hắn là thật không ngờ rằng ngũ đại tinh vực trong trừ ra Bất Hủ Tiễn Thần bên ngoài, lại còn có một vị thực lực cường đại như thế công kích từ xa dị năng giả. Mặc Vận phí hết năm nhất phiên khí lực mới đưa viên này đạn ngăn lại, nàng mặt ngoài mặc dù nhìn không ra cái gì, nhưng cầm cự truy hai tay lại tại khẽ run. Công kích từ xa dị năng giả quả nhiên khó chơi, khoảng cách kéo ra về sau, cùng giai dị năng giả hoàn toàn chính là bia sống. Mặc Vận nói thầm, nàng rất rõ ràng, loại công kích này nàng tối đa cũng có thể đón đỡ 7-8 lần, tại cái này đoạn thời gian trong nếu không cách nào tập kích đến đối thủ phụ cận, như vậy biện pháp tốt nhất chính là ngay lập tức chạy trốn, từ đó thoát ly đối thủ khóa chặt phạm vi. Đương nhiên, nếu bị công kích từ xa dị năng giả đánh dấu đến, vậy liền là chuyện khác. Mặc Vận suy đoán đối phương sở dĩ năng lực khóa chặt Bất Hủ Tiễn Thần, nhất định là căn cứ chụp ảnh thần tiễn quỹ đạo truy tung, chỉ cần bọn hắn rời khỏi nơi đây, đối phương thì không cách nào tiếp tục khóa chặt bọn hắn. Bất Hủ Tiễn Thần cùng U Bí Tiên Tri rất hiển nhiên cũng là ý nghĩ như vậy, cho nên Bất Hủ Tiễn Thần tại thả ra mũi tên thứ hai về sau, liền cùng U Bí Tiên Tri chạy trốn nơi đây. Mặc Vận thì là đem chính mình đại truy lưu tại nguyên chỗ về sau, lúc này mới đuổi theo. Nàng rất rõ ràng công kích từ xa dị năng giả đều có thể đánh dấu, cho nên nàng căn bản không dám đem truy mang đi. Bên kia, Diệp Nhiễm cảm thụ đến chính mình đạn bị cản lại về sau, liền lấy ra một viên đặc chế đạn. Cùng Bất Hủ Tiễn Thần một dạng, Diệp Nhiễm vừa nãy một thương kia cũng không có xuất toàn lực. Hắn ở đây tiên linh giới dừng lại 5 năm, phần lớn thời gian đều dùng đến nghiên cứu luyện khí chi đạo, cho nên Diệp Nhiễm trong tay thì giữ 10 cái đặc thù đạn. Diệp Nhiễm khi tiến vào vũ trụ về sau, chuyên tra xét dị năng giới vũ trụ vật liệu đồ phổ, hắn phát hiện lượng giới tiên liệu kỳ thực có rất nhiều là giống nhau, chỉ là tiên liệu bên trong còn sót lại khí tức cùng hơi thở của dị năng giới có chút không hợp nhau thôi. Mà Diệp Nhiễm có thể tùy tiện chuyển đổi hai loại khí tức, cho nên tại dị năng giới sử dụng tiên linh giới vũ khí đối với Diệp Nhiễm mà nói cũng không lộ ra sơ hở gì. Bất Hủ Tiên Thần bắn ra mũi tên thứ hai về sau, Diệp Nhiễm thì cảm giác được mũi tên thứ hai không tầm thường, thế là hắn tính toán một chút chụp ảnh thần tiễn quy tích vận hành về sau, liền đánh ra phát súng thứ hai. Trong hư không vũ trụ, Thương Vũ Tinh Hội hai vị bất diệt viên mãn nhìn qua sâu trong tinh không bay tới hai đạo ánh sáng điểm không khỏi mở to hai mắt nhìn. Hai người trợn mắt nhìn kia hai đạo công kích đánh vào nhau, sau đó một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang vọng chân trời, nổ tung dư ba lấy cực nhanh tốc độ khuyết tán mà ra, trong nháy mắt liền đem chúng quanh mấy quả tinh cầu không người nát thành bột mịn. Khá tốt phiến tinh không này không có sinh linh, bằng không ta thật không dám tưởng tượng lần này va chạm sẽ để cho bao nhiêu vô tội sinh linh mất mạng. Thương Vũ Tinh Hội một vị bất diệt viên mãn lòng vẫn còn sợ hãi mở miệng nói, bọn hắn khoảng cách nơi đây gần đây, năng lực sâu sắc cảm nhận được trận này dư ba uy lực. Chương 628, thuật thôi diễn phản chế, chương 628, thuật thôi diễn phản chế. Trận này quét sạch mấy chục cái tinh cầu tiếng nổ không ít dị năng giả đều nghe được, việc này ngoài dự liệu của tất cả mọi người, bọn hắn vốn cho rằng Diệp Nhiễm cùng Hồng Hoàng bị bắt lại chỉ là vấn đề thời gian, lại không nghĩ rằng Diệp Nhiễm cùng Hồng Hoàng lại còn có phản kích năng lực. Mà Diệp Nhiễm tất nhiên xuất thủ, tự nhiên không có dừng tay ý nghĩa. Nếu Bất Hủ Tiễn Thần không bắn ra mũi tên thứ hai lời nói, việc này có lẽ còn có chỗ giảng hòa, nhưng tất nhiên hắn đem lá bài tẩy của mình cũng đưa ra, Diệp Nhiễm cũng không có thiết yếu lưu thủ. Diệp Nhiễm đem phát súng thứ hai đánh đi ra trong nháy mắt, thì sắp xếp gọn viên thứ ba đạn. Hắn qua loa dừng lại một cái chớp mắt, lại lần nữa bóp lấy cò súng. Bất Hủ Tiễn Thần cảm thụ đến chính mình dùng Trích Dương Kim Tủy mũi tên bị chặn đường về sau, trong lòng đã bị khiếp sợ tột đỉnh. Hắn chẳng thể nghĩ tới đối phương lại cũng có giữ lại, chẳng qua hắn còn đến không kịp suy nghĩ nhiều, liền lại cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong. Khốn nạn, tên kia vậy mà liên tục phát động hai lần công kích. Bất Hủ Tiễn Thần thầm mắng một tiếng, lập tức liền lấy ra thứ hai chi Trích Dương Kim Tủy cô đọng mũi tên. Hắn không chút do dự, trực tiếp liền đem hắn coi là chân bảo mũi tên thứ hai bắn ra ngoài. Chẳng qua hắn tốc độ hay là chậm, lại hoặc là nói là Diệp Nhiễm tốc độ của viên đạn quá nhanh. Tại Bất Hủ Tiễn Thần bắn ra mũi tên thứ ba trong nháy mắt, Mạc Vận cùng U Bí Tiên Chi liền thấy đối diện trong vũ trụ sao trời bay tới một đạo bạch quang. Oeng! Lại là một tiếng kịch liệt tiếng nổ ầm vang lên, trong nháy mắt liền đem chung quanh tinh không đều bao phủ. Mấy giây sau đó, ba đạo hơi có vẻ thân ảnh chật vật theo trong ngọn lửa bay lượn mà ra, dừng lại tại trong hư không. Mạc Vận, các ngươi Vân Hà quân đoàn rốt cục đắc tội người nào? Đối phương không chỉ có công kích từ xa dị năng giả, còn có thể khóa chặt phương vị của chúng ta. Rất hiển nhiên bọn hắn cũng có một vị dự báo năng lực không thua kém U Bí Lao huynh dị năng giả. Bất Hủ Tiễn Thần tức giận chất vấn, ngắn ngủi mấy phút sau, hắn thì tổn thất hai chi chân quý mũi tên, lại ngay cả đối phương là ai đều không có biết rõ ràng, cái này khiến Bất Hủ Tiễn Thần căn bản là không có cách tiếp nhận. Kỳ thực đừng nói là Bất Hủ Tiễn Thần, U Bí Tiên Chi thì không tiếp thụ được một chút. Bọn hắn vốn cho rằng đây là một mười phần nhẹ nhõm việc phải làm, lại không nghĩ rằng tính nguy hiểm như thế lớn. U Bí Tiên Chi rất rõ ràng, đối phương năng lực dễ như trở bàn tay khóa chặt ba người bọn họ phương hướng hắn lại không thể nào phát giác, đủ để chứng minh đối phương vị kia dự báo hệ dị năng giả mạnh mẽ hơn hắn. Mạc Vận giờ phút này cũng là mười phần bất ức, nàng đồng dạng không thể tin được đối phương vậy mà như thế khó chơi. Mạc Vận lúc này liền đem việc này bẩm báo cho Vân Hà quân đoàn hai vị quân trưởng, Ngạo Vũ biết được việc này sau lập tức liền hướng nơi đây chạy tới. Pháp tác chi chủ tốc độ mặc dù nhanh, nhưng hắn khoảng cách nơi đây quá xa, tại hắn hướng nơi đây chạy tới lúc, Diệp Nhiễm bạ dẹt cũng sẽ không dừng lại. Lần này, Diệp Nhiễm ngay cả mở bà phát, ba người bọn hắn sẽ không cần tranh giành, chỉ có thể riêng phần mình ứng đối riêng phần mình nguy cơ. Ba phát sau đó, Diệp Nhiễm cũng không ngừng bắn, này 10 quả đạn mặc dù là đặc chế, nhưng Diệp Nhiễm đột phá đến tiên giai về sau, luyện chế loại đạn này thoải mái hơn, cho nên hắn căn bản không cần tiết kiệm. Làm pháp tắc chi chủ Ngạo Vũ đổi tới vùng tinh vực kia lúc, tam đại bất hủ cảnh viên mãn bên trong Bất Hủ Tiễn Thần đã vẫn diệt tại Diệp Nhiễm bạ dẹt dưới, Mạc Vận cũng là trạng thái trọng thương, chỉ có U Bí Tiên Chi không có bị thương, bởi vì hắn sử dụng một kiện cấp độ không thấp bảo mệnh vật. 10 quả đạn, chỉ mở ra thất thương, tại đem Bất Hủ Tiễn Thần ám sát về sau, Diệp Nhiễm liền dẫn Hồng Hoàng rời đi trận địa. Thời khắc này Ngạo Vũ sắc mặt khó coi đến cực hạn, hắn không ngờ rằng phe mình phái ra cường đại như thế đội hình, lại còn bị phản sát một vị. U Bí, còn có thể khóa chặt tên hỗn đản kia phương hướng sao? Ngạo Vũ giọng nói lạnh lẽo mở miệng nói, "Ta có thể thử một chút, chẳng qua đối phương dự báo năng lực không hề so ta yếu, trước đó ta có thể dự báo đến phương vị của bọn hắn, rất có thể là bọn hắn cố ý hành động." U Bí thành thật nói, "Tốt, ngươi lại nếm thử một phen." Ngạo Vũ đạo. U Bí gật đầu một cái, sau đó liền trong hư không bố trí một ít phù thạch, sau đó liền bắt đầu dự báo lên. Bên kia Diệp Nhiễm vừa dừng lại, thì cảm nhận được có người tại thôi diễn chính mình, Diệp Nhiễm khẽ cười một tiếng nói, "Này U Bí tiên tri thực sự là không sợ chết ta, hắn chẳng lẽ không biết dự báo đối thủ càng mạnh mẽ hơn sẽ bị phản vệ sao?" Diệp Nhiễm nói xong, thì lấy ra mấy cái trận bàn bố trí tại trung quanh, sau đó hắn liền xếp bằng ở trung ương nhất trận bàn thượng đã vận hành lên thần toán thiên thư. Thần toán thiên thư bên trong có một chiêu thuật thôi diễn phản chế, tên lịch biến âm dương âm dương. Nay thuật có thể căn cứ thôi diễn thời điểm sinh ra chuỗi nhân quả tiến hành phản chế, liền xem như thần cơ tiên đế cũng vô pháp phát huy này thuật uy lực lớn nhất. Mà Diệp Nhiễm vì có công đức chi nhãn nguyên nhân, có thể thấy rõ ràng chuỗi nhân quả, cho nên tại đối phương thôi diễn chính mình thời điểm, liền có thể đem này thuật uy lực phát huy đến cực hạn. Thời khắc này U Bí Tiên Chi cũng không biết chính mình đang biên giới tử vong du tẩu. Diệp Nhiễm vì đạt tới nhất kích tất sát hiệu quả, hắn ngay cả năng lực tăng phúc đều dùng tại này thuật phía trên. Bên kia, Ngạo Vũ đang thay mặc vận chữa thương, lại đột nhiên cảm nhận được một tia dị thường. Hắn quay người nhìn lại, liền hoảng sợ phát hiện U Bí Tiên Chi đã không có bất kỳ khí tức gì. Ngạo Vũ một cái lắc mình liền đi tới U Bí Tiên Chi trước người, hắn có chút run rẩy đưa tay dựa theo U Bí Tiên Chi mặt, nhưng mà còn chưa nương đến phụ cận, U Bí Tiên Chi cơ thể cũng chậm chậm giải thể. T. Ngạo Vũ hít vào một ngụm khí lạnh, tiểu chết này thái làm người ta sợ hãi. Đối phương lẽ nào là một vị nguyên rủa hệ dị năng giả, năng lực trong thời gian ngắn như vậy chú sát U Bí, chẳng lẽ lại là một vị pháp tắc chi chủ? Ngạo Vũ nói thầm, hắn mặc dù là pháp tắc chi chủ, nhưng đối với kiểu này am hiểu chú sát loại pháp tắc chi chủ hay là mười phần e ngại. Ngạo Vũ không dám tiếp tục lưu lại tại chỗ, hắn lúc này liền mang theo Mặc Vận quay trở về Vân Hà quân đoàn. Hắn biết rõ, việc này nhất định phải nhường Vân Thiên Hà tự mình quyết định. Bên kia, Hồng Hoàng nhìn thấy Diệp Nhiễm đứng dậy đem những kia trận bản thu hồi về sau, liền tò mò đặt câu hỏi, ngươi làm cái gì? Diệp Nhiễm cười nói, kia U Bí Tiên Chi không biết sống chết còn dám tiếp tục thôi diễn hành tung của chúng ta chỉ có thể đưa hắn xử lý. A, Hồng Hoàng há hốc mồm ra, thật không biết nên nói cái gì. Vừa nãy Diệp Nhiễm ngay cả mở thất thương, sau đó liền nói thẳng bất hủ tiễn thần đã chết, hiện tại chỉ là trong hư không ngồi chừng 10 phút đồng hồ, còn nói U Bí Tiên Chi bị xử lý, giờ khắc này Hồng Hoàng đại não đều có chút đứng máy. Khắc chấn kinh rồi, ta lần này tiêu hao rất lớn, cần điều tức một hồi, ngươi đến thay ta hộ pháp. Diệp Nhiễm đạo. A, nha. Tốt. Hồng Hoàng có chút không yên lòng đáp lại nói. Diệp Nhiễm lắc đầu, sau đó liền dẫn Hồng Hoàng lần nữa tiến nhập Thương Vũ Tinh Hội địa bàn, hắn tùy tiện tìm một khóa sinh mệnh tinh cầu liền bắt đầu khôi phục. Một trận chiến này, Diệp Nhiễm kỳ thực có chút thất vọng, hắn mặc dù không cùng tiên nhân cựu giai giao thủ qua, nhưng Bất Hủ Tiễn Thần cùng U Bí Tiên Chi biểu hiện ra năng lực thật sự là thái đơn nhất. Bất Hủ Tiễn Thần kia ba mũi tên uy lực quả thực rất mạnh, nhưng này ba mũi tên toàn bộ bắn xong, Bất Hủ Tiễn Thần thì lâm vào ngắn ngủi trạng thái hư nhược, cho nên Diệp Nhiễm cuối cùng một phát súng đánh đi ra sau dễ như trở bàn tay liền đem nó diệt sát. Về phần U Bí Tiên Chi biểu hiện càng làm cho Diệp Nhiễm thất vọng, gia hỏa này sẽ chỉ dự báo cùng dự báo che đậy, phải biết, tu tiên giới thuật thôi diễn bên trong thế nhưng bao hàm rất nhiều phản chế loại sát phạt chi thuật, nhưng mà gia hỏa này đối với tiểu này thuật pháp hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phòng bị. Diệp Nhiễm cảm giác mình coi như không cần năng lực tăng phúc, cũng có thể đem nó thuận lợi diệt sát. Chương 629, Vũ trụ đế quốc, chương 629, Vũ trụ đế quốc. Theo Bất Diệt Thần Tiễn cùng U Bí Tiên Chi vẫn lạc thông tin được chứng thực, ngũ đại tinh vực sinh linh tất cả đều sôi trào. Ngũ đại tinh vực cho tới nay tuy nói phân tranh không ngừng, nhưng bất hủ cảnh phía trên dị năng giả ở giữa tranh đấu từ trước đến giờ đều là điểm đến là dừng, đã nhiều năm xuất hiện qua thương vong. Mà bây giờ, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, lại vẫn lạc 7 vị bất hủ cảnh, trong đó 2 vị thậm chí còn là ngũ đại tinh vực thanh danh hiển hách bất hủ cảnh viên mãn. Trọng yếu hơn là chuyện cho tới bây giờ Diệp Nhiễm cùng Hồng Hoàng thân phận vẫn như cũ là bí mật, không ai hiểu rõ bọn hắn đến từ phương nào. Ngoại giới đã bắt đầu đồn đãi Diệp Nhiễm cùng Hồng Hoàng rất có thể là nào đó vũ trụ đế quốc dòng chính, vì chỉ có như vậy mới có thể giải thích Diệp Nhiễm một phương có công kích từ xa, dự báo hệ cùng với nguyên rủa hệ dị năng giả sự thực. Các thế lực lớn sẽ nghĩ như vậy thì rất bình thường, rốt cuộc Diệp Nhiễm biểu hiện thật sự là quá bất hợp lý, Hồng Hoàng nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nàng cũng không dám tin tưởng Diệp Nhiễm vậy mà như thế toàn năng. Tại Diệp Nhiễm bế quan điều tức lúc, Vân Hà trong quân đoàn 4 vị pháp tắc chi chủ đã nhao nhao tối bụi. Thiên Tiễn giáo phái cùng Ám Nguyên bộ tộc cũng tổn thất một vị bất hủ cảnh viên mãn, mà Vân Hà quân đoàn bất hủ cảnh viên mãn Mặc Vận lại bảo vệ một cái mạng, hai thế lực lớn tự nhiên muốn hướng Vân Hà quân đoàn đòi hỏi một hợp lý lời giải thích. Hai vị, xảy ra việc này ta thì bất ngờ, nhưng bây giờ không phải trốn tránh trách nhiệm lúc, việc đã đến nước này, chúng ta nhất định phải liên hợp lại đem nhóm người kia cho bắt tới. Vân Thiên Hà nhìn qua hai vị pháp tắc chi chủ đạo. Thiên Kiếm giáo phái Xương Vũ chi chủ cười lạnh một tiếng nói, "Vân Thiên Hà, việc này tiền căn hậu quả ta đã tra ra, toàn bộ là vì Ngạo Hiên tên ngu xuẩn kia đùa giỡn con kia bất hủ cảnh thần hoàng đưa tới, đối phương có nhiều như vậy cao thủ, hơn nữa còn có một vị hư hư thực thực nguyên rủa hệ pháp tắc chi chủ, những thứ này đủ để chứng minh đối phương bối cảnh tuyệt đối không đơn giản, ngươi cảm thấy chúng ta còn có thể mạo hiểm trêu chọc nhóm người này sao?" Xương Vũ chi chủ nói xong, Ám Nguyên bộ tộc U Cốt chi chủ liền gật đầu nói, "Ta đồng ý Xương Vũ quan điểm, chính như ngoại giới đồn đãi, đối phương rất có thể là đến từ trong vũ trụ nào đó siêu cấp đế quốc, loại người này không phải chúng ta có thể đắc tội lên." Thiên Tiễn giáo phái cùng Ám Nguyên bộ tộc mặc dù cũng tổn thất một vị bất hủ cảnh viên mãn, nhưng U Cốt chi chủ cùng Xương Vũ chi chủ hay là quyết định không tới tranh đoạt vũng nước đục này. Hai vị này pháp tắc chi chủ đều là người thông minh, bọn hắn cũng không muốn vì một bất hủ cảnh viên mãn đi đắc tội trong vũ trụ thế lực lớn siêu cấp. Chẳng qua Bất Diệt Thần Tiễn cùng U Bí Tiên Chi đều là bởi vì Vân Hà quân đoàn mà chết, như vậy bọn hắn tự nhiên muốn hướng Vân Thiên Hà đòi hỏi một cái thuyết pháp, từ đó đem hai người này chết chuyển hóa làm đối với riêng phần mình thế lực hữu dụng tài nguyên tu luyện. Nhưng mà Vân Thiên Hà cũng không muốn nhìn thấy Thiên Kiếm giáo phái cùng Ám Nguyên bộ tộc lúc này cùng bọn hắn Vân Hà quân đoàn phủi sạch quan hệ. Hai vị, các ngươi có dạng này ý nghĩ cũng không thể cỡ trách nhiều, bất quá ta nửa năm trước từng nhận qua một tin tức, là về Huyền Thần Đế quốc, hai vị muốn nghe hay không nghe? Vân Thiên Hà giọng nói bình thản mở miệng nói, dường như không hề để tâm trước đó chuyện đã xảy ra. Xương Vũ chi chủ cùng U Cốt chi chủ nghe được Huyền Thần Đế quốc bốn chữ, sắc mặt lập tức thì nghiêm túc, hai người cùng nhau nhìn phía Vân Thiên Hà chờ đợi nhìn lời này đến tiếp sau. Vân Thiên Hà cười nói, nửa năm trước ta tại Vân Tẫn Sơn Đế quốc một vị hảo hữu báo cho biết ta, Huyền Thần Đế quốc đang đuổi giết năm đó Nguyên Sơ Đế quốc Dương Nghiệt, Dương Nghiệt cụ thể có mấy người hắn mặc dù không có nói rõ, nhưng lại nói thẳng đám kia Dương Nghiệt người cầm đầu là một vị ngự kiếm cao thủ, hơn nữa còn mang theo một con hỏa thuộc tính dị thú. Xương Vũ chi chủ cùng U Cốt chi chủ nghe vậy nhìn nhau một chút, Xương Vũ chi chủ lập tức nói, ý của ngươi là nhóm người kia là Nguyên Sơ Đế quốc Dương Nghiệt? Không sai, hảo hữu của ta nói cho ta biết, nếu là có người có thể cung cấp nhóm người này tung tích, liền có thể đạt được Nguyên Sơ Đế quốc khen thưởng, nếu là có thể đem nhóm người này bắt được, thậm chí sẽ bị Huyền Thần Đế quốc phong vương. Vân Thiên Hà tiếp lời nói, Vân Thiên Hà nói xong, Sương Vũ chi chủ cùng U Cốt chi chủ thì suy nghĩ, bị Huyền Thần Đế quốc Phong Vương đối với hai vị pháp tắc chi chủ hấp dẫn thật sự là quá lớn. Ngũ đại tinh vực bên trong người mạnh nhất chính là Thương Vũ tinh biết hội trưởng Lâm Thiên Ý, thực lực đạt đến pháp tắc chi chủ trung kỳ đỉnh phong. Mà Vân Thiên Hà thì là ngũ đại tinh vực thứ hai cao thủ, thực lực cũng là pháp tắc chi chủ trung kỳ, nhưng cùng Lâm Thiên Ý so sánh hay là hơi kém một chút. Mà ngũ đại tinh vực tại Vân Tẫn Sơn Đế quốc phạm vi, Vân Tẫn Sơn Đế quốc cũng coi là một siêu cấp vũ trụ đế quốc, quốc chủ là một vị thực lực cường đại bản nguyên tôn giả, trong đế quốc trừ ra quốc chủ bên ngoài, còn có hai vị bản nguyên tôn giả trấn thủ. Mà Huyền Thần Đế quốc thực lực đây Vân Tẫn Sơn Đế quốc mạnh hơn, đồn đại hắn quốc chủ thực lực đã tiếp cận bản nguyên tôn giả viên mãn, tọa hạ càng là hơn không còn có 5 vị bản nguyên tôn giả. Bọn hắn sở dĩ truy sát Nguyên Sơ Đế quốc Dương Nghiệt, chính là vì trăm vạn năm trước Nguyên Sơ Đế quốc chính là hủy diệt tại Huyền Thần Đế quốc chi thủ, Nguyên Sơ Đế quốc Dương Nghiệt đã bị bọn hắn truy sát trăm vạn năm lâu, cho tới bây giờ thì chỉ còn lại một chi còn đang ở sống tạm. Mà có thể bị Huyền Thần Đế quốc Phong Vương dị năng giả, hoặc là đạt đến pháp tắc chi chủ viên mãn, hoặc chính là đối với Huyền Thần Đế quốc làm ra qua chắc tuyệt công hiến, không hề nghi ngờ, chỉ cần có thể bị Huyền Thần Đế quốc Phong Vương, như vậy hắn tại Huyền Thần Đế quốc địa vị liền gần với bản nguyên tôn giả. Vân huynh, tin tức này tính chân thực ngươi năng lực xác định sao? U Cốc chi chủ hỏi. Vân Thiên Hà tự tin nói, U Cốc huynh nếu không tin, có thể đi tìm hiểu một phen, tin tức này cũng không phải bí mật gì, Vân Tẫn Sơn Đế quốc rất nhiều tinh vực nên cũng nhận được, chỉ là chúng ta chỗ tinh vực là Vân Tẫn Sơn Đế quốc khu vực biên giới, cho nên mới không có chuyển tới. Sương Vũ ngay lập tức tiếp lời nói, Thương Vũ tinh biết làm ăn đã sớm mở rộng đến những tinh vực khác, bọn hắn hẳn là cũng chiếm được tin tức này đi. Vân Thiên Hà gật đầu nói, có lẽ là được, có lẽ cũng không đạt được, chẳng qua này cũng dâu dịa, chỉ cần chúng ta năng lực ở những người khác đến trước đó đem nhóm người này bắt được, công lao này chính là chúng ta. Vân Thiên Hà ý nghĩ rất tốt, nhưng Sương Vũ cùng U Cốt cũng không phải tốt như vậy lừa dối, U Cốt nói thẳng, đối phương có một vị dự báo hệ dị năng giả, rất có thể cũng là một vị pháp tắc chi chủ, trong thời gian ngắn chúng ta đừng nói bắt được bọn hắn, chúng ta sợ là ngay cả tung tích của bọn hắn cũng không phát hiện được đi. Vân Thiên Hà khẽ cười một tiếng nói, việc này hai vị chi bằng yên tâm, hảo hữu của ta Mộng Linh chi chủ cùng nàng tùy tùng Hiệu Vận Tiên Sinh 3 ngày sau liền có thể đến, vì Hiệu Vận Tiên Sinh pháp tắc chi chủ trung kỳ thực lực, muốn dự báo nhóm người kia hành tung tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Sương Vũ chi chủ nghe vậy cười lạnh một tiếng nói, Mộng Linh chi chủ thế nhưng Vân Tẫn Sơn Đế quốc vương thất thành viên, nàng tới nơi đây chẳng lẽ không phải đại biểu cho Vân Tẫn Sơn Đế quốc sao? Vân Thiên Hà vội vàng giải thích nói, Mộng Linh chi chủ mặc dù là vương thất thành viên, nhưng nàng luôn luôn không có bị vương thất trọng dụng, cho nên nàng muốn cho chính mình tìm một cái tốt hơn nơi hội tụ thì rất bình thường đi. Hắn không giống nhau hai người nói chuyện liền nói tiếp, không dối gạt hai vị, Huyền Thần Đế quốc bên ấy nhiều nhất chỉ cấp một phong vương danh ngạch, nhưng vương lên đồng đem thế nhưng có 10 cái danh ngạch, hai vị hẳn là cũng không nghĩ một thằng an phận nơi đây đi. Vân Thiên Hà quả thực bắt lấy hai vị pháp tắc chi chủ muốn nhất đồ vật, bọn hắn rất rõ ràng chính mình vì thiên phú của mình cho dù đang cố gắng cái mấy chục thậm chí trăm vạn năm, chỉ sợ cũng không cách nào bước vào Vân Tẫn Sơn Đế quốc hoạch tâm tinh vực. Nhưng nếu Mộng Linh chi chủ thật có thể bị Huyền Thần Đế quốc phong vương, như vậy thì tính biến thành nàng tọa hạ thần tướng, thì đây ở tại nơi đây tốt nghìn vạn lần lần. Chương 630, kết giao Thương Vũ tinh hội, lĩnh ngộ thời gian chi đạo. Chương 630, kết giao Thương Vũ tinh hội, lĩnh ngộ thời gian chi đạo. Diệp Nhiễm cũng không biết Vân Thiên Hà vì đối phó chính mình cùng Hồng Hoàng đã tại tìm trợ thủ, hắn giờ phút này gặp được Thương Vũ tinh hội hai vị pháp tắc chi chủ. Diệp Nhiễm chọn địa giới tại Thương Vũ tinh hội biên giới tinh cầu, tại định ngày hẹn hai vị này pháp tắc chi chủ trước, Diệp Nhiễm chuyên làm qua một phen thôi diễn, tại xác định lần này gặp mặt không có nguy hiểm gì về sau, Diệp Nhiễm mới dám cùng hai vị này pháp tắc chi chủ gặp mặt. Diệp Nhiễm cũng không hướng hắn lộ ra tên thật, mà là dùng chính mình hảo đồ đệ Diệp Tiêu áo lót. Lẫn nhau giới thiệu một phen về sau, Thương Vũ tinh hội hội trưởng Lâm Thiên Ý liền trực tiếp sảng khoái mở miệng nói, thực sự là anh hùng xuất thiếu niên, năm đó Nguyên Sơ Đế quốc mặc dù hủy diệt, nhưng lại ra một vị khó lường hậu bối. Nguyên Sơ Đế quốc? Diệp Nhiễm sửng sốt. Lâm Thiên Ý cười nói, tiểu hữu không cần che giấu, chúng ta đối với ngươi không có nửa phần ác ý, chỉ là các ngươi lần này tại Ngũ Đại tinh vực như thế cao điệu ra tay, sự việc một sáng truyền ra, thân phận của các ngươi tất nhiên sẽ bại lộ, tiểu hữu hay là mau rời khỏi nơi đây đi. Diệp Nhiễm nghe xong lời này, liền biết chính mình nhất định bị nhận lầm. Thế là Diệp Nhiễm nói thẳng, Lâm hội trưởng, ta nhớ ngươi hẳn là nhận lầm người, bất quá ta đối với chuyện này ngược lại là thật cảm thấy hứng thú, mong rằng Lâm hội trưởng nói một chút việc này chi tiết. Nhìn xem Diệp Nhiễm không thừa nhận, Lâm Thiên Ý ngược lại cũng không tức giận, còn rất kiên nhẫn đem làm năm Nguyên Sơ Đế quốc bị hủy diệt cùng với Huyền Thần Đế quốc truy sát Nguyên Sơ Đế quốc Dương Nghiệt sự việc báo cho Diệp Nhiễm. Thì ra là thế, bất quá ta cũng không phải Nguyên Sơ Đế quốc Dương Nghiệt, cho nên không cần lo lắng việc này, lần này mời Lâm hội trưởng gặp nhau, nhưng thật ra là có một chuyện muốn nhờ. Diệp Nhiễm nhìn qua Lâm Thiên Ý đạo. Lâm Thiên Ý nhìn xem Diệp Nhiễm tự tin như vậy, trong lòng cũng có chút hoài nghi có phải hay không chính mình đã đoán sai. Không biết tiểu Hưu muốn làm gì? Lâm Thiên Ý hỏi. Diệp Nhiễm trực tiếp lấy ra một danh sách đưa cho Lâm Thiên Ý nói, ta nghĩ theo Lâm hội trưởng trong tay mua sắm một ít vật liệu. Lâm Thiên Ý tiếp nhận danh sách đại khái nhìn lướt qua, thì đã đoán được những thứ này cơ bản đều là luyện chế thần binh, dị bảo vật liệu. Tiểu Hưu là nghĩ giúp vị kia bất diệt thương thần cô đọng loại đó uy lực kinh người đạn. Lâm Thiên Ý tra hỏi hắn một cách tự nhiên liền đem Diệp Nhiễm cùng nổ súng người phân chia ra. Không sai. Diệp Nhiễm gật đầu một cái, tiên phủ trong tiên liệu mặc dù không ít, nhưng năng lực luyện chế đạn tiên liệu cũng không phải vô cùng sung túc, nếu đối phó một Vân Hà quân đoàn ngược lại cũng không sai biệt lắm. Nhưng bây giờ Diệp Nhiễm cần đối phó là tam đại thế lực, đạn tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Từ bất hủ tiễn thần cho Diệp Nhiễm công kích từ xa dẫn dắt về sau, Diệp Nhiễm liền không có cùng Vân Hà quân đoàn chính diện va chạm ý nghĩ. Tiểu này trốn ở trong tối mở hát thương cảm giác quá mỹ diệu, có thần toán thiên thư Diệp Nhiễm, liền cùng mở ra thấu thị cùng từ ngắm giống nhau, đem tiễn đạo dung nhập về sau, Diệp Nhiễm đạn còn có thể tự động truy tung. Diệp Nhiễm tin tưởng chỉ cần mình đạn đủ nhiều, thậm chí có thể đem pháp tắc chi chủ xử lý. Mẹ nó, một phát súng làm không xong liền đến hai thương làm không xong ta thì tiếp tục mở thương, liền xem như pháp tắc chi chủ, thì tất nhiên sẽ có thư giãn lúc, chỉ cần có thể đem nó bắn bị thương, Thương Vũ Tinh Hội tất nhiên sẽ nhịn không được xuất thủ, đến lúc đó chính là Vân Hà quân đoàn tận thế. Diệp Nhiễm nói thầm. Lâm Thiên Ý hỏi tiếp, tiểu hữu là nghĩ dùng hạt giống kia viên đạn đối phó Vân Hà quân đoàn? Trước đó là, chẳng qua bây giờ nên muốn đem Thiên Tiễn giáo đỉnh cùng Ám Viên bộ tộc tính vào. Diệp Nhiễm đáp lại nói, tiểu hữu, ngươi không có nói đùa chớ. Lâm Thiên Ý thần sắc cuối cùng nghiêm túc. Diệp Nhiễm hết sức chăm chú gật đầu nói, mợ không có nói đùa, rất nhanh Lâm hội trưởng rồi sẽ hiểu rõ, không biết ta muốn vật liệu Lâm hội trưởng có thể hay không bán ta. Lâm Thiên Ý nhìn chăm chú Diệp Nhiễm tựa hồ là muốn đem Diệp Nhiễm ý nghĩ nhìn thấu, sau một lát, Lâm Thiên Ý đột nhiên phá lên cười. Ha ha ha, tiểu hữu thực sự là hào khí phách, đã như vậy, những tài liệu này ta liền miễn phí tặng cho tiểu hữu, với lại ta còn có thể cho tiểu hữu cung cấp một chút pháp tắc chi chủ cấp độ vật liệu. Lâm Thiên Ý trực tiếp tỏ thái độ nói. Diệp Nhiễm thấy thế thì không chối từ, hắn đối với Lâm Thiên Ý ôm quyền nói, vậy thì cảm ơn Lâm hội trưởng, trừ ra việc này bên ngoài, ta còn muốn hướng Lâm hội trưởng mượn dùng một người. Lâm Thiên Ý đến lúc đó rất sảng khoái, hắn trực tiếp mở miệng nói, trừ ra pháp tắc chi chủ cùng hai vị bất diệt viên mãn bên ngoài, những người khác ta đều có thể cho ngươi mượn. Diệp Nhiễm lập tức nói, ta nghĩ mượn dùng Lâm hội trưởng vị kia thiên tài hậu bối, Lâm Uyển Nhi. Lâm Thiên Ý nghe vậy nhướng mày nói, không biết tiểu hữu mượn Uyển Nhi làm cái gì. Nàng thức tỉnh mặc dù là thời gian hệ dị năng, nhưng thực lực chỉ có thần phách linh cảnh, nên không thể giúp tiểu hữu cái gì à? Diệp Nhiễm cười thần bí nói, sơn nhân tự có diệu dụng, ta nhiều nhất chỉ mượn dùng Uyển Nhi cô nương một ngày thời gian, Lâm hội trưởng nếu là không yên lòng, có thể tùy thời đi theo. Lâm Thiên Ý nhìn xem Diệp Nhiễm nói như vậy, cũng không có cái gì nghi ngờ. Sau đó Diệp Nhiễm liền theo Lâm Thiên Ý quay trở về Thương Vũ Tinh Hội tổng bộ. Lâm Thiên Ý cho Diệp Nhiễm an bài một chỗ không gian độc lập về sau, liền đem Lâm Uyển Nhi dẫn tới không gian trong. Diệp Nhiễm sở dĩ mượn dùng Lâm Uyển Nhi, chính là coi trọng thời gian của nàng hệ dị năng. Thời gian chi đạo thế nhưng cao tầng thứ đạo chi càng ngộ, Diệp Nhiễm chỉ cần đem nó sơ bộ lĩnh ngộ, là có thể rời khỏi Thương Vũ Tinh Hội. Diệp Nhiễm cũng là mấy ngày trước đây tại Thương Vũ Tinh Hội trên địa bàn nghe được có người đề cập qua Lâm Uyển Nhi, làm Diệp Nhiễm nghe được Lâm Uyển Nhi dị năng là thời gian hệ dị năng về sau, thì hạ quyết tâm nhất định phải nhờ vào đó càng ngộ thời gian chi đạo. Hắn vốn cho rằng việc này hội trả giá một chút, lại không nghĩ rằng dễ dàng như vậy. Diệp Nhiễm hiểu rõ, việc này đối với Lâm Thiên Ý mà nói có thể không tính là gì, nhưng đối với mình mà nói thế nhưng một tăng lên không nhỏ, cho nên Diệp Nhiễm đem phần nhân tình này yên lặng ghi tạc đáy lòng, ngày sau nếu là có cơ hội tự nhiên báo đáp. Lâm Thiên Ý cũng có thể nhìn ra, Diệp Nhiễm là tại cảm ngộ thời gian hệ dị năng. Đến pháp tắc chi chủ cấp độ này, cảm ngộ cái khác dị năng quả thực không khó, nhưng muốn đem tăng lên coi như cần đại lượng thời gian cùng tinh thần và thể lực. Hắn có chút không rõ Diệp Nhiễm vì sao muốn làm như thế, chẳng qua việc này đối với Lâm Uyển Nhi cũng không có cái gì nguy hại, cho nên hắn cũng liền lười quản. Lâm Uyển Nhi căn cứ Diệp Nhiễm yêu cầu không ngừng đem thời gian hệ dị năng tác dụng tại trên người Diệp Nhiễm. Diệp Nhiễm rất nhanh liền phát hiện Lâm Uyển Nhi thời gian hệ dị năng dường như chỉ có một phương hướng, đó chính là thả chậm thời gian. Này dị năng tác dụng tại đồng cấp dị năng giả hoặc là dị năng cấp thấp người trên người, cực hạn có thể đạt tới thời gian đình chỉ, nhưng Diệp Nhiễm đem nó lĩnh ngộ hiệu quả về sau quả thì khác nhau rất lớn. Bất luận là thời gian gia tốc hay là thời gian giảm tốc, theo đạo chi cảm ngộ không ngừng tăng lên, Diệp Nhiễm đều có thể đem lĩnh ngộ ra tới. Diệp Nhiễm chỉ dùng 3 canh giờ, thì sơ bộ lĩnh ngộ lúc chi đạo, sau đó hắn liền dẫn Lâm Thiên Ý chuẩn bị cho hắn vật liệu rời đi. Lâm Thiên Ý cùng Thương Vũ Tinh Hội một vị khác pháp tắc chi chủ nhìn Diệp Nhiễm biến mất ở trong hư không về sau, vị kia pháp tắc chi chủ mới mở miệng nói, thiếu chủ, chúng ta vì sao không đem người này bắt được giao cho Huyền Thần Đế Quốc? Nếu có thể bị Huyền Thần Đế Quốc phong vương, thiếu chủ có thể đạt được nhiều hơn nữa tài nguyên tu luyện, cũng có thể sớm ngày đột phá đến bản nguyên tôn giả cảnh. Lâm Thiên Ý cười khẽ một tiếng nói, đầu tiên, chúng ta cũng không thể xác định hắn là Nguyên Sơ Đế Quốc người sống sót, tiếp theo ngươi không cảm thấy Nguyên Sơ Đế Quốc cảnh ngộ cùng chúng ta năm đó cảnh ngộ giống nhau ý hay sao? Làm năm Thương Vũ Tinh Hội lão hội trưởng thì đoán được thân phận của ta, nhưng hắn lao nhân ra lại lòng tốt thu ta làm đồ đệ, cuối cùng còn đem Thương Vũ Tinh Hội chuyển cho ta, ngươi cảm thấy ta sẽ làm sư tôn chỗ chơ cháo sự việc sao? Lâm Thiên Ý sau lưng pháp tắc chi chủ nghe vậy cũng là lộ ra mấy phần xấu hổ thân sắc, hắn lúc này nhận sai nói, thiếu chủ dạy phải. Lâm Thiên Ý vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, từ thúc, cuối cùng ta có một loại cảm giác, người này bất luận là không phải Nguyên Sơ Đế Quốc người sống sót, chúng ta đều không nên cùng với nó là địch, nhìn đi, có lẽ không tới bao lâu người này rồi sẽ cho chúng ta một vui mừng lớn hơn. Chương 631, ứng đối cùng phản kích, chương 631, ứng đối cùng phản kích. Thương Vũ Tinh Hội hội trưởng Lâm Thiên Ý luôn luôn ẩn giấu đi chính mình một cái khác tầng thân phận, hắn năm đó cảnh nộ cùng Nguyên Sơ Đế Quốc rất tương tự, cho nên cho dù hắn đoán được Diệp Nhiễm có lẽ là Nguyên Sơ Đế Quốc người sống sót, cũng không có dự định đem việc này báo cáo cho Vân Tận Sơn Đế Quốc. Lâm Thiên Ý cũng không biết, quyết định này của hắn không chỉ cứu mình một mạng, còn nhường hắn báo thù kế hoạch trước thời hạn hàng trăm hàng ngàn thời gian và năm. Diệp Nhiễm rời khỏi Thương Vũ Tinh Hội về sau, liền tìm một chỗ không người tinh vực ở chung quanh bố trí một ít trận pháp về sau, liền trực tiếp tiến nhập tiên phủ trong. Hồng Hoàng cũng tại tiên phủ trong củng cố tu vi, hệ thống tu tiên đối nàng xúc động quá lớn, nàng đã thật sâu trầm mê trong đó không cách nào tự kiềm chế. Diệp Nhiễm không quấy rầy Hồng Hoàng, hắn tùy ý tìm một cái phòng thì cảm ngộ dậy rồi thời gian chi đạo. Một ngày về sau, Diệp Nhiễm liền đem thời gian chi đạo tăng lên tới chân ý viên mãn cấp độ. Diệp Nhiễm cũng không sốt ruột xuất quan, hắn lại dùng một ngày thời gian, liền thành công đem thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo dung hợp lại cùng nhau. Thời không chi đạo cho Diệp Nhiễm cảm giác phi thường kỳ diệu, hắn rời khỏi tiên phủ bước vào vũ trụ hư không về sau, năng lực rõ ràng cảm nhận được trong hư không vũ trụ không gian cùng thời gian biến hóa. Dưới loại trạng thái này, Diệp Nhiễm cảm giác hết thảy chung quanh cũng tại trong lòng bàn tay của mình. Đây cũng là thời không chi đạo sao? bằng vào ta thực lực bây giờ mặc dù không cách nào cùng pháp tắc chi chủ chính diện chống lại, nhưng ta nếu là muốn đi bình thường pháp tắc chi chủ vẫn đúng là ngăn không được ta. Diệp Nhiễm nói thầm. Pháp tắc chi chủ mặc dù nắm giữ cao hơn đạo chi chân ý một cấp bậc đạo chi pháp tắc, nhưng chỉ cần không gặp được hệ không gian cùng thời gian hệ pháp tắc chi chủ, Diệp Nhiễm liền không có gì phải sợ. Bây giờ có Thương Vũ tinh hội tặng vật liệu tài nguyên, Diệp Nhiễm liền có thể luyện chế ra có thể uy hiếp pháp tắc chi chủ đạn. Dựa vào bạ dẹt mặc dù không cách nào tiêu diệt pháp tắc chi chủ, nhưng pháp tắc chi chủ phía dưới dị năng giả sẽ phải bị lại tội. Bây giờ ngày đó Tiễn giáo đình cùng Ám viên bộ tộc thủ lĩnh tất nhiên đều đã phát ra tuyên bố muốn đối phó Diệp Nhiễm, Diệp Nhiễm cũng liền có thể không cố kỵ gì đại khai sát giới. Thế là Diệp Nhiễm liền tăng giờ làm việc bắt đầu luyện chế dậy rồi đạn. Thương Vũ tinh hội cho vật liệu rất nhiều, có chí năng hóa thiên lô, Diệp Nhiễm chỉ dùng nửa ngày thời gian thì luyện chế được hơn ngàn phát cùng lúc trước kia 10 quả giống nhau cấp độ đạn. Sau đó Diệp Nhiễm lại dùng nửa ngày thời gian, luyện chế được 10 quả đốt trời ly hỏa viên đạn, 10 quả ngọc dương nát hư viên đạn cùng với 10 quả phá hồn nhiếp thần viên đạn. Này ba loại đạn đều là sử dụng tài liệu cao cấp tiến hành luyện chế, uy lực đủ để đối với pháp tắc chi chủ gây ra mối đe dọa. Ngay tại Diệp Nhiễm hoàn thành luyện chế, chuẩn bị ra ngoài tìm con ngồi thử một chút thương pháp lúc, đột nhiên cảm nhận được một tia rung động. Diệp Nhiễm một cái lắc mình thì xuất hiện ở tiên phủ bên ngoài, giờ phút này bị hắn bố trí ở trung quanh trong hư không mấy cái trận bàn cũng lấp lóe lên. Đây là lại có người tại thôi diễn vị trí của ta. Diệp Nhiễm nói thầm. Diệp Nhiễm lập tức đã vận hành lên thần toán thiên thư, rất nhanh hắn liền đã xác định lần này đối thủ có thể so sánh đủ bí tiên chi khó chơi nhiều. Dự báo hệ pháp tắc chi chủ sao? Này tam đại thế lực thật đúng là để mắt ta. Diệp Nhiễm tự nói một tiếng, nhưng hắn cũng không phải vô cùng lo lắng. Dự báo hệ dị năng năng lực hay là thái đơn nhất, cùng thần toán thiên thư so sánh căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Diệp Nhiễm thuật thôi diễn mặc dù không có đạt tới tầng thứ pháp tắc, nhưng thần toán thiên thư bên trong thế nhưng có thật nhiều che lấp thiên cơ bí thuật, Diệp Nhiễm tùy tiện lấy ra một đều có thể đem đối phương lừa dối. Diệp Nhiễm trực tiếp đem trận bản thu hồi, sau đó liền thi triển dịch chuyển tức thời trốn vào hư không vết nứt. Theo Diệp Nhiễm trong hư không phi tốc ghé qua, bên kia đang dự báo Diệp Nhiễm vị trí hiểu vận tiên sinh lập tức thì nhíu mày. Chủ nhân, nhóm người kia trong tay nên có một kiện phẩm cấp không thấp không gian loại dị bảo, bọn hắn tại trong hư không vũ trụ ghé qua tốc độ so với bình thường pháp tắc chi chủ còn nhanh hơn, chỉ sợ chỉ có hệ không gian pháp tắc chi chủ năng lực đuổi theo tốc độ của bọn hắn. Hiểu vận tiên sinh đối với Mộng Linh chi chủ mở miệng nói. Nghe được Hiểu vận tiên sinh lời nói, vài vị pháp tắc chi chủ cũng cau mày lên. Bọn hắn nhưng là muốn thoát khỏi ngũ đại tinh vực. Mộng Linh chi chủ mở miệng hỏi. Hiểu vận lắc đầu nói, dường như không phải, bọn hắn vẫn tại ngũ đại tinh vực phạm vi, ta xem bọn hắn tiến lên phương hướng, tựa hồ là muốn đi Bích Thần tinh vực. Cái gì? Sương Vũ chi chủ nghe vậy biến sắc, vì Bích Thần tinh vực chính là Thiên Tiễn giáo phái địa bàn. Sương Vũ, nhanh thi triển thần quốc băng truyền chúng ta quá khứ, bọn hắn rất hiển nhiên là nghĩ tập kích bất ngờ các ngươi Thiên Tiễn giáo phái. Vân Thiên Hà lập tức nói. Sương Vũ có chút không nhiều tình nguyện, bất hủ cảnh phía trên dị năng giả bình thường đều sẽ không đem thần quốc tọa độ bại lộ cho cùng giai dị năng giả. Mấy người khác cũng biết Sương Vũ ý nghĩ, thế là Mộng Linh chi chủ trực tiếp mở miệng nói, mọi người hiện tại cũng là người trên một cái thuyền, cũng đừng có lẫn nhau nghi kỵ, chúng ta cùng nhau vì quyền bính của Lôi Phạt Thần Vương lập xuống lời thề, cũng sẽ không cần lo lắng có người phản bội. Vài vị pháp tắc chi chủ nghe vậy liếc nhau một cái, sau đó bọn hắn thương nghị xong lời thề nội dung về sau, liền cùng nhau lập xuống lời thề. Sau đó Sương Vũ liền trực tiếp mở ra thần quốc truyền thống, mang theo Mộng Linh chi chủ một đoàn người trực tiếp quay trở về Bích Thần tinh vực. Ở phương vị nào? Hiểu vận tiên sinh chỉ một cái phương hướng về sau, sáu vị pháp tắc chi chủ liền tốc độ cao nhất chạy tới. Mấy phút đồng hồ sau, bọn hắn liền đem một bóng người theo hư không trong cái khe bước ra đây. Nhưng mà sáu vị pháp tắc chi chủ sắc mặt cũng rất khó coi, chỉ vì đạo nhân ảnh kia mới xuất hiện thì hóa thành một trận bàn, tại thoát ly hư không vết nứt trong nháy mắt liền trực tiếp vỡ nát. Cùng lúc đó, U Cốc chi chủ đột nhiên nhận được một đưa tin, khi hắn thấy rõ đưa tin nội dung về sau, một trưởng liền đem trong hư không vũ trụ một tinh cầu không người chụp thành một mịt. U Cốc, đã xảy ra chuyện gì? Vân Thiên Hà ngay lập tức dò hỏi. Ta Ám Viên bộ tộc ba vị bất hủ cảnh vừa nãy vẫn là hai vị, vị cuối cùng vẫn là bởi vì tiến nhập bộ tộc hạch tâm chi địa, lúc này mới bảo vệ tính mệnh. U Cốc mặc dù rất phẫn hận, nhưng vẫn là mở miệng giải thích. Ý của ngươi là nói nhóm người kia tại vụ hành tinh vực hiện thân? Hiểu vận tiên sinh ngay lập tức tra hỏi là pháp tắc chi chủ trung kỳ dự báo hệ dị năng giả, hắn hiện tại cảm thấy rất bẽ mặt, hắn di vãng dự báo mặc dù không dám hứa chắc 100% chính xác, nhưng tiểu này bị người làm cục từ đó phán đoán sai lầm sự việc hắn còn là lần đầu tiên gặp được. U Cốc lắc đầu nói, bọn hắn cũng không hiện thân, xuất thủ vẫn như cũng là cái đó sử dụng thương loại bất diệt thần binh công kích từ xa dị năng giả, lần này hắn mở ba phát, sử dụng vẫn như cũng là trước kia loại đó cấp độ đạn. Cái gì? Hạt giống kia uy lực của đạn so với ta tự mình cô động chụp ảnh thần tiễn uy lực còn hơi mạnh hơn một chút, hắn lại còn có. Sương Vũ có chút không thể tin đạo. Tiếng nói của nàng vừa mới rơi xuống, Vân Thiên Hà thì sắc mặt tái xanh mở miệng nói, không chỉ ba viên, ta vừa lấy được thông tin, chúng ta Vân Hà quân đoàn có ba vị thần thể kiếp cảnh đỉnh phong thì chết tại hạt giống kia viên đạn phía dưới. Mộc Linh chi chủ nghe vậy lập tức nói, năng lực đồng thời công kích Vân Tiêu tinh vực cùng vụ hành tinh vực, nói rõ nhóm người kia vị trí nên tại hai đại tinh vực trong lúc đó. Hiểu vận tiên sinh nghe vậy hai mắt tỏa sáng, có tham chiếu điều kiện, hắn dự báo lên liền sẽ càng thêm thoải mái, chuẩn xác. Chỉ chốc lát sau, Hiểu vận tiên sinh liền mở miệng nói, thoái tinh tự. Dứt lời, hắn một chỉ điểm ra, liền đem chính mình dự báo đến vũ trụ tọa độ truyền lại cho Sương Vũ chi chủ. Sương Vũ chi chủ không chút do dự, trực tiếp dựng cung bắn tên, sau đó một đạo mang theo xương lạnh khí tức băng mũi tên tại trong hư không vũ trụ lưu lại một cái băng tức chi kính. Sau đó liền thẳng tắp đã rơi vào hai đại tinh vực ở giữa toái tinh tự trong. Tại băng mũi tên rơi vào toái tinh tự trong nháy mắt, lơ lửng tại trong hư không vũ trụ vành đai mảnh vỡ thiên thạch liền bị một luồng hơi lạnh bao phủ, không cần một lát, toàn bộ toái tinh tự thì biến thành đóng băng trạng thái. Chương 632, Hám Thiên Thần Tướng, chương 632, hám thiên thần tướng. Phái tinh tự bên ngoài trong hư không vũ trụ, Diệp Nhiễm nhìn qua kia phiến đóng băng nơi, trong lòng đối với pháp tắc chi chủ thực lực cũng có đại khái phán đoán. Diệp Nhiễm rất rõ ràng, nếu như chính mình không có nói trước thoát ly toái tinh tự phạm vi lời nói, giờ phút này coi như không chết, trong thời gian ngắn người cũng vô pháp thoát ly đóng băng trạng thái. Băng thuộc tính đạo chi cảm ngộ sức mạnh pháp tắc ngay cả không gian đều có thể đóng băng, chân ý viên mãn cấp độ không gian chi đạo cũng vô pháp tùy tiện phá giải. Diệp Nhiễm không có ở chỗ này ở lâu, bởi vì hắn rất rõ ràng Vân Thiên Hà đám người nhất định đang đuổi trên đường tới. Sáu vị pháp tắc chi chủ tốc độ rất nhanh, nhưng vô cùng đáng tiếc trong bọn họ không có am hiểu dị năng không gian pháp tắc chi chủ, chờ bọn hắn chạy đến nơi đây, Diệp Nhiễm đã sớm người đi nhà trống. Sáu vị pháp tắc chi chủ đem toái tinh tự tìm tòi một lần, cũng chỉ ở trong đó phát hiện một ít nát bấy trận bàn mảnh vỡ. Mộc Linh chi chủ lúc này nhìn phía Hiểu Vận Tiên Sinh nói, đối phương lẽ nào cũng có pháp tắc chi chủ cấp độ dự báo hệ dị năng giả? Hiểu Vận Tiên Sinh cũng không phản bác, thần sắc hắn ngưng trọng gật đầu nói, có lẽ đi, bất quá ta lần thứ hai dự báo kết quả cũng không phạm sai lầm, chỉ là tên kia trước giờ sử dụng không gian loại dị bảo chạy trốn mà thôi. Với lại ta suy đoán đối phương dự báo hệ dị năng giả am hiểu phương hướng hẳn là dự báo quấy nhiễu loại, muốn chuẩn xác dự báo nhóm người này vị trí, ta cần tìm một chỗ yên tĩnh chỗ làm một ít chuẩn bị mới được. Mộc Linh chi chủ gật đầu một cái, sau đó nàng liền nhìn phía Vân Thiên Hà đám người nói, ta đề nghị vài vị trước đem riêng phần mình thế lực thành viên triệu hồi tổng bộ, tỉnh bị nhóm người kia từng cái đánh tan, sau đó chúng ta 6 người lẫn nhau tại riêng phần mình thần quốc bên trong lưu lại thần quốc ấn ký, sau đó phân tán trong ngũ đại tinh vực, đợi hiểu vận dự báo ra nhóm người kia cụ thể phương hướng, chúng ta liền đồng loạt ra tay, tranh thủ đem bọn hắn giơ lên bắt được. Đối với Mộc Linh chi chủ đề nghị, mấy người đều không có ý kiến gì, bọn hắn bàn bạc một lát, liền phân tán tiến nhập ngũ đại tinh vực. Cùng lúc đó, Diệp Nhiễm thì nhận được Lâm Thiên Ý đưa tin, Thương Vũ Tinh hội thông tin quả thực linh thông, Lâm Thiên Ý đã biết được Mộc Linh chi chủ cùng Hiệu Vận Tiên Sinh tiến nhập ngũ đại tinh vực. Đồng thời Thương Vũ Tinh hội cũng đã nhận được một Vân Tẫn Sơn Đế quốc tin tức nội bộ, đó chính là Vân Tẫn Sơn Đế quốc đã ra lệnh, không cho phép vương thất thành viên tham dự vây quét Nguyên Sơ Đế quốc dư nghiệt sự tình. Vân Tẫn Sơn Đế quốc làm như vậy, nguyên nhân thì rất đơn giản, chỉ vì rất nhiều năm trước có một vị tuyệt thế yêu nghiệt bị diệt tộc về sau, rất nhiều thế lực cũng tham dự vây quét qua cái đó yêu nghiệt, nhưng mà cái đó yêu nghiệt lại là nhiều lần tuyệt cảnh phục sinh, tại tầng tầng dưới áp lực, hắn cuối cùng đột phá đến quyền bính thần vương cảnh, trực tiếp đem những kia tham dự vây quét thế lực của hắn tất cả đều thanh toán. Nguyên nhân chính là như thế, Vân Tẫn Sơn Đế quốc căn bản không muốn lội cái này hồn thủy, rốt cuộc Nguyên Sơ Đế quốc dư nghiệt đều bị truy sát trăm vạn năm lâu, ai cũng không dám bảo đảm trong bọn họ có hay không có từng sinh ra cái gì yêu nghiệt. Lâm Thiên Ý biết được tin tức này về sau, trước tiên thì hỏi tham Diệp Nhiễm có phải cần giúp đỡ, hắn nói thẳng mình có thể đem Mộc Linh chi chủ tự ý hành động sự việc truyền đến Vân Tẫn Sơn Đế quốc nội bộ, kể từ đó Mộc Linh chi chủ liền không thể tiếp tục ở tại chỗ này. Nhưng làm như thế cũng có một tệ nạn, đó chính là Diệp Nhiễm là Nguyên Sơ Đế quốc dư nghiệt sự việc rất có thể sẽ bị trực tiếp ngồi vững, đến lúc đó tất nhiên sẽ có thật nhiều cao thủ tràn vào ngũ đại tinh vực vây quét Diệp Nhiễm đám người. Diệp Nhiễm cũng không muốn đọc này ngụm nước, cho nên chỉ có thể phiền phức Lâm Thiên Ý đi cho Mộc Linh chi chủ giải thích một phen. Vân Tẫn Sơn Đế quốc dù sao cũng là có bản nguyên tôn giả trấn giữ, Diệp Nhiễm cũng không muốn bởi vậy đắc tội Vân Tẫn Sơn Đế quốc. Lâm Thiên Ý hiện tại đã có 90% chắc chắn có thể xác định Diệp Nhiễm cũng không phải là Nguyên Sơ Đế quốc người sống sót, rốt cuộc Nguyên Sơ Đế quốc người sống sót còn đang ở đảo mệnh, hoàn toàn không cần thiết cùng Vân Hà quân đoàn cùng chết. Lâm Thiên Ý suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định đi tiếp Ngọc Linh chi chủ. Đối với hắn mà nói, Diệp Nhiễm tất nhiên không có quan hệ gì với Nguyên Sơ Đế quốc, kia bằng hữu hắn càng nên kết giao một phen. Ngọc Linh chi chủ cũng không có nghĩ đến hành tung của mình vậy mà sẽ bại lộ, chẳng qua nàng cũng không sợ Lâm Thiên Ý cao mật, không có gì ngoài nàng là Vân Tẫn Sơn Đế quốc vương thất thân phận bên ngoài, nàng pháp tắc chi chủ hậu kỳ thực lực, cũng không phải Thương Vũ Tinh hội có thể trêu chọc. Lâm hội trưởng, nhìn tới ngươi đã sớm biết nhóm người kia thân phận, lần này tới trước là nghĩ cùng ta hợp tác sao? Mộc Linh chi chủ đi thẳng vào vấn đề đạo. Lâm Thiên Ý lắc đầu sau đó nghiêm túc nói, Mộc Linh chi chủ hiểu lầm, ta lần này tới trước là muốn báo cho biết các hạ, nhóm người kia cũng không phải là Nguyên Sơ Đế quốc dư nghiệt. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Mộc Linh chi chủ giọng nói lạnh lùng đường. Lâm Thiên Ý cười nói, nhóm người kia trong tay rất hiển nhiên có không gian loại gì bảo, nếu bọn hắn thực sự là Nguyên Sơ Đế quốc dư nghiệt, vì sao còn muốn lưu tại Ngũ Đại Tinh vực không ly khai? Mộc Linh chi chủ nghe vậy sững sờ, nàng cẩn thận suy nghĩ một lúc thì đích thật là như thế cái đạo lý. Trước đó nàng không nghĩ tới điểm này, cũng là bởi vì bị lợi ích che đôi mắt, giờ phút này bị Lâm Thiên Ý một chút, lập tức liền nghĩ minh bạch. Mộc Linh chi chủ trong mắt lập tức lóe lên mấy phần thất vọng, Lâm Thiên Ý thấy thế vốn cho rằng Mộc Linh chi chủ sẽ rời đi, lại không nghĩ rằng Mộc Linh chi chủ đột nhiên cười to mấy tiếng nói, lý do này quả thực vô cùng đầy đủ, kể từ đó bản vương là có thể danh chính ngôn thuận đối phó người này. Rất hiển nhiên, Mộc Linh chi chủ muốn cướp đoạt đó cũng không tồn tại không gian loại dị bảo. Nàng mặc dù là pháp tắc chi chủ hậu kỳ, nhưng không gian loại dị bảo tại trong vũ trụ thế nhưng rất chân quý, trong tay nàng kỳ thực cũng có không gian loại dị bảo. Nhưng tốc độ cùng Diệp Nhiễm so sánh, thật sự là có chút theo không kịp. Tiểu này bảo mệnh vật, Mộc Linh chi chủ lại thế nào có thể bỏ lỡ? Lâm hội trưởng, đa tạ, ta biết các ngươi Thương Vũ Tinh hội cùng Vân Hà quân đoàn đoán hận chất chứa đã lâu, nếu Lâm hội trưởng không ngại, ta có thể trung gian hòa giải, để các ngươi hóa thủ thành bạn làm sao? Mộc Linh chi chủ cười nói. Không cần, Vân Hà quân đoàn ta sớm muộn cũng phải đem nó giết đi, điểm này dù ai cũng không cách nào sửa đổi. Lâm Thiên Ý tại đây kiện sự tình thượng thái độ hay là 10 phần cứng rắn, chỉ vì sư tôn của hắn làm sơ nhất định phải chết tại Vân Thiên Hà trong tay. Mộc Linh nghe vậy thần sắc lạnh lẽo nói, Lâm Thiên Ý, ta có phải hay không cho ngươi mặt mũi? Đừng tưởng rằng ngươi đang trong đế quốc có mấy cái đối tác ta cũng không dám giết ngươi. Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, Lâm Thiên Ý lập tức thì cảm nhận được một cỗ buồn ngủ cuốn theo tất cả. Chẳng qua Lâm Thiên Ý con mắt vừa nhắm lại, một tiếng quát lớn liền ở bên tai của hắn vang lên, trong nháy mắt liền đem hắn tỉnh lại. Mộc Linh chi chủ, thân làm đế quốc vương thất thành viên, tùy ý đối với đế quốc quyền sở hữu trong tinh vực chi chủ ra tay, có phải hay không có chút quá mức? Một tiếng nói giản mua trong hư không vang lên, sau đó một lão giả tóc trắng liền xuất hiện ở trước mặt hai người. Hám Thiên thần tướng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mộc Linh chi chủ mang theo vài phần kiêng kỵ mở miệng nói. Lây trời vịn hàm dâu cười nói, tự nhiên là vì điều tra nhóm người kia lai lịch mà đến. Lão phu đã điều tra rõ, bọn họ đích xác không phải nguyên sơ đế quốc dư nghiệt. Mộc Linh chi chủ nghe vậy cười khẽ một tiếng nói, không phải là được, bọn hắn giết ta hảo hữu không ít thuộc hạ, Hám Thiên thần tướng hẳn là sẽ không ngăn cản ta đuổi giết bọn hắn đi. Mộc Linh chi chủ xin cứ tự nhiên. Hám Thiên thần tướng cười nhạt nói. Chương 633, pháp tắc chi chủ ngạo vũ cái chết, chương 633, pháp tắc chi chủ ngạo vũ cái chết. Mộc Linh sau khi rời đi, Lây trời liền dẫn Lâm Thiên Ý quay trở về Thương Vũ tinh hội. Hai người bước vào một mảnh không gian đặc thù về sau, Lây trời liền đối với Lâm Thiên Ý thi lễ một cái nói, thiếu chủ, giấc mộng kia linh chi chủ chính là người điên, việc này chúng ta tốt nhất đừng tiếp tục nhúng tay. Tiêu lão, cuối cùng ta cảm giác việc này có lẽ là chúng ta một chuyện cơ, cho nên ta nghĩ mời Tiêu lão chầm chậm vào mộng linh chi chủ, nếu như tất yếu phải vậy, có thể ra tay ngăn lại nàng. Lâm Thiên Ý hết sức chăm chú đường. Thiếu chủ, người là nghiêm túc? Hám Thiên thần tướng có chút không xác định hỏi. Lâm Thiên Ý trịnh trọng gật đầu nói, Tiêu lão, chúng ta đã qua quá lâu cuộc sống an ổn, tại như vậy xuống dưới, ta sợ chính mình hội quên sứ mạng của chúng ta. Hám Thiên thần tướng nghe vậy thở dài một hơi, sau đó liền nhuyễn miệng cười nói, thiếu chủ tất nhiên quyết định vậy liền đi làm đi, nếu không chúng ta tiếp tục chạy trốn đến tận đâu chính là. Bên kia, Diệp Nhiễm đã nhận được Mộng Linh chi chủ muốn đối phó tin tức của mình, đối với cái này hắn ngược lại cũng không phải vô cùng để ý, Mộng Linh chi chủ thực lực tuy mạnh, nhưng Diệp Nhiễm không cùng nàng đối mặt, nàng thì cầm Diệp Nhiễm không có gì cách. Lâm Thiên Ý đem 6 vị pháp tắc chi chủ tách ra thông tin thì nói cho Diệp Nhiễm, Diệp Nhiễm biết được tin tức này về sau, liền dự định lấy trước ngạo vũ khai đao, rốt cuộc gia hỏa này là này 6 vị pháp tắc chi chủ bên trong yếu nhất. Nắm giữ thời không chi đạo Diệp Nhiễm, thôi diễn năng lực lần nữa đạt được một đợt tăng cường. Thời không chi đạo đối với quấy nhiễu thôi diễn cũng có tác dụng rất lớn, Hiểu Vận Tiên Sinh đem suốt đời sở học cũng phát huy ra, cũng chỉ có thể thôi diễn ra Diệp Nhiễm đại khái phạm vi, căn bản là không có cách khóa chặt tọa độ cụ thể. Mà Diệp Nhiễm chỉ cần vận chuyển thần toán tiên thư bên trong cố tình bày nghi trận pháp môn, lại thêm thời không lực lượng phụ trợ, vẫn như cũ có thể sử dụng trận bản thay thế mình, từ đó lừa dối Hiểu Vận Tiên Sinh dự báo. Diệp Nhiễm một bên cùng Hiểu Vận Tiên Sinh đấu pháp, một bên thôi diễn ngạo vũ vị trí. Khi hắn đem ngạo vũ vị trí khóa chặt về sau, liền tại nguyên chỗ lưu lại một trận bản, sau đó liền thi triển dịch chuyển tức thời trực tiếp rời đi. 3 ngày sau, Hiểu Vận Tiên Sinh cuối cùng khóa chặt Diệp Nhiễm vị trí cụ thể, khoảng cách Diệp Nhiễm gần đây U Cốc chi chủ lập tức liền xuất phát. Ngay tại lúc đó, Ngạo Vũ đang trong hư không phi hành, một viên đạn đột nhiên chạm mặt tới, Ngạo Vũ ánh mắt co rụt lại, vung tay lên liền đem đạn đánh bay ra ngoài. "Chư vị, cái đó công kích từ xa dị năng giả ra tay với ta." Ngạo Vũ ngay lập tức đem việc này báo cho mấy vị khác pháp tắc chi chủ. Nhìn tới bọn hắn chia ra hành động, ta hiện tại liền dự báo xa như vậy chỉnh công kích dị năng giả phương hướng. Hiểu Vận Tiên Sinh lập tức trả lời đạo: "Bây giờ bọn hắn 6 người thần quốc liên hệ, mấy phút sau chúng có thể lẫn nhau đuổi tới trước mặt đối phương, cho nên Ngạo Vũ không một chút nào hoảng." Hắn thậm chí còn cảm thấy Diệp Nhiễm đạn uy lực cũng bất quá như thế, nếu hắn đứng yên bị chúng đích lời nói, có lẽ sẽ bị điểm vết thương nhẹ, nhưng có chuẩn bị về sau, hắn chỉ cần tiêu hao một ít thần lực có thể đem đạn dễ như trở bàn tay bắn bay. Diệp Nhiễm một phát súng tiếp lấy một phát súng, một chút cũng không có muốn tiết kiệm đạn ý nghĩa, liên tục mở 30 mấy thương về sau, Ngạo Vũ cuối cùng có chút bực bội rồi. Đang nhìn đến tiếp theo viên đạn tiến đến về sau, Ngạo Vũ cơ hồ là theo bản năng phất tay đánh, sau đó hắn liền bị một mảnh ngọn lửa màu xanh lam nuốt sống. Một thương này, Diệp Nhiễm dùng đạn chính là đốt trời ly hỏa viên đạn. Chỉ chốc lát sau, một bóng người liền từ lam sắc hỏa diễm bên trong bay cướp mà ra, thân hình hơi có vẻ chật vật, chính là pháp tắc chi chủ Ngạo Vũ. Ly hỏa kết tinh cô động mà thành đạn, thật đúng là đủ xa xỉ, đây cũng là ngươi sát chiêu sao? Ngạo Vũ tự nói một tiếng, một thương này quả thực nhường hắn chịu một chút tổn thương, nhưng cũng không có cái gì trở ngại. Chẳng qua hắn tiếng nói vừa dứt, lại là một viên đạn chạm mặt tới, Ngạo Vũ lần này không có khinh thường, mà là lấy ra vũ khí của mình đem đón đỡ xuống dưới. Cảm nhận được đạn lực đạo về sau, Ngạo Vũ liền nói nhỏ, ta đã nói rồi, ly hỏa kết tinh cô động đạn bất hủ cảnh viên mãn trong thời gian ngắn căn bản không thể nào đánh ra phát thứ hai. Cứ như vậy, Ngạo Vũ lần nữa đỡ được 7-8 viên đạn về sau, Diệp Nhiễm liền đem Ngọc Dương Nát Hư viên đạn đánh ra ngoài. Ngọc Dương Nát Hư viên đạn cùng Ngạo Vũ vũ khí va chạm trong nháy mắt, trung quanh hư không liền như là thủy tinh phá toái bình thường, trong nháy mắt liền đem Ngạo Vũ quấn vào hư không vết nứt. Trung quanh hư không chấn động không ngừng, một mực kéo dài chừng 10 phút đồng hồ mới dần dần lắng lại. Sau đó một đạo chật vật không chịu nổi thân ảnh liền từ hư không trong cái khe rớt xuống ra đây, thời khắc này Ngạo Vũ toàn thân nhuốm máu, khí tức phù phiếm, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hiểu Vận Tiên Sinh, còn chưa khóa chặt cái kia hỗn đản phương hướng sao? Ngạo Vũ đã có chút ít khí cấp bại phôi. Hắn hiện tại hận không thể ngay lập tức tìm thấy nổ súng người đem nó chém thành muôn mảnh. Nhưng mà Hiểu Vận vừa đáp lại hắn một câu nhanh Ngạo Vũ thì cảm nhận được trong hư không vũ trụ lại bắn tới một viên đạn. Lần này Ngạo Vũ trực tiếp đem vũ khí ném ra ngoài, hắn hiện tại đã không dám ở trước người tiếp Diệp Nhiễm đạn. Ngạo Vũ vì thần lực ném ra đi trường thương tại cùng đạn tiếp xúc trong nháy mắt, đạn thì lên tiếng mà nát, tại đây viên đạn bên trên, Ngạo Vũ chỉ cảm thấy nhận lấy một tia yếu ớt thần lực. Hắn cười lạnh một tiếng nói, cuối cùng kiệt lực sao, ngươi tốt nhất chờ mong đừng để ta bắt được, bằng không. Hả? Ngạo Vũ vốn muốn nói ta tất để ngươi muốn sống không thể, muốn chết không xong, lại đột nhiên cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Còn không đợi hắn có phản ứng, thì cảm thụ đến chính mình thần hồn đột nhiên bị cái quái gì thế cho đánh trúng, Ngạo Vũ trong nháy mắt thì ngây người ngay tại chỗ. Diệp Nhiễm một thương này dùng chính là phá hồn nhiếp thần viên đạn, một thương này nhắm vào là linh hồn, bị Ngạo Vũ đánh nát đạn chỉ là tấn công linh hồn vật dẫn mà thôi, tại đạn phá toái trong nháy mắt, công kích chân chính thì rơi vào Ngạo Vũ thần hồn phía trên. Tại gấp 5 lần tăng phúc gia chỉ dưới, Ngạo Vũ đã không dành quan tâm chuyện khác, chỉ có thể toàn lực điều động sức mạnh linh hồn ứng đối đạo này công kích. Cũng là lúc này, giọng Lâm Thiên Ý bỗng nhiên vang lên, thần dẫn khống hồn thuật, tụ. Lời còn chưa dứt, Ngạo Vũ quanh thân thì xuất hiện mấy chục đạo màu xám hư ảnh, trong nháy mắt thì tràn vào Ngạo Vũ cơ thể. Sau đó Ngạo Vũ cơ thể thì run rẩy kịch liệt lên, 2 phút rưỡi về sau, mới dần dần lắng lại. Làm Ngạo Vũ lần nữa mở ra hai mắt, trong mắt của hắn tràn đầy sợ hãi, sau khi hắn nhìn thấy trước mắt Lâm Thiên Ý về sau, liền không tự chủ được phụ thân quỷ gối trong hư không đối với Lâm Thiên Ý cung kính mở miệng nói, "Chủ nhân, vẫn đúng là thành công." Lâm Thiên Ý giờ phút này cũng có chút bất ngờ. Hắn cùng Diệp Nhiễm kế hoạch vốn là dự định trực tiếp đem Ngạo Vũ chém giết, nhưng vừa nãy Lâm Thiên Ý cảm nhận được Ngạo Vũ linh hồn trạng thái đột nhiên sơ hở trong chỗ, thế là liền đem lá bài tẩy của mình phát huy ra. So với đem Ngạo Vũ chém giết, đem nó khống chế ích lợi rất hiển nhiên hội cao hơn. Chẳng qua cũng là lúc này, Lâm Thiên Ý đột nhiên cảm nhận được một cỗ thiên uy. "Cơmơn, là đây là Lôi phạt thần vương thiên phạt." Lâm Thiên Ý một cái lắc mình thì thoát ly thiên phạt phạm vi. Hắn khoảng năng lực đoán được Ngạo Vũ đám người trước đó nhất định lập xuống không lẫn nhau phản bội lời thề, cho nên Ngạo Vũ bị khống chế trong nháy mắt, liền đã coi như là vi phạm lời thề, cho nên mới sẽ dẫn tới lôi phạt. Lôi phạt hạ xuống, Ngạo Vũ trong nháy mắt thì hôi phi yên diệt. Lâm Thiên Ý quét dọn một chút chiến trường về sau, liền trực tiếp chạy trốn nơi đây. Cùng lúc đó, U Cốc chi chủ đã tới Diệp Nhiễm trước đó lưu lại trận bàn chỗ. Hắn vừa tiến vào kia phiến phạm vi, trận bàn thì ầm vang vỡ vụn, U Cốc chi chủ lần nữa thu hoạch mấy khối trận bàn mạnh vỡ. "Hiểu Vận tiên sinh, chúng ta lại bị đuổi nghịch." U Cốc ngay lập tức cho Hiểu Vận tiên sinh đưa tin nói, chẳng qua hắn vừa đưa tin xong, thì cảm nhận được có cái gì không đúng, U Cốc lúc này liền tiến vào chính mình thần quốc, sau đó hắn liền nhìn thấy Ngạo Vũ đang nhanh chóng tan vỡ thần quốc. Chương 634, Hồng Hoàng Dương Danh, chương 634, Hồng Hoàng Dương Danh. Ngạo Vũ cái chết rất nhanh liền truyền khắp ngũ đại tinh vực, hơn nữa còn đang không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Vân Tấn Sơn Đế quốc đã có lâu rồi không có vẫn lạc qua pháp tắc chi chủ, việc này rất nhanh liền kinh động đến Vân Tấn Sơn Đế quốc hoàng thất. Hám Thiên thần tướng cùng Ngọc Linh chi chủ cũng đều biết việc này đã không cách nào tiếp tục giấu giếm, cho nên đều đem việc này báo lên đi lên. Hám Thiên thần tướng ở trên báo lúc cũng là rõ ràng tỏ vẻ nhóm người này cũng không phải là nguyên sơ đế quốc dư nghiệt. Chẳng qua vẫn như cũ có không ít cao thủ nghe tiếng mà đến, muốn xác định một chút việc này chân thực tính. Vân Tấn Sơn Đế quốc vậy phái ra một vị phong hào là Hán Hải Vương đi tới ngũ đại tinh vực. Đối với Vân Tấn Sơn Đế quốc mà nói, bất luận Diệp Nhiệm đám người ra sao thân phận, tiêu diệt một vị pháp tắc chi chủ, bọn hắn nhất định phải quản lên một ống. Lâm Thiên Ý rất nghiếc khí, hắn trực tiếp đối ngoại tuyên bố Ngạo Vũ là chết bởi tay mình, đồng thời cũng đem một phong thư khiêu chiến đưa đến Vân Hà quân đoàn, rõ ràng tỏ vẻ Thương Vũ tinh hội muốn cùng Vân Hà quân đoàn toàn diện khai chiến. Thương Vũ tinh hội cùng Vân Hà quân đoàn vốn là tử địch, cho nên kiểu này chiến tranh Vân Tấn Sơn Đế quốc cũng sẽ không can thiệp. Lâm Thiên Ý hướng Hán Hải Vương tỏ vẻ Diệp Nhiễm đám người là chính mình theo những tinh vực khác mời tới bằng hữu, trận chiến này sau khi kết thúc Diệp Nhiễm một đoàn người tự sẽ rời khỏi ngũ đại tinh vực. Sau đó Hán Hải Vương thấy vậy Diệp Nhiễm cùng Hồng Hoàng một mặt, hắn cảm thụ một chút Diệp Nhiễm cùng Hồng Hoàng thần lực trên người về sau, liền xác định Diệp Nhiễm cùng Hồng Hoàng quả thực không phải nguyên sơ đế quốc dư nghiệt, thế là Hán Hải Vương đem Vân Tấn Sơn Đế quốc một ít quy tắc báo cho biết Diệp Nhiễm cùng Hồng Hoàng về sau, liền quay trở về Vân Tấn Sơn. Mà Hám Thiên thần tướng cùng Ngọc Linh chi chủ thì là đã trở thành hai thế lực lớn chiến tranh trọng tài. Bây giờ cục diện này, Vân Hà quân đoàn kỳ thực đã không có một tia phần thắng, nhưng Vân Thiên Hà cũng không biết dùng biện pháp gì, hay là đem Thiên Tiễn giáo đỉnh cùng Ám Nguyên bộ tộc kéo vào chính mình trận doanh. Ngọc Linh chi chủ mặc dù không thể tham dự trận chiến tranh này, nhưng nàng lại đem Hiệu Vận tiên sinh cho mượn Vân Thiên Hà. Ngũ đại tinh vực lần này tới rất nhiều cao thủ, Vân Thiên Hà cùng Ngọc Linh chi chủ bỏ ra một chút đền bù về sau, vẫn đúng là chiêu mộ được không ít giúp đỡ. Mà Thương Vũ tinh hội một phương cũng không ít cao thủ gia nhập, trừ ra bọn hắn dùng tiền mời tới ngoại viện, còn có một số trước đó cùng Vân Hà quân đoàn có thủ thế lực tất cả đều gia nhập Thương Vũ tinh hội trận doanh. Thế là, trận chiến tranh này thì biến thành đánh lâu dài. Trừ ra Lưu Lan tinh vực, cái khác tứ vực chỗ giao giới mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ xảy ra quy mô không nhỏ chiến đấu. Thương Vũ tinh hội mặc dù là một đánh ba, nhưng không một chút nào rơi xuống hạ phòng, không có cách, Diệp Nhiễm tay súng bắn tỉa này lực uy hiếp thật sự là quá lớn. Bị Diệp Nhiễm để mắt tới người, nếu như không có pháp tắc chi chủ ra tay can thiệp, cơ bản không có gì đường sống. Nếu như không phải tam đại thế lực pháp tắc chi chủ nhiều, trận chiến tranh này đã sớm kết thúc. Vì Diệp Nhiễm quan hệ, tam đại thế lực trước giờ mở ra pháp tắc chi chủ chiến cuộc, vì tất cả mọi người rất rõ ràng, chỉ cần pháp tắc chi chủ phân ra thắng bại, trận chiến tranh này thì kết thúc. Tam đại thế lực một phương có 4 vị pháp tắc chi chủ, chẳng qua vì Hám Thiên thần tướng từ đó chu toàn duyên cớ, Hiểu Vận tiên sinh chỉ có thể ở âm thầm giúp đỡ tam đại thế lực. Ít Hiểu Vận tiên sinh, pháp tắc chi chủ ở giữa chiến đấu vẫn như cũng là 3-2 cục diện này. Lâm Thiên Ý đối với Vân Thiên Hà, U Cốc chi chủ đối với Lâm Thiên Ý quản gia Từ Bá, hai bên thực lực sai biệt cũng không lớn, muốn phân ra thắng bại cũng không dễ dàng. Chẳng qua đối phương còn có một cái Xương Vũ chi chủ, tiểu này công kích từ xa pháp tắc chi chủ đối với này hai trận chiến cuộc ảnh hưởng hay là thật lớn, nàng không cần bước vào chiến trường có thể tùy tâm sở dục trợ giúp Vân Thiên Hà cùng U Cốc chi chủ. Diệp Nhiễm mặc dù năng lực từ đó cách trở Xương Vũ chi chủ công kích, nhưng hắn tu vi hay là quá thấp, muốn hoàn toàn đem ngăn cản lại đến, nhất định phải sử dụng năng lực tăng phúc, nhưng năng lực tăng phúc có lần đếm hạn chế, Diệp Nhiễm cũng không có cách liên tục sử dụng. Cho nên Diệp Nhiễm chỉ có thể ở thời khắc mấu chốt ra tay, lúc này mới có thể 4 vị pháp tắc chi chủ một đối một chiến đấu có vẻ hơi công bình một ít. Nhưng Diệp Nhiễm hiểu rõ đó cũng không phải kế lâu dài, ban đầu Xương Vũ chi chủ không có không cố kỵ gì ra tay, là bởi vì nàng rất kiêng kỵ vị kia không có lộ mặt qua nguyền rủa hệ pháp tắc chi chủ. Nhưng chỉ có Diệp Nhiễm biết mình một phương đã không có dư thừa pháp tắc chi chủ. Diệp Nhiễm bị kiềm chế tại pháp tắc chi chủ trong cuộc chiến về sau, tam đại thế lực phản công cũng theo đó mà đến, cũng may Diệp Nhiễm trước đó chém giết không ít tam đại thế lực bất hủ cảnh, lúc này mới không để cho trận chiến tranh này xuất hiện nghiêng về một bên cái bây thế. Diệp Nhiễm rất rõ ràng, Sương Vũ chi chủ nhất định phải có người kiềm chế, bằng không Thương Vũ tinh hội bại thế nhất định sẽ từng bước quyết tán. Ngay tại Diệp Nhiễm suy nghĩ nên như thế nào ứng đối việc này thời điểm, đột nhiên nhận được Hồng Hoàng truyền âm. Theo chiến tranh bắt đầu, Hồng Hoàng liền tại Diệp Nhiễm tiên phủ trong bế quan cảm ngộ, bây giờ chiến tranh đã tiến hành hơn nửa năm, Hồng Hoàng cuối cùng kết thúc bế quan. Hồng Hoàng tu vi vẫn như cũ dừng lại tại tiên nhân bát giai, nhưng nàng cùng nửa năm trước so sánh, khí tức trên thân đã vô cùng tự nhiên mà thành, hữu ý vô ý ở giữa phát ra uy áp nhường Diệp Nhiễm cũng cảm nhận được một chút cảm giác áp bách. Thần thú Phượng Hoàng huyết mạch lực lượng hoàn toàn bị Hồng Hoàng đào móc ra đây, hiện tại Hồng Hoàng mới xem như chân chính thoát thai hoàn cốt. Diệp Nhiễm, cái đó Sương Vũ chi chủ liền giao cho ta đi. Hồng Hoàng nói thẳng, nàng mặc dù đang bế quan, nhưng cũng biết ra giới chuyện đã xảy ra. Tốt, này ba đạo phù lục ngươi mang theo, chỉ cần không có hệ không gian pháp tắc chi chủ quấy nhiễu, ngươi tùy thời đều có thể độn không rời đi. Diệp Nhiễm nói xong liền đem ba đạo phù lục giao cho Hồng Hoàng. Hồng Hoàng không có từ chối, hiểu rõ Diệp Nhiễm thực lực về sau, nàng hiểu rõ này ba tấm phù lục đối với Diệp Nhiễm mà nói không đáng kể chút nào. Tại Diệp Nhiễm chỉ dẫn dưới, Hồng Hoàng cũng không lâu lắm thì cùng Sương Vũ tại trong hư không vũ trụ gặp phải. Ban đầu Sương Vũ chi chủ căn bản không có đem Hồng Hoàng để ở trong mắt, sau khi nàng cùng Hồng Hoàng chính thức giao thủ về sau, lúc này mới hoảng sợ phát hiện Hồng Hoàng lại thật có cùng pháp tắc chi chủ cùng so sánh thực lực. Lại thêm Sương Vũ chi chủ không am hiểu cận chiến, trong lúc nhất thời lại bị Hồng Hoàng truy đầy vũ trụ chạy trốn. Trong vũ trụ thật có bất hủ cảnh đối chiến pháp tắc chi chủ án lệ, nhưng tình hình chung dưới đều là một ít sơ bộ lĩnh ngộ sức mạnh pháp tắc bất hủ cảnh viên mãn mới có thể làm đến, tượng Hồng Hoàng như vậy vì bất hủ cảnh đỉnh phong truy sát một vị pháp tắc chi chủ tình huống, cũng chỉ có trong vũ trụ siêu cường quốc hoặc là có quyền bính thần vương trấn giữ vũ trụ vương đỉnh bồi dưỡng ra được thiên tài mới có thể làm đến. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đang suy đoán Hồng Hoàng bối cảnh, Vân Tận Sơn đế quốc biết được việc này về sau, lập tức liền đối với đế quốc phạm vi bên trong các thế lực hạ tử mệnh lệnh, nghiêm cấm bằng sắc lệnh các thế lực pháp tắc chi chủ tuyệt đối không cho phép tham dự ngũ đại tinh vực phân tranh. Rất hiển nhiên, Vân Tận Sơn đế quốc đây là đang hướng Hồng Hoàng lấy lòng, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, tiểu này yêu nghiệt phía sau cho dù không có gì thế lực, nhưng trận chiến này dương danh sau đó, lấy nàng thiên phú cũng có thể dễ như trở bàn tay gia nhập có chút vũ trụ đại quốc hoặc là vương đỉnh. Sương Vũ chi chủ cùng Ngũ Cốc chi chủ hiện tại đã bắt đầu hối hận tham dự lần này chiến tranh rồi. Chương 635, 10 năm, chương 635, 10 năm. Sương Vũ chi chủ dù sao cũng là pháp tắc chi chủ, Hồng Hoàng tại cận chiến tình huống dưới mặc dù có thể cùng chống lại, nhưng muốn đánh bại nàng cũng không phải là đơn giản như vậy. Có Hồng Hoàng kiềm chế Sương Vũ chi chủ về sau, Diệp Nhiễm bên này nhưng là không còn người quản. Chẳng qua lần này Diệp Nhiễm cũng không tiếp tục trong bóng tối mở hắc thương, mà là mang theo Đấu Lạp vì ngự kiếm thủ đoạn xuất hiện ở bên trong chiến trường. Diệp Nhiễm trước đó cứu Hồng Hoàng lúc tất cả mọi người hiểu rõ Diệp Nhiễm là ngự kiếm cao thủ, trong mắt bọn họ, Diệp Nhiễm dị năng coi như là hệ ngự vật, cho nên bọn hắn đối với Diệp Nhiễm ngược lại cũng không phải rất kiêng kỵ. So với âm thầm tay bắn tỉa, bọn hắn tình nguyện đối mặt Diệp Nhiễm tiểu này chính diện chiến đấu dị năng giả. Diệp Nhiễm sở dĩ xuất hiện ở chính diện chiến trường, chính là bởi vì hắn phát hiện rất nhiều chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua dị năng. Tỷ như phản chấn dị năng, có thể đem nhận công kích còn nguyên trả về cho đối thủ, không chỉ có thể phản chấn vật lý công kích, thậm chí ngay cả tấn công linh hồn cũng có thể phản chấn. Còn có phi hành dị năng, tên như ý nghĩa loại dị năng này ban đầu chỉ có thể phi hành, nhưng này vị dị năng người sở hữu đem này dị năng khai thác phi thường tốt, hắn không chỉ có thể khống chế chính mình phi hành, còn có thể khống chế người khác phi hành, thậm chí có thể khống chế không trung kỹ năng cùng vũ khí, với lại tại khóa chống không tình huống dưới, vẫn như cũ không ảnh hưởng hắn tốc độ phi hành. Cũng như ẩn hình dị năng, ẩn hình trạng thái dưới, thần niệm đều không thể cảm giác, mặc dù chỉ là đối với cùng giai dị năng giả hữu hiệu, nhưng cũng mười phần người tiên. Lần này đại chiến đích thật là nhường Diệp Nhiễm mở rộng tầm mắt, cái gì thuấn thiểm khống ngô triệu hoán đột biến các loại đủ loại dị năng có thể nói là tầng tầng lớp lớp. Ngay cả một ít Diệp Nhiễm tại trên Lam Tinh nhìn thấy qua bị cho rằng là rác thải dị năng, ở những người khác trong tay lại bị khai thác rất hoàn mỹ. Trận chiến tranh này cũng coi là nhường Diệp Nhiễm đối với hệ thống tu luyện dị năng có nhận thức mới. Thế là Diệp Nhiễm không ngừng xuyên thẳng qua tại mỗi cái chiến trường, bắt đầu thu thập dậy rồi những kia kỳ quái dị năng, sau đó Diệp Nhiễm liền phát hiện càng là ít lưu ý dị năng, khai phát ra đến sau thực chiến hiệu quả ngược lại việc rõ rệt. Chỉ là nhường Diệp Nhiễm nghi ngờ là cái này dị năng chỉ có cấp thấp dị năng giả trong lúc đó chiếm đa số, thực lực càng là cường đại dị năng giả, đối với dị năng vận dụng cũng có việc đơn nhất, liền như là trước đó U Bí Tiên Tri, hiện tại Sương Vũ chi chủ bình thường, bọn hắn đối tự thân dị năng khai phát là thật có chút cực hạn. Diệp Nhiễm coi như là đã nhìn ra, hệ thống dị năng hạn mức cao nhất không hề so hệ thống tu tiên thấp, chỉ cần dị năng khai thác đủ tốt, thậm chí có thể ép hệ thống tu tiên một đầu. Diệp Nhiễm không biết dị năng giới tại sao lại xuất hiện loại tình huống này, hắn vốn dự định thôi diễn một phen, nhưng vừa có ý nghĩ này, thì nhận được cửa hàng phản hồi, cửa hàng rất phản đối Diệp Nhiễm thôi diễn việc này. Nhìn tới việc này cùng cửa hàng kiêng kỵ sự vật tương quan, hiện tại ta mới vừa vặn sông sáo dị năng giới, hay là không thể quá nóng lòng, việc này chỉ có thể ngày sau lại tính toán sau. Diệp Nhiễm lẩm bẩm. Diệp Nhiễm yên lặng đem việc này chôn ở đáy lòng, sau đó liền tiếp theo thu thập cảm ngộ dậy rồi các loại dị năng. Trận chiến tranh này nhường Diệp Nhiễm thu lợi tương đối khá, hắn đem những kia dị năng chậm rãi cảm ngộ về sau, có thể rõ ràng cảm nhận được cửa hàng đối với Lam Tinh ảnh hưởng ở dần dần mở rộng. Nhìn tới ta nắm giữ dị năng càng nhiều, cửa hàng đối với dị năng giới ảnh hưởng cũng liền càng lớn, nếu như ta năng lực khống chế một ít dị năng quyền bính lời nói, cửa hàng tại dị năng giới vị cách có lẽ có thể giống như tu tiên giới, có thể dễ như trở bàn tay áp chế quyền bính thần vương. Diệp Nhiễm nói thầm. Phát hiện này nhường Diệp Nhiễm phi thường cao hứng, chẳng qua tại tăng lên những thứ này dị năng cấp độ lúc, Diệp Nhiễm luôn cảm giác lòng có chút ít hốt hoảng, cửa hàng mặc dù không cho Diệp Nhiễm cái gì phản hồi, nhưng Diệp Nhiễm cuối cùng vẫn khắc chế dục vọng của mình, không có tiếp tục tại dị năng giới tăng lên những thứ này vừa mới lĩnh ngộ dị năng. Một trận chiến này kéo dài gần 10 năm, tại Diệp Nhiễm can thiệp dưới, hai bên cấp thấp chiến trường thương vong đều không phải là rất lớn, đương nhiên, Vân Hà quân đoàn ngoại trừ. 10 năm này thời gian Diệp Nhiễm thu hoạch hơn 800 chủng dị năng, ngũ đại tinh vực trong thiên hình vạn trạng dị năng cơ bản bị Diệp Nhiễm góp nhặt mấy lần. Tại đây trong 10 năm, Diệp Nhiễm cũng đem tự thân tu vi tăng lên tới tiên nhân ngũ giai. Pháp tắc chi chủ ở giữa chiến đấu vẫn không có phân ra thắng bại, chẳng qua Hồng Hoàng tại cùng Xương Vũ chi chủ trong chiến đấu, thành công đem tu vi của mình tăng lên tới tiên nhân cửu giai đỉnh phong. Đạo chi cảm ngộ đối với hệ thống tu tiên cảnh giới tăng lên hạn chế cũng không phải rất lớn, cho nên Hồng Hoàng hiện tại tùy thời đều có thể xung kích chân tiên cảnh. Chẳng qua Diệp Nhiễm cũng sẽ không nhường Hồng Hoàng làm như thế, nàng bây giờ đã đủ chói mắt, tại không có đem Hỏa Diễm chi đạo tăng lên tới tầng thứ pháp tắc trước nếu tại đột phá đến chân tiên lời nói, trời mới biết sẽ khiến thế nào hành động đấy. Cho nên kết thúc trận chiến đấu này chìa khóa chỉ có thể do Diệp Nhiễm mở ra, vì Diệp Nhiễm thực lực hôm nay, phối hợp bạ dẹt cùng tăng phúc bí pháp, nhường pháp tắc chi chủ lộ ra sơ hở hay là không có vấn đề gì. Thần bí tay súng biến mất 10 năm, tất cả mọi người cho là hắn hết đạn, vài vị pháp tắc chi chủ cũng là ý tưởng giống nhau, bao gồm Lâm Thiên Ý ở bên trong. Lâm Thiên Ý tính một cái chính mình cho Diệp Nhiễm vật liệu, cùng Diệp Nhiễm nổ súng số lần quả thực năng lực kết hợp bên trên. Chẳng qua hắn cũng không biết Diệp Nhiễm luyện chế đạn thế nhưng rất tiết kiệm tài liệu, trong tay của hắn hiện tại vẫn như cũ có hơn 800 phát bình thường đạn, kia ba loại đặc thù loại hình đạn trừ ra đốt trời ly hỏa viên đạn Diệp Nhiễm sử dụng 5 viên bên ngoài, hai loại khác đạn đều không có động tới. Lâm Thiên Ý là linh hồn hệ dị năng giả, mà Vân Thiên Hà thì là dị năng hệ thủy người, thực lực của hai người không kém bao nhiêu, chiến đấu 10 năm cũng đang tìm kiếm sơ hở của đối phương. Đúng vào lúc này, Lâm Thiên Ý đột nhiên nhận được Diệp Nhiễm đưa tin, khi hắn biết được vị kia thần bí tay bắn tỉa muốn giúp chính mình lúc, Lâm Thiên Ý lập tức liền đến tinh thần. Kỳ thực tại Lâm Thiên Ý cảm thấy vị kia thần bí tay bắn tỉa chính là pháp tắc chi chủ, rốt cuộc chỉ có hắn thấy tận mắt Diệp Nhiễm trọng thương ngạo vũ kia thương phá hồn nhiếp thần viên đạn. Diệp Nhiễm cùng Lâm Thiên Ý câu thông tốt về sau, liền tại trong hư không vũ trụ dựng lên bạ dẹt nhắm ngay Vân Thiên Hà. Dưới tình huống bình thường, Diệp Nhiễm sẽ tự mình nổ súng đánh lén, chẳng qua lần này Diệp Nhiễm lại là cố ý vận chuyển tiễn đạo cảm ngộ, sau đó vì thời không chi đạo làm phụ tầm xa chấn nhiếp dậy rồi Vân Thiên Hà. Vân Thiên Hà rất nhanh liền phát giác khác thường, hắn năng lực rõ ràng cảm thụ đến chính mình bị nào đó thực lực không kém dị năng giả khóa chặt. Giờ phút này hắn không chỉ muốn ứng đối Lâm Thiên Ý, còn muốn phân tâm cảm giác Diệp Nhiễm động tĩnh. Diệp Nhiễm cứ như vậy nắm lấy, căn bản không có nổ súng dự định, nhưng chuyện này đối với Vân Thiên Hà mà nói lại là vô cùng dày vò. Lâm Thiên Ý là linh hồn hệ dị năng giả, Vân Thiên Hà chỉ có tập trung tinh thần mới có thể ứng đối, bây giờ lại muốn phân tâm ứng đối lúc nào cũng có thể đến đạn. Vân Thiên Hà sắc mặt cuối cùng thay đổi. Hắn trước tiên thì liên hệ đến Hiểu Vận Tiên Sinh, muốn cho Hiểu Vận Tiên Sinh đi làm nhiễu một chút âm thầm tay súng, nhưng từ Hồng Hoàng Dương danh, Vân Tấn Sơn Đế Quốc đưa ra cảnh cáo về sau, Vân Tấn Sơn phạm vi bên trong đã không có pháp tắc chi chủ dám đi giúp Vân Thiên Hà. Hiểu Vận Tiên Sinh 10 năm này trong bóng tối giúp Tam Đại Thế Lực dự báo không ít sự việc, đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, Vân Thiên Hà muốn nhường hắn ra mặt, Hiểu Vận đương nhiên sẽ không đáp ứng. Chẳng qua Hiểu Vận lại là nói cho hắn biết Mộng Linh chi chủ đã cùng Huyền Thần Đế Quốc lấy được liên hệ, Vân Tấn Sơn Đế Quốc mặc dù đã xác nhận Diệp Nhiễm đá người cũng không phải Nguyên Sơ Đế Quốc dương nghiệt, nhưng Huyền Thần trong Đế Quốc có người đối với Diệp Nhiễm trong tay hệ không gian dị bảo cảm thấy hứng thú vô cùng, biểu thị ra gần đây có thể biết đến ngũ đại tinh vực. Nhưng mà thời gian cụ thể Mộng Linh cũng không thể nào biết được, chỉ có thể nói cho Vân Thiên Hà nhường hắn tận lực kéo dài một quãng thời gian. Chương 636, bại cục đã định, chương 636, bại cục đã định. Vân Thiên Hà bất tức tới cực điểm, bị Diệp Nhiễm một thẳng tập trung vào, hắn căn bản là không có cách chuyên tâm đối phó Lâm Thiên Ý. Nhưng Lâm Thiên Ý cũng sẽ không khách khí với hắn, hai người vốn là kẻ thù sống còn, bây giờ có chém giết Vân Thiên Hà cơ hội, Lâm Thiên Ý như thế nào lại bỏ lỡ. Hắn ở đây toàn lực thi triển thần dẫn khống hồn thuật hậu, Vân Thiên Hà cuối cùng cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Tại tấn công linh hồn cùng tinh thần chấn nhiếp đồng thời uy hiếp dưới, Vân Thiên Hà cuối cùng xuất hiện sơ hở. Chẳng qua hắn dù sao cũng là pháp tắc chi chủ trung kỳ, mặc dù ăn một chút thua thiệt, nhưng cũng không chí mạng. Mà Lâm Thiên Ý vậy không nóng nảy, hắn chính là muốn từng điểm làm hao mòn Vân Thiên Hà ý chí. Cái này tiêu hao chính là một tháng. Vân Thiên Hà cũng chỉ có tại Diệp Nhiễm thay đổi chỗ bắn lén đưa lúc mới có thể có đến một chút cơ hội thở dốc. Vân Thiên Hà không biết là Diệp Nhiễm mỗi một lần đổi vị trí đưa đều là tính toán tốt lắm. Hắn cùng Lâm Thiên Ý đã sớm thương nghị xong Vân Thiên Hà mai cốt chi địa, cho nên thời gian một tháng này một mực đem Vân Thiên Hà tại hướng một phương hướng bức bách. Làm Vân Thiên Hà phát hiện hết thảy chung quanh dường như có chút quen thuộc lúc đã chậm. Diệp Nhiễm ngắm Vân Thiên Hà một tháng, cuối cùng bóp lấy cò súng. Thứ nhất phát chính là gấp 5 lần tăng phúc phần thiên ly hỏa đạn. Tại Diệp Nhiễm tinh vi khống chế dưới, ly hỏa đốt trời viên đạn mục tiêu tất cả đều tụ tập tại Vân Thiên Hà trên người. Tại phối hợp Lâm Thiên Ý tấn công linh hồn, Vân Thiên Hà thương thứ nhất liền bị chặt chẽ vững vàng đánh trúng. Chẳng qua Vân Thiên Hà dị năng thuộc tính thủy vận dụng cũng không tệ, hắn trực tiếp thân hóa thủy vực, thành công đem một thương này uy lực gỡ đến nhỏ nhất. Nhưng mà Diệp Nhiễm phát thứ hai đạn lại là theo nhau mà tới, vẫn như cũ gấp 5 lần tăng phúc phần thiên ly hỏa đạn, trực tiếp chui vào Vân Thiên Hà hóa thân trong thủy vực. Lần này, thủy vực nào đó phương hướng trực tiếp nổ tung một đạo cao cao bằng nước, trong đó xen lẫn rất nhiều lam sắc hỏa diễm. Vân Thiên Hà hóa thân thủy vực phạm vi rất lớn, hắn vốn muốn thông qua thủy độn chi thuật rời khỏi, lại phát hiện xung quanh thiên địa đại thế đã đem vùng hư không này hoàn toàn khóa chặt. Loại tình huống này, hắn chỉ có thể dựa vào phi hành thoát ly phiến khu vực này, nhưng mà Lâm Thiên Ý làm sao có khả năng cho hắn cơ hội như vậy. Vùng hư không này vốn là có đại thế tồn tại, bình thường pháp tắc chi chủ tiến vào bên trong muốn ra ngoài cũng muốn phí chút ít công phu, mà Diệp Nhiễm vì thời không cùng với trận đạo đem chúng quanh đại thế hoàn toàn dẫn động về sau, Vân Thiên Hà đã không có chạy đi có thể. Hắn hiện tại chính là một bia sống. Diệp Nhiễm đạn không có ngừng, hắn trực tiếp đem còn lại phần thiên lý hỏa đạn tất cả đều đánh ra ngoài. Tại Lâm Thiên Ý phối hợp xuống, Vân Thiên Hà bản thể trực tiếp bị buộc ra thủy vực, trên người hắn đã bị thương không nhẹ. Lâm Thiên Ý, muốn giết ta, ngươi cũng đừng hỏng tốt hơn. Vân Thiên Hà nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó liền đem chính mình cuối cùng át chủ bài phát huy ra. Vân Thiên Hà hai tay một tấm, thân thể hắn trực tiếp thì biến trong suốt lên. Biển xanh quy khư, Táng Thiên. theo giọng Vân Thiên Hà rơi xuống, màu xanh lam thủy vực trong nháy mắt liền đem mảnh tinh vực này cho lấp kín. Giới này không cách nào trốn chạy, ta ngược lại muốn xem ngươi Lâm Thiên Ý phải như thế nào ứng đối chiêu này. Giọng Vân Thiên Hà tràn đầy điên cuồng, trung quanh thủy vực cũng theo đó sôi trào lên, Lâm Thiên Ý đã độn không thể độn, nhưng mà hắn không một chút nào hoảng, ngược lại còn lộ ra một vòng nụ cười. Vân Thiên Hà thấy thế sắc mặt đại biến, hắn đột nhiên nghĩ đến Lâm Thiên Ý có một cái tuyệt chiêu, thần ảnh phân hồn thuật. Thi triển chiêu này tiêu hao lực lượng linh hồn mặc dù rất lớn, nhưng lại năng lực chế tạo ra một cùng bản tôn không có bất kỳ cái gì khác biệt phân thân. Ngươi, Vân Thiên Hà lúc này liền muốn thu nạp thần lực, hủy bỏ chính mình liều mạng một kích. Nhưng mà hắn vừa có hành động, hai phát đạn liền tiến vào vùng nước này. Cùng lúc đó, Lâm Thiên Ý thân hình trực tiếp nổ tung mà đến, Vân Thiên Hà lập tức thì cảm thụ đến chính mình linh hồn bị một cỗ cường đại sức mạnh xâm lấn. Đây là Lâm Thiên Ý tự bạo phân hồn chi thuật, phân hồn tự bạo về sau, trong phạm vi nhất định sinh linh đều sẽ gặp cường đại linh hồn xung kích, sinh linh càng nhiều xung kích càng nhỏ, nhưng bây giờ nơi đây chỉ có Vân Thiên Hà một người. Cho nên lần này phân hồn tự bạo mang đến linh hồn xung kích tất cả đều tác dụng tại một mình hắn trên người. Lại thêm Diệp Nhiễm hai phát ngọc dương nát hư viên đạn, trực tiếp đưa hắn hóa thân thủy vực cũng quấn vào khe nứt không gian. Trung quanh tiên địa đại thế sớm đã bị Diệp Nhiễm đã bị sờ vào chân, ngọc dương nát hư viên đạn liền như là một chìa khóa, trong nháy mắt liền đem mảnh tinh vực này tiên địa đại thế hoàn toàn dẫn động lên. Không gian thật lớn chấn động từ đó hướng ra phía ngoài khuyết tán mà ra, ngũ đại tinh vực trong bất hủ cảnh phía trên dị năng giả cũng cảm nhận được cô ba động này. Hám Thiên thần tướng cùng Ngọc Linh chi chủ luôn luôn đang quan chiến, đến bây giờ tình cảnh này, hai người đều biết Vân Thiên Hà đã bị đẩy vào tuyệt cảnh. Lâm hội trưởng, trận chiến này Vân Thiên Hà đã thua, có thể tha cho hắn một mạng, ta có thể làm chủ đem tam đại thế lực toàn bộ nhập vào các ngươi Thương Vũ tinh hội. Mộc Linh chi chủ mở miệng nói. Chẳng qua tiếng nói của nàng vừa dứt, Hám Thiên thần tướng liền mở miệng nói, Mộc Linh, đế quốc đã sớm ra lệnh bất kỳ người nào không được can thiệp trận chiến này, ngươi muốn vi phạm hay sao? Mộc Linh hừ lạnh một tiếng nói, ai nói ta muốn can thiệp trận chiến này, ta chỉ là tại thuyết phục Lâm hội trưởng mà thôi, giết Vân Thiên Hà đối với hắn không có gì chỗ tốt, nhưng nếu là có thể đem thu nhập dưới trướng, như vậy Thương Vũ tinh hội thực lực tất nhiên sẽ nước lên tuyệt lên. Mộc Linh giọng nói mặc dù là tại bàn bạc, nhưng trong lời nói ý uy hiếp đã tại rõ ràng cực kỳ. Vân Thiên Hà hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, ai tới vậy cứu không được hắn. Lâm Thiên Ý cũng không quay đầu lại mở miệng nói. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, một thanh màu vàng kim trường kiếm liền từ mi tâm của hắn bay ra. Lục Thần đoạn hồn kiếm, đi. Vân Thiên Hà ngưng chỉ một chỉ, màu vàng kim trường kiếm thì bay vào phía trước khe nứt không gian trong. Cùng lúc đó, một quả phá hồn nhiếp thần viên đạn vậy theo trong hư không vũ trụ kích xạ mà đến, đi theo màu vàng kim trường kiếm cùng nhau chui vào khe nứt không gian trong. Vì Diệp Nhiễm thực lực hôm nay, một thiên có thể sử dụng 10 lần tăng phúc dị năng, nhưng tượng như vậy liên tục sử dụng, 8 lần chính là Diệp Nhiễm mức cực hạn. 5 phát phần thiên ly hỏa đạn, 2 phát ngọc dương nát hư viên đạn lại thêm 1 phát phá hồn nhiếp thần viên đạn, Vân Thiên Hà mặt bài cũng coi là kéo căng. Theo màu vàng kim trường kiếm cùng phá hồn nhiếp thần gậy vào hư không vết nứt, hét thảm một tiếng lập tức thì theo trong vùng sao trời kia truyền ra, sau đó ba vị pháp tắc chi chủ liền thấy hư không trong cái khe đột nhiên đã tuôn ra hàng loạt màn nước, chỉ là những thứ này màn nước cùng lúc trước so sánh, đã không có một tia sinh mệnh lực. Theo hư không vết nước chậm rãi khép lại, màn nước cũng theo đó chậm rãi tiêu tán tại trong hư không, chỉ để lại một thanh màu lam nhạt trường đao lơ lửng trong hư không, đây chính là Vân Thiên Hà bản mệnh thần binh. Lâm Thiên Ý tiện tay vung lên liền đem trường đao thu vào, sau đó hắn đối với Hám Thiên thần tướng thi lễ một cái sau liền trực tiếp rời đi. Mộc Linh chi chủ sắc mặt rất khó coi, thân làm Vân Tẫn Sơn đế quốc vương thất thành viên, nàng không ngờ rằng Lâm Thiên Ý lại không cho nàng mặt mũi. Chẳng qua việc đã đến nước này, nàng đã vô lực sửa đổi, chỉ có thể mang theo vài phần phẫn hận rời đi nơi đây. Vân Thiên Hà vẫn lạc thông tin rất nhanh liền truyền ra, tam đại thế lực dị năng giả sau khi lấy được tin tức này rất nhanh liền mất đi chiến ý. U Cốc chi chủ cùng Sương Vũ chi chủ cũng đều hết rồi tiếp tục chiến đấu suy nghĩ, hiện tại chỉ có hai con đường bày ở bọn hắn trước mắt, hoặc là rời khỏi ngũ đại tinh vực, hoặc là thần phục Thương Vũ tinh hội. Chương 637, Vân Tẫn Sơn đế quốc mời chào, chương 637, Vân Tẫn Sơn đế quốc mời chào. Trận đại chiến này đem ngũ đại tinh vực tám thành trở lên thế lực cũng liên lụy vào, trước đó đứng đội tam đại thế lực dị năng giả, giờ phút này cũng mười phần hối hận, mà những kia đứng đội Thương Vũ tinh hội thế lực, bây giờ cũng vui vẻ ra mặt. Triệu Dịch Tuyển cùng Vũ Đồng vậy tham dự lần này chiến tranh, hai người tại cấp thấp chiến trường biểu hiện vậy mười phần chói sáng. Từng một lần bị tam đại thế lực trở thành ám sát mục tiêu. 10 năm này ở giữa, Diệp Nhiễm cũng tại âm thầm giúp bọn hắn hóa giải qua không ít nguy cơ. Triệu Dịch Tuyển cùng Vũ Đồng cũng chưa tới Vân Hà quân đoàn sẽ bị tiêu diệt nhanh như vậy, Huyễn Mộng cũng không có nghĩ đến chính mình nguyên chủ nhân đại thủ cứ như vậy bị báo. Đối với Hồng Hoàng tốc độ phát triển, Huyễn Mộng 10 phần sợ hai tháng phục, 10 năm này ở giữa, nàng cũng làm cho Triệu Dịch Tuyển hỏi tham qua Hồng Hoàng về thần bí tay bắn tỉa và một nhóm người thân phận, Hồng Hoàng đương nhiên sẽ không nói cho bọn hắn chân tướng, nàng tùy ý biên tạo một lý do liền đem việc này qua loa tắc trách quá khứ. Huyễn Mộng mặc dù hoài nghi, nhưng cũng không tốt tiếp tục tìm hiểu đến cùng. Đối nàng mà nói, Vân Hà quân đoàn hủy diệt cũng coi là giải quyết xong nàng một cọc tâm sự. Triệu Dịch Tuyển tại việc này thượng mặc dù không có phát huy tác dụng quá lớn, nhưng Huyễn Mộng không một chút nào quan tâm, nàng bây giờ đã đem Triệu Dịch Tuyển coi là chủ nhân chân chính, tự nhiên không muốn nhìn thấy Triệu Dịch Tuyển vì thay nàng nguyên chủ nhân báo thù đi mạo hiểm. Bây giờ Vân Hà quân đoàn kết cục đối nàng mà nói chính là tốt nhất cục diện, sau đó nàng rốt cuộc không cần bởi vì chuyện này canh cánh trong lòng, nàng cuối cùng có thể không cố kỵ gì làm chính mình chuyện muốn làm. Bên kia, Thương Vũ tinh hội tiếp nhận rồi Ám Nguyên bộ tộc cùng Trời Tiện giáo đỉnh quy hàng. Này hai thế lực lớn cùng Thương Vũ tinh hội vốn cũng không có bao lớn thù hận, nhưng bọn hắn đứng sai đội, tự nhiên muốn vì mình lựa chọn trả giá đắt. U Cốc chi chủ cùng Sương Vũ chi chủ cùng Lâm Thiên Ý ký kết một phần dài đến ngàn vạn năm lâu khế ước chủ tớ, đối với pháp tắc chi chủ mà nói, ngàn vạn năm thời gian kỳ thực cũng không tính rất dài, có đôi khi một bế quan chính là mấy trăm vạn năm. Này hai thế lực lớn dị năng giả cũng đều bị thu về đến Thương Vũ Tinh hội môn hạ, mà Vân Hà quân đoàn người, Lâm Thiên Ý căn bản không có buông tha ý nghĩa. Thương Vũ Tinh hội cùng Vân Hà quân đoàn vốn là tử thủ, hai bên những năm này tích lũy cừu hận sớm đã không cách nào hóa giải, cho nên Vân Hà quân đoàn thành viên dường như đều bị Thương Vũ Tinh hội chạm diệt. Qua chiến dịch này, Thương Vũ Tinh hội đã trở thành ngũ đại tinh vực duy nhất siêu cấp thế lực. Diệp Nhiễm cùng Hồng Hoàng hiện tại cũng là Thương Vũ Tinh hội thượng khách, Lâm Thiên Ý đến bây giờ vẫn như cũ đối với vị kia chưa bao giờ lộ diện tay bắn tỉa, thần bí dự báo hệ dị năng giả, còn có vị kia hư hư thực thực pháp tắc chi chủ nguyên rủa hệ dị năng giả hết sức tò mò. Lâm Thiên Ý rất muốn ở trước mặt cảm tạ một phen bọn hắn, Diệp Nhiễm không cách nào báo cho biết Lâm Thiên Ý tình hình thực tế, cũng chỉ có thể nói bọn hắn sớm đã rời đi ngũ đại tinh vực. Lâm Thiên Ý mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng không có tiếp tục dây dưa việc này, hắn chuẩn bị rất nhiều tạ lễ nhường Diệp Nhiễm thay chuyển giao, Diệp Nhiễm không có từ chối, hắn giúp Thương Vũ Tinh hội như thế năm nhất chuyện, thu chút tạ lễ cũng hợp tình hợp lý. 10 ngày sau, Thương Vũ Tinh hội cử hành một hồi thịnh đại tiệc ăn mừng, ngũ đại tinh vực nhân vật có mặt mũi tất cả đều đáp ứng lời mời đi tới hiện trường, ngay cả Vân Tấn Sơn đế quốc vậy phái ra một vị vương tham gia trận này buổi lễ long trọng. Người vừa tới vẫn như cũng là vị kia Hán Hải Vương, hệ thủy pháp tắc chi chủ viên mãn cao thủ. Hám Thiên thần tướng chính là hắn tọa hạ thần tướng, hắn lần này tới trước bên ngoài mặc dù là đến chúc mừng Thương Vũ Tinh hội, nhưng trên thực tế là nghĩ cùng Hồng Hoàng cùng Diệp Nhiễm kết giao. Thương Vũ Tinh hội yến hội chủ tọa bên trên, Hán Hải Vương mỉm cười nhìn phía Hồng Hoàng cùng Diệp Nhiễm nói, mấy vị khác bằng hữu sao không có tham dự lần yến hội này? Diệp Nhiễm cười nói, bọn hắn không thích náo nhiệt, đã rời đi. Hán Hải Vương gật đầu một cái hỏi tiếp, không biết hai vị đến từ tình vực gì? Thế lực sau lưng có thể thuận tiện báo cho biết. Diệp Nhiễm trầm ngâm một lát, sau đó hồi đáp, chúng ta phía sau không có thế lực, chỉ là một ít cùng chung chí hướng bằng hữu tiến tới cùng nhau thôi. Hán Hải Vương nghe thấy lời ấy ánh mắt lập tức thì phát sáng lên, hắn lúc này thì mở miệng nói, hai vị nhưng có gia nhập thế lực ý nghĩ? Nếu như có thể suy nghĩ một chút chúng ta Vân Tấn Sơn Đế quốc. Hắn dừng một chút, liền đem Vân Tấn Sơn Đế quốc mở ra điều kiện cùng nói ra. Nếu hai vị gia nhập, ta Vân Tấn Sơn Đế quốc có thể dự lưu một phong vương danh hiệu cho Hồng Hoàng cô nương. Không thể không nói, điều kiện này thật sự vô cùng mê người, theo Lâm Thiên Ý ánh mắt khiếp sợ bên trong cũng có thể nhìn ra Vân Tấn Sơn Đế quốc tràn đầy thành ý. Diệp Nhiễm trực tiếp nhìn phía Hồng Hoàng nói, ngươi cảm thấy thế nào? Hồng Hoàng trầm tư một lát, sau đó liền lắc đầu nói, ta còn là thích tự do một ít. Hán Hải Vương nghe vậy lập tức nói, đế quốc đối với phong vương dị năng giả ràng buộc rất nhỏ, sở thuộc đất phong dường như không cần ngươi tự mình quản lý, chỉ cần ngẫu nhiên tuần sát một phen là đủ. Hán Hải Vương không giống nhau Hồng Hoàng mở miệng, thì nói tiếp, đế quốc đối với Hồng Hoàng cô nương chỉ có một yêu cầu, 3000 năm sau ngũ đại thần đỉnh, cửu đại vũ trụ siêu cấp đế quốc cùng với dị tộc liên minh liên hợp tổ chức vũ trụ thiên tài chiến, cần Hồng Hoàng cô nương đại biểu Vân Tấn Sơn đế quốc tham gia. Vũ trụ thiên tài chiến? Diệp Nhiễm còn là lần đầu tiên nghe nói việc này. Hồng Hoàng ngược lại là đối với chuyện này có sự hiểu biết nhất định, nàng nhìn qua Hán Hải Vương nói, các ngươi là muốn cho ta tham gia bất hủ cảnh thiên tài chiến. Hán Hải Vương gật đầu nói, không sai, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, chúng ta chính là muốn mượn Hồng Hoàng cô nương thiên phú, cho Vân Tấn Sơn đế quốc giành một ít lợi ích. Hồng Hoàng quả thực có chút động tâm, chẳng qua nàng cũng biết một sáng tham gia vũ trụ thiên tài chiến, trên người mình bí mật tất nhiên sẽ bại lộ tại trước mắt của tất cả mọi người. Hồng Hoàng hiểu rõ trong vũ trụ có một cái thế lực thần bí một mực điều tra các loại hệ thống tu luyện, Hồng Hoàng có một loại dự cảm, mục đích của bọn hắn rất có thể liền là đang tìm kiếm Diệp Nhiễm truyền cho nàng kiểu này hệ thống tu tiên. Hồng Hoàng không biết bọn hắn tìm kiếm cái này thể hệ mục đích là cái gì, nhưng nàng luôn cảm giác cái này định không phải chuyện gì tốt. Việc này cho ta suy nghĩ một chút. Hồng Hoàng mở miệng nói. Hán Hải Vương gật đầu nói, không đổi, cô nương nghĩ kỹ tùy thời liên hệ ta là được. Tiến hội vẫn còn tiếp tục, Hồng Hoàng đã đem vũ trụ thiên tài chiến chi tiết báo cho Diệp Nhiễm, đồng thời cũng đem nàng suy đoán cùng nói ra. Nay kỳ thực cũng là Diệp Nhiễm một thằng lo lắng sự việc, cửa hàng mặc dù không có cho Diệp Nhiễm bất luận cái gì phản hồi, nhưng Diệp Nhiễm luôn cảm giác việc này nhất định cùng cửa hàng kiêng kỵ đồ vật liên quan đến. Chẳng qua vũ trụ thiên tài chiến ban thưởng rất phong phú, cũng đúng thế thật gia nhập vũ trụ siêu cấp thế lực duy nhất đường tắt. Diệp Nhiễm mặc dù không cần gia nhập những thế lực này, nhưng muốn giải dị năng giới bí mật, tất nhiên phải cùng những thế lực này liên hệ, nếu Hồng Hoàng năng lực trước giờ gia nhập, cũng chưa chắc là chuyện gì xấu. Chứ không cần vội vã từ chối, dù sao còn có 3000 năm thời gian làm chuẩn bị. Diệp Nhiễm truyền âm nói. Ừm, trước ngươi nói và Vân Hà quân đoàn sự việc kết thúc muốn dẫn ta đi một chỗ. Hẳn là thật là trong truyền thuyết tu tiên giới. Hồng Hoàng hiện tại đối với chuyện này tràn ngập tò mò.